Chu Trần đồng dạng sững sờ, không nghĩ tới Nhân Hoàng lại xuất hiện, hắn tiến lên chào. Nhân Hoàng đánh giá một phen Chu Trần nói rằng, chưa từng đạt đến thoát thai cảnh, nhưng có thể ở quần hùng vây giết bên trong thoát vây mà ra, quả thực phi phàm, Đông đảo Vương hầu cũng không sánh nổi ngươi, tương so với lần trước, thực lực của ngươi lại rất nhiều tinh tiến. May mắn có mấy lần cơ duyên. Chu Trần không người trả lời. Ta Đại Ngô Hoàng này một đời bên trong, sợ lấy ngươi làm đầu. Đại Ngô Nhân Hoàng cười to, trên mặt có chứa sắc mặt vui mừng. Chu Trần bình tĩnh đứng một bên cũng không nói lời nào, hắn cứ việc là Đại Ngô Hoàng dưới trướng Vương hầu, nhưng Chu Trần cũng không làm rõ được hắn đến cùng đối với mình thái độ gì. Huống hồ trên người hắn nắm giữ vận linh trí bảo như thế, bất cứ người nào sợ đều ngồi không yên đi. Ma Hoàng nhìn thấy Đại Ngô Nhân Hoàng xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, bởi vì thế giới này sắp đặt lại sau, bọn họ liền đã sớm đoán được tòa thành cổ này sẽ xuất hiện, cũng coi như đã có vận linh sẽ hiện thế. Đại Ngô Hoàng, vận linh là trí bảo, ngươi và ta đều sẽ không bỏ qua, đã như vậy, vậy thì lấy thực lực định đoạt làm sao? Ma Hoàng trầm mặc một hồi, nhìn Đại Ngô Hoàng nói rằng, như ngươi mong muốn. Đại Ngô Hoàng cũng không có từ chối, mà là gật gù, phun trào ra cường lực, bầu trời nhất thời bặm mẹo, quần quần sức mạnh ở bên cạnh hai người hội tụ. Quần quần sức mạnh rung động trong lúc đó, nhất thời trời long đất lở. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân lay động, ở trên hư không, đầy trời phù văn không ngừng hiện lên, một cái tử hàng dài hắc long từng người xoay quanh ở bên cạnh hai người. Hai cố khiến người ta run sợ sức mạnh ở quấn lấy trong lúc đó, vọt thẳng hướng về đối phương, tốc độ nhanh như chớp giật, ngắn trong thời gian ngắn, hai cái long liền đem tứ phương nguyên khí đất trời nuốt chửng sạch sành sanh. Sau đó đụng vào nhau, dường như hai tòa núi cao va chạm giống như vậy, tiếng vang ghét bỏ vô cùng phong ba, khủng bố đám mây hình nấm lại một lần nữa, xông thẳng cửu tiêu mà đi, bầu trời đám mây trực tiếp bị cắn nát. Hai cái này một vực tôn quý nhất hai nam tử một đòn, hiện lộ hết bọn họ hoàng giả uy thế, khiến người ta kinh sợ. Mỗi người đều thôn nước bọn, sáng quắc nhìn trong thành, cái kia to lớn đám mây hình nấm vẫn nhấc lên, nuốt chửng tứ phương tất cả. Thật mạnh. Chu Trần cũng nuốt nước miếng một cái, trong lòng phát lạnh, đây chính là Nhân Hoàng cùng Ma Hoàng thực lực sao? Một đòn rất là ngắn ngủi, hai người từng người chạm trở về tại chỗ. Ma Hoàng cùng Nhân Hoàng phảng phất cùng trước như thế, thế nhưng tỉ mỉ điểm xem, sẽ phát hiện Ma Hoàng cánh tay ở không tự chủ được nhẹ nhàng rung động, hắn áp chế một cách cưỡng ép mới chưa từng hiện lộ ra. Không nghĩ tới ngươi lại đi ra bước đi kia. Ma Hoàng nhìn Đại Ngô Hoàng mang theo vài phần kinh sắc, trên mặt có cảm giác thất bại. Đại Ngô Hoàng nghe nói sau lắc lắc đầu nói, bước đi kia biết bao khó vượt qua, bổn hoàng thật muốn là vượt qua bước đi kia, vậy này thứ giao thủ ngươi chính là nằm ở đây, bổn hoàng chỉ là tìm tới một điểm thời cơ, đi ra một bước nhỏ mà thôi. Một câu nói này để Ma Hoàng trầm mặc, nghĩ tới đây sao nhiều năm bọn họ vẫn đang tìm kiếm vượt qua bước đi kia không thể được, nội tâm có một loại đau khổ. Nhưng nghe nói đến Đại Ngô Hoàng vượt qua một bước nhỏ, vẫn để cho hắn chấn động. Bởi vì chỉ có đạt đến tầng thứ này, mới biết trong đó độ khó. Ma Hoàng, cứ việc bổn hoàng chỉ là đi ra một bước nhỏ, nhưng đánh tới đến ngươi vẫn không phải bổn hoàng đối thủ. Đại Ngô Hoàng nhìn đối phương nói rằng, làm sao? Vận linh ngươi còn muốn cướp giật sao? Chương 233, thần bí cường giả. Ma Hoàng trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu lên cười to nói, bổn hoàng chưa từng sợ qua ai, ngươi coi như vượt qua một bước nhỏ, bổn hoàng không phải là đối thủ cũng phải đánh với ngươi một trận. Vận linh là trí bảo, có thể làm cho chúng ta vượt qua này không thể vượt qua một bước, bất luận làm sao đều không thể bỏ qua. Một câu nói này để Chu Trần con ngươi bỗng nhiên co rút lại, quả nhiên vận linh có thể dẫn được vô số người cướp giật. Này một vực bên trong, tôn quý nhất hai người đã tham dự trong đó, so với bọn họ, Chu Trần này cả đám liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vì lẽ đó bất kể là ai, vẻ mặt bọn họ đều trở nên hết sức khó coi. Vậy thì đánh đi. Đại Ngô Hoàng đương nhiên sẽ không sợ hắn, hắn đã đi ra một bước nhỏ, tuy rằng chưa từng đi xong, có thể thực lực cũng phải mạnh hơn Ma Hoàng, trận chiến này hắn phần thắng có 9 phần 10. Chờ đã. Ngay ở Đại Ngô Hoàng muốn ra tay thì, Ma Hoàng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, các vị nếu đều đến rồi, chẳng lẽ còn muốn chờ đợi sao? Một câu nói này để Đại Ngô Hoàng thở dài một cái khí, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng biết căn bản là không có cách thay đổi cái gì. Quả nhiên ở trên hư không rất sắp xuất hiện rồi bốn người, nay bất cứ người nào xuất hiện cũng có thể làm cho này vực rung động. Bởi vì, bọn họ phân biệt là này một vực mạnh nhất mấy cỗ thế lực chủ nhân. Đông Thắng Động Thiên giáo chủ, Ô Đà Thần Sơn lão tổ, Che Trời giáo thái thượng trưởng lão, còn có Đại La Thiên thái thượng trưởng lão. Nay mỗi người đều là dậm chân một cái này một vực đều sẽ rung động nhân vật. Nhưng những này người lại đều xuất hiện ở đây, tụ hợp lại một nơi, đem Chu Trần vây quanh ở trung tâm. Chu Trần nhìn này từng gương mặt quen thuộc, không nhịn được thở dài một tiếng. Tâm muốn biết những người này liền ở bên ngoài chờ đợi, hắn tình nguyện trốn ở cổ thành không ra. Giờ khắc này Chu Trần cũng rõ ràng, thực lực của bọn họ không thể tiến vào bên trong tòa thành cổ. Cổ thành vẫn chưa thể chịu đựng bọn họ sức mạnh quy tắc. Lại là tiểu hữu ngươi. Đông Thắng Động Thiên giáo chủ nhìn Chu Trần nở nụ cười, gặp lại chính là có duyên, tiểu hữu đem vật kia đưa bổn hoàng làm sao? Đông Thắng Động Thiên cảm ơn bất tận. Chu Trần nhìn đối phương một chút, cười nói, tiền bối muốn vật này vãn bối đương nhiên sẽ không cho, chỉ có điều nơi này có một người ta nhìn vô cùng không thoải mái, ngươi nếu như giết hắn, vãn bối đưa cho tiền bối thì lại làm sao? Chu Trần ánh mắt nhìn về phía Đại La Thiên đánh thái thượng trưởng lão, người này là cái đại uy hiếp. Giờ khắc này còn căm tức hắn, hiển nhiên là muốn đem hắn băm thành tám mảnh xu thế. Đặc biệt nghe được Chu Trần câu nói này, hắn càng là mặt tâm trầm, hàm răng mài khanh khách vang vọng, các vị, người này đại náo ta Đại La Thiên, giết ta Đại La Thiên đệ tử vô số, xin mời các vị giao cho ta. Người Đại La Thiên những kia giá áo túi cơm, giết liền giết. Nhiều đệ tử như vậy đều đối kháng không được tiểu huynh đệ một, sống sót cũng là mất mặt. Ô Đả Thần Sơn lão tổ cười nhạo đạo, "Tiểu huynh đệ, ta Ô Đả Thần Sơn xin ngươi đi làm khách." "Ngươi?" Đại La Thiên Thái thượng trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn đối phương, có thể mọi người hiển nhiên đối với hắn căm tức xem thường. Vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiền bối, thế nhưng bảo vật có người có tài mới chiếm được, các vị tiền bối vãn bối cũng không biết ai mạnh ai yếu, vãn bối không tốt đưa cho ai vậy. Chu Trần cười nhìn mọi người nói, chúng vị tiền bối bằng không đánh nhau một trận, người thắng ta liền đem vận linh đưa cho. Một câu nói này để một ánh mắt mọi người đều rơi vào Chu Trần trên người, từng người khỏe miệng đều có mấy phần cân nhắc ánh mắt, thậm chí có chút không có ý tốt. Nay biểu hiện để Chu Trần tâm bỗng nhiên nhảy lên, hắn áp chế lại tâm tình trong lòng, đột nhiên nở nụ cười, chúng vị tiền bối muốn đồ vật của ta, vậy thì nên dựa theo ta quy củ đến. Quy củ là cường giả định ra. Che trời giáo thái thượng trưởng lão cười nói, tiểu huynh đệ tuy rằng thực lực bất phàm, có thể còn chưa có tư cách ở trước mặt chúng ta quy chế củ. Ta tự nhiên là không có. Chu Trần cũng không thèm để ý, cười híp mắt nhìn một mọi người nói, thế nhưng sư tôn ta có là được. Một câu nói để những người này trầm mặc, đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trần. Ai nha, xem ra các ngươi đều không nhớ rõ sư tôn ta. Hắn chính là ở Tiên Tôn Lăng xuất hiện cái kia rất hung hăng ra hỏa, hắn gọi Liễu Nhiên. Ân, chính là sư tôn của ta. Chu Trần cười híp mắt nhìn mọi người, nghĩ đến lúc trước ở Thiên Tôn Lăng phát sinh tất cả, nghĩ thầm Liễu Nhiên dù sao cũng nên đối với bọn họ có chút lực uy hiếp đi. Cho rằng dùng Liễu Nhiên liền có thể làm cho khiếp sợ chúng ta sao? Đông Thắng Động Thiên giáo chủ hừ nói, ngươi thật sự coi hắn vô địch sao? Cõi đời này hay là có người có thể giết hắn? Ai nha, thật sự có người như vậy sao? Chu Trần mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, câu tiền bối nhất định phải giết hắn, người sư tôn này ta đã sớm phiền thấu, luôn là một bộ mình ta vô địch răng rốc, tiền bối nếu như giết hắn, vận linh ta hai tay dâng a. Một câu nói này để Đông Thắng Động Thiên giáo chủ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng chẳng hề nói một câu đi ra. Mọi người cũng một trận tĩnh mịch, sau một hồi lâu mới có người mở miệng nói, Liễu Nhiên cường thì lại mạnh, có thể ở này một vực bên trong, hắn cường cũng có hạn. Ngươi không cần dùng hắn đến làm chúng ta sợ, chúng ta xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn nhưng cũng không phải vô địch. Chu Trần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng, ngược lại ai nếu có thể giết được ta cái kia vô căn cứ sư tôn, ta khẳng định bái ông ta làm thầy, vận linh cái gì cũng khẳng định đưa cho hắn. Chu Trần nói xong, từ trong lồng ngực đột nhiên móc ra xà xào, hoa ở lòng bàn tay nói, đương nhiên, nếu như ai dám cướp giật, ta liều mạng tự bạo, cũng không để cho các ngươi nhẹ như vậy dịch được. Nói xong, Chu Trần trên người sức mạnh bạo động, vận văn chấn động, lại trực tiếp hướng về xà xào của tới. Tình cảnh này để ở đây tất cả mọi người đều biến sắc, Đại Ngô Hoàng lúc này mau mau hô, Chu Trần, đừng kích động. Bọn họ làm này vực chủ nhân, tự nhiên biết bên trong tòa thành cổ vận linh là cái gì, cũng rất rõ ràng đang ngủ say. Nếu như Chu Trần thật sự lấy vận văn khuấy lên để cho thức tỉnh, cái kia muốn có được món trí bảo này liền muốn khó hơn mấy lần. Chu Trần cười híp mắt nhìn mọi người nói, vạn bối không có cái gì đại ý nghĩ, đầu tiên tự nhiên là sống sót rời đi nơi này. Điểm ấy chúng ta cam đoan với ngươi, chỉ cần đem vận linh lấy ra, ai cũng sẽ không động ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói rằng, dù sao chúng ta không muốn bởi vậy trở mặt sư tôn của ngươi. Ha ha, vậy vạn bối liền đa tạ tiền bối. Chu Trần tiếp tục nói, vạn bối muốn bảo vệ vận linh sợ cũng không thể, ở đây mỗi một cái cũng không thể bỏ mặc ta mang đi vận linh. Vì lẽ đó ta cũng không ôm cái này hy vọng. Nhưng thiếu gia ta người này chính là tính xấu, các ngươi để ta không thoải mái, ta cũng phải nhường các ngươi không thoải mái. Muốn chiếm được vận linh hành, đều phải chết một hai người đi. Một câu nói này để ở đây mỗi người đều khỏe miệng co giật, đây là cái gì là thoại? Tên khốn này quả thực không làm người tử. Này thật kỳ quái sao? Chu Trần thấy cả đám đều trừng mắt hắn, chết hai thiếu gia ta mặc kệ, ngược lại ta hiện tại rất khó chịu. Vậy các ngươi muốn lấy đi vận linh, cũng không thể để cho các ngươi thoải mái lấy đi. Ngươi muốn làm thế nào? Ô Đả Thần Sơn giáo chủ cắn răng, tiểu tử này đoan không phải người tử, tâm quá âm u. Ta không muốn làm thế nào. Các ngươi nếu như muốn vận linh, ta hiện tại là có thể ném ra ngoài, các ngươi chậm rãi cướp. Chu Trần nhìn bọn họ nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn biết, chí bảo như thế có thể hay không để cho các ngươi cướp biến mất, chết đi một hai. Một câu nói này để bốn phía một mảnh trầm mặc, vận linh vật như vậy không người nào nguyện ý buông tha, chỉ cho bọn họ dùng mệnh đi cướp. Ở đây ai mà không cường hãn nhân vật khủng bố? Không cẩn thận bỏ mình hắn tay cũng không kỳ quái. Thật muốn là ra tay cướp giật, chết một hai phân ra thắng bại cũng bình thường, thậm chí có thể chết càng nhiều. Chu Trần, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Đại Ngô Hoàng đột nhiên hỏi Chu Trần. Ta kiến nghị các ngươi sẽ nghe sao? Chu Trần đột nhiên nở nụ cười. Nói một chút coi, chỉ cần có thể được, chúng ta không ngại nghe ngươi sắp xếp. Ma Hoàng đột nhiên nở nụ cười, nhìn Chu Trần nói rằng. Tốt lắm. Chu Trần nở nụ cười, các ngươi nhất cử nhất động ra tay liền có thể đá vụ liệt sơn, cướp giật chí bảo sơ ý một chút liền bỏ mình, ta nghĩ không người nào nguyện ý chết đi. Nếu như vậy, lấy chết đạo hữu bất tử bần đạo tâm thái, vậy hay để cho người khác tới cướp giật vật linh? Có ý gì? Tất cả mọi người đều cao mày nói. Để cho các ngươi dưới trướng truyền nhân đến cướp đoạt vật linh, ai có thể cướp giật đến bằng bản lãnh của mình? Chu Trần sáng quắc nhìn cả đám đạo, các ngươi quá mạnh mẽ ra tay có lẽ sẽ đem thế giới này còn không ổn định quy tắc lần thứ hai khuấy lên hỗn loạn, nhưng các ngươi truyền nhân nhưng không có cái này lo lắng. Lấy phương pháp này cướp giật, đầu tiên các ngươi không cần tự mình ra tay, có thể có cơ hội lấy được vật linh. Làm sao? Chu Trần ý đồ này vừa xuất hiện, bọn họ liền ha ha cười nói, thật là giảo hoạt xảo quyệt tiểu tử, ngươi đây là cho mình cơ hội cướp giật vật linh. Làm sao? Không dám sao? Chu Trần nhìn chằm chằm đối phương nói rằng, ta hiện tại có điều là một hải cảnh người tu hành, mà các ngươi truyền nhân, sợ có chút ý cảnh đạt đến thoát thai cảnh đỉnh cao đi. Thực lực như vậy, còn sợ ta? Một câu nói này để cả đám trầm mặc, đệ tử của bọn họ đều là bọn họ tự hào tồn tại. Đều cho là mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử là mạnh nhất, tự nhiên không sợ như vậy khiêu khích. Nhưng là, đây là vận linh a, ai cũng không muốn không may xuất hiện. Như vậy chí bảo nếu như rơi vào tay người khác, bọn họ sợ là ngủ đều sẽ ngủ không yên ổn. Các vị nếu như không đáp ứng, vận linh liền ở ngay đây, các ngươi tới nắm. Chu Trần đưa tay ra, đem vận linh trực tiếp thả ở lòng bàn tay đẩy ra ngoài. Mỗi một cái con mắt đều tỏa sáng, nhưng không có một người dám xuất thủ trước, bởi vì ai cũng biết hai ra tay sẽ gặp phải vây công. Làm sao? Nếu như các vị không dám muốn, cái kia cứ dựa theo ta nói quy củ đến. Chu Trần nhìn mọi người nói, vẫn là các ngươi cho là mình đệ tử không bằng người khác, hoặc là không bằng ta. Hừ. Một câu nói này để mấy người lạnh rên một tiếng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều đang suy tư cái biện pháp này tính khả thi. Chu Trần đứng ở một bên, cũng không nói gì nữa. Hắn biết diện đối với những người này muốn bảo vệ vận linh rất khó, chỉ có tranh thủ một cơ hội. Nay đề nghị của hắn chính là vì chính mình tranh thủ một cơ hội. Mọi người ở đây suy tư những ngày thời điểm, đột nhiên một tiếng cười vang lên đến, thật thông minh giảo hoạt tiểu tử, có điều ta xem như vậy đề nghị liền không cần. Một thanh âm truyền tới, vô số người chỉ cảm thấy thiên địa đang rung động, phản phất âm thanh là trong thiên địa rung động phát ra. Điều này làm cho mỗi người đều biểu hiện kỳ biến, bao quát Đại Ngô Hoàng. Chương 233, lúc nào ngươi là chí tôn? Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được một nguồn áp lực, tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, có thể không lớn tiếng bước chân nhưng dường như tiếng trống giống như, mỗi một lần giẫm trên đất, chúng lòng người liền vì đó chiến động đậy, mỗi người đều cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Thiên địa lại theo bước chân của hắn cộng hưởng, tần suất như thế. Mặc kệ là ở đây ai cũng sắc mặt trắng bệnh, bao quát nhân hoàng chờ người. Thân thể bọn họ căng thẳng, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Đi ra bước đi kia cường giả, không người nào có thể bình tĩnh, thân là nhân hoàng, bọn họ rất rõ ràng đi ra bước đi kia mạnh mẽ bao nhiêu. Mỗi người đều ngừng thở, chống đối này nguồn áp lực. Một bóng người già nua chậm rãi đi ra, trong tay chống gậy, tóc trắng bệnh như tuyết, da thịt khác nào cây già khô bì, bước chân lảo đảo, phảng phất mỗi đi một bước đều tiêu hao hết hắn toàn bộ sức mạnh. Ố Đà Thần Sơn Quải Trượng lão tổ. Người này vừa đi ra khỏi đến, nhân hoàng ma hoàng chờ người liền kinh ngạc tốt lên, trợn tròn con mắt không thể tin được nhìn tình cảnh này, không phải đồn đại hắn đã thân đã chết rồi sao? Nhưng vì cái gì còn sống ở thế gian này? Càng kinh khủng chính là, hắn lại đi ra bước đi kia. Phải biết, thế giới này quy tắc vừa mới vừa sắp đặt lại mà thôi, hắn lại liền trực tiếp vượt qua bước đi kia, chuyện này cả đám cứ việc trong lòng không cam lòng, có thể đối mặt như vậy một lao gia hỏa, chỉ có thể chạm trước một bước cung kính hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Quải Trượng lao tổ nhìn lướt qua mọi người, tấm kia trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra nụ cười, được, được. Năm đó kiệt xuất nhất mấy cái còn trẻ tuấn tài, hiện tại cũng đều thành hoàng thành tổ. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ô Đà Thần Sơn lao tổ, ở một đám người bên trong, lấy người yếu nhất. Một câu nói này để Ô Đà Thần Sơn lao tổ mặt đỏ tới mang tai, không người đứng ở một bên, căn bản không dám nói gì. Quải Trượng lao tổ ở chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại rơi xuống Chu Trần trên người, thấy Chu Trần trong tay nắm chặt xà xào, nó cặp kia nhìn như vận đục trong con ngươi bắn ra hết sạch, Chu Trần nhất thời cảm giác tự thân bị một nguồn sức mạnh ràng buộc, khác nào gánh vác một tòa Thái Sơn giống như. Nay một đời trẻ tuổi, so với năm đó các ngươi cường có thêm. Quải Trượng lao tổ liếc mắt nhìn Chu Trần, gật gù thở dài nói, thiếu niên người, đem vật trong tay ngươi lấy ra thế nào? Lời của đối phương tuy rằng hòa ái dễ gần, nhưng ai cũng biết đây là không cho từ chối lời nói, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Chu Trần trên người. Nhân hoàng đứng một bên, thấy Quải Trượng lao tổ bức bách Chu Trần, lúc này chạm trước một bước nói rằng, tiền bối không khỏi quá dối gạt người, đây là ta Đại Ngô quốc vương hầu, vận linh làm sao cũng không thể sẽ tới tiền bối trong tay. Ồ, Quải Trượng lao tổ tấm kia trên khuôn mặt giá nua lộ ra nụ cười, đột nhiên dối ra gậy, hướng về nhân hoàng quét qua, không có uy thế, không nhúc nhích đãng, liền dường như một lao già hời hợt tùy ý một gậy phát động. Nhưng này lại làm cho nhân hoàng biến sắc, trên người sức mạnh như là sóng lớn toàn bộ bạo động mà ra, khủng bố tử khí hóa thành to lớn tấm khiên, vững vàng bảo vệ toàn thân. Có thể coi là như vậy, nhân hoàng chính là trong nháy mắt, cả người hắn bay ngược ra ngoài, huyết dịch từ trong miệng phun trào ra, nện ở trên mặt đất dường như mạng nhện như thế nứt ra rồi đạo đạo khe nứt to lớn. Hiện tại vẫn là ngươi Đại Ngô quốc sao? Gậy lao nhân tấm kia nét mặt già nua vẫn hòa ái dễ gần, nhưng mỗi người đều liều lĩnh hăng ý, ai cũng không hề nghĩ tới đối phương cường đại đến mức độ này. Đại Ngô hoàng mạnh mẽ biết bao, cho tới nay đều là này một vực người mạnh nhất một trong, có thể hiện tại chính là đối phương như vậy hời hợt một chiều cũng không ngăn nổi, tùy ý gậy phất một cái, hắn liền thổ huyết trọng thương. Mỗi người đều hút vào khí lạnh, đặc biệt ma hoàng chờ mấy người, càng là lòng bàn chân hàn ý vọt thẳng dũng mà lên. Lấy nhãn lực của bọn họ, càng có thể nhìn ra đối phương này tùy ý một đòn phi phạm, đây căn bản là không cho chống đối nhân vật. Vượt qua bước đi kia, thật sự cường đại đến mức độ này, quả thực không cần nói cũng biết ta. Ở trước đây không lâu, bởi vì thế giới này quy tắc hỗn loạn không người nào có thể vượt qua bước đi kia. Sau khi quy tắc sắp đặt lại, nhân hoàng có thể đi ra như vậy một bước nhỏ, đã toán thiên phú kinh người. Nhưng là, hiện tại Quải Trượng lao tổ lại trực tiếp vượt qua bước đi kia, thể hiện ra loại này vô địch thế lực. Nhân hoàng đứng lên đến, hắn biến mất khỏe miệng dòng máu, thẳng tắp nhìn Quải Trượng lao tổ nói rằng, tiền bối đừng tưởng rằng chính mình thật sự vô địch, coi đời này hay là có người có thể đối địch với ngươi. Ngươi nói chết Đại Ngô quốc lão già kia. Quải Trượng lão tổ nở nụ cười, năm đó hai người chúng ta không phân cao thấp, nhưng giờ khắc này ta nhưng phải thắng hắn một bậc. Lẽ nào tiền bối cho rằng hiện tại chỉ có một mình ngươi có thể vượt qua bước đi kia sao? Nhân Hoàng nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt mang theo lạnh lẽo vẻ. Quải Trượng lão tổ lắc lắc đầu nói, lão phu còn không đến mức tự đại đến mức độ này, lấy Đại Ngô quốc cái kia một vị thiên phú, vượt qua bước đi kia không khó. Thậm chí, coi đời này còn có mấy vị cũng có thể vượt qua cái kia vài bước. Thế nhưng họa hề phúc ỷ, lão phu nhưng bởi vì một hồi họa trước tiên bọn họ một bước vượt qua bước đi này, ở này một vực bên trong, giờ khắc này liền lấy lão phu làm đầu. Một câu nói này để bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Ô Đà Thần Sơn lão tổ cũng hiểu được nói họa là cái gì. Lúc trước hắn bị Liễu Nhiên đả thương, liền cầu viện Quải Trượng lão tổ, hắn lúc này mới khôi phục như vậy nhanh. Quải Trượng lão tổ thậm chí vận dụng tinh huyết vì đó chữa thương, vốn là còn lại không nhiều tinh huyết tiêu hao hơn nữa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, dựa vào trận này hòa xa, hắn tìm tới thế giới này quy tắc sắp đặt lại hoa văn, nhảy một cái vượt qua bước đi kia. Nay vận linh, lão phu muốn, các vị có ý kiến gì không? Quải Trượng lão tổ chậm rãi nói rằng, ánh mắt ở trên người mỗi một người lướt qua, ai cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Thấy không có ai mở miệng, Chu Trần đột nhiên nở nụ cười, tiền bối đúng là thật lớn uy nghiêm, vận linh là ta chiếm được, ngươi vừa lên đến liền nói là ngươi, cấp độ vật cấp như vậy thanh tân phát tụ, các ngươi Ô Đà Thần Sơn cũng thật là khiến người ta mê say. Ngươi có nói tiền vốn sao? Quải Trượng lão tổ đột nhiên nhìn về phía Chu Trần, trên gương mặt đó vẫn là hòa thuận nụ cười. Chu Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói rất chân thành, này ngược lại cũng đúng là, chỉ có da mặt dày không biết xấu hổ người, mới sẽ chỉ lo một mình hắn nói mà cảm thấy người khác đều không có tư cách nói chuyện, cảm giác mình đệ nhất thiên hạ. Cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Quải Trượng lão tổ cười híp mắt nhìn Chu Trần. Chu Trần nhưng nở nụ cười, đột nhiên ta nghĩ rằng một cố sự, không biết tiền bối có hứng thú hay không nghe. Nói nghe một chút. Quải Trượng lão tổ đúng là không có hứng thú nghe Chu Trần cố sự, chỉ bất quá hắn nhìn thấy Chu Trần vận văn rung động, có nhằm phía xả xào xu thế, hắn không có thể bảo đảm ở vận văn bạo động trước đem Chu Trần giết chết, huống hồ người này cũng không phải tốt như vậy giết. Từ trước có tòa sơn, trong ngọn núi có tòa miếu, trong miếu có cái hòa thượng cho ta nói một cố sự phát sinh ở một tòa thành nhỏ, có cái tuyệt sắc xuất trần mỹ nam tử, tên là Chu Trần, hắn phong hoa tuyệt đại, thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ, ca tụng là thế gian đệ nhất soái, hắn anh tuấn, tiêu sái, cao thượng, thiện lương, rộng rãi, hiếu khách. Mọi người còn tưởng rằng Chu Trần nói cái gì cố sự, nhưng là một phút quá khứ, hắn chính ở chỗ này ghi nhớ các loại ca ngợi tử, ngắn trong thời gian ngắn, không xuống hơn trăm cái. Rất nhiều người cũng không nhịn được buồn nôn, cái tên này hoàn toàn là ở khoe khoang a, nhìn dáng vẻ của hắn khoa chính mình cá biệt giờ đều sẽ không tái diễn. Nay đã không phải bình thường tự yêu mình, tên khốn này sẽ không mỗi lần đều ở trong lòng khoe khoang chính mình một lần đi, bằng không làm sao niệm như thế thông thuận tự nhiên. Truy sát Chu Trần mà đến cả đám nghe được càng thấy mặt đỏ tới mang tai, coi là thật là không biết xấu hổ bị đến mức tận cùng. Y miệng. Rốt cục có người không nhịn được, quát mắng Chu Trần đạo, ngươi đây là cái gì phá cố sự? Chu Trần bị người ngăn cản, hắn trợn lên giận dữ nhìn Ô Đà Thần Sơn lão tổ bất mãn nói, các ngươi đều muốn lấy đi ta vận linh, nghe ta giảng kể chuyện xưa làm sao? Làm sao? Ngươi! Ô Đà Thần Sơn lão tổ vừa muốn nói gì, lại bị Chu Trần khí phẫn điền ứng ngắt lời nói, làm sao? Ta vận linh lập tức liền nếu không có, còn không cho ta tìm điểm an ủi thật sao? Các ngươi muốn đoạt đi ta đồ vật, còn không cho ta buồn nôn các ngươi. Làm ngươi tại sao có thể như vậy không biết xấu hổ? Rất nhiều người diện tướng mạo giống nó, đều đem đầu níu quá một bên. Đặc biệt Vấn Mộng Tiên Tử càng là kinh ngạc ở tại chỗ. Nay vẫn là vừa cái kia cường hãn ngông cuồng tự đại Chu Trần. Nay hoàn toàn là một khóc lóc om sòm lăn lộn gấu con. Đây là đang chơi xấu nổi nóng đây. Chuyện xưa của ngươi giảng xong chưa? Quải Trượng lão tổ đúng là có thật hứng thú, cũng không thèm để ý Chu Trần, cười híp mắt nhìn đối phương nói rằng, không có. Chu Trần tức giận nói, cái kia tiếp tục. Quải Trượng lão tổ cũng không thèm để ý, hiền lành quay về Chu Trần nói rằng, tiếp tục liền tiếp tục. Cái này gọi Chu Trần thiếu niên, hắn có song thâm thúy con mắt, mày kiếm mắt sao, dung nhan đứng đầu thiên địa, trước sau vạn năm đều không từng có quá. Hắn Vấn Mộng Tiên Tử chờ người thấy Chu Trần không biết xấu hổ chính ở chỗ này không biết xấu hổ bị khoe khoang, mỗi người khoe miệng đều co giật, cái tên này khoe khoang từ ngữ lượng cũng quá co thêm đi, nhìn hắn thao thao bất tuyệt dáng vẻ, ít nhất còn phải giảng trên một canh giờ. Liền giữa trường có gì đó quái lạ một màn, Chu Trần ở nơi đó dùng sức khoe khoang, những người khác đều nổi ra gà tự ở nơi đó nghe. Ngươi nói nhiều như vậy thú vị sao? Có người rốt cục không nhịn được ngắt lời nói, còn không bằng vội vàng đem vận linh giao ra. Ngươi thằng ngu này. Chu Trần nhất thời mắng lên, ngươi nếu là có bảo bối ở trong tay, không muốn nhiều đặt ở nhà mình lâu một chút đã không chiếm được, ôm cũng là thoải mái à. Đối với Chu Trần loại này tiểu nông tâm thái, mọi người đã không cách nào đánh giá, Vấn Mộng Tiên Tử thâm hút mấy cái khí, Thiên Ma giáo người ra như vậy một kỳ hoa, bọn họ không cảm thấy mất mặt sao? Hiện tại có thể đem vận linh lấy ra chứ? Ô Đà Thần Sơn lão tổ có chút không nhịn được, nghe hắn này huyền thuyên lời nói thật sự để hắn buồn nôn, thiệt thòi Quải Trượng lão tổ có thể cười híp mắt nghe lâu như vậy. Chu Trần thấy Ô Đà Thần Sơn lão tổ sắc mặt không dễ nhìn, tâm tình của hắn đột nhiên liền hài lòng lên. Thương tâm của người khác chính là hắn hạnh phúc khởi nguồn. Chỉ có điều nhìn đến đây nắm vận linh Ô Đà Thần Sơn lão tổ, Chu Trần lại cảm thấy đau khổ, vận linh a, đây là hắn vận linh a, chung quy ở trong tay mình chỉ là khách qua đường sao? Ô Đà Thần Sơn lão tổ thấy Nhân Hoàng lại che ở Chu Trần phía trước, hắn cười nhạo một tiếng nói, chờ ngươi vượt qua bước đi kia nói sau đi, giờ khắc này ta Ô Đà Thần Sơn chính là này một vực chí tôn. Ngay ở Ô Đà Thần Sơn lão tổ chạm trước một bước chuẩn bị cướp đoạt vận linh thời điểm, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, lúc nào các ngươi Ô Đà Thần Sơn trở thành chí tôn? Bản tôn tại sao chưa từng nghe tới? Một câu nói, tứ phương đều biến. Chương 234, Liễu Nhiên bắt quái. Liễu Nhiên. Nhìn đi ra người, ở đây tất cả mọi người sắp biến, đặc biệt Ô Đà Thần Sơn lão tổ, càng là biểu hiện kỳ biến. Lúc trước ở Thiên Tôn Lăng, Liễu Nhiên chỉ tay mang cho hắn âm ảnh vẫn còn, chỉ là người này làm sao còn ở này một vực bên trong, quy tắc sắp đặt lại, hắn không nên rời đi nơi này sao? Đối với người này, không có ai không kiêng rẻ. Hắn thậm chí nghĩ, quải trưởng lão tổ ở nơi đó nghe Chu Trần lâu như vậy phí lời còn tốt như vậy tinh khí, trong đó sợ cũng là bởi vì Liễu Nhiên nguyên nhân. Bởi vì hắn nói với quải trưởng lão tổ, Chu Trần cùng quan hệ có chút phức tạp. Đương nhiên, còn Chu Trần nói Liễu Nhiên là hắn sư tôn cũng không người nào nguyện ý tin tưởng. Liễu Nhiên nhân vật nào, sao lại loạn thu đồ đệ đệ? Liễu Nhiên xuất hiện, không có xem bất luận một ai, tóc dài lay động, áo bào bay lượn, chậm rãi đi tới Chu Trần trước người, liếc mắt nhìn Chu Trần trong tay xà xào, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ngươi kỳ thực dáng dấp rất xấu biết không? Chu Trần đem đầu níu quá một bên, không muốn phản ứng người này, một không thật tinh mắt người làm sao có thể làm tốt sư tôn. Có điều câu nói này lại làm cho trong lòng mọi người nhảy một cái, Liễu Nhiên lại sớm liền ở ngay đây, hiển nhiên vừa Chu Trần nói bậy loạn ngữ hắn cũng nghe được. Ngươi rất sớm đã đến rồi. Chu Trần cũng nghe được. Từ tòa thành cổ này xuất hiện, bản tôn liền ở ngay đây. Liễu Nhiên rất bình tĩnh nói. Một câu nói này để Chu Trần hận chỉ cắn răng, suýt nữa không có nhảy lên đến chửi ầm lên, này, ngươi thấy ta bị bọn họ bắt nạt thảm như vậy, ngươi lại còn trốn ở một bên xem cuộc vui. Bị bắt nạt liền bị bắt nạt, có sẽ không chết. Liễu Nhiên rất không thèm để ý nói rằng, một câu nói này để Chu Trần khỏe miệng đánh xúc lợi hại, nếu không phải là bị ngươi buồn nôn đạo, bản tôn ít nhất muốn nhìn thấy ngươi bị đánh cho gần chết mới xuất hiện. Chu Trần không muốn lý Liễu Nhiên, cái tên này căn bản là không phải sư tôn của chính mình. Liễu Nhiên. Quải trưởng lão tổ biểu hiện cũng nghiêm nghị lên, thấy ánh mắt nhìn về phía hắn, toàn thân cũng căng thẳng lên. Ai nói cho ngươi thế giới này lấy ngươi làm đầu? Liễu Nhiên quét đối phương một chút, một trưởng trực tiếp ấn xuống đi, một trưởng này ấn xuống, chỉ thấy được ở hắn trước người hư không vặn mèo, phảng phất hư không hóa thành nước ba như thế, xuất hiện một dấu tay. Sau đó cái này dấu tay ở trong hư không di động, như cùng là người tay xuyên qua thủy, trực tiếp đến quải trưởng lao tổ trước người. Quải trưởng lao tổ sắp biến, hắn lấy trưởng tiến lên nên tiếp thị trưởng cùng thủy ba như thế hư trưởng đối với va vào nhau, không có khủng bố gợn sóng, không có nổ vang. Chỉ thấy được quải trưởng lao tổ bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một mảnh huyết dịch, tay tùng hạ xuống, ở bàn tay hắn trên, có một đạo vết máu từ lòng bàn tay vì đó trực tiếp lan tràn mà lên, dường như đằng vóng như thế, trải rộng toàn bộ cánh tay. Này một vực còn chưa tới phiên ngươi làm đầu. Liễu Nhiên âm thanh bình tĩnh, nhưng cũng dường như sấm sét ở trong thai mỗi một người nổ vang. Bất kể là ai, trong lòng bọn họ đều không bình tĩnh. Bao quát quải trưởng lao tổ, hắn cũng khó có thể tin. Ở cái này quy tắc vừa sắp đặt lại thế giới, vượt qua bước đi kia hẳn là thế giới này có thể chịu đựng cực hạn, vốn cho là đối mặt Liễu Nhiên không sợ. Nhưng là đối phương chỉ là ấn xuống một trường, hắn lại liền bị trọng thương. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể sẽ vượt qua thực lực của ta? Quải trưởng lao tổ trợn tròn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Liễu Nhiên, thế giới này vừa mới vừa sắp đặt lại, không đủ để chịu đựng vượt qua cảnh giới tồn tại. Nay một vực vừa sắp đặt lại, nếu như người tu hành cảnh giới quá mạnh, sẽ đưa tới phản vệ. Loại này phản vệ chỉ có đến thế giới này quy tắc hoàn toàn ổn định lại, lúc này mới sẽ biến mất. Mà giờ khắc này có thể chịu đựng cảnh giới, tuyệt đối không nên vượt qua hắn mới đúng. Vì lẽ đó, quải trưởng lao tổ không sợ. Đối mặt bất cứ người nào đều có một trận chiến dũng khí, nói ra này một vực lấy hắn làm đầu lời nói. Có thể không nghĩ tới, đối phương một trưởng liền trọng thương chính mình. Những người khác cũng hoàn toàn tĩnh mịch nhìn tình cảnh này, bọn họ trước tận mắt chứng kiến quá quải trưởng lao tổ mạnh mẽ. Nhưng dù là như thế trong ngay mắt, hết thảy tất cả đều xoay ngược lại lại đây. Mà đây chính là đứng Chu Trần bên người cái này tóc dài tung bay nam tử làm được. Bởi vì bản tôn gọi Liễu Nhiên. Liễu Nhiên rất bình tĩnh trả lời đối phương, lời nói tuy rằng không lớn, có thể trong đó kiệt ngạo mà để mỗi người đều cảm giác được. Đây là một loại như thế nào tự tin cùng mạnh mẽ. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, liền bởi vì ta tên Liễu Nhiên, danh tự này liền có thể giải thích tất cả. Vấn Mộng Tiên Tử trước nghe được Liễu Nhiên danh tự này cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được đến cùng là đến từ nơi nào. Nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên nhớ tới đến, nhớ tới liên quan với danh tự này tất cả, ánh mắt của nàng đống nhiên trừng trực, không kìm lòng được hô lớn, ngươi là Thiên Ma giáo chủ Liễu Nhiên. Một câu nói này để ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vấn Mộng Tiên Tử trên người, như vậy tựa như ảo mộng, trong sáng thánh khiết nữ tử tự nhiên khiến người ta liếc mắt. Liễu Nhiên nhìn nàng, trong lòng kinh nghi, ngươi biết ta? Vấn Mộng Tiên Tử trong lòng lật lên sóng lớn cự lãng, nàng làm sao không biết trước mặt người này? Người này ở tại bọn hắn giáo bên trong cũng là một cấm kỵ, đương nhiên làm ra sự tình để bọn họ giáo trung thượng dưới hận thấu xương. Chu Trần thấy Vấn Mộng Tiên Tử mặt sắc lúc thì đỏ, lúc thì trắng, không nhịn được lặng lẽ nói rằng, ngươi sẽ không lừa nhân ra mẫu thân đi, đây là ngươi tư sinh nữ hay sao? Ngươi, im miệng. Chu Trần vẫn không có, liền nghe đến Vấn Mộng Tiên Tử diện sắc trắng bệch gầm lên nàng, toàn thân hàn ý phun trào, làm người ta kinh ngạc thì thiếu. Nàng thân thể mềm mại chiến động không ngừng, hiển nhiên là khí đến cực hạn. Vấn Mộng Tiên Tử lần này tư thái để Chu Trần hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn hai người, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói bậy loạn ngữ đã kích Liễu Nhiên tìm về một điểm bãi lại còn nói đúng rồi. nàng sẽ không thật là ngươi làm đại một cái nào đó nữ nhân còn lại hoa chứ? Chu Trần giơ ngón tay cái lên, quay về Liễu Nhiên thở dài nói, sư tôn, ta hiện tại nhận ngươi là sư tôn, cầu chuyển cho ta biện pháp hay. Ngươi muốn chết? Vấn Mộng Tiên Tử thấy Chu Trần cãi lại không ngăn cản, sức mạnh cuốn lấy mà ra, sức mạnh kinh khủng trực xạ Chu Trần mà đi, tàn nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn quên ở đây nhiều cường giả như vậy. Chu Trần mau mau triển khai gió lốc cửu thiên tách ra, bóng người trốn đến Liễu Nhiên phía sau. Vấn Mộng Tiên Tử biến chiêu, trong nháy mắt xạ hướng về Liễu Nhiên. Liễu Nhiên ngón tay búng một cái, trong nháy mắt chặn lại rồi Vấn Mộng Tiên Tử, đem nàng đẩy lui mấy bước, ngươi là Huyền Thiên cổ giáo truyền nhân. Một câu nói này, để ở đây nhân hoàng bọn người sắp biến, từng cái nhìn Vấn Mộng Tiên Tử trợn cả mắt lên. Huyền Thiên cổ giáo bọn họ tự nhiên từng nghe nói, đây là từ thượng cổ truyền thừa xuống đại giáo, giáo bên trong bảo thuật vô số, cường giả vô số. Đây là một gốc gác cực kỳ mạnh mẽ đại giáo. Phải. Vấn Mộng Tiên Tử nhìn Liễu Nhiên, nội tâm vẫn không thể bình tĩnh, đúng là không nghĩ tới Đường Đường Thiên Ma giáo chủ sẽ ở khu vực này, thế nhân đều cho rằng ngươi thật sự chết rồi. Ngươi rất hy vọng ta chết rồi. Liễu Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Huyền Thiên cổ giáo hy vọng mỗi một cái Thiên Ma giáo người đều chết hết, ngươi đương nhiên. Nói tới chỗ này, Vấn Mộng Tiên Tử đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Liễu Nhiên trầm mặt lên. Người này cùng Thiên Ma khác dạy người không giống. Người này cùng bọn họ giáo bên trong có lớn lao ngọn nguồn, hắn giáo bộ kia không chọn vẹn gió lốc. Cựu Thiên chính là từ hắn nơi này được. Chu Trần thấy Vấn Mộng Tiên Tử đối mặt Liễu Nhiên vài lần thất thố, không nhịn được cẩn thận hỏi Liễu Nhiên nói rằng, nàng sẽ không thật là ngươi tư sinh nữa đi. Ai nha, thật muốn là như vậy sau đó ta đối với nàng liền khá một chút. Câm miệng. Liễu Nhiên cùng Vấn Mộng Tiên Tử đồng thời quát lên. Chu Trần nhún nhún vai, tuy rằng không nói cái gì nữa, nhưng ý tứ chính là các ngươi khẳng định là phụ nữ. Vấn Mộng Tiên Tử thấy Chu Trần lần này tư thái hận trực cắn răng, này hôn chứng mạnh nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn cái kia không biết xấu hổ vô liêm sỉ dáng dấp. Huyền Thiên cổ giáo người, bản tọa thấy một cũng là giết một. Có điều, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, bản tọa không tính toán với ngươi. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Vấn Mộng Tiên Tử nói rằng, trở về nói cho bọn họ biết, bản tọa còn sống sót, nếu muốn giết bản tọa vậy thì mau chóng. Vấn Mộng Tiên Tử mặt sắc lúc đỏ lúc trắng, nghĩ đến giáo bên trong trưởng bối cùng một ít bắt quái, cũng không biết làm sao trả lời câu nói này. Thấy Vấn Mộng Tiên Tử này tư thái, Chu Trần trong lòng càng là hiếu kỳ. Liễu Nhiên chẳng lẽ cùng Huyền Thiên cổ giáo có cái gì đại bắt quái hay sao? Huyền Thiên cổ giáo a, này nếu như cùng hắn có bắt quái cũng quá thú vị. Nếu như sau đó đi ra ngoài, muốn có thể nói ra một ít Huyền Thiên cổ giáo bắt quái, đủ khiến vô số người tùy tùng chính mình. Sư tôn. Chu Trần lần thứ nhất rất thân thiết gọi Liễu Nhiên, ngài cùng Huyền Thiên cổ giáo có cái gì bắt quái a, chẳng lẽ ngươi quyến rũ bọn họ tiên tử, hoặc là dưới dược đem mạnh. Vẫn là Huyền Thiên cổ giáo một vị tiên nữ cấp nhân vật bị ngươi làm lớn hơn cái bụng. Ngươi muốn biết? Liễu Nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trần, khép mắt nhìn chằm chằm Chu Trần. Ừm. A không, không, ta tuyệt đối không nghĩ biết đến ý tứ. Chu Trần dùng sức lắc đầu một cái, nhìn Liễu Nhiên cái kia tư thái trong lòng phát lạnh, mau mau nói rằng, ta vừa nói là mục tiêu của ta, đúng, mục tiêu của ta mà thôi. Chu Trần lén lút liếc mắt nhìn Vấn Mộng Tiên Tử, đã thấy Vấn Mộng Tiên Tử nghe được Chu Trần, diện sắc một mảnh đường đỏ, miệng môi bị gắt gao cắn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái khác vô số người cũng quái lạ nhìn tình cảnh này, nghĩ thầm lẽ nào Thiên Ma giáo cùng Huyền Thiên cổ giáo thật sự có cái gì bắt quái hay sao? Đây chính là đại tin tức, không có ai có thể giữ vững bình tĩnh. Liễu Nhiên hiển nhiên có chút bắt đầu nóng ruột, hắn liếc mắt nhìn Quải Trượng lão tổ nói rằng, bản tọa đệ tử đồ vật há lại là người khác có thể cướp giật. Nếu ngươi Ô Đà Thần Sơn tự xưng là làm đầu, cái kia bản tọa liền đi ngươi cái kia làm khách, ngược lại muốn xem ngươi làm sao làm đầu. Chỉ sợ ngươi không dám tới. Quải Trượng lão tổ đột nhiên hừ một tiếng, khoanh tay cánh tay, nhìn chằm chằm Liễu Nhiên nói rằng. Liễu Nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, sau ba ngày, bản tọa tự nhiên mang theo đệ tử đăng môn làm khách. Nói xong, Liễu Nhiên lại một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại, cánh tay vung lên, cuốn đi Chu Trần, biến mất ở tại chỗ. Liễu Nhiên lần này tư thái, càng làm cho Chu Trần cảm thấy cùng Huyền Tiên cổ giáo tuyệt đối lại không thể nói bắt quái. Cái gì bắt quái có thể làm cho Liễu Nhiên đều như vậy che giấu? Chu Trần đột nhiên cảm thấy chính mình rất có hứng thú lên. Mọi người khác thấy Liễu Nhiên mang theo Chu Trần rời đi, cứ việc có ngàn vạn loại lý do không muốn mất đi vật linh, nhưng lại cũng không người nào dám đi ngăn cản. Chỉ có điều, nghĩ đến Chu Trần cuối cùng nói một câu nói, bọn họ lại biểu hiện quái lạ lên. Đùa gì thế, Liễu Nhiên đi vào Ô Đà Thần Sơn làm khách. Hắn không biết một giáo gốc gác sao? Nay truyền thừa không ít niên đại, vượt xa Quải Trượng lão tổ. Đó là rồng thực sự đảm hổ huyệt, đó là thượng cổ truyền thừa xuống thần sơn, chân chính có tuyệt thế bài địa phương. Chương 235, làm khách thần sơn. Liễu Nhiên muốn đăng môn làm khách Ô Đà Thần Sơn, nay quát nổi lên to lớn bao táp. Ô Đà Thần Sơn là nơi nào? Đây là một chỗ thánh địa. Năm đó này một vực quy tắc chưa từng vặn loạn thì, hắn chính là này một vực thánh địa. Nay một vực quy tắc chưa từng vặn loạn thì, nay một vực đồng dạng cường giả vô số, khiếp sợ thế gian. Là một nơi thánh địa, gốc gác tự nhiên vô cùng. Cứ việc hiện tại sa sút, thế nhưng trước đây cường giả lưu lại gốc gác vẫn ở. So với thần sơn gốc gác, người tu hành thực lực cũng quá yếu đi. Một chỗ từ thượng cổ niên đại liền truyền thừa xuống thánh địa, có khủng bố bao nhiêu sát phạt ai cũng không biết. Có thể hiện tại lại muốn mạnh mẽ đi nơi nào làm khách, coi như hắn có một trưởng liền trọng thương thần sơn lão tổ thực lực, tuy nhiên lay động không được thánh sơn đi. Ở thánh địa, bọn họ có thể thể hiện ra vô địch như thế, có thể dựa vào thánh địa đánh đuổi tất cả xâm lấn chi địch. Bằng không, tại sao thần sơn ma quật này mấy nơi từ không có người dám đi trêu chọc? Lẽ nào trên đời không có thể so với ma hoàng trở thực lực người? Không phải. Là bởi vì thánh địa bản thân mạnh mẽ, vì lẽ đó để bọn họ căn bản không dám đánh chủ ý. Cũng chính bởi vì này, những cường giả này mới có thể thống ngự này một vực. Mỗi người đều chờ mong sau 3 ngày, bọn họ muốn nhìn một chút Liễu Nhiên cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật, đến cùng làm sao đi lay động Ô Đà Thần Sơn. Ở bên ngoài nhốn nháo thì, Chu Trần lại bị Liễu Nhiên mang tới một chỗ, cái này vị trí địa phương lại chính là Ô Đà Thần Sơn đối diện, Chu Trần nhìn đối diện mịt mờ lưu chuyển, dường như tiên sơn thánh địa ngọn núi. Chu Trần nuốt nước miếng một cái nói rằng, ngươi sẽ không thật muốn đi Ô Đà Thần Sơn chứ? Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Liễu Nhiên hỏi Chu Trần đạo, làm sao? Lẽ nào ngươi nhận làm một đám rác rưởi nắm giữ Ô Đà Thần Sơn có thể ngăn cản ngươi và ta? Chờ đã. Chu Trần nghe ra đối phương lời nói ý tứ, cái kia, ngươi muốn sông liền sông, không muốn mang tới ta có được hay không? Đùa gì thế, Ô Đà Thần Sơn tuyệt địa như vậy, Chu Trần lại không muốn đi một chết. Liễu Nhiên đột nhiên cười lên, liếc mắt nhìn Chu Trần nói rằng, được. Liễu Nhiên đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại là để Chu Trần biểu hiện quái lạ lên, nhìn đối phương trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc chi sắc, này không giống ngươi phong cách à, ngươi lúc nào sẽ quản ta ý kiến? Ta từ trước đến giờ tôn trọng người. Liễu Nhiên nói rất chân thành, chỉ có điều câu nói này để Chu Trần khịt mũi con thường, quả nhiên nghe được Liễu Nhiên tiếp tục nói, chỉ là ta đang nghĩ, nếu như muốn đem luyện hóa vận linh cần thiết vật liệu tìm không biết năm nào tháng nào, nhưng Ô Đà Thần Sơn là một nơi thánh địa, nói vậy sẽ không quyết đi. Ta đi. Chu Trần cái gì cũng không nói, mau mau đứng lên đến tỏ thái độ. Liễu Nhiên quét Chu Trần một chút, hắn vừa liếc nhìn phía trước mịt mở tràn ngập Ô Đà Sơn, trong vòng 3 ngày, đem ngươi tinh khí thần khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, sau 3 ngày, thử nghiệm luyện hóa vật linh. Một câu nói này để Chu Trần run sợ run lên, vật linh a, thật sự có thể luyện hóa sao? Nếu như thật có thể luyện hóa, hắn đi vào thoát thai cảnh không có chút hồi hộp nào. Thực lực tất nhiên tăng mạnh, đặc biệt có vận linh cực cảnh sức mạnh, vậy cho dù đối mặt những thiếu niên kia chí tôn, chân chính không sợ. Nghĩ tới những thứ này, Chu Trần bàn chân ngồi xuống, trong vòng 3 ngày, đem mình tinh khí thần điệu tiết đến đỉnh cao, vì thế Chu Trần không tiếc có lột một nồi nước. Ngoại giới vẫn nôn náo, rất nhiều người đều đi tới Ô Đà Thần Sơn nơi, đặc biệt đại ngô nhân hoàng, ma quật chờ người, cũng đều đi tới Ô Đà Thần Sơn bốn phía, bọn họ muốn nhìn một chút, người kia có phải là thật hay không dám đi lay động thần sơn. Ngay ở tất cả mọi người chờ mong bên trong, ở ngày thứ tư sáng sớm, ánh nắng ban mai vừa triển lộ đặc sắc hà rực rỡ. Hai bóng người liền xuất hiện ở Ô Đà Thần Sơn lối vào nơi. Chu Trần cùng Liễu Nhiên xuất hiện, nhất thời dẫn được vô số đám người vây xem tất cả xôn xao. Đến rồi, thật sự đến rồi. Thật là to gan, lại thật sự dám đến đây Ô Đà Thần Sơn. Không ít người kinh ngạc thốt lên, cảm thấy khó có thể tin, trơ mắt nhìn Chu Trần cùng Liễu Nhiên cất bước đi vào Ô Đà bên trong ngọn thần sơn. Ô Đà Thần Sơn đúng là một chỗ thánh địa, trong núi mịt mờ lưu chuyển, bảy màu sắc sỡ, phi bộc treo cao, tiếng chim hoa hương, một mảnh an lành yên tĩnh, là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Mà chính là như vậy một chỗ nhân gian tiên cảnh, Chu Trần cùng Liễu Nhiên mới vừa đi vào. Nhất thời tiếng chuông tăng mạnh, vang dội tiếng chuông truyền khắp tứ phương. Trước yên tĩnh an lành trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cả tòa Ô Đà Thần Sơn, nhất thời ánh sáng tăng vọt, bảy màu cầu vồng tứ phương phun trào, từng tòa đại trận ở Ô Đà trên ngọn thần sơn bày ra, ngắn trong thời gian ngắn, bách tòa đại trận vụt lên từ mặt đất, hóa thành tuyệt sát đại trận, đem Liễu Nhiên cùng Chu Trần nhốt ở bên trong. Liễu Nhiên nhìn này trăm tòa che ở hắn trước người đại trận, diện sắc vẫn bất biến. Hắn cũng không có làm gì, liền như vậy mang theo Chu Trần từng bước một hướng về phía trước đi đến, không kiêng dè chút nào, trực tiếp đạp bước đi vào này từng tòa vụt lên từ mặt đất bên trong đại trận. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, phía trước đại trận mỗi một tòa đều hung hiểm, khác nào là ngủ đông hung ngạc như thế, hiện lộ hết sự khủng bố. Nhưng chính là như vậy đại trận, nhưng không cách nào ngăn cản Liễu Nhiên chốc lát bước tiến. Liễu Nhiên đi vào đại trận liền bắt đầu nứt toác, rung động ầm ầm, vụt lên từ mặt đất đại trận theo bước chân của hắn sụp đổ. Liễu Nhiên liền như vậy mang theo Chu Trần, ánh mắt yên tĩnh từng bước một hướng về trước, chỗ đi qua, từng tòa đại trận nứt toác. Ở tại bọn hắn quanh thân, là khắp nơi nứt toác bạo xạ kinh khí, là sụp đổ phá hủy đại trận. Mà thân ở trung tâm Chu Trần cùng Liễu Nhiên, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, liền một đạo gió nhẹ đều không có thổi tới trước mặt bọn họ hoàn toàn dường như sân vắng bước chậm, ngoại giới tất cả căn bản ảnh hưởng bọn họ không được. Chu Trần lén lút liếc mắt nhìn bên người Liễu Nhiên, giờ khắc này mới biết người này cường đại cỡ nào. Tuy rằng chưa từng ra tay, nhưng chính là như vậy tùy ý đi lại, liền có thể phá hủy từng tòa đại trận, đây là như thế nào thực lực? Những này đại trận cường đại đều có thể cảm giác được, mỗi một tòa đại trận đều vô cùng mạnh mẽ, Chu Trần nhìn một chút cũng làm cho hắn kiếp đảm, có thể hiện tại liền dễ dàng như thế biến thành cho bụi. Nhân hoàng chờ cả đám nhìn thấy, cũng âm thầm lưu lưới, cứ việc đánh giá cao Liễu Nhiên, còn là kinh hãi không thôi. Bách tòa đại trận, ngắn trong thời gian ngắn ngay ở Liễu Nhiên đi lại bên trong hoàn toàn nứt toác. Liễu Nhiên mang theo Chu Trần cùng nhau đi tới, cũng đi vào Ô Đà bên trong ngọn thần sơn. Mà chính là giờ khắc này, Ô Đà thần sơn nhất thời vận văn giao trước, ánh sáng tăng mạnh, một luồng mạnh mẽ tuyệt thế khí thế phun trào mà ra, bạo động ra khó có thể tưởng tượng như thế, một tòa thật to núi cao bóng mở xuất hiện, chấn động tứ phương tám hợp. Thần sơn hiện hiện. Mọi người thấy tình cảnh này cũng không nhịn được hoảng sợ thì thiêu, đặc biệt nhân hoàng chờ người, bọn họ càng là kinh hãi không ngớt. Đây là Ô Đà thần sơn vận, sự mạnh mẽ đã vượt qua lẽ thường, căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Ngưng tụ vô số năm, dựa vào đông đảo gốc gác hoa văn, hóa thành một tòa thần sơn, chấn áp mà xuống tuyệt đối có thể làm cho cựu u rung động. Mọi người cũng không nghĩ tới, Ô Đà thần sơn lại nhanh như vậy liền vận dụng như vậy đòn sát thủ, điều này hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Liêu Nhiên xu thế. Liêu Nhiên, tùy ý ngươi mạnh mẽ biết bao, tới đây đều phải chết. Quải Trượng lão tổ cùng Ô Đà Thần Sơn chi chủ hai người lập ở một tòa cung điện trên, trong đó có vô số đệ tử, bọn họ đều khởi động gắng sức lượng, trực tiếp xạ vào đến các nơi, hiển nhiên là hợp lực khởi động đại trận này, bạo động xuất thần sơn chi vận, muốn tiêu diệt Liêu Nhiên. Chu Trần nhìn cái kia có thể trấn áp cửu thiên giống như thần sơn, hắn đột nhiên nở nụ cười, Ô Đà Thần Sơn thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ biết bao, phải thay đổi làm là khi đó, bản tọa xoay người rời đi. Đáng tiếc rơi vào các ngươi trong tay, có thể bùng nổ ra hắn mấy phần tinh thủy. Vừa thành, một thành cũng đầy đủ giết ngươi. Quải Trượng lao tổ cánh tay còn chưa từng khỏi hẳn, hắn một cái tay chống gậy quát lên. Theo hắn lời nói, cả tòa Ô Đà Thần Sơn đều đang rung động, khủng bố bóng mờ ngưng tụ càng thêm kích đảm, rung động trong lúc đó, cửu thiên đều muốn nứt toát, thật sự có quỷ thần khó lường lực lượng. Chu Trần cũng không nhịn được run, thẳng tắp nhìn Liễu Nhiên nói rằng, có được hay không à, không được liền mau mau thoát thân đi. Thử xem đi. Liễu Nhiên trả lời Chu Trần. Một câu nói này để Chu Trần suýt nữa không có co quắp trên mặt đất, đùa gì thế? Điều này cũng có thể thử xem. Liễu Nhiên, tuy rằng không biết ngươi cảnh giới gì, nhưng là ngươi có thể ở không gian này tồn tại, thực lực tất nhiên sẽ không vượt qua cảnh giới của ta quá nhiều, bằng không ngươi căn bản sống không nổi. Quải Trượng lão tổ nhìn chằm chằm Liễu Nhiên nói rằng, thần sơn chi vận, đủ để đánh giết thực lực mạnh chúng ta cảnh giới mấy cái cấp độ nhân vật, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi làm sao mà biết ta không thể vượt qua thế giới này chịu đựng cực hạn? Liễu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, lẽ nào không có ai nói cho ngươi, Cửu Cung linh vực quy tắc cũng không từng ràng buộc trụ ta sao? Một câu nói này để Quải Trượng lão tổ hơi run run, lập tức hắn hừ một tiếng nói, tuy rằng không biết ngươi nơi nào đến tự tin, vậy ngươi liền mai táng ở thần sơn bên dưới đi. Liễu Nhiên không để ý tới hắn, tiếp tục đạp bước về phía trước. Ra tay. Quải Trượng lão tổ quay về mọi người nói, nhìn Chu Trần biểu hiện cũng đông lạnh cực kỳ. Đây quả thật là một nhân vật mạnh mẽ, nhưng là hắn đến nhầm địa phương, lại đến đây sông Ô Đà Thần Sơn, này thượng cổ chuyển xuống thánh địa, há lại là hắn có thể hò hét. Nhìn ngọn thần sơn kia chi vận trực tiếp chấn áp mà xuống, ma hoàng nhân hoàng bọn người sắp biến. Như vậy vận chấn áp, tùy ý ngươi biết bao cường giả, đều yếu phi hôi yên diệt, chính như Quải Trượng lão tổ nói như vậy, ở bên trong thế giới này, Liêu Nhiên thực lực của ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Liên quan với Liêu Nhiên truyền thuyết bọn họ từng nghe nói, nhưng chỉ là nghe nói, biết rất mạnh, còn cường đến mức nào ai cũng không có đáp án xác thực. Có thể coi là mạnh, cũng không đến nỗi mạnh hơn này thượng cổ chuyển thừa xuống thần sơn chi vận, huống hồ vẫn là vừa sắp đặt lại thế giới. Thần sơn chấn áp mà xuống, mỗi người đều ngừng thở. Bọn họ không cho là Liễu Nhiên sẽ chịu chết, chỉ là hiếu kỳ hắn làm sao chống đối này một chiêu. Trốn. Phản phất chỉ có cái biện pháp này có thể tách ra như vậy trấn áp. Hắn trung quy toán sai rồi, thần sơn mạnh mẽ. Có người thở dài nói. Mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, Liễu Nhiên lại không có trốn, mà là tiếp tục đạp bước về phía trước. Căn bản không để ý đến trấn áp mà xuống thần sơn chi vận, hắn bước chân vững vàng, mang theo Chu Trần chậm rãi đi lên bậc cấp, hiển nhiên là phải đi tiến vào Ô Đà Thần Sơn bên trong cung điện. Chuyện này, không người nào có thể giữ vững bình tĩnh, đều sững sờ nhìn Liễu Nhiên. Chấn áp mà xuống Ô Đà Thần Sơn chi vận trong nháy mắt đến Liêu Nhiên đỉnh đầu, sau đó đông nhiên chấn áp mà xuống, khác nào là Thái Sơn từ vạn dặm trên không bỏ xuống bình thường chấn áp lực, mạnh mẽ vượt qua mỗi người tưởng tượng. Chương 236, phía in tức. Vâng. Mang theo thiên địa biến đổi lớn ầm 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 nổ vang, mỗi người đều cho rằng ngọn thần sơn này chi vận đè xuống, hết thảy đều cũng bị triển ép thành bụi phấn. Nhưng để mỗi người trợn tròn con mắt thì, thần sơn chi vận ở rơi vào Liêu Nhiên đỉnh đầu một tấc vị trí đột nhiên dừng lại, khó hơn nữa có mảy may tiến thêm. Liêu Nhiên bước chân vững vàng, từng bước một hướng đi hư không. Mang theo Chu Trần, hai người bước đi phối hợp, liền như vậy từng bước một đi lên. Trên đầu thần sơn chi vận hóa thành bóng mờ khoảng cách hắn một tấc, không chút nào có thể tiến thêm được nữa. Xem ra liền dường như Liễu Nhiên đẩy một tòa nguy nga thần sơn ở phản cảng cầu thang. Tình cảnh này để rất nhiều người đều trợn tròn con mắt, mỗi một người đều dại ra nhìn Liễu Nhiên. Nhân hoàng chờ người càng là tim đập nhanh hơn, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Liễu Nhiên lại có thể diện đối với thượng cổ liền tồn tại thần sơn chi vận như vậy hờ hững. Cái này không thể nào. Thần sơn chi chủ trợn tròn con mắt, kinh hãi nhìn giữa trường một màn. Đây tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức, hắn lần đầu tiên nghe nói đến chuyện như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đỡ được thần sơn chi vận quá. Bản tọa đã sớm nói, nếu như các ngươi có thể bày ra thượng cổ thần sơn như thế, ta xoay người rời đi. Đáng tiếc, các ngươi sa sút. Liễu Nhiên bước chân tiếp tục hướng về trên đi. Bảy trận, bảy trận. Thần sơn chi chủ nhìn Liễu Nhiên từng bước một leo tới, hắn biểu hiện sợ hãi, lộ ra khó có thể tin thần thái, quay về thần sơn đệ tử hô to lên. Những đệ tử này cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, vô số người tu hành đều bạo động ra bọn họ sức mạnh to lớn. Không tiếp thiêu đốt tinh huyết khởi động đại trận, nhất thời thần sơn hóa thành bóng mờ càng hiện ra kinh sợ mạnh mẽ, chỉ cần lấy con mắt xem, liền có thể cảm giác được trong đó mang theo trầm trọng lực lượng. Nhưng là sức mạnh kinh khủng như vậy vẫn không làm gì được Liễu Nhiên, Liễu Nhiên vẫn bình tĩnh đi lên, tùy ý những người này làm sao khởi động đại trận, thần sơn chi vận bị bọn họ điều động bao nhiêu sôi trào mãnh liệt, nhưng ở Liễu Nhiên đỉnh đầu một tấc nơi, không chút nào có thể tiến thêm. Không thể, không thể. Quải Trượng lão tổ cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, hắn thiêu đốt còn lại không nhiều tinh huyết khởi động đại trận nhất thời bạo động. Nhưng vẫn không làm gì được Liễu Nhiên, kết quả như thế là hắn không thể tiếp thu. Đây là lần thứ nhất có người tới xâm phạm thần sơn, cũng là lần thứ nhất bọn họ ở phía trên ngọn thần sơn đối với kẻ xâm lấn bó tay toàn tập. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, trước mặt nam tử này cường đại đến mức độ này.
thật mạnh. Ma hoàng nhân hoàng bọn người thôn nước bọn, ngơ ngác nhìn Liễu Nhiên biểu hiện nghiêm nghị, không có một người có thể hờ hững. Bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được hắn rốt cục mạnh đến mức nào, mới có thể đối mặt như vậy thượng cổ thánh địa như vậy hờ hững tư thái. Coi như thần sơn truyền thừa sa sút, có thể này dù sao cũng là thượng cổ thánh địa, cũng có khiếp quỷ thần lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này phảng phất ở ngày đó đều thay đổi, thượng cổ thánh địa lại lay động không được Liễu Nhiên người này. Quá mạnh mẽ. Có người thở dài, cảm thấy cực kỳ thất bại. Đặc biệt nhân hoàng, hắn năm đó nghe nói Liễu Nhiên tên chỉ biết hắn mạnh, tiên hoàng nói cho hắn đụng tới người này muốn thoái nhượng, tuyệt đối không thể cùng chi giao ác. Sau đó hắn cũng cố ý đi thu thập danh tự này trị liệu, nhưng thu thập được đồ vật chỉ có một chữ, vậy thì là cường. Nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được, đối phương lại là cường đại đến mức độ này nhân vật. Liễu Nhiên mang theo Chu Trần đi tới quải trượng lao tổ chờ nhân thân trước, trong lúc đó Liễu Nhiên cánh tay vung lên, nguyên bản đại trận trong nháy mắt sụp đổ, rơi vào hắn đỉnh đầu thần sơn chi vận tiêu tan. Khách mời đến, không lên trà sao? Liễu Nhiên thẳng tắp nhìn quải trượng lao tổ. Quải trượng lao tổ trong nháy mắt trắng xám trăm tuổi không ngừng, nguyên bản liền già nua mặt lúc này càng là không có chút hưng hào, hắn lảo đảo sủi lơ ở Liễu Nhiên trước người trên ghế, phất tay một cái lộ ra cực kỳ hề bại quay về sợ hãi đệ tử nói rằng, dâng trà, tốt nhất trà. Thần sơn chi chủ cũng mặt không có chút máu, hắn biết thần sơn ở người này trước mặt không hề uy hiếp. Ở trước mặt hắn, thần sơn tất cả mọi người có điều là run rế mà thôi. Nhân hoàng cùng ma hoàng chờ người vốn cho là có một hồi đại quyết đấu, thậm chí có khủng bố tuyệt sát. Nhưng không nghĩ tới Ô Đà Thần Sơn lại ở Liễu Nhiên thủ hạ không hề chống đối lực lượng, người này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Hắn đến cùng đi tới cảnh giới gì? Vô số người trong lòng đều tuôn ra nghi hoặc, này quá mức chấn động. Các hạ cường vượt quá tưởng tượng. Quải trượng lao tổ nhìn Liễu Nhiên, thở dài một tiếng nói rằng, các hạ thân thủ, làm sao ở chết một góc, này vực căn bản không xứng với các hạ thân phận. Thời kỳ thượng cổ, này vực khá là bất phàm. Chỉ cần một cựu cung linh vực, liền để này vực kinh diễm thế gian. Liễu Nhiên nhìn quải trượng lao tổ nói rằng, chỉ có điều, cựu cung linh vực các ngươi không có lợi dụng được. Lúc này mới để này vực suy tàn. Bằng không, coi như năm đó đại chiến dẫn tới này một vực quy tắc hỗn loạn, vực môn biến mất cũng không cách nào để này một vực trầm luân. Quải trượng lao tổ nghe nói đến câu nói này, hắn tâm nhảy nhảy, lập tức ánh mắt nhìn về phía xa xa, quay về cái kia một chỗ hô, nếu đến rồi, vậy thì đều đến uống một chén trà thủy đi. Vậy thì đa tạ tiền bối. Nhân hoàng ma hoàng chờ mấy người xuất hiện, bọn họ các nơi một phương, Đông Thắng Động Thiên giáo chủ không kiềm chế nổi, không nhịn được mở miệng dò hỏi, xin mời các hạ chỉ giáo, cựu cung linh vực đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Liễu Nhiên cũng không thèm để ý, trả lời mọi người nói, cựu cung linh vực tồn tại vô số năm, bí mật trong đó vô cùng. Thời kỳ hoang cổ liền tồn trên thế gian, trong đó quy tắc quỷ dị, nhưng cơ duyên cũng vô số. Thời kỳ hoang cổ liền dẫn được vô số người tu hành tiến vào bên trong, đặc biệt một ít tuyệt cường giả, thậm chí một ít chí tôn, thiên tôn cấp nhân vật kinh khủng đều đã tiến vào trong đó. Như vậy một chỗ thắng địa, các ngươi nói hắn có chỗ nào thần kỳ? Rất nhiều người hút vào khí lạnh, sững sờ nhìn Liễu Nhiên nói rằng, nhưng là cựu cung linh vực, vượt qua hải cảnh không thể đi vào, đây là quy tắc. Quy tắc. Liễu Nhiên nở nụ cười, đột nhiên chỉ vào Chu Trần nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, hắn được thần thông phần thiên quyết nên chính là ở cựu cung linh vực bên trong được, ngươi hỏi một chút hắn, được phần thiên quyết thì, hắn có hay không thực lực chịu đến áp chế? Ngươi đây cũng biết. Chu Trần kinh ngạc nhìn Liễu Nhiên nói rằng, Đại Ngô Hoàng ngạc nhiên nghi ngờ, xem nói với Chu Trần, ngươi coi là thật ở cựu cung linh vực bên trong không có chịu đến áp chế. Chu Trần gật gật đầu nói, cái kia một chỗ xác thực quỷ dị, ta không chỉ là không có chịu đến áp chế, trái lại thực lực bởi vậy được tăng vọt tăng lên, bất cứ người nào tiến vào bên trong đều có thể thực lực tăng vọt đến thoát thai cảnh, chỉ có điều rời đi nơi đó trở về đến trước cảnh giới, thực lực tăng vọt. Điểm ấy để Liễu Nhiên đều kinh hãi nhìn về phía Chu Trần, hắn có thể nhìn ra Chu Trần phần thiên quyết đến từ cựu cung linh vực, nhưng lại không biết còn có như vậy bí ẩn. Bất quá nghĩ đến cựu cung linh vực thần kỳ, lại cái gì đều không kỳ quái. Chu Trần gật gù, không khỏi nghĩ đến ở cái kia một chỗ đụng tới một người phụ nữ, nghĩ đến người phụ nữ kia khuôn mặt đẹp cùng một ngôi tượng đá chân áp vu tổ hình ảnh, Chu Trần không nhịn được hỏi dò Liễu Nhiên nói, ta ở trong đó đụng tới một tuyệt đại gia nhân, dường như nữ thần, như mộng như ảo, trong sáng thánh khiết, hoàn mỹ rất ma quái, mỹ dường như trong thế giới thần thoại đi ra thần nữ, nàng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng chính là như vậy một cái bóng mờ, tiện tay xả quá một sợi tơ, mang trông chất thành một con tước điểu, liền đem một thượng cổ tuyệt đại cường giả đánh bay. Không biết ngươi từng nghe nói một nữ nhân như vậy không? Sì. Có người nghe được Chu Trần, hút vào khí lạnh. Thượng cổ tuyệt đại cường giả hà sự khủng bố, bị đối phương tùy ý trông chất tước điểu bắn cho phi, này không thể nào tưởng tượng được, cảm thấy Chu Trần đang nói cố sự. Liễu Nhiên thấy Chu Trần sáng quắc nhìn hắn, hắn nhíu nhíu không có, suy tư một hồi có hay không một người như vậy. Nhưng dường như Chu Trần nói như vậy yêu tà tuyệt mỹ, hắn ảnh hưởng bên trong không có. Ngươi xác định nhìn thấy một người như vậy? Liễu Nhiên cũng không nhịn được hiếu kỳ lên. Chu Trần trợn tròn mắt, chính là ở trong đó nhìn thấy, ở một mảnh màu vàng phù trong biển, nàng một hầu gái cùng thượng cổ tuyệt cường giả giao thủ, sau khi nàng xuất hiện, tùy ý đánh bay thượng cổ tuyệt cường giả. Người phụ nữ kia đẹp, mỹ căn bản không có cách nào miêu tả đi ra loại kia. Ngược lại nàng trên đời không người nào có thể sánh ngang tuyệt mỹ, thực lực càng là ngàn vạn cái ngươi quấn lấy nhau đều không phải nàng đối thủ. Liễu Nhiên đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết, hắn kinh ngạc thốt lên tiếng nói, lẽ nào là nàng? Ai? Tất cả mọi người tim đập, cảm thấy khiếp sợ, lẽ nào trên đời thật sự có nữ nhân như vậy? Liễu Nhiên đột nhiên nói năng thận trọng, không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này,
hắn nói sang chuyện khác, cựu cung linh vực là này một vực nối bảo, năm đó không chỉ là vô số người tu hành tiến vào bên trong, lưu lại vô số cơ duyên. Cựu cung linh vực tự thân cũng khắp nơi có thần bí địa. Quan trọng nhất chính là, cũng không phải chỉ có hải cảnh có thể tiến vào bên trong. Có ý gì? Rất nhiều người tim đập nhanh hơn. Quy tắc áp chế vượt qua hải cảnh không sai, nhưng cũng không phải nói cái khác không thể tiến vào trong đó. Liễu Nhiên trả lời bọn họ nói rằng, tức khiến các ngươi cũng có thể đi vào, chỉ có điều cần đạt đến mấy loại điều kiện. Điều kiện gì? Cả đám tim đập nhanh hơn. Đệ nhất, các ngươi muốn đem thực lực áp chế đến hải cảnh. Đệ nhị, chính là các ngươi đủ mạnh, ở hải cảnh có một phương diện tu hành đến mức tận cùng, hoặc nguyên thần, hoặc thân thể, hoặc dị tượng, hoặc thực lực. Mặc kệ là cái kia phương diện đạt đến cực hạn, ngươi áp chế thực lực, lấy cực hạn lực lượng nhảy vào trong đó, cũng có thể đi vào đến cựu cung linh vực. Nói đến đây, Liễu Nhiên lại chỉ nói với Chu Trần, hắn giờ khắc này coi như là thoát thai cảnh, nhưng lấy hải cảnh tốc độ cực hạn bắn mạnh mà ra, cũng có thể tiến vào bên trong, chỉ là tiến vào bên trong sau khi, thực lực sẽ bị áp chế ở hải cảnh mà thôi. Một câu nói này để rất nhiều người diện tướng mạo dòng nó, bọn họ chưa từng nghe người có như vậy phương pháp. Chỉ bất quá bọn hắn lập tức lại nở nụ cười khổ, cực hạn biết bao khó có thể tu hành. Liễu Nhiên tựa hồ biết những người này đang suy nghĩ gì, cực hạn tự nhiên khó có thể tu hành. Có thể đúng là như thế, tu hành đến tầng thứ này, nhân vật đều là thiên phú dị bẩm nhân vật, đồng thời là chăm chỉ đến cực điểm nhân vật. Nhân vật như vậy, chỉ cần bọn họ có thể đi ra ngoài, trưởng thành đều sẽ không thấp. Mà trên thực tế, này một vực vực môn tuy rằng biến mất rồi, nhưng cựu cung linh vực chính là các ngươi này một vực vực môn, trong đó có rất nhiều biện pháp đi về cái khác các vực, nhưng cần thiết điều kiện cũng là cần đem một hạng thủ đoạn rèn luyện đến mức tận cùng mới được. Cựu cung linh vực là các ngươi ngôi bảo, trong đó có vô cùng nhiều cơ duyên có thể đào móc, có vô số thần bí có thể bị các ngươi mà dùng. Có thể một mực này một vực bên trong đạt đến cực hạn không có mấy cái, vì lẽ đó cứ việc tiến vào cựu cung linh vực không ít, được cơ duyên nhưng không nhiều. Quan trọng nhất chính là, lưu lạc tới hiện tại, lại rất nhiều người không muốn tiến vào bên trong, đây chính là bạo liễm của trời. Cựu cung linh vực là một to lớn bí mật, là các ngươi này một vực bí mật lớn nhất cùng của cải. Nhưng đáng tiếc, mấy người nghe được câu này, bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm nếu như thật sự như vậy, cái kia cựu cung linh vực tuyệt đối có thể đẩy lên bọn họ một vực. Nhưng là nhiều như vậy năm lại không có một người biết bí mật này. Đa tạ các hạ báo cho. Mặc kệ có phải là thật hay không giả, những người này đều chắp tay nói tạ. Không cần cảm ơn ta, nói cho các ngươi bí mật này, bản tọa tự nhiên là muốn thu báo thủ. Liễu Nhiên nhìn bọn họ nói rằng, một câu nói này để mấy người biểu hiện ngẩn ngơ, Liễu Nhiên cũng không để ý những này, ngươi làm bí mật này chiếm được dễ dàng sao? Ta Thiên Ma giáo sách cổ trên ghi chép, lấy ra tới cho các ngươi chia sẻ sao lại không thu thủ lao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngón tay chỉ về Đông Thắng Động Thiên giáo chủ, ngươi tộc sứa tinh linh thạch bản toàn muốn, Đại Ngô Hoàng thành tử tinh nguyên thạch bản toàn muốn, Ma Quật Tây vực Man Hoang thảo đưa tới cho ta. Mấy người này nghe Liễu Nhiên, khoe miệng co giật lợi hại, này đều là cực kỳ quý giá vật liệu, vạn kim khó cầu đồ vật, nhưng hắn vừa mở miệng liền muốn. Đương nhiên, các ngươi có thể không cho, bản tọa không ngại tự mình đi lấy. Một câu nói này, để cả đám biến sắc, mau mau hồi đáp, các hạ yên tâm, những thứ đồ này sẽ phái người đưa tới. Liễu Nhiên lúc này mới gật gật đầu nói, cuối cùng nói một câu nói, liên quan với cựu cung linh vực bí mật ta biết cũng có hạn, nhưng chỉ có ở phương diện nào đó đạt đến cực hạn người mới có thể đi đào móc. Đặc biệt thiếu niên cấp chí tôn nhân vật, càng có thể đào móc ra trong đó bất phàm. Này vực tinh hoa đều ở cựu cung linh vực bên trong. Đa tạ các hạ báo cho. Liễu Nhiên không để ý đến bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Quải Trượng lão tổ nói rằng, bản tọa đệ tử cần luyện hóa vật linh, cần rất nhiều vật liệu. Quải Trượng lão tổ cười khổ, hắn rốt cuộc biết tại sao Liễu Nhiên nói sẽ đến làm khách. Từ vừa mới bắt đầu đối phương chính là đánh ý đồ này, lấy thần sơn tài nguyên làm chu trần luyện hóa vật linh. Quải Trượng lão nhân rất muốn cự tuyệt, nhưng là hắn dám sao? Ở một người như vậy trước mặt, cự không từ chối đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Chương 237, thử nghiệm luyện hóa vật linh. Sức lực toàn giáo phái làm chu trần luyện hóa vật linh. Ở chu trần mệnh lệnh ra, Ô Đả Thần Sơn vô số người đồng thời bày xuống đại trận, hội tụ thần sơn vô cùng linh khí. Khủng bố linh khí hóa thành bốc lên vân giống như hạo đãng lăn, khí thế hết sức kinh người. Mà chính là như vậy cuộn trào linh khí, Liễu Nhiên vẫn là lắc đầu một cái, còn chưa đủ. Xem ra chỉ có mượn bảo dược mới có thể bù đắp. Như thế vẫn chưa đủ. Chu Trần ngơ ngác nhìn trước mặt bốc lên linh khí, sức lực toàn giáo phái hội tụ linh khí hà sự khủng bố, Chu Trần không cách nào ngẫm lại. Nhưng lại như vậy cuộn trào sức mạnh, Liễu Nhiên lại nói còn chưa đủ. Liễu Nhiên quét Chu Trần một chút, sau đó để Quải Trượng lao tổ đem thần sơn bảo dược cống hiến đi ra, một giáo chi bảo dược vô số, Chu Trần ở trong đó nhìn thấy không xuống trăm cây dược vương, thậm chí dược hoàng đô có hơn 10 tộc, còn có một cây bán thánh dược. Nhìn này một cây bán thánh dược, Liễu Nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc à, thế giới này quy tắc vạn loạn, bằng không đã sớm trưởng thành lên thành chân chính thánh dược, như vậy ngươi tỷ lệ thành công liền có thể tăng lên tới 3-4 phần 10. Chu Trần nhìn từng đạo bảo dược bị Liễu Nhiên xạ vào đến bên trong đại trận, lại nghe được Liễu Nhiên câu nói này, hắn nuốt nước miếng một cái nói, liền như vậy trận doanh còn chỉ là 3-4 phần 10. Ngươi làm vận linh là cái gì? Bao nhiêu người chết ở trong tay? Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Chu Trần, cõi đời này người tu hành vô số, được vận linh cũng không ít, nhưng trong đó có thể luyện hóa vận linh lại có mấy cái. Chu Trần trầm mặc, xác thực như vậy. Kiếp trước hắn nhìn thấy mấy người được vận linh, có thể sau khi cũng không còn tiếng động, vận linh tái hiện. Rất hiển nhiên, đều là luyện hóa vận linh mà bỏ mình. thiên địa tự nhiên mà thành sinh linh đạo quả há lại là tốt như vậy luyện hóa. Liễu Nhiên nhìn Chu Trần một cái nói, nếu không là vực môn này vận linh kỳ lạ một ít, ngươi luyện hóa vận linh chính là muốn chết. Lấy ngươi giờ khắc này thực lực, còn chưa đủ lấy được đạo quả. Chu Trần trợn tròn mắt, rất khinh thường nói, ngươi hù dọa ai vậy, vị kia vấn mộng tiên tử không phải nắm giữ vận linh sao?
Nàng.
Liễu Nhiên mở ra, lập tức nói rằng, nàng không giống nhau, nàng nắm giữ vận linh là đặc thù con đường, huống hồ nàng giờ khắc này nắm giữ vận linh cũng không phải hoàn chỉnh. Bằng không ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chống lại vận linh?
A.
Chu Trần hoảng sợ thì thiêu, vấn mộng tiên tử sức chiến đấu như thế hà sự khủng bố, nếu không là hắn là một phù thủy, đã sớm thua ở thủ hạ, này mới chỉ là không hoàn chỉnh vận linh. Chờ đã ngươi liền biết khủng bố. Liễu Nhiên quay về Chu Trần nói rằng, tại sao liền tuyệt cường giả cũng không ngăn nổi vận linh dụ hoặc, các đại giáo chủ đều nhìn thấy vận linh điên cuồng. Từ vậy thì có thể nghĩ đến phi phàm đồ vật há lại là tốt như vậy nắm giữ. Nếu như như vậy, coi đời này đã sớm thiên tài đầy đất. Liễu Nhiên trong khi nói chuyện, trong tay lại có các loại tèm bạo xạ mà ra, nhìn Chu Trần bạo xạ mà ra đồ vật, điều này làm cho Chu Trần tâm lần thứ hai rung động mấy lần. Nay vài món hài tèm phân biệt là, sứa tinh linh thạch, tử tinh nguyên thạch, tây vực man hoang thảo. Những món đồ này đều là từ Đông Thắng Động Tiên, Đại Ngô Quốc, ma quật đánh cướp tới được. Nhưng là hiện tại Liễu Nhiên lại một mạch toàn bộ xạ vào bên trong đại trận, hiển nhiên cũng là phải giúp trợ Chu Trần luyện hóa vật linh. Nay vài món hài tèm mấy vị hoàng giả lấy ra cỡ nào thì đau, có thể bây giờ lại bị Liễu Nhiên trực tiếp ném ra ngoài tiêu hao. Mà chính là như vậy, Liễu Nhiên nói ra một câu để Chu Trần tê cả da đầu lời nói, cứ như vậy, ngươi tỷ lệ thành công có thể tăng cao bán xong rồi. Chu Trần vẻ mặt đau khổ nhìn Liễu Nhiên nói rằng, nghe ngươi nói như vậy, tại sao ta càng ngày càng không có lòng tin, thật giống thử nghiệm luyện hóa vận linh cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Ngươi cho rằng có khác nhau sao? Liễu Nhiên quét Chu Trần một chút. Một câu nói này để Chu Trần dở khóc dở cười, cảm tình lão nhân gia ngươi thật sự đem luyện hóa vận linh cho rằng là chịu chết á, như vậy ngươi còn để ta luyện hóa. Người bình thường có thể luyện hóa vận linh, có một thành tỷ lệ thành công liền có thể rất vui mừng. Giờ khắc này dựa vào một giáo lực lượng, lại có bản tọa hộ pháp cho ngươi, thêm vào gió lốc cựu thiên cùng khổ hải của ngươi cho chút, đủ khiến ngươi tỷ lệ thành công tăng cao đến 4 phần 10 khoảng chừng, trái phải. Này đã là nghịch thiên tỷ lệ thành công. Liễu Nhiên nhìn Chu Trần nói rằng, loại này tỷ lệ thành công nếu như người ngoài nghe nói, bọn họ cảm thấy sẽ nhờ đó mà phát rồ. Ngươi lại còn có mặt ở đây oán giận. Chu Trần không muốn phản ứng Liễu Nhiên, nhìn giữa trường đại trận, ở Liễu Nhiên luân phiên ra dưới, đại trận đã vụ mai một mảnh, hào quang bảy màu ở trong đó lưu động không ngừng, nguyên khí đất trời không ngừng tràn vào trong đó, có kinh người cực kỳ uy thế. Ô Đà Thần Sơn cả đám nhìn đại trận này, bọn họ đều âm thầm liễu lưới. Nay một đại trận tiêu hao bọn họ giáo bên trong hơn nửa tài nguyên, bảo dược vô số, dược vương dược hoàng trở càng là không dư thừa chút nào. Liên một ít tài liệu quý giá đều bị Liễu Nhiên mượn tới bày xuống đại trận này. Quan trọng nhất chính là, Liễu Nhiên liền bọn họ đều không có buông tha, dựa vào bọn họ vận, dẫn dắt thiên địa linh khí, có lại thần sơn chi vận vận dụng, bày xuống cái này bọn họ nhìn một chút đều sẽ hoảng sợ thịt khiêu đại trận. Nhìn đại trận này ở Liễu Nhiên ra tay dưới vững chắc, sau đó dựa theo Liễu Nhiên ý đồ đang lưu động. Mỗi người nhìn Liễu Nhiên ánh mắt càng thêm sợ hãi, người này đến cùng cường đại cỡ nào đã không cách nào phòng trừng. Đi vào đại trận đi. Liễu Nhiên nhìn Chu Trần trầm mặc một hồi, đại trận này là ta có thể giúp cực hạn, để ngươi tỷ lệ thành công đạt đến tiếp cận 4 phần 10 mức độ. Còn có thành công hay không, vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Chu Trần gật gù, thật vất vả được vận linh, hắn tự nhiên không muốn buông tha luyện hóa cơ hội của nó. Chỉ cần có thể luyện hóa vận linh, Chu Trần hoàn toàn có thể đi tới một tầng thứ mới. Nhìn Chu Trần đi vào đại trận, Liễu Nhiên lại đột nhiên hô, chờ đã. Chu Trần dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đối phương, chờ đợi lời của đối phương. Nếu như ngươi có thể luyện hóa vận linh sống sót đi ra, vậy chính là ta đệ tử, Thiên Ma giáo này một đời truyền nhân. Liễu Nhiên trong mắt có ánh sáng rung động, thẳng tắp nhìn Chu Trần, mà ngươi nếu như thất bại, vậy thì là chết. Thiên Ma giáo từng có quy củ, không phải Thiên Ma giáo người được gió lốc cửu thiên giả chết, đúng là hưởng phí ta độc thủ. Chu Trần chỉ cảm giác mình kìm nén một hơi, hận không thể cắn Liễu Nhiên mấy cái. Cái tên này nói chuyện như thế vẫn là khó nghe như vậy, cảm tình trước đây không coi mình là đệ tử a. Quả nhiên, hắn chính như tự mình nghĩ như vậy, hoàn toàn vô căn cứ. Không muốn cho rằng lời của ta nói không xuôi tai, sau đó ngươi liền biết thế giới này sẽ cỡ nào hung hiểm. Cõi đời này cường giả biết bao, luyện hóa này đạo vận linh là ngươi vào môn thành tựu một trong. Liễu Nhiên nhìn Chu Trần, luyện hóa vận linh, ngươi mới coi như chân chính có tư cách đi tới càng to lớn hơn sân khấu. Đối với câu nói này Chu Trần lần thứ hai khịt mũi con thường, nghĩ thầm vận linh món đồ gì chính mình cũng không phải không biết, coi như là kiếp trước những thiếu niên kia chí tôn, có thể nắm giữ vận linh lại có mấy người. Liễu Nhiên không nói gì nữa, phất tay một cái để Chu Trần đi vào. Hết thảy đều cần nhờ Chu Trần chính mình, hắn có thể giúp đã có hạn. Nhìn đi vào đại trận biến mất không còn tăm hơi Chu Trần, Liễu Nhiên cũng có mấy phần mong đợi. Hắn tự nhiên biết vực môn cổ thành mở ra có vận linh, nhưng không nghĩ tới Chu Trần thật lấy được. Cứ việc, hắn vô cùng chờ mong Chu Trần được. Có thể thấy Chu Trần được, hắn vẫn là không nhịn được mừng rỡ, bởi vì này một đạo thiên ma hay là thật sự muốn xuất hiện. Chu Trần thực lực được rồi, hắn đã sớm tra xét qua Chu Trần. Từ Chu Trần có thể được gió lốc cửu thiên bắt đầu, hắn liền kinh ngạc cực kỳ, trong lòng quyết định chủ ý muốn thu Chu Trần làm đệ tử. Cựu cung linh vực bên trong gió lốc cửu thiên hắn tự nhiên biết bí mật trong đó mật, năm đó hắn vì bí mật này, thậm chí không tiếc đem mình mai táng ở trong đó. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể cảm ngộ hết thảy quái thạch vân văn, được hoàn chỉnh gió lốc cửu thiên. Từ điểm đó xem, Chu Trần ngộ tính cực kỳ kinh người. Sau đó hắn có phát hiện, Chu Trần dị tượng các loại đều đi vào phi phàm cấp độ, thậm chí ngay cả khổ hải đều vượt qua, hiện tại lại phát hiện hắn thân thể cũng đạt đến mức tận cùng. Đây là một cực kỳ phi phàm thiếu niên người, thật sự có thể kinh diễm thế gian. Nhưng Liễu Nhiên lại biết, này còn chưa đủ. Thân phận của hắn đặc thù, thậm chí thiên ma giáo bên trong đều vô cùng phức tạp. Nếu như Chu Trần chỉ là chút thực lực này, còn chưa đủ lấy trở thành hắn đệ tử. Bởi vì hắn nguyên nhân, Chu Trần chút thực lực này tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại, hắn số mệnh an bài đối thủ tuyệt đối xa mạnh mẽ hơn này. Nhưng nếu như có thể luyện hóa vật linh, tất cả những thứ này đều sẽ được thay đổi. Chu Trần liền có thể đối mặt đến từ khắp nơi khiêu chiến, đặc biệt thân là đệ tử của hắn sau khi số mệnh an bài đối thủ. Hy vọng ngươi có thể vượt qua cửa ải này. Liễu Nhiên nhìn giữa trường Chu Trần tự lẩm bẩm, hắn cũng vô cùng chờ mong. Hắn có thể được gió lốc cửu thiên, nếu như vì vậy mà bỏ mình, vậy thì quá đáng tiếc. Gió lốc cửu thiên a, mai táng vô số năm bí mật. Chỉ cần Chu Trần đào ra, liền có thể một bước lên trời. Trưởng thành tiềm lực theo Liễu Nhiên, tuyệt đối là vô cùng. Nhưng tất cả những thứ này đều cần luyện hóa vận linh mới có thể được. Liễu Nhiên luân phiên ra tay, đại trận trong nháy mắt bộc phát ra, hắn thậm chí lấy ra chính hắn một ít tư tàng, đem những thứ đồ này đánh vào đến bên trong đại trận, dẫn tới đại trận cộng hưởng, uy thế lần thứ hai dâng lên, vô cùng linh khí không ngừng nhảy vào đến bên trong đại trận. Quải Trượng lão tổ nhìn thấy Liễu Nhiên ném ra ngoài đồ vật, hắn nhìn thấy sau khi biểu hiện kỳ biến, trên mặt lộ ra mấy phần khiếp sợ cũng không dám tin tưởng. Thân thể đều nhịn không được run rẩy lên, trời ạ, bảo vật như thế lại cũng bị hắn dùng để bày xuống đại trận. Quải Trượng lão tổ ở sau khi khiếp sợ lại không nhịn được nở nụ cười khổ, có nhiều như vậy đồ vật phụ trợ, Chu Trần tỷ lệ thành công thật sự có thể tăng lên mấy lần. Đây đối với người khác mà nói, là một hồi hiếm thấy cơ duyên. Quả nhiên, nắm giữ một cái thật sư tôn vượt qua tất cả. Vậy lão nhân cười khổ, nếu như là bọn họ được vật linh, chỉ có dựa vào chính mình, tỷ lệ thành công cho dù lấy thực lực của hắn đều sẽ không vượt qua 2 phần 10, có thể hiện tại Chu Trần lấy hải cảnh thực lực luyện hóa vật linh, tỷ lệ thành công xa vượt xa bọn họ. Nhìn đại trận ở Liễu Nhiên khởi động dưới chậm rãi giao trước, cái kia vô số bảo dược hóa thành dược lực thẩm thấu đến bên trong đại trận, tứ phương hoàn toàn tĩnh mịch, đều thẳng tắp nhìn giữa trường. Chỉ có điều, đại trận này che khuất những người này tầm mắt, bước lên nguyên khí mịt mờ rực rỡ, nhưng ai cũng không tìm tới nơi sâu xa trong đó Chu Trần. Tập hợp một đại giáo cùng Liễu Nhiên sức mạnh, hy vọng ngươi thành công đi, bằng không này một giáo tất cả mọi thứ đều uổng phí. Vô số đồ vật bị tiêu hao, Quải Trượng lão tổ tuy rằng thì đau, nhưng cũng vẫn là hy vọng Chu Trần thành công, ở không cách nào thay đổi kết cục như vậy dưới, hắn hy vọng cùng Liễu Nhiên Chu Trần kết một thiện duyên. Giờ khắc này bọn họ sức lực toàn giáo phái trợ giúp Chu Trần, coi như trước có ân oán, cũng thanh toán xong, thậm chí có hảo cảm. Chương 238, thất bại. Nguyên khí đất trời nhảy vào đến Chu Trần trong thân thể, không ngừng tràn vào đến Chu Trần đan hải. May là Chu Trần là mở ra khổ hải, bằng không lấy cỗ thiên địa nguyên khí này nồng độ, trong nháy mắt liền muốn để Chu Trần đan hải nứt toát. Chu Trần dựa theo Liễu Nhiên dặn dò, lấy sức mạnh ở trong cơ thể hắn xây dựng thành từng đạo vân văn giao trước, toàn thân sức mạnh bày ra. Ở Chu Trần trên người, xuất hiện ban nhật ngang trời dị tượng, xuất hiện tinh hoa năm tháng dị tượng, xuất hiện lục đạo luân mạch che trời dị tượng, xuất hiện mênh mông khổ hải dị tượng. Những dị tượng này tụ hợp lại một nơi, đều ở Chu Trần đỉnh đầu hiện hiện, hóa thành quần quần vận ý, rung động trong lúc đó, đều đang điên cuồng nuốt chửng tứ phương nguyên khí đất trời. Nhưng cho dù dị tượng tụ hội, có khả năng nuốt chửng chỉ có điều là này đẩy trời nguyên khí bên trong mảy may mà thôi, cái kia cuộn trào nguyên khí vẫn đang rung động, vô cùng bảo dược hiệu đều theo nguyên khí mà bị tôi luyện ra. Chu Trần không có vội vã lấy ra vận linh bắt đầu luyện hóa, hắn ở điều tức tự thân tinh khí thần. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rung động, các loại nguyên khí không ngừng cổ động nhảy vào trong cơ thể hắn, Chu Trần tinh khí thần không ngừng kéo lên, càng ngày càng dày đặc. Ngồi ở trong đó, Chu Trần tinh khí thần rốt cục leo đến đỉnh cao, cả người khí thế dường như ra khỏi vỏ thần kiếm, lộ hết tài năng. Giờ khắc này, trong biển khổ cũng không còn cách nào hấp thu một tia nguyên khí. Lúc này, Chu Trần mới lấy ra phần vận tịnh hỏa xà, xà sao mở ra, đầy trời dị tượng nhất thời hóa thành vô cùng vô tận vận văn, những này vận văn giao trước, hóa thành to lớn xà xảo, trong nháy mắt thay thế chân chính xà xảo. Chu Trần đem hắc thạch xà xảo thu hồi đến, đây là một loại cực kỳ quý giá vật liệu, thả ở bên ngoài cũng có thể khiến người ta cướp phá đầu. Các loại dị tượng hóa thành xà xảo xuất hiện, đem vận linh bao ở trong đó. Nhất thời, Chu Trần cảm giác được vận văn sức mạnh bị hấp thu, thấy lạnh cả người từ chính mình toàn thân các nơi tuôn ra. Phân tinh ở điều kiện phản xạ hấp thu ngoại giới sức mạnh, nó vẫn đang ngủ say. Chu Trần đại hỉ, trong tay sức mạnh không ngừng đánh ra đến, các loại phù văn bạo xạ mà ra. Phun trào trong lúc đó, lao ra từng đạo vận, đầy trời sức mạnh lần thứ hai hóa thành dị tượng, không ngừng tăng cường xà xảo cường độ. Chu Trần nhìn còn đang ngủ say Phân Tịnh, hắn run sợ động lợi hại, hy vọng vận linh có thể tối nay thức tỉnh, cứ như vậy mình mới có đầy đủ thời gian luyện hóa hấp thu vận linh. Nhưng kết quả đều là như vậy khiến người ta bất đắc dĩ, ở Chu Trần không ngừng chấn động ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vận văn không ngừng xung kích mà ra, Phân Tịnh lại có rung động. Mà chính là này nháy mắt rung động, nó cũng không còn hấp thu ngoại giới sức mạnh, mà là bạo động ra một khủng bố nhiệt lãng, này có nhiệt lãng quá mạnh mẽ, Chu Trần từ trước hàn ý trong nháy mắt dường như đặt ở hỏa bên trong khảo tự, cho dù sức mạnh hóa thành xà xào đều không thể ngăn cản. Đáng chết! Lại liền bắt đầu thức tỉnh. Chu Trần mắng to, trong tay sức mạnh nhưng không ngừng bạo động mà ra, từng đạo sức mạnh nhảy vào đến vận linh bên trong, muốn lấy sức mạnh của chính mình đồng hóa vận linh. Vận linh giờ khắc này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, có thể tiếp thu Chu Trần sức mạnh không chống cự.
Điều này làm cho Chu Trần càng là điên cuồng khởi động sức mạnh tràn vào trong đó, giờ khắc này tràn vào sức mạnh càng nhiều, sau khi gặp chống cự sẽ càng nhỏ. Theo Chu Trần sức mạnh không ngừng tràn vào, Chu Trần sức mạnh trong cơ thể không ngừng tiêu hao, may là có ngoại giới sức mạnh điên cuồng bổ sung, lúc này mới để Chu Trần có thể chịu đựng.
Vâng.
Vận Linh thật sự thức tỉnh, nhất thời vô cùng vô tận nhiệt lãng bạo động mà ra, vọt thẳng đáng trong lúc đó, Chu Trần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hóa thành xà xào vào đúng lúc này đều muốn nứt toát. Tình cảnh này để Chu Trần cắn răng, lấy sức mạnh kinh khủng triển khai các loại thủ đoạn, hắn vận hoàn toàn bạo động mà ra, không chút nào bảo lưu, từ vừa mới bắt đầu liền vận dụng chính mình mạnh nhất năng lực. Vận Linh ở trong đó rung động, theo loại này rung động, cái kia khủng bố nhiệt lãng càng là cuốn lấy mà ra, loại này nhiệt lãng trực tiếp hóa thành khủng bố hỏa diễm là trắng loá sắc, đốt cháy Chu Trần xà xào, xuất hiện từng đạo vết nứt. Dưới cái trong nháy mắt liền muốn nứt toát. Đáng chết. Chu Trần chịu đựng áp lực quá lớn, cả người đều muốn đốt cháy lên tự. Đây mới là phần vận tịnh hỏa xà sức mạnh chân chính, có đốt sạch vạn vật khả năng. Giờ khắc này, còn không phải hoàn toàn quen thuộc. Chu Trần không lo được nhiều như vậy, đột nhiên ra tay, hắn đem xà xào liên quan vận linh đồng thời nhét vào trong cơ thể, đi vào đến hắn trong hải đan, ở vận linh tiến vào đan hải một chốc, Chu Trần cảm giác được đan hải muốn trực tiếp bị đốt cháy bốc hơi lên khô héo. Trong tay ấn kết không ngừng đánh ra đến, ngoại giới sức mạnh ở Chu Trần khởi động dưới, điên cuồng tràn vào đến Chu Trần trong thân thể. Bổ sung Chu Trần bị đốt cháy sức mạnh. Vận Linh hoàn toàn quen thuộc, Chu Trần chỉ cảm thấy núi lửa vào đúng lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Cái kia trong nháy mắt, xa xao trong nháy mắt bị phá tan, thiên địa không có tất cả có thể ngăn cản bạo phát. Nắm giữ đốt cháy thiên địa đồng thời tuyệt thế lực lượng giống như, Chu Trần cảm giác cả người của hắn đều muốn đốt cháy lên. Nếu là có người nhìn thấy Chu Trần, sẽ phát hiện ở hắn da thịt ở ngoài đều là một tầng đỏ đậm hỏa diễm. Chu Trần thật sự đốt cháy lên, các vị trí cơ thể đều ở đốt cháy. Chu Trần điên cuồng khởi động phần thiên quyết, thử nghiệm dẫn dắt nguồn sức mạnh này, nhưng núi lửa phun trào chính là cuồng bạo, căn bản là không có cách dẫn dắt. Thời khắc này trong nháy mắt Chu Trần không nhịn được kêu thảm thiết lên. Ngoại giới rất nhiều người nghe được Chu Trần kêu thảm thiết, loại này kêu thảm thiết để không ít người hoảng sợ thì thiêu, đều tê cả da đầu, nghĩ thầm chịu đựng khủng bố bao nhiêu tao nộ mới sẽ gọi như vậy thê thảm. Liêu Nhiên nghe được tiếng hét thảm này, ngón tay hắn liên tục chỉ vào, mặc kệ là Dược Vương vẫn là Dược Hoàng, thậm chí cái kia một cây bán thánh dược đều nứt toát, xung kích ra vô cùng vô tận dược lực, vọt thẳng hướng về Chu Trần vị trí nơi. Chu Trần cảm giác mình như cùng là ở hỏa quật bên trong đốt cháy, mà vào đúng lúc này, nhưng có một dòng suối trong nhảy vào đến trong cơ thể hắn. Chỉ cảm thấy một trận khoan khoái. Nhưng Chu Trần rất rõ ràng, này một trận khoan khoái duy trì không được bao lâu, không thể ở trong thời gian nhanh nhất luyện hóa vận linh, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Chu Trần nguyên thần bạo động lên, trong đó vận hóa thành các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, miễn cưỡng nhằm phía vận linh. Vận linh nhất thời bị kinh động, vô cùng vô tận vận văn từ trong đó còn bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Chu Trần dị tượng cho tiêu diệt. Đây chính là đạo quả cường hãn. Chỉ là triển lộ ra một tia vận văn liền có thể tiêu diệt Chu Trần đạo, không thể giải thích. Có thể cái kia xung kích mà ra vận văn lại làm cho Chu Trần vui mừng khôn xiết, hắn lấy gió lốc cửu thiên dẫn dắt, lấy phần thiên quyết xây dựng, bắt đầu dọc theo chính mình nguyên thần tâm ý đến phát họa vận văn. Phần tịnh đạo quả rất khủng bố, nó ở đốt cháy Chu Trần thân thể cùng nguyên thần, muốn đem hết thể đều cho đốt cháy sạch sẽ. Thì đang ở loại này đốt cháy bên dưới, cường độ không ngừng tăng cường, đây là một loại không phải người tôi luyện, liền như cùng là một khối thiết như thế, muốn ở hỏa diễm dưới chế tạo thành một khối cương. Nhưng tương tự hỏa diễm quá mức khủng bố, cho dù là thiết cũng sẽ bị đốt cháy sạch sẽ, sẽ trực tiếp bốc cháy lên. Chu Trần ở trải qua không phải người một màn, hắn hoàn toàn có thể minh bạch Liễu Nhiên tại sao nói luyện hóa vận linh là cựu tử nhất sinh. Bởi vì thời khắc này, Chu Trần đều muốn tự mình kết thúc quên đi. Chu Trần dẫn dắt vận linh sức mạnh xây dựng vận văn, ngoại giới nguyên khí đất trời điên cuồng nhảy vào đến Chu Trần trong cơ thể, ngăn cách vận linh bạo phát lao ra nhiệt lãng. Vô cùng bảo dược lực ở chữa trị Chu Trần thân thể. Gió lốc cửu thiên dẫn dắt dưới, có một luồng kỳ dị sức mạnh có thể làm cho Chu Trần thừa không chịu được nhiệt lãng dẫn dắt đi ra bên ngoài. Nhất thời ở bên ngoài có quần quần hỏa diễm dâng trào. Phần Thiên Quyết có khống chế hỏa diễm thần hiệu, có thể vào đúng lúc này cũng có vẻ không đủ dùng. Chu Trần chỉ có thể cắn răng, liều mạng ở xây dựng chính mình vận văn, đồng thời sức mạnh nhảy vào đến vận linh bên trong, muốn phải cùng đồng hóa. Đáng chết. Chu Trần đều nghe thấy được chính mình thân thể bị khảo ra thịt hương vị, điều này làm cho hắn mắng to không ngớt, đau đớn khuôn mặt đều vặn vẹo hắn, đột nhiên đem hơn nửa nhiệt lãng dẫn dắt đến đốt cháy Chu Trần nguyên linh. Ngươi có phần tịnh lực lượng, có thể hay không đốt đi ta nguyên rủa? Chu Trần cắn răng, dẫn dắt sức mạnh xông thẳng hắn Hắc Liên mà đi, đốt cháy Hắc Liên. Phệ Thần Mãng Trùng đã sớm rời đi thân thể của hắn, phần tịnh sức mạnh để nó không thể chịu đựng. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là, phần tịnh sức mạnh cũng không có đốt cháy đi nguyên rủa, ngược lại là bởi vì đâm kích, vận linh bạo động lên, lấy càng sức mạnh kinh khủng xung kích Hắc Liên mà đi. Tình cảnh này để Chu Trần đại hỉ, hắn ước gì nguyên rủa bị tinh chế. Vì lẽ đó, hắn tùy ý vận linh bạo động xung kích Hắc Liên mà đi. Đang ra tay Chu Trần, bắt đầu điên cuồng kết bắt tay ấn, đem từng đạo vận linh hoa văn phát họa ra thuộc về mình vận văn. Đây là một cơ may lớn, nếu có thể dùng vận linh phát họa thành vận văn, cái kia thực lực của hắn đi vào thoát thai cảnh sau, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Chu Trần liều mạng ở khởi động sức mạnh, nhiệt lãng vẫn đang phun trào, tuy rằng hơn nửa sức mạnh đang trùng kích Hắc Liên, có thể cho dù một phần nhỏ vẫn là có thể làm cho Chu Trần toàn thân bốc lửa, may là có ngoại giới thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận cùng dược hiệu đến tiêu diệt hỏa diễm, mới để Chu Trần miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Hắc Liên thời khắc này ở cùng vận linh quyết đấu giống như,
Vận Linh phảng phất nhìn thấy tà ác đồ vật, muốn đem đốt cháy. Nhưng là tùy ý làm sao đốt cháy, Hắc Liên vẫn không nhúc nhích. Tình huống như thế để Chu Trần hoảng sợ thì thiêu, không thể nào tưởng tượng được này nguyền rủa đến cùng khủng bố bao nhiêu, mới có thể ở Vận Linh dưới đều không bị lay động mảy may. Vận Linh bạo phát, hoàn toàn xung kích mà ra, nhất thời toàn bộ đất trời đều bạo động lên, vô cùng vận văn giả thiên cái địa, phóng lên trời. Không được. Liêu Nhiên thấy cảnh này sắp biến, không dám tin tưởng nhìn giữa trường. Đây là Vận Linh hoàn toàn bạo phát xu thế, lấy Chu Trần giờ khắc này thực lực, Vận Linh hoàn toàn bạo phát hắn chỉ có một con đường chết. Chu Trần luyện hóa Vận Linh, cần chính là áp chế Vận Linh, để Vận Linh bày ra sức mạnh chỉ có thể có một tiểu sợi, thậm chí hoàn toàn không bày ra, như vậy mới có cơ hội luyện hóa. Cái này cũng là mỗi cái người tu hành luyện hóa Vận Linh chuyện cần làm, chỉ có áp chế Vận Linh, để cho suy yếu đến mức tận cùng, mới có thể thử nghiệm luyện hóa. Chu Trần được Vận Linh thì có như vậy ưu thế, hắn là một con ngủ say Vận Linh, coi như bị kinh động, cũng sẽ không hoàn toàn thức tỉnh. Trời sinh liền chịu đến áp chế giống như vậy, Chu Trần lúc này mới ở hải cảnh có thể thử nghiệm luyện chế. Có thể xem hiện tại vận văn bạo động khủng bố, hiển nhiên là Vận Linh muốn hoàn toàn thức tỉnh. Đã như thế, Chu Trần chắc chắn phải chết. Liêu Nhiên sắp biến, không biết tại sao xuất hiện biến cố như vậy, hắn căn bản là không có cách tiếp thu thông. Đối với vực môn Vận Linh, hắn rõ ràng lai lịch của nó, làm sao sẽ bị hoàn toàn thức tỉnh đây? Chương 239, cảnh giới cỡ nào? Vận Linh hoàn toàn bị thức tỉnh, khủng bố nguyên khí đất trời điên cuồng nhảy vào đến trung tâm Chu Trần mà đi, khác nào là nước sông rót vào biển rộng như thế, ầm 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 phun trào, không ngừng đi vào đến Chu Trần ngạch trong thân thể, ngắn trong thời gian ngắn, vô cùng nguyên khí đều đi vào đến Chu Trần trong thân thể, mà đầy trời vận văn xung kích mây xanh, có kinh thế hãi tục ai. Đây chính là Vận Linh khủng bố, chúng nó là đạo vận diễn biến mà thành sinh linh, đại diện cho đạo vận cực cảnh, lúc này mới sẽ hóa thành một loại đạo quả, sau đó dần dần hình thành sinh linh. Liêu Nhiên chờ tất cả mọi người cho rằng ở Vận Linh hoàn toàn bạo phát Chu Trần chắc chắn phải chết, không người nào có thể ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Nhưng kết quả lại làm cho rất nhiều người bất ngờ, Chu Trần bản chân ngồi ở chỗ đó, cứ việc toàn thân bị ngọn lửa đốt cháy giống như, nhưng cũng khí tức ổn định, vô cùng nguyên khí đất trời không ngừng đi vào trong đó. Vô cùng vận văn lại ở Chu Trần dẫn dắt bên dưới, chậm rãi giao trước, hóa thành Chu Trần chính mình vận văn. Theo vận văn xuất hiện, Chu Trần trên người dần dần có một luồng hư huyễn khí tức, này cỗ hư huyễn khí tức liền dường như Chu Trần vượt qua khổ hải giống như thế. Thời gian cùng không gian thời khắc này ở trước mặt hắn đều là hư huyễn. Chu Trần cứ việc bàn chân ngồi ở chỗ đó, trên người có vô cùng đạo vận giao trước, nhưng là thời khắc này nhưng dường như không tồn tại tự. Ở Chu Trần trước mặt hư không, lại chậm rãi vặn mèo lên. Kính hoa thủy nguyệt. Liêu Nhiên nhìn tình cảnh này tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Trần. Nhìn Chu Trần trước người vận vận không ngừng giao trước, đó là một vầng minh nguyệt treo cao, phía dưới hồ nước đắng dạng, phản phất có vô cùng minh nguyệt ở trong đó. Nguyệt trong có tiên nữ múa, trong nước nhất thời có quần tiên đồng thời múa tự. Đây là mỹ khiến người ta choáng váng hình ảnh. Không người nào có thể giữ vững bình tĩnh, đều ngơ ngác nhìn Chu Trần. Theo vận văn không ngừng giao trước mà thành, Chu Trần trên người loại kia xuất trần mở ảo hư huyễn cảm giác càng ngày càng đậm, phản phất Chu Trần vượt qua xem không gian, vượt qua thời gian giống như vậy, chỉ là hình chiếu ở thế gian này một cái bóng mờ, khác nào ảo ảnh giống như. Cái cảm giác này rất khiến người ta lưu luyến, không người nào có thể rõ ràng. Cho dù Liễu Nhiên đều không thể nào hiểu được, tại sao Chu Trần bằng chừng ấy tuổi nhưng mang cho bọn họ loại này mờ ảo mà thâm thúy cảm giác. Chỉ có Chu Trần biết hắn tại sao có thể đi đến một bước này, từ đời thứ nhất xuyên qua tới đây. Đây chính là không gian vượt qua, sống lại hai lần, đây là thời gian vượt qua. Phản phất ở trong mơ, có thể dễ dàng xuyên qua không gian cùng thời gian, đây là một loại ảo giác, liền dường như hải thị thịnh lâu kính hoa thủy nguyệt như thế, như vậy không thể tin tưởng. Cái cảm giác này mang cho người ta rất mãnh liệt hư huyễn cảm, mỗi một cái nhìn thấy người đều lắc đầu một cái, loại này vận văn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Liễu Nhiên đang khiếp sợ sau lại đại hỉ, càng là kỳ lạ vận văn càng tốt, điều này đại biểu Chu Trần đi ra đường sẽ càng không giống, hắn yêu thích như vậy. Bởi vì có thể đi ra cùng người khác con đường khác với mọi người. Này sẽ làm người khó có thể tìm hiểu, như vậy đối địch cũng có tiên thiên ưu thế. Vận Linh bạo động, phân tịnh sức mạnh khởi động, nhưng vẫn không cách nào tinh chế nguồn rùa. Đến cuối cùng Chu Trần cũng không nhịn được thở dài một tiếng, không biết là buồn hay vui. Thì chính là bởi vì nguồn rùa duyên cớ, Vận Linh có thể để cho chậm rãi luyện hóa. Bi chính là nguồn rùa mạnh mẽ, liền Vận Linh đều không thể loại bỏ, vậy còn có cái gì có thể loại bỏ này nguồn rùa? Chu Trần bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư. Nguồn rùa nếu không cách nào loại bỏ, vậy hãy để cho nó đi thôi. Ít nhất giờ khắc này vẫn chưa thể làm sao hắn. Quá mức đến thời điểm thật sự làm vu tộc tìm chuyên nhân, nhìn đến thời điểm này nguyền rủa sẽ có biến hóa gì đó. Nghĩ tới đây, Chu Trần toàn thân tâm thấu lộ đến vận văn ngưng tụ bên trong. Chu Trần lấy vận văn giao dệt thành kính hoa thủy nguyệt, đây là Chu Trần cảm ngộ sâu sắc nhất vận. Nguyệt tự nhiên là nguyệt cảnh dị tượng, mà đãng dạng minh nguyệt hồ nước nhưng là khổ hải. Khổ hải vô biên vô hạn, nguyệt đãng dạng ở trong đó, theo khổ hải bốc lên, cũng có vô cùng vô tận nguyệt đãng dạng, ánh quang lấp lóe, xoa một tầng ánh bạc, vô cùng tinh nhiên. Mà giờ khắc này, vận linh ở Chu Trần luyện hóa bên trong, cũng chậm rãi đi vào đến Chu Trần nguyên thần bên trong, dần dần hóa thành Chu Trần dị tượng dung nhập vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần nhất thời hóa thành một giọt bóng ánh long lanh nước tinh khiết giống như, ở này nước tinh khiết bên trong có một tia sáng tím rung động, hóa thành Tử Liên chiếm giữ một phương, lại nguyên rủa hóa thành Hắc Liên chiếm giữ ở một phe khác. Mà ở nguyên thần những vị trí khác, hình chiếu đi ra sắc thực thực vô biên vô hạn khổ hải. Khổ hải đãng dạng trăng tròn, đãng dạng trong lúc đó mờ ảo mà hư huyễn. Chu Trần nguyên thần vào đúng lúc này đem hoàn toàn vận văn đều đi vào trong đó. nguyên thần lại thật sự lấy vận văn giao trước mà thành, hóa thành một giọt phóng ánh long lanh nước tinh khiết, phản phất là thời gian sạch sẽ đến cực điểm nước tinh khiết, trong đó hình chiếu ra hình vẽ. Theo vận linh đi vào đến nguyên linh bên trong biến mất không còn tăm hơi, bên trong đất trời nguyên khí vô cùng vô tận càng là điên cuồng nhảy vào đến Chu Trần trong cơ thể, trong thời gian ngắn ngủi, Chu Trần cảm giác mình đan hải trở nên sôi trào mãnh liệt lên. Chu Trần không để ý đến ngoại giới, một lòng ở giao trước vận văn, phát họa ra đến vận văn thực chất hóa, hơi thở của hắn tăng vọt, ở bóng ánh long lanh nước tinh khiết nguyên linh bên trong, tình cờ có một cái đỏ đậm con rắn nhỏ ở trong đó du đãng. Theo nó du đãng, dần dần khí tức giao dung, cùng Chu Trần hợp hai là một. Chu Trần thân thể vẫn ở chịu đựng phần tịnh tàn phá, vô cùng sức mạnh không ngừng bị tôi luyện, đạo quả hỏa diễm đốt cháy Chu Trần thân thể, Chu Trần lấy các loại bảo dược chữa trị, thân thể không ngừng được cường hóa, so với trước còn cường đại hơn cực kỳ, vượt qua cực hạn, Chu Trần cảm giác mỗi một tấc cơ thịt bên trong, phảng phất đều thẩm thấu tiến vào vận linh vận văn. Trong hải đan bị phần tịnh luyện hóa, sức mạnh tinh thuần không chỉ gấp 10 lần, chất pháp không chỉ gấp 10 lần. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, theo Chu Trần ngưng tụ vận văn dẫn dắt, Chu Trần cảm giác đan trong biển sức mạnh mặc cho lấy mặc cho đoạn, hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Lấy nguyên thần hóa thành vận văn làm trung tâm, cả người tinh khí thần đều có thể vận dụng như thường. Đây là một loại biến hóa thoát thai hoán cốt, thời khắc này Chu Trần cảm giác mình mới hoàn toàn là chính mình chỗ thể. Nay loại cảm giác thật thoải mái, để Chu Trần cảm thấy trong lúc nhấc tay có phá nát cửu thiên lực lượng. Mặc dù là loại ảo giác, nhưng chân chính cảm nhận được chính mình không giống. Tất cả những thứ này đến từ vận văn hình thành, nguyên thần vì vậy mà lớn mạnh, vận văn tặng lại đến các vị trí cơ thể, không ngừng ý đạo vận đến tầm bổ toàn thân. Lấy đạo vận tầm bổ toàn thân, đây chính là biến hóa kinh người, cũng là thoát thai cảnh cùng hải cảnh bản chất khác nhau. Bốn phía hỏa diễm chậm rãi đi vào đến Chu Trần trong thân thể, vận linh bị Chu Trần triệt để luyện hóa, bên trong đất trời sức mạnh vô cùng vô tận tiếp tục truyền vào đến Chu Trần trong cơ thể. Chu Trần rốt cục bắt đầu thực lực tăng vọt, khí thế điên cuồng tăng lên lên. Mà ở Chu Trần bên người, có từng tiếng rít gào gào hừ tiếng, khác nào là có sinh linh đang khóc. Khiếp quỷ thần. Quải Trượng lão tổ nghe đến mấy cái này phá không xuất hiện ai khóc kêu gào tiếng, hắn biểu hiện kỳ biến, trợn tròn con mắt nhìn Chu Trần, biểu hiện sợ hãi không thể tự chủ. Khiếp quỷ thần là khái niệm gì, hắn tuyệt đối là kinh thế. Đồn đại thiên địa có thánh nhân xuất hiện, thiên địa kinh quỷ thần cấp, điều này đại biểu một loại không gì sánh kịp uy thế. Loại uy thế này, thời kỳ hoang cổ mới từng xuất hiện. Liên bị cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ghi chép xuống, được khen là thiên địa kinh khủng nhất dị tượng một trong. Nếu như nói khổ hải là thiên địa không người có thể vượt qua dị tượng, đây là ở tu hành trên đường tuyệt vọng dị tượng. Cái kia khiếp quỷ thần chính là đại diện cho cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng dị tượng. Khổ hải cõi đời này tu ra người không ít, chỉ bất quá bọn hắn đều dừng lại ở khổ hải dị tượng trên. Bởi vì không người nào có thể vượt qua, đây chính là tu hành trên đường bệnh nan y, khiến người ta tuyệt vọng. Có thể khiếp quỷ thần nhưng đại diện cho mạnh mẽ, đại diện cho đứng đầu thiên địa, đại diện cho vừa xuất thế liền quỷ thần kinh, đại diện cho mạnh mẽ tuyệt vọng. Hai loại tuyệt vọng là không giống, khổ hải tuyệt vọng ở chỗ không người có thể vượt qua, ở tu hành trên đường chấm dứt ở đây, nhưng trên đời vẫn có không ít người tu hành ra khổ hải. Khiếp quỷ thần tuyệt vọng ở chỗ hắn đứng đầu thiên hạ, trên đời có thể nắm giữ cảnh tượng kỳ dị như vậy người đã ít lại càng ít. Mà giờ khắc này, Chu Trần bên người lại nghe được cái kia từng trận quỷ thần ai khóc kêu gào tiếng, phản phất thật có quỷ thần chịu đến rất lớn hoảng sợ. Quải Trượng lao tổ chờ người biết, cùng là thiên địa quy tắc suýt nữa đi ra dị tượng, đại diện cho Chu Trần có thể so với thánh nhân tiên phú. Chỉ là này không khỏi quá khủng bố một ít. Quỷ thần cấp a. Cái kia ai khóc kêu gào tiếng để mỗi người màng thai đều rung động, cho dù Liễu Nhiên đều không ngờ tới Chu Trần có thể đi đến một bước này. Tuy rằng thiên địa bình tĩnh, nhưng âm thanh này xuất hiện, liền vượt qua tất cả dị tượng. Lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ tạo thành khiếp quỷ thần dị tượng? Liễu Nhiên đều cảm thấy khó có thể lý giải được, này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết Chu Trần không sai, đặc biệt mượn vận linh tu hành ra bản thân vận văn sau khi, càng làm cho hắn đi tới một loại phi phàm cấp độ, xuất hiện khủng bố dị tượng không kỳ quái. Chỉ là, khiếp quỷ thần dị tượng hơi bị quá mức khó có thể tưởng tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy ý nghĩa quá to lớn, vượt xa người ngoài lý giải. Lấy Liễu Nhiên lý giải, Chu Trần khoảng cách như vậy dị tượng nên còn thua kém rất xa mới đúng. Liễu Nhiên không biết Chu Trần trên người phát sinh tất cả, không biết Chu Trần được thiên ý chỉ tôi luyện, không biết Chu Trần có Mặc Ngọc, lại được Mặc Ngọc bên trong cái kia kinh thế nam tử tôi luyện, càng không biết Chu Trần lúc trước ngưng tụ ra vận văn lại tự chém một đao. Nay làm tất cả, đã sớm để Chu Trần vượt qua cực hạn, đi tới một tầng thứ mới, lại dựa vào vận linh ngưng tụ ra kính hoa thủy nguyệt vận văn, vượt qua tưởng tượng của mọi người cùng nhận thức. Liễu Nhiên sáng quắc nhìn Chu Trần, cảm nhận được Chu Trần khí tức một đường leo xuống, cánh tay múa, trợ giúp Chu Trần dẫn dắt tứ phương nguyên khí đất trời. Vận linh là chí bảo, luyện hóa vận linh có thể để cho thực lực tăng vọt. Chỉ là không biết có thể làm cho Chu Trần thực lực đạt đến mức nào. Thượng phẩm thoát thai cảnh, vẫn là thoát thai cảnh đỉnh cao. Tứ phương linh khí không ngừng bị Chu Trần nuốt chửng đi vào, Chu Trần khí tức kéo lên rất nhanh. Rất nhanh đạt đến thoát thai cảnh hạ phẩm đỉnh điểm. Cảm nhận được Chu Trần này ngắn trong thời gian ngắn liền người tu hành mức độ này, rất nhiều người đều sáng quắc nhìn hắn, nội tâm cực kỳ đấu kỵ ước ao. Nhưng rất nhiều người cũng rõ ràng, loại này kỳ ngộ là ước ao không đến. Vận linh biết bao chí bảo, có mấy người dựa vào nó, thực lực tăng lên mấy cái đại cảnh giới đều có khả năng. Thậm chí những tiêu tuyệt cường giả đều có thể dựa vào tăng lên một hai đại cảnh giới. Chu Trần luyện hóa, coi như trực tiếp tăng lên tới hoàng giả cũng không kỳ quái. Vận linh tại sao khiến người ta cướp phá đầu, đây chính là một người trong đó nguyên nhân. Chỉ là, làm sao một khắc hình ảnh xuất hiện, vô số người trợn tròn con mắt, cảm thấy không thể tin tưởng. Chương 240, giờ khắc này chiến lực. Mạn Thiên nguyên khí đất trời ở ngăn ngắn trong vài hơi thở liền bị thôn vệ hết sạch, bốn phía khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc. Chu Trần giờ khắc này đứng ở đó, khí thế bắt đầu nội liễm lên. Thoát thai cảnh trung phẩm. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin tưởng, sức lực toàn giáo phái bày xuống đại trận, lại có hay không mấy bảo dược cùng Liễu Nhiên ra tay, thêm vào vận linh lại chỉ là để Chu Trần đột phá đến thoát thai cảnh trung phẩm, thậm chí ngay cả trung phẩm đỉnh cao đều không có xung kích đến, sao có thể có chuyện đó? Cho dù lấy Liễu Nhiên nhãn lực, đều cảm thấy Chu Trần có thể đạt đến thoát thai cảnh thượng phẩm, có thể kết quả nhưng chỉ là trợ giúp Chu Trần đột phá thoát thai cảnh hạ phẩm, miễn cưỡng đạt đến trung phẩm mà thôi. Ở tất cả mọi người đều trong trầm mặc, Chu Trần đem hết thể khí tức nội liễm đi vào, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, hắn mừng rỡ như điên hô, lại trực tiếp nhảy qua thoát thai cảnh, đạt đến trung phẩm cấp độ. Nghe được Chu Trần chính ở chỗ này hưng phấn kêu to, Liễu Nhiên cả đám đều đem đầu níu quá một bên, cảm thấy không mặt mũi nghe tiếp. Một giáo vô số tài nguyên, thêm vào vận linh mới tăng lên tới thoát thai cảnh trung phẩm, ngươi còn không thấy ngại cao hứng thành như vậy? Vận linh quá mạnh mẽ, lại có thể làm cho ta vượt hai cảnh giới, trực tiếp đạt đến trung phẩm thoát thai cảnh. Chu Trần căn bản không ý thức được cái gì, hưng phấn chạy đến Liễu Nhiên trước người. Liễu Nhiên khỏe miệng đánh xúc mấy lần, đem đầu níu quá một bên không thèm để ý Chu Trần. Có điều nhìn nhưng trong lòng có mặt khác một loại tâm tình, mênh mông như vậy sức mạnh chỉ là để Chu Trần đạt đến thoát thai cảnh trung phẩm, vậy nói rõ Chu Trần nguyên thần mạnh mẽ quá đáng, như vậy mới có thể chịu đựng nguyên khí mạnh mẽ như vậy. Chu Trần đan hải là khổ hải, có thể chịu đựng thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận. Còn mỗi cái cảnh giới có khả năng thu nạp nguyên khí đất trời cực hạn, vậy thì quyết định bởi với Chu Trần nguyên thần. Mà từ bây giờ nhìn lại, Chu Trần nguyên thần hiển nhiên còn muốn so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể ở thoát thai cảnh trung phẩm liền chịu đựng nhiều như vậy nguyên khí đất trời. Chỉ có điều, hắn đến cùng làm sao có thể để nguyên thần của chính mình tu hành đến mức độ này? Nguyên thần tu hành so với cái khác tu hành khó khăn, coi như có tuyệt thế bảo thuật, cũng chưa chắc nhất định có thể tu hành đến mức độ này. Coi như Liễu Nhiên, hắn nắm giữ Thiên Ma giáo tuyệt học, có thể ở nguyên thần một đường trên không sánh được Chu Trần, ít nhất ở cảnh giới này trên không sánh được Chu Trần. Liễu Nhiên trước còn chuẩn bị chuyện Chu Trần tu hành nguyên thần Thiên Ma quyết, bây giờ nhìn lại căn bản không cần. Thiếu niên này nắm giữ để hắn nhìn không thấu tu hành bí pháp. Liễu Nhiên tự nhiên không thể nào hiểu được, Chu Trần có Mặc Ngọc, không chỉ là vạn linh pháp có thể lấy làm gương, hơn nữa lại có vạn linh tôi luyện nguyên thần. Loại này kỳ ngộ hoàn toàn không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Chu Trần không giống cùng mạnh mẽ to lớn nhất một mặt chính là đến từ nguyên thần, nếu không là nguyên thần mạnh mẽ, há có thể mở mang khổ hải? Há có thể vượt qua khổ hải? Sau đó ngươi tu hành sẽ rất khổ. Liễu Nhiên đột nhiên quay về Chu Trần nói rằng: "A, tại sao?" Chu Trần nghe được Liễu Nhiên nói một câu nói này, hắn sửng sốt một câu đạo: "Ta một lần đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến thoát thai cảnh đỉnh cao. Hôn chứng, ngươi có thể không nhắc lại cái này sao?" Liễu Nhiên khỏe miệng đánh xúc một hồi, hít sâu một hơi, ngược lại nói với Chu Trần: "Ngươi mỗi một cảnh giới cần thiết nguyên khí đất trời là lượng lớn, vì lẽ đó mỗi tăng lên một cảnh giới, cần nguyên khí đất trời đều đủ để ngươi hồi bại. Sau đó tu hành ngươi muốn so với lên người khác đi càng thêm khó khăn một điểm." "A." Chu Trần hơi sững sờ, còn chưa nói cái gì liền nghe đến Liễu Nhiên nói rằng: "Sau đó chính ngươi chậm rãi cảm ngộ trong đó khác biệt đi, có điều có lợi cũng có tệ." Liễu Nhiên khinh thở ra một hơi, nhìn Chu Trần nói rằng: "Ít nhất ngươi linh khí chất phát lượng cùng tinh độ tinh khiết cũng phải vượt qua người khác, đối mặt cùng cấp người tu hành, có tiên thiên ưu thế." Chu Trần nhún nhún vai, nghĩ thầm này đã đủ rồi. "Còn cái khác, đi tới bước đi kia nói sau đi." Đặc biệt cảm nhận được toàn thân có một luồng kỳ dị vận, này cô vận bao phủ toàn thân, để cho mình phảng phất chính là ở hỏa bên trong trưởng thành giống như vậy, điều này làm cho Chu Trần mừng rỡ. Hắn biết, đây là cực cảnh sức mạnh, là đạo quả thoải mái. Vận linh thoải mái toàn thân, loại này kỳ ngộ quá hiếm thấy, có thể tắm lễ quanh thân, để tự thân không ngừng thăng hoa, tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Đặc biệt ở vận linh thẩm thấu vào, nguyên thần cùng thân thể đều sẽ nhờ đó mà chậm rãi tăng lên, dần dần đem mình đồng hóa thành tương đồng khí tức, hoàn toàn nắm giữ đạo quả sức mạnh. Quải Trượng lão tổ đứng một bên, nhìn Chu Trần khí tức nội liễm, thân thể rất rút đứng ở nơi đó hăng hái, không khỏi mở miệng nói: "Vận linh lão phu lần thứ nhất nhìn thấy, không biết có thể hay không biểu diễn một hồi để lão phu mở mang tầm mắt." Liễu Nhiên biết Quải Trượng lão tổ là muốn gặp thấy đạo quả bày ra vận cảm ngộ, đồng thời cũng vì Ô Đà Thần Sơn đệ tử thảo một hồi cơ duyên. Liễu Nhiên lấy đi Ô Đà Thần Sơn nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này tiểu yêu cầu, ngược lại quay về Chu Trần gật gù. Chu Trần cũng muốn thử một chút chính mình rất mạnh, hắn cười nói: "Đã như vậy, vậy thì mời Ô Đà Thần Sơn đệ tử chỉ giáo đi." Chu Trần lời nói vừa xong, một người đàn ông trung niên liền đứng ra, nam tử này gọi Ô Khuê, là Ô Đà bên trong ngọn Thần Sơn vô cùng có tiếng một cường giả. Thế lực đã sớm đạt đến thượng phẩm thoát thai cảnh, một cái chân đã bước vào thoát thai cảnh đỉnh cao, phải đi đến thoát thai cảnh phần cuối. Ô Đà Thần Sơn bị Liễu Nhiên đánh cướp, hắn đã sớm kìm nén một luồng khí nóng. Nhưng là Liễu Nhiên quá mạnh mẽ, hắn không cách nào chống cự. Giờ khắc này hiếm thấy Hữu Cơ sẽ ra tay đối phó Chu Trần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, bóng người bạo xạ, xạ vào trình diện bên trong, cũng không để ý tới những người khác, khí thế trực bức Chu Trần mà đi. Khí thế kinh khủng hạo đãng chấn động, mang theo to lớn bao táp, hắn khác nào một ngọn núi cao như thế, đứng ở nơi đó cũng cảm giác được không cách nào chống đối trầm trọng. Không sai. Liễu Nhiên nhìn thấy, gật gù đánh giá một tiếng. Quải Trượng lão tổ nghe được câu này, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Cái này đệ tử hắn tự nhiên nhận thức. Tuy rằng không phải Ô Đà Thần Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng lấy khí thế bảng bạc sức mạnh chất phát mà nói, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bại ở trong tay hắn Vương Hầu không biết bao nhiêu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ Ô Đà Thần Sơn cũng là đông đảo đệ tử bên trong tấm gương. Đây là Ô Đà Thần Sơn có hy vọng nhất nhảy vào hoàng giả người tu hành một trong, vượt xa bình thường người tu hành. Thực lực mạnh mẽ, có hắn ra tay, đối mặt Chu Trần cũng có thể tìm về một ít bãi. Ô Khuê khí thế trên người phun trào không ngừng, rung động trong lúc đó, rung động ầm ầm, trên người hắn lực lượng hoàn toàn bày ra, hạo đãng sức mạnh xung kích mà ra, khác nào sông lớn sôi trào giống như vậy, hóa thành một con to lớn manh thú, dương nhanh múa vút, giả thiên, cái địa muốn xé rách như thế, theo cánh tay hắn múa, cả người đi vào đến manh thú bên trong, nó hóa thân manh thú giống như vậy, từng bước đạp mặt đất đổ nát vỡ vụn. Ô Sư Minh, đánh bắt hắn. Ô Đả Thần Sơn đệ tử nhìn thấy Ô Khuê uy thế như vậy, bọn họ hưng phấn hô to. Mặc dù biết không cách nào giết Chu Trần, nhưng là có thể mạnh mẽ đánh Chu Trần một phen hạ giận cũng là thoải mái, lẽ nào Liễu Nhiên còn có mặt mũi vì vậy mà làm Chu Trần ra mặt không được, tài nghệ không bằng người có thể chứ ai. Chu Trần nhìn trước mặt khí thế cổ đãng, cả người dường như sông lớn sôi trào Ô Khuê, biểu hiện cũng có mấy phần nghiêm nghị. Người này xác thực rất mạnh mẽ, nếu như chưa từng đột phá trước độ tới, hắn không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại. Chu Trần chạm trước một bước, nhìn đối phương một quyền đánh đến, mạnh mẽ nắm đấm oanh kích mà đến, bầu trời vào đúng lúc này vặn mèo, tiếng gió gầm rú theo quả đấm của hắn bạo động, một quyền mà xuống, khác nào Thái Sơn áp đỉnh mà tới. Được. Ô Đà Thần Sơn đệ tử đại hỉ hô, cú đấm này phảng phất đem bọn họ hết thể hầm hực đều phát tiết đi ra ngoài. Mọi người vốn cho là Chu Trần sẽ né tránh, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ bất ngờ. Chu Trần cũng không có né tránh, liền đứng ở đó, duỗi ra cánh tay của hắn, trắng non ngón tay nắm tay, liền như vậy trực tiếp cùng bá đạo nghênh đón. Không có một tia hoa thiếu, liền như vậy một quyền đập lên. Quải Trượng lão tổ chờ người bỗng nhiên căng thẳng thân thể, sáng quắc nhìn tình cảnh này, nội tâm rung động. Oanh. Chu Trần nắm đấm miễn cưỡng cùng đối phương đụng vào nhau, nhất thời vô cùng xung kích ba bạo động mà ra, lấy hai người nắm đấm đấu nơi làm trung tâm, cuốn về tứ phương, nơi này rất nhiều tượng đá trực tiếp bị nổ nát, đông đảo Ô Đà Thần Sơn đệ tử liên tiếp lui về phía sau, sợ bị dư ba bắn trúng. Quải Trượng lão tổ thấy thế, lấy sức mạnh bảo vệ tứ phương, ánh mắt sáng quắc nhìn giữa trường. Chu Trần cùng Ô Khuê đồng thời lùi về sau, sáng quắc nhìn đối phương. Dạo. Vô số người tất cả xôn xao, đều trợn mắt lên nhìn Chu Trần. Ô Khuê là nhân vật nào bọn họ rất rõ ràng, lấy sức mạnh chất phát tăng trưởng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng lần thứ hai tăng lên cảnh giới, rất nhiều người đều cho rằng Ô Khuê là ở tích lũy gắng sức lượng, bằng không đã sớm đạt đến thoát thai cảnh đỉnh cao. Nhưng dù là một nhân vật như vậy, lại ở sức mạnh lại áp chế không được Chu Trần. Phải biết, Chu Trần có điều là vừa đạt đến trung phẩm thoát thai cảnh mà thôi. Lấy Chu Trần vừa tạo thành như thế, ai đều hiểu nếu như cùng cấp tình huống, Ô Khuê căn bản vô lực cùng Chu Trần tương chiến. Có thể hiện tại Ố Khuê cảnh giới muốn cao Chu Trần gần hai cái cảnh giới. Hơn nữa, hắn cũng không phải bình thường người tu hành, là Ô Đà Thần Sơn đủ để tiến vào ba vị trí đầu nhân vật. Ố Khuê thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần, hắn mới biết thiếu niên này sức mạnh cỡ nào chất phác, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Trận chiến này nhìn như hòa nhau, nhưng hắn lại biết kỳ thực chính mình được một bậc. Làm sao có khả năng? Ố Khuê đều cảm thấy khó có thể tin tưởng được, những năm này hắn vẫn ở tôi luyện tự thân, sức mạnh trong cơ thể cùng tinh độ tinh khiết vốn cho là rèn luyện hắn cực hạn. Có thể bây giờ nhìn lại, này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Một so với hắn cảnh giới thấp nhiều người như vậy, lại về mặt sức mạnh mạnh hơn hắn một bậc, đây là đả kích khổng lồ. Không sai. Chu Trần đánh giá một câu. Chỉ có điều câu này đánh giá để Ô Khuê mặt đỏ tới mang thai. Cái tên này mới đánh tới thoát thai cảnh bao lâu, chính mình đạt đến thoát thai cảnh lại bao lâu. Lời này làm sao nghe là tiền bối chỉ điểm vãn bối ngữ khí. Ta sẽ cho ngươi biết như thế nào mới coi như chân chính không sai. Ô Khuê cứ việc đòn thứ nhất thất lợi, nhưng cũng không vì vậy mà nhục chí, lấy sức mạnh càng thêm cường đại bạo động mà ra, cả người khí thế cổ đãng, khác nào một con thoát vây man thú. Cánh tay múa, lấy một loại tàn nhẫn mà trầm trọng mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp một quyền đập về phía Chu Trần, trên người vận văn giao trước, bạo động trong lúc đó, toàn bộ cánh tay hóa thành man thú cự giác như thế, chực quanh mà lên, không gian bạo động. Ở sức mạnh một đường trên, ngươi còn không cách nào so với ta. Ố Khuê gầm rú, có tuyệt đối tự tin. Chương 241, đại bắt quái. Một quyền mà xuống, dường như châu hoang giống như vậy, nặng vô cùng, thiên địa tùy theo rung động ầm ầm, cú đấm này bá đạo cuồng bạo, Chu Trần bóng người nhảy nhót, tách ra đòn đánh này. Ô Đà Thần Sơn đệ tử thấy Chu Trần tách ra công kích, bọn họ đại hỉ hoan hô, cho rằng đây là Chu Trần thoái nhượng, tự nhận sức mạnh không địch lại Ô Khuê. Nhưng là ở tại bọn hắn mừng rỡ thời điểm, Chu Trần nhưng bạo động sức mạnh, một quyền đánh xuống, miễn cưỡng cùng Ô Khuê lần thứ hai giao chiến một đòn, mang theo quần quần sóng nhiệt, miễn cưỡng bức Ô Khuê cũng lùi lại mấy bước không thôi. Liên chút thực lực này, sợ là không cần ta vận dụng vật linh. Chu Trần nhìn Ô Khuê cười nói, khoe miệng mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Nghe được Chu Trần, Ô Khuê nổi giận, vận dụng bảo thuật, khủng bố phù văn bạo động mà ra, vận văn đang lệch, tác động sức mạnh trong cơ thể. Sức mạnh kinh khủng hóa thành to lớn quần cuộn bao táp cuốn lấy, có khủng bố xé rách lực lượng, hiện lên Chu Trần, hết sức kinh người. Chu Trần thở dài một tiếng, nếu như chính là như vậy, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy Chu Trần cánh tay múa, một điều hỏa long phóng lên trời, trong nháy mắt đem này khủng bố bao táp cắn nát, sau đó nhằm phía Ô Khuê. Tốc độ mãnh liệt, nhanh như chớp giật, để mỗi không có bất kỳ ai phản ứng lại. Dưới trong nháy mắt, này điều hỏa long lao thẳng tới Ô Khuê mà đi, Ô Khuê biến sắc, lấy tự thân sức mạnh to lớn khởi động bảo thuật chống đối, hỏa long miễn cưỡng cùng đấu một đòn. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, Ô Khuê bóng người lảo đảo rút lui mà đi, trên nắm đấm có một mảnh cháy đen, sắc mặt có mấy phần trắng bệnh, khóe miệng có huyết dịch tràn ra tới. Chấm dứt ở đây đi. Chu Trần vốn cho là đối phương có thể làm cho hắn cố gắng chiến một hồi, có thể giao thủ mấy lần, Chu Trần phát hiện đối phương chỉ là ở sức mạnh chất phát trên khiến người ta có chút liếc mắt mà thôi, những phương diện khác căn bản không đáng giá được nhắc tới. Căn bản không phải đối thủ, Chu Trần cũng không có hứng thú ở cùng hắn tiếp tục đánh. Lấy vận đan dệ sức mạnh phun trào mà ra, tuy rằng chưa từng vận dụng vận linh, nhưng lại cũng nhiễm vận linh khí tức, để cho bày ra sức chiến đấu tăng vọt, một đòn liền đem Ô Khuê cho đẩy lui. Tiểu tử này đúng là cường có chút không ra dáng. Liêu Nhiên thấy cảnh này, không nhịn được thì thầm một tiếng. Cứ việc hắn đoán được Chu Trần có thể thắng Ô Khuê, có thể thắng như vậy ung dung vẫn là bất ngờ. Ô Đả Thần Sơn vô số người tất cả xôn xao, đều chấn động nhìn Chu Trần, đều không thể tin tưởng Ô Khuê lại liền như vậy thất bại. Còn muốn đánh sao? Chu Trần thanh âm không lớn, nhưng chấn động tim của mỗi người. Ô Khuê trên mặt lộ ra mấy phần chán chường vẻ, biến mất khóe miệng dòng máu, ánh mắt biến ảo chập chờn. Ô Khuê. Tiếp theo, ngay ở Chu Trần cho rằng sẽ chấm dứt ở đây thì, quải trượng lao tổ đột nhiên ném ra một vật, bay về phía Ô Khuê. Hoàng khí Súy Linh Tiên. Ô Khuê tiếp nhận, xem trong tay bảo khí sắc mặt kinh biến, có chút không dám tin tưởng. Hắn tự nhiên nhận thức cái này thần sơn bảo vật, là đã từng một vị hoàng giả binh khí, hoàng giả tiêu hao vô cùng tinh lực rèn luyện, ẩn chứa trong đó đối phương vận. Cầm này một vật cùng chiến một hồi. Quải trượng lao tổ quay đầu xem nói với Chu Trần, để lão phu mở mang kiến thức một chút vận linh uy lực đi. Các ngươi muốn gặp gỡ vận linh uy lực? Chu Trần đột nhiên nở nụ cười, thẳng tắp nhìn quải trượng lao tổ nói rằng, coi là thật muốn gặp gỡ. Nếu không chiếm được, cũng không thể để chúng ta phúc được thấy đều không có chứ. Cái này hoàng giả chi khí phối hợp thực lực đó, nên đầy đủ để ngươi triển khai vận linh đi. Quải trượng lao tổ nói rằng. Chu Trần nở nụ cười, cũng được. Các ngươi đã muốn gặp gỡ, vậy hãy để cho các ngươi nhìn. Trong khi nói chuyện, Chu Trần trong tay sức mạnh bày ra, từng đạo ánh lửa bắn mạnh mà ra, sau đó hóa thành đầy trời vật văn, ánh lửa hừng hực. Chu Trần lấy phần thiên quyết khởi động, ở khởi động, Chu Trần nhất thời cảm giác phần thiên quyết uy lực so với trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Vận linh có thể hoàn thiện phần thiên quyết. Chu Trần mừng rỡ, đây là bất ngờ phát hiện, giờ khắc này phần thiên quyết dựa vào vận linh lực lượng, chân chính có thể ca tụng là thần thông. Chu Trần khởi động sức mạnh, vận dụng vận linh lực lượng, khủng bố hỏa diễm đốt cháy, khác nào là thế gian tận thế như thế, một luồng cực cảnh khí tức hiện ra đến, hỏa diễm dâng trào, che ngập bầu trời, phóng lên trời, này một phương bình tĩnh bị tan nát, mãnh liệt trong lúc đó, đem hết thể đều cho đốt cháy. Đây là một loại khủng bố uy thế, Chu Trần đứng ở nơi đó, thong dong mà bình tĩnh, nhưng trên người cực cảnh khí tức lại làm cho mỗi người phát lạnh. Cho dù Ô Khuê cầm trong tay hoàng khí, giờ khắc này cũng sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng khởi động sức mạnh, dựa vào hoàng khí bạo động ra sức mạnh to lớn. Các ngươi đã muốn nhìn, vậy thì xem đi. Chu Trần trong khi nói chuyện, khủng bố hỏa diễm hóa thành một điều giao long, vọt thẳng hướng về Ô Khuê, này điều giao long dài đến mấy chục mét, phun đổ hỏa diễm, để thiên địa thức thời ánh sáng, có khủng bố sóng nhiệt bạo động mà ra, không gian bị đốt cháy và mèo. Xì. Tất cả mọi người hút vào khí lạnh, này quá mức khủng bố, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, coi là thật thần bí khó lường. Rất nhiều người tu hành trợn tròn con mắt, cảm ngộ này đạo quả vận. Ô Khuê lấy ra sương mù, đánh giết hướng về Chu Trần, muốn lấy công kích loại bỏ trong cơ thể áp lực. Sức mạnh của hắn khởi động hoàng khí, nhất thời sức mạnh mãnh liệt, quần sơn lay động giống như hóa thành thiên địa khủng bố roi dài, cắt phá trời cao, bắn thẳng đến mà đi, mạnh mẽ khiến người ta tê dại, cũng làm cho Ô Khuê thâm sơn ngạch đệ tử tìm tới mấy phần tự tin. Chu Trần không nói gì, liền khởi động vận linh lực lượng đánh giết mà xuống, thiên địa bởi vì hắn run rẩy, cùng roi dài trực tiếp vênh ở cùng nhau, hai người đều vận dụng bảo thuật, lưu lại từng đạo ác liệt cùng xảo quyệt đụng nhau. Nhất thời thiên địa quang hoa ngút trời, núi cao lay động, đại địa cũng nứt toát, nơi này hầu như sôi trào. Rất nhanh, hai người liền bị sức mạnh yêm không ở tại bên trong. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, trợn cả mắt lên. Thậm chí quải trượng lão tổ, hắn đều sáng quắc nhìn giữa trường, cảm nội trong đó vận linh hiện ra đến đạo vận. Theo một tiếng vang ầm ầm, nơi này sôi trào địa phương có huyết dịch bắn tóe đi ra, theo một tiếng hét thảm, một bóng người trong lúc đó bay ngược ra ngoài, tập trên mặt đất nhất thời nứt ra một vết nứt, đối phương binh khí trong tay cũng vung ra một bên, lu mờ ảm đạm, lại khí trên người xuất hiện từng đạo vết nứt. Cái này tạm bay ra ngoài người tu hành tự nhiên là Ô Khuê, trong miệng hắn phun huyết dịch, nỗ lực dãy rủa muốn đẩy lên thân thể, nhưng trên người bị thương quá lợi hại, không ít địa phương bị thiêu cháy đen một mảnh, dãy rủa mấy lần, trung quy vẫn là ngã trên mặt đất. Đây chính là vận linh lực lượng. Quải trượng lao tổ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nhìn bị hư hao hoàng khí, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng khí phối hợp Ô Khuê sức chiến đấu, hắn vốn cho là có sức đánh một trận, coi như không địch lại cũng sẽ không cách biệt quá xa. Có thể kết quả nhưng là ở Chu Trần trong tay kiên trì không tới 10 tức, chuyện này quả thật để người không thể nào tưởng tượng được. Phải biết, Chu Trần hiện tại chỉ là thoát thai cảnh trung phẩm mà thôi. Giờ khắc này thì có thực lực như vậy, cái kia chẳng phải là chờ hắn đạt đến thoát thai cảnh đỉnh cao thì có lay động hoàng giả tư cách. Ô Đả Thần Sơn mỗi người đều tinh mịch, nghĩ thầm loại này sức chiến đấu, sợ sẽ là bọn họ vị kia vẫn bế quan tu hành, thực lực đạt đến thoát thai cảnh đỉnh cao đại sư huynh đều không phải là đối thủ. Đây chính là vận linh cực cảnh lực lượng. Quải trượng lao tổ nhận biết được cái kia cố đạo vận, nghĩ đến vừa muốn đốt cháy thiên địa vì thế, hắn không nhịn được trong lòng rung động mấy lần. Chẳng trách thiên địa vô số người làm tranh cấp không tiếc đưa mạng, chí bảo như thế ai được đều có thể khinh thường quần hùng. Quải trượng lao tổ thu hoạch rất nhiều, hắn nhìn đứng ở nơi đó khí tức không hiện ra, nội liễm bình tĩnh Chu Trần, nội tâm cực kỳ ước cao. Hắn nếu như được nảy vận linh luyện hóa thành công, hay là có thể thực lực lần thứ 2 tăng vọt, thậm chí có thể lần thứ 2 vượt qua, tiến vào cái kia khủng bố cấp độ. Liễu Nhiên đứng ở một bên, hắn biết vận linh mạnh mẽ, chỉ là Chu Trần vừa luyện hóa vận linh liền có thể bạo phát chiến đấu như vậy lực vẫn để cho hắn kinh ngạc. Được, được. Liễu Nhiên cười ha ha, cũng không để ý tới Ô Đả Thần Sơn người, cánh tay vung lên, trong nháy mắt cuốn đi Chu Trần, lưu lại khắp nơi bừa bộn Ô Đả Thần Sơn. Rất nhiều người diện tướng mạo giống nó, cứ việc trong lòng có vạn ngàn lửa giận, nhưng không cách nào phát tiết. Quải Trượng lão tổ khiến người ta đem Ô Khuê nhấc bước tới chữa thương, lại nhìn một chút hoàng khí, hắn cũng không nhịn được thì đau, nghĩ thầm muốn chữa trị không biết muốn tiêu hao bao nhiêu vật liệu. Rất hiển nhiên, Liễu Nhiên chờ người sẽ không để ý tới Ô Đả Thần Sơn đau khổ. Hắn mang theo Chu Trần rời đi Ô Đả Thần Sơn, để Chu Trần vô cùng bất ngờ chính là, đối phương lại mang theo hắn đến vực môn ở ngoài. Tới nơi này làm gì? Sẽ không vị Tiêu Huyền Thiên cổ giáo vấn mộng tiên tử thật là ngươi hoa, dẫn ta tới là tìm nàng đi. Chu Trần nói thầm, nghĩ thầm lấy hắn giờ khắc này thực lực đúng là có thể đem vấn mộng tiên tử chụp tới. Hơn nữa, có vận linh hắn, càng là có thể áp chế vấn mộng tiên tử. Giờ khắc này Chu Trần nơi đó không hiểu, vấn mộng tiên tử vận linh còn chưa chân chính hoàn chỉnh, chưa từng hoàn toàn luyện hóa. Chu Trần có chút vui mừng, ở luyện hóa vận linh sau mới rõ ràng, chân chính vận linh khủng bố bao nhiêu. Nếu như vấn mộng tiên tử luyện hóa chân chính vận linh, lần trước giao thủ bại chính là hắn. Chu Trần trêu chọc Liễu Nhiên, vốn cho là Liễu Nhiên sẽ nổi giận. Có thể không nghĩ tới chính là, hắn nhìn chằm chằm phía trước vực môn trầm mặc, vẫn chưa đối với hắn phát biểu cái gì bình luận. Điều này làm cho Chu Trần nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, sẽ không nàng đúng là ngươi con gái rơi chứ? Nghĩ đến loại khả năng này, Chu Trần cảm thấy đau đầu. Nghĩ thầm này thật muốn là Liễu Nhiên con gái rơi, chính mình lúc trước buộc nàng gọi phu quân cái gì bị Liễu Nhiên biết, vậy thì phiền phức. Liễu Nhiên nhìn Chu Trần một chút nói rằng, Huyền Thiên cổ giáo ngươi rất quen thuộc. Ngươi nên còn không từng ra này một vực đi, biết Huyền Thiên cổ giáo là cái gì? A. Chu Trần đương nhiên sẽ không nói tiếp trước nghe nói quá hơn nhiều, chỉ có thể tin khẩu nói bậy đạo, nghe một quái nhân đã nói một ít, vì lẽ đó biết một ít. Quái nhân? Liễu Nhiên dò hỏi. Ồ, một vị trường rất thấp, ẩn thân ở giếng cổ phía dưới, thích nam sắc quái nhân. Chu Trần tin khẩu nói bậy, sẽ tin khẩu nói lúc trước ở giếng cổ dưới gặp phải quái nhân. Là hắn. Liễu Nhiên nghe được Chu Trần lộ ra bừng tỉnh vẻ, ngươi đúng là có mấy phần bản lĩnh, lại có thể làm cho tên kia nói cho ngươi những thứ này. Chỉ là tên kia lại còn trốn ở nơi đó, được thương nặng như vậy thế nhiều như vậy năm còn chưa có chết sao? A. Chu Trần sững sờ, không nghĩ tới Chu Trần thật sự nhận thức cái kia đáy giếng quái nhân. Điều này làm cho Chu Trần hết sức tò mò lên, quái nhân kia thân phận gì, lại cùng Liễu Nhiên quen biết. Nghĩ đến kiếp trước liên quan với quái nhân kia các loại, Chu Trần không nhịn được tò mò hỏi, quái nhân kia thân phận gì a? Thật giống rất mạnh dáng vẻ, lại thật giống rất chán nản. Rõ ràng có thể chiến hoàng giả, có thể một mực máu tươi của yêu thú cũng có thể làm cho hưng phấn. Thật mạnh dáng vẻ. Liễu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, ngươi nếu như biết hắn đã từng làm sự, thì sẽ không nói hắn thật mạnh dáng vẻ. Hắn đã làm gì sự? Chu Trần nghi hoặc đến. Cướp giật hồ điệp cốc một ít hầu gái, cướp giật một cổ giáo thánh nữ, làm bẩn một giáo chủ phu nhân mà thôi. Liễu Nhiên bình tĩnh nói. Xì. Chu Trần khỏe miệng co giật, nghe Liễu Nhiên đấy lòng tê dại. Không thể nào, đây là cái kia quái nhân sao? Hắn điên cùng như vậy. Hồ điệp cốc là nhân vật gì? Ma đạo 10 thánh địa một trong, cướp các nàng người còn có thể sống, này bản thân liền là kỳ tích. Huống hồ cướp giật cổ giáo cùng giáo chủ phu nhân, này nói ra ai tin a? Không giống chứ. Hắn có lợi hại như vậy? Chu Trần nói thầm. Có thể là một giáo chủ hạ sự khủng bố, trong lúc nhấc tay có kinh động thiên hạ lực lượng. Nhân vật như vậy tuyệt đối là cường giả tối đỉnh, chính mình phu nhân bị làm bẩn hắn có thể chịu. Huống hồ hồ điệp cốc điệp vũ giả cùng hắn gặp mặt quá, cũng không có thấy bọn họ phát sinh xung đột a. Vì lẽ đó hắn mới trốn ở khu vực này, biến thành này một độ người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Liễu Nhiên nói rằng. Chu Trần hoài nghi liếc mắt nhìn Liễu Nhiên, vẫn cảm thấy có chút không tin. Sau đó cách hắn xa một chút, người này chính tà không phân, rất là quái lạ, không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân. Liễu Nhiên nhắc nhở Chu Trần một câu nói. Chu Trần nghĩ thầm, chính mình vốn là không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Kiếp trước liền biết người này quái lạ kỳ. Ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Liễu Nhiên quay về Chu Trần nói rằng. Huyền Tiên cổ giáo người là từ nơi này xuất hiện. Liễu Nhiên đột nhiên quay về Chu Trần nói rằng. A. Chu Trần hoài nghi nhìn Liễu Nhiên, ngươi đến cùng Huyền Tiên cổ giáo có cái gì ân oán a? Như thế quan tâm hắn, sẽ không trong đó có ngươi tình nhân cũ chứ? Chu Trần một câu nói để Liễu Nhiên biến sắc, một cước mạnh mẽ đạp đến Chu Trần trên người. Cái gì tình nhân cũ? Là tình nhân cũ sao? Lao sao? Rất giả sao? Liễu Nhiên nhìn Chu Trần bò lên, lại một cước đạp hạ xuống, Chu Trần trực tiếp bay ra ngoài, tập đến trong bùn đất. Nhìn hầu như nổi khùng Liễu Nhiên, Chu Trần mau mau ôm đầu. Cảm giác được cái mông trên lại bị đạp mấy đá, điều này làm cho Chu Trần trợn mắt ngất mồm, trong lòng rung động, đệt. Huyền Thiên cổ giáo thật sự có Liễu Nhiên tình nhân. Đùa gì thế, một là tự xưng là chính đạo Huyền Thiên cổ giáo, một là thiên ma giáo người, hai người lại có thể đi tới đồng thời. Chu Trần nhưng là rất rõ ràng Huyền Thiên cổ giáo đối với ma đạo nhiều người sao cừu hận. Vấn Mộng Tiên Tử lẽ nào thật sự là hắn con gái rơi hay sao? Chu Trần đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn rất muốn hỏi ra lời. Chỉ có điều cái mông trên đau đớn để hắn miễn cưỡng biệt trở lại. Chẳng lẽ Liễu Nhiên câu dẫn Huyền Thiên cổ giáo vị kia tuyệt thế giai nhân, sau đó sinh ra vấn mộng tiên tử. Chu Trần tuy rằng bị đạp, nhưng nhận không ngừng cười trộm lên, như vậy lại bắt quái chuyển đi, vậy thì có trò hay nhìn. Chương 242, quần anh tụ tập. Huyền Tiên cổ giáo sau đó ngươi nhìn thấy, không cần lưu tình. Liêu Nhiên ở liền đạp Chu Trần một trận sau khi, đột nhiên mở miệng nói.
A.
Chu Trần sững sờ nhìn Liêu Nhiên, tâm muốn làm sao đột nhiên bước lên như vậy một câu, vấn mộng tiên tử đến cùng có phải là ngươi con gái rơi à, điều này làm cho ta thật xoắn suýt ta, ngươi nghĩ ta là thần à, Huyền Tiên cổ giáo hà nhân vật khủng bố, chỉ ta còn không đúng nhân ra lưu tình. Hắn tới tập trung năng diệt ta có được hay không? Chu Trần trợn tròn mắt, tuy rằng hắn giờ khắc này đạt đến thoát thai cảnh, nhưng là đối mặt Huyền Tiên cổ giáo như vậy quái vật khổng lồ hoàn toàn chính là một cha a, còn nói cái gì đối với nhân gia không cần lưu tình. Sợ cái gì, một cổ giáo mà thôi, có cái gì đáng sợ? Liễu Nhiên rất xem thường nhìn Chu Trần nói rằng. Một câu nói này để Chu Trần trợn tròn mắt, nhìn Liễu Nhiên hỏi, lão gia ngài làm thật không sợ? Như thế châu bò. Tự nhiên không sợ, bản ma là người nào, sao lại? Liễu Nhiên tự biên tự diễn, chỉ có điều ở Chu Trần sáng quắc trong ánh mắt, âm thanh mới dần dần hư hạ xuống, cuối cùng có chút thẹn quá thành giận đạo, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết rằng đụng tới Huyền Thiên cổ giáo người cứ việc quất bọn họ chính là.
Phải.
Là. Thấy Liễu Nhiên lại muốn nhấc chân lên đạp hắn, Chu Trần mau mau gật đầu nói, này tất yếu, ta khẳng định mạnh mẽ đánh, vào chỗ chết diện đánh.
Đùa gì thế?
Sau đó nhìn thấy Huyền Thiên cổ giáo liền vòng quanh đường đi, ta có bệnh mới đi tìm bọn họ để gây sự.
Muốn quất bọn họ.
Sợ là chính mình sẽ bị đánh. Ngươi là muốn ở này một vực tiếp tục ở lại, hay là đi biệt vực? Liễu Nhiên đột nhiên nói với Chu Trần.
Có ý gì?
Chu Trần có chút không rõ. Này một vực tuy rằng quy tắc sắp đặt lại, nhưng giờ khắc này còn bất ổn, ngươi ở chỗ này một vực tu hành cũng được, nhưng hiệu quả nhưng không sánh được biệt vực. Này một vực đạt đến hoàng giả người tu hành có bao nhiêu cái? Rất nhiều cường giả đều dừng lại ở thoát thai cảnh, ngươi biết tại sao không?
Liễu Nhiên nói rằng.
Bởi vì quy tắc hỗn loạn duyên cớ.
Chu Trần tò mò hỏi.
Liễu Nhiên gật gù, đạt đến thoát thai cảnh, lúc này đã thoát thai hoàn cốt, tu hành tự thân vận, dần dần muốn cùng thiên địa phù hợp. Mà thiên địa quy tắc hỗn loạn, phù hợp lên rất khó, muốn vượt qua thoát thai cảnh càng khó. Vì lẽ đó ở này vực, rất nhiều người tu hành đều dừng lại ở thoát thai cảnh. Mà mỗi một cái có thể đột phá thoát thai cảnh đạt đến hoàng giả người tu hành, đều là thiên tài cấp bậc. Nếu như đổi làm ở tại hắn vực, những người này nên đều có thể trở thành là tiếng tăm lừng lẫy cường giả mới đúng. Cảnh giới nên vượt xa hoàng giả. Quy tắc không phải sắp đặt lại sao? Nên có cả đám mọc lên như nấm giống như hiện ra đến, cảnh giới tăng vọt đi.
Chu Trần dò hỏi.
Trong ngắn hạn còn không hiện thực, quy tắc vừa sắp đặt lại, còn chưa ổn định thành thục, căn bản là không có cách trợ giúp người tu hành thực lực tăng mạnh.
Liễu Nhiên nói rằng này, lại dừng một chút nói rằng, nhưng giờ khắc này nhưng có một cơ hội để người tu hành tăng cao thực lực.
Cơ hội gì?
Chu Trần hỏi.
Vực môn.
Liễu Nhiên nhìn trước mặt vực môn nói rằng, quy tắc vừa sắp đặt lại, vực môn đồng dạng còn chưa ổn định, có thể thực lực mới thoát thai cảnh người nhưng có thể thông qua.
Chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều người thông qua vực môn đi tới cái khác vực.
Vực môn giờ khắc này liền có thể lợi dụng.
Chu Trần mừng rỡ cực kỳ, nhưng rất nhanh lại cau mày.
Nay vực cùng cái khác vực liên thông, không chắc là chuyện tốt, nhân vì những thứ khác vực so với này một vực người tu hành mạnh hơn quá hơn nhiều.
Vực môn có thể lợi dụng một phần nhỏ, thế nhưng không thể hoàn toàn khôi phục tình huống trước kia.
Liễu Nhiên nói đến đây thở dài một tiếng, vực môn từng chịu đựng đại sang, muốn khôi phục rất khó, trừ phi có tuyệt cường giả trợ giúp chữa trị.
Khả năng chữa trị vực môn tuyệt cường giả nhưng khó tìm.
Nghe được câu này, Chu Trần ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, như vậy cũng được, đối mặt đánh vỡ thế giới này bình tĩnh.
Bình tĩnh sớm muộn biết đánh phá.
Giờ khắc này cái khác vực dựa vào bí pháp cùng thủ đoạn, cũng có thể đưa xuống mấy người tới đây một vực.
Chờ vực môn tự mình chữa trị, thậm chí có thể đưa xuống hoàng giả, thậm chí càng cao hơn người tu hành hạ xuống.
Có nhân vật như vậy hạ xuống, đánh vỡ này một vực bình tĩnh cũng không kỳ quái.
Liễu Nhiên trả lời Chu Trần nói rằng, chỉ là hiện tại đúng là còn không lo lắng điểm ấy.
Huống hồ, ngươi thật cho là đời này sẽ không có cường giả sao?
Liễu Nhiên sáng quắc nhìn Chu Trần.
Một câu nói này để Chu Trần trầm mặc, hắn tự nhiên biết này một giới cũng ẩn giấu đi khủng bố cường giả.
Đừng nói trước ở Hắc Thủy Đàm xuất hiện đại yêu, chính là kiếp trước tàn phá Ngông Hoang phủ người, thực lực cũng cường đại đến ngơ ngác mức độ, căn bản không phải hoàng giả có khả năng có thể so với.
Nay một vực bởi vì cựu cung linh vực tồn tại, hắn tồn tại quá nhiều phi phàm nhân vật cùng đồ vật.
Chờ ngươi trưởng thành đến đủ mạnh, thì sẽ biết này một vực phi phàm.
Liễu Nhiên quay về Chu Trần lẩm bẩm mà nói, ánh mắt có chút thâm thúy, không biết nghĩ tới điều gì đồ vật.
Nhớ tới.
Sau đó mặc kệ đi chỗ đó một vực. Cái kia một vực biết bao chán nản, đều không nên xem thường cái kia một vực.
Liễu Nhiên thẳng tắp nhìn Chu Trần nói rằng, bất kỳ một vực nếu tồn tại, vậy thì có ý nghĩa sự tồn tại của hắn.
Bất kỳ một vực đều nhất định tồn tại một ít không tầm thường nhân vật, không sẽ phải chịu cái kia một vực quy tắc hạn chế.
Liễu Nhiên nói cực kỳ chăm chú, vì lẽ đó ngươi càng là đến chán nản vực, càng phải cẩn thận.
Chu Trần đem câu nói này ký ở trong lòng, vực môn rất suy tàn, làm sao có thể thông qua hắn tiến vào biệt vực?
Vấn đề là ngươi muốn rời đi này một vực đi tới biệt vực sao?
Liễu Nhiên trả lời Chu Trần nói rằng,
đây là tự nhiên.
Chu Trần gật đầu nói, trong lòng hắn cũng ghi nhớ Diệp Tư Diệp Hoánh, các nàng bị bảo tháp mang đi, Chu Trần muốn tìm được các nàng.
Mà thôi trí nhớ của kiếp trước đến xem, bảo tháp nên ở cái kia một chỗ xuất hiện.
Nếu ngươi đồng ý, vậy ta tự nhiên có thủ đoạn đưa ngươi đến biệt vực đi.
Liễu Nhiên trả lời Chu Trần nói rằng, có điều không nổi, còn có một chút sự ta đến trước lúc này dặn dò ngươi.
Hả? Ngươi đến cái kia một vực, nhất định không thể nói chính mình là truyền nhân của ta, cũng không thể triển lộ ngươi là thiên ma giáo người.
Liêu Nhiên bay về Chu Trần nói rằng.
Tại sao?
Chu Trần sững sờ, trong lòng hiếu kỳ, nhưng nghĩ tới ma đạo thanh danh không được, lại bừng tỉnh. Nhưng cái này suy đoán lại bị Liễu Nhiên phủ quyết, không phải là bởi vì thiên ma giáo là ma đạo duyên cớ, mà là bởi vì sợ ngươi đụng tới chân chính thiên ma giáo người.
A.
Chu Trần hơi run run, có ý gì?
Nếu như thiên ma giáo người biết ngươi là ta đệ tử, bọn họ tất nhiên giết ngươi.
Liễu Nhiên bay về Chu Trần nói rằng.
Ngươi không phải thiên ma giáo chủ sao?
Liễu Nhiên cảm thấy rất quỷ dị, nghĩ thầm này lại là cái nào vừa ra.
Thân là giáo chủ đệ tử, nên rất trâu bò mà thôi, làm sao nghe ngựa khí của ngươi thật giống người người gọi đánh dáng vẻ, ngươi này thiên ma giáo chủ cũng làm quá thất bại đi.
Liễu Nhiên nghe được Chu Trần như vậy hỏi do, sắc mặt lại không nhịn được đỏ một chút, lập tức lại có chút thẹn quá thành giận nói, ngược lại đã nhắc nhở ngươi, còn ngươi có nghe hay không là người sự.
Thấy Liễu Nhiên như vậy, Chu Trần không khỏi lặng lẽ một tiếng nói, ngươi này thiên ma giáo chủ sẽ không bị người xoán bị chứ?
Chu Trần chỉ là lung tung nói chuyện, nhưng Liễu Nhiên nhưng thở dài một hơi nói, tuy rằng không phải, nhưng cũng gần như.
Ngươi phải nhớ kỹ, ta không hề rời đi khu vực này, không có nhìn thấy ta, tuyệt đối không nên bại lộ ngươi là thiên ma giáo người.
Nhưng Huyền Thiên cổ giáo vẫn mộng tiên tử cả đám biết ta là thiên ma giáo người, bọn họ sợ là sẽ phải chuyển đi.
Chu Trần cười khổ một tiếng, ta dù sao không phong được bọn họ khẩu, ngươi khi đó cũng không giết bọn họ diệt khẩu.
Ngươi yên tâm, ai đều có khả năng đem ngươi là thiên ma giáo người truyền ra, chỉ có bọn họ sẽ không.
Liễu Nhiên rất tràn đầy tự tin nói rằng,
coi là thật.
Chu Trần ánh mắt sáng lên, chỉ có điều, các nàng lại dựa vào ta triển khai gió lốc cửu thiên liền nhận ra ta là thiên ma giáo người, cái kia nếu như những người khác, chẳng phải là cũng sẽ nhận ra đến.
Gió lốc cửu thiên là thiên ma giáo tuyệt học, ngươi sở học cùng rất nhiều người không giống.
Đại đa số người vẫn là không nhận ra, chỉ có điều Huyền Thiên cổ giáo có chút đặc thù mà thôi, bọn họ gặp gió lốc cửu thiên, vì lẽ đó có thể một chút nhận ra.
Liễu Nhiên trả lời Chu Trần nói rằng, có điều, ngươi có thể dùng một phần nhỏ, tận lực dùng một phần nhỏ.
Chu Trần gật gù, nghĩ thầm có thể không trêu chọc phiền phức không tất yếu không thể tốt hơn.
Chỉ có điều Chu Trần nghĩ đến sau đó ít đi gió lốc cửu thiên cực tốc, lại không nhịn được thở dài một tiếng.
Gió lốc cửu thiên bí mật ngươi chậm rãi cảm ngộ. Liễu Nhiên đột nhiên nói rằng, gió lốc cửu thiên chân chính tinh hoa vị trí cũng không phải ở cực tốc.
Đó là cái gì?
Vậy phải xem ngươi cảm ngộ ra cái gì.
Liễu Nhiên nói rằng, thiên ma giáo bên trong, đây mới thực sự là tuyệt học, hắn mai táng ở cựu cung linh vực bên trong, đúng là không ngờ tới ngươi lại may mắn được.
Chu Trần quái lạ nhìn đối phương, hắn nói gió lốc cửu thiên có bí mật đã nói rất nhiều lần, nhưng Chu Trần tiêu hao vô cùng tinh lực đi cảm ngộ, cũng không có phát hiện gió lốc cửu thiên có khác biệt bí mật.
Lắc đầu, đem ý nghĩ thu hồi lại, ngược lại xem nói với Liễu Nhiên, đến cùng làm sao từ vực môn tiến vào biệt vực.
Liễu Nhiên đột nhiên lấy ra mấy khối đá không gian đưa cho Chu Trần, ta dạy cho ngươi bố cái kế tiếp tiểu trận ở vực môn bên trong, dựa vào đá không gian sức mạnh đem ngươi đưa tới.
Nói xong, Liễu Nhiên lại lấy ra một món bảo khí.
Đây là toàn thân tinh sắt chế tạo một chiếc thuyền, bị hắn tha ở lòng bàn tay, nhưng Chu Trần nhưng cảm giác được có nặng 10 triệu cân.
Đây là không gian thuyền,
lấy tinh thiết cùng đá không gian rèn luyện mà thành, xuyên thấu qua vực môn thì cần phải mượn này một vật mới có thể chịu đựng trong đó không gian bao táp.
Liễu Nhiên quay về Chu Trần nói rằng, ngươi thu cẩn thận, vật này sau đó ngươi cũng hữu dụng.
Đối với kiện món đồ này Chu Trần tự nhiên không xa lạ gì, tiếp trước hắn cũng nắm giữ một chiếc, thậm chí không cần Liễu Nhiên dạy hắn.
Chu Trần tiếp nhận, đem vận linh đánh vào trong đó, dấu ấn hơi thở của chính mình, động tác thành thạo cực kỳ.
Liễu Nhiên nhìn thấy, không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Chu Trần một chút, nghĩ thầm thiếu niên này quả thật có rất nhiều để hắn không thể nào hiểu được địa phương, không gian thuyền hắn nên chưa có tiếp xúc qua mới đúng, có thể này thành thạo thủ pháp để hắn đều lấy làm kỳ.
Muốn bàn giao ta đã bàn giao.
Liễu Nhiên nhìn Chu Trần nói rằng, đến cái khác vực, ngươi đối mặt thiên tài sẽ rất nhiều, cũng sẽ thật sự đối với vạn tộc vạn linh, mà sẽ không chỉ giống khu vực này, chỉ có nhân loại tồn tại.
Nói đến đây, Liễu Nhiên lại có chút cảm thán, cái kia chính là vạn tộc tranh diễm, quần anh tập trung địa phương.
Liễu Nhiên ánh mắt trở nên thâm thúy, tâm tư lay động, chìm đắm ở trong ký ức, này một đời, nên càng sáng chói đi, tỉ như vị kia mai táng ở ngôi sao cái kia một vị nên cũng xuất thế chứ.
Cái kia Long hậu duệ, con trâu kia hậu duệ, nên đều hiện thế đi.
Chương 243, cước chó cũng mỹ vị.
Chu Trần Nguyên vốn chuẩn bị về một chuyến Chu gia, nhưng cũng bị Liễu Nhiên ngăn cản, hắn nói giờ khắc này thích hợp nhất mượn vực môn rời đi nơi này, bằng không qua một thời gian ngắn nữa, có cái khác vực quấy rầy, đi tới cái khác vực sẽ nhiều sinh biến cố. Hắn chỉ có thể yên tâm tư, đi tới cái khác các vực. Đồng thời thỉnh cầu Liễu Nhiên làm Chu gia mang đi một phong thư.
Tin không phải Chu Trần mục đích, mà là dựa vào thân phận của Liễu Nhiên làm Chu gia chướng thành thế.
Chỉ cần người ngoài biết Liễu Nhiên cùng Chu gia thân cận, ai dám dễ dàng đi trêu chọc Chu gia.
Liễu Nhiên tự nhiên biết Chu Trần tâm tư gì, hắn nhàn nhạt quay về Chu Trần nói rằng, ta sẽ ở Chu gia trụ trên một quãng thời gian, chờ ngươi đem ta muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành.
Điều này làm cho Chu Trần vui mừng khôn xiết, Liễu Nhiên đồng ý ở tại Chu gia không thể tốt hơn.
Coi như kiếp trước tình cảnh tái hiện, cũng không sợ, ai chỉ là Chu Trần biết, Liễu Nhiên không thể trường trụ.
Đồng ý ở nơi đó ở một thời gian ngắn, cũng là vì an trái tim của chính mình, để cho mình không hề e dè.
Dựa vào đá không gian, Chu Trần mở ra vực môn, nhìn mấy viên đá không gian trực tiếp hóa thành một mịn, Chu Trần cũng không nhịn được thì đau.
Đá không gian biết bao quý giá, nhưng vì mượn vực môn liền như vậy tiêu hao.
Chu Trần đứng ở không gian trên thuyền, ở trong không gian qua lại. trong tay nắm một khối tảng đá đen kịt, khối đá này là Liễu Nhiên cho mình, để cho mình tìm tới ngoại vực vực môn nạm vào trong đó. Chu Trần không biết Liễu Nhiên tại sao muốn hắn làm những này, nhưng thấy Liễu Nhiên nói thật trọng, Chu Trần cũng không cách nào từ chối, chỉ có thể đem nhiệm vụ này đón lấy. Chẳng trách vội vã đưa ta đi về vực, hóa ra là muốn ta đi làm nhiệm vụ. Chu Trần đích thì thầm một tiếng, thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi vào dưới chân không gian trên thuyền. Này một chiếc không gian thuyền không phải rất lớn, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, cho dù không gian bão táp đánh vào trên người, lại cũng vững như Thái Sơn. Ở trong không gian qua lại, không có khái niệm thời gian, cảm giác được tứ phương không gian càng ngày càng ổn định, Chu Trần biết liền muốn đến chỗ cần đến. Chỉ là không biết, vực môn đem hắn đưa tới chỗ nào. Vực môn không ổn định, cũng không ai biết sẽ đem mình đưa đến nơi nào. Oeng. Theo một tiếng ầm 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 nổ vang, Chu Trần từ trong không gian phun ra. Hắn thu hồi đến không gian thuyền, cả người trực tiếp tạp rơi xuống đất, từ bầu trời trực tiếp bỏ xuống đến, điều này làm cho Chu Trần mắng to một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên là chưa từng ổn định vực môn vô căn cứ, lại trực tiếp từ như thế cao địa phương phun ra hắn đến. Hơn nữa chưa từng cảm giác được nơi này có một tia không gian khí tức rung động. Hiển nhiên nơi này không phải một chỗ không gian vực điểm, là vực môn miễn cưỡng truyền tống vỡ ra đến một chỗ không gian. Cứ việc trong lòng tức giận mắng ngàn vạn lần, nhưng Chu Trần cũng chỉ có thể khởi động sức mạnh, bảo vệ quanh thân, bóng người nhảy nhót, hắn cũng không thể thật để cho mình chật vật tạp đến trên mặt đất đi. Oeng. Chu Trần từ hư không nện xuống, dựa vào sức mạnh dẫm ở trên mặt đất, chỉ nghe được nổ vang tiếng, dưới chân miễn cưỡng bị hắn đạp ra một cái hố to. An ổn rơi xuống đất, Chu Trần vỗ vỗ trên người quần áo, lúc này mới nhìn về phía tứ phương. Lúc này mới phát hiện, tứ phương có rất nhiều người, lúc này bọn họ đều kinh ngạc nhìn Chu Trần, ánh mắt đều tương đương quái lạ. Làm sao? Chu Trần cũng hơi run run, xem hướng về dưới chân của chính mình, lúc này mới phát hiện dưới chân giẫm chính là một đống màu vàng nóng đồ vật, còn tỏa ra mùi hôi thối, hắn này một giẫm bên dưới, này một đống màu vàng nóng đồ vật bắn về phía tứ phương, sau lưng hắn có không ít người bị này bắn tóe đồ vật xạ đầy mặt đều là. Địt. Ai hắn? Mẹ nhiều như vậy không có đạo đức, khắp nơi gậy phân. Chu Trần mắng to lên, chỉ cảm thấy buồn nôn, cũng không nhịn được muốn nôn mửa lên. Này mùi hôi thối cùng bên cạnh một đống hình tượng, Chu Trần nơi đó không nhận ra đây là vật gì. Rất nhiều người sáng quắc nhìn Chu Trần, nghe Chu Trần ở nơi đó mắng to, sắc mặt càng thêm quái lạ lên. Vô lại, một tới nơi này liền giẫm cước chó. Chu Trần buồn nôn cởi giày của chính mình, nhảy đến một mặt khác, mau mau đổi một đôi tân giày, chỉ có điều trên quần cũng nhiễm một chút, điều này làm cho Chu Trần tàn nhẫn trực cắn răng, nghĩ thầm mẹ, đây là nơi quái quỷ gì, quá không nói văn minh, trách cứ, nhất định phải mạnh mẽ trách cứ, cũng không biết nơi này có hay không trách cứ địa phương. Tiểu tử, ngươi chó ngáp phải rồi. Có một lão già đột nhiên vỗ vỗ Chu Trần vai nói rằng: "Thực sự là cứt chó a." Chu Trần sững sờ nhìn lão nhân, dở khóc dở cười. "Thiên cầu kéo, hơn nữa là mới vừa kéo không bao lâu, mới vừa ra lò." Lão nhân cười híp mắt nhìn Chu Trần. "Ồ." Chu Trần không nhịn được, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển, "Đại gia, ngươi có thể không nói sao? Ngươi khi này là bánh bao loại kia mỹ thực à, còn mới vừa ra lò, đây là cứt chó a, vân vân." Chu Trần đột nhiên bắt được một then chốt tử, "Ngài nói cái gì? Thiên cầu cứt chó?" Lão nhân gật gật đầu nói: xem ra ngươi phải đi lại chợ. Chu Trần đều muốn chửi má nó, nghĩ thầm này số chó ngáp phải rồi ta để cho các ngươi đi có được hay không. Chỉ có điều, Chu Trần kinh ngạc chính là đây là thiên cầu kéo thị. Y trên địa cầu thời điểm, có nhật thực truyền thuyết. Ở đời này, lại cũng có truyền thuyết này. Đồn đại từng có thiên cầu, có thể thôn nguyệt khu nhật, cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ có điều, bộ tộc này đến lúc sau nhưng không tên sa sút. Nhưng cho dù sa sút, nhưng cũng là một chủng tộc mạnh mẽ, thiên cầu thiên phu không tệ, là yêu loại, vô cùng mạnh mẽ. Nơi này lại có thiên cầu qua lại. Này ngược lại là để Chu Trần kinh ngạc. Thiên cầu đại nhân vừa lưu lại lời nói, ai ăn nó thì, hắn liền thu làm tôi tớ. Lão nhân trả lời Chu Trần nói rằng, ngươi nếu dẫm, đơn giản ăn một cái. Ồ. Chu Trần nghe được câu này, đều có bóp chết ông lão này trái tim. Nghĩ thầm ngươi khi này là cái gì, dẫm một cước đều cảm thấy cũng tám đợi môi, ngươi còn để ta ăn một miếng, dựa vào. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, lại có như vậy buồn nôn người. Tiểu tử, có thể làm thiên cầu đại nhân tôi tớ là ngươi phúc phận. Ông lão tiếp tục nói, ngươi không biết, nhiều như vậy người vi ở đây, có không ít người chính là đang suy nghĩ có phải là ăn nó lưu lại thì. Chu Trần nhìn về phía mọi người, thấy không ít người xấu hổ cúi đầu, hiển nhiên lão già nói chính là thật sự. Mẹ à, đây là làm sao tố chất dưới đáy địa phương quỷ quái à, lại còn có người kết đội đến ăn cức. Chu Trần trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm chính mình sẽ không tiến vào một còn chưa khai hóa điều địa phương đi. Cái kia, các ngươi chậm rãi hưởng dụng, tức cho thứ này tại hạ không cái này vinh hạnh hưởng dụng. Chu Trần chắp chắp tay, rất là khách khí hướng về bên ngoài đi đến. Ở Chu Trần mới vừa đi hai bước, thấy vừa hắn dẫm đạp phun ra cức chó đến trên người người tu hành. Liên tục chắp tay đến, xin lỗi, xin lỗi. Những người này nhưng không để ý đến Chu Trần, mà là làm ra một cái để Chu Trần trừng mắt con mắt sự, bọn họ lại đem phun ra ở trên người cất cho trực tiếp thôn tiến vào. Ồ, Chu Trần cũng không nhịn được nữa, thật sự buồn nôn phun ra. Đệt, các ngươi có bị bệnh không, thật sự ăn cất cho à, loại này thứ đổ hư nhi các ngươi cũng có thể ngậm ăn. Chu Trần không nhịn được mắng, cảm thấy nơi này tất cả mọi người đầu góc đều có tật xấu. Thiếu niên người, ta khuyên ngươi vẫn là ăn một cái, trở thành thiên cầu đại nhân người hầu, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Cõi đời này không phải là mỗi người đều có tư cách làm thiên cầu đại nhân người hầu. Lão nhân không biết khi nào lại xuất hiện ở Chu Trần trước người,
hắn cười híp mắt nhìn Chu Trần nói rằng: "Ta vô phúc tiêu thụ." Chu Trần thổ mặt đều trắng, đây là một chỗ kỳ địa à, hắn muốn mau chóng rời đi nơi này mới được.
"Ha ha, thiếu niên người, hiện tại không ăn, sau đó có thể có người khổ chịu."
Lão nhân vẫn nói rằng: "Ăn mới bị khổ đây." Chu Trần trợn tròn mắt, một cái phá thiên cẩu có cái gì tốt đi theo, lại có thể cho ngươi môn ăn hắn cứt chó. Chu Trần một câu nói nhất thời để bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ đều dại ra nhìn Chu Trần, trong mắt có vẻ không dám tin tưởng. Mà ngay ở Chu Trần câu nói này vừa nói xong thì, Chu Trần cảm giác được vài cỗ khí thế khóa chặt hắn, Chu Trần theo khí thế tra tìm tòi, phát hiện ở nơi này tứ phương đứng mấy người, mỗi một cái đều biểu hiện đông lạnh, sáng quắc nhìn chằm chằm giữa trường, có người ăn cứt chó, bọn họ liền ghi chép xuống, hiển nhiên là giám thị mọi người ở đây. Mà ở Chu Trần nói ra câu nói này sau, một người trong đó người tu hành trận lên giận dữ nhìn Chu Trần, lớn mật: "Thiên Cẩu đại nhân cũng dám sỉ nhục, ngươi đây là muốn chết?" Chu Trần kinh ngạc, không nghĩ tới một câu nói này sẽ đưa tới như vậy lửa giận, Chu Trần ngẩn người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: "Các ngươi sẽ không cũng là đi theo chứ? Cũng ăn nó cứt chó?" Một câu nói để mấy người này sắc mặt biến.
"Đệt,
các ngươi thật sự cũng dưới khẩu a?" Chu Trần kinh ngạc cực kỳ, mấy người này đều là thoát thai cảnh, lại tự cam đọa lạc đến mức độ này, không cứu, nơi này không cứu, nguyên lai cứt chó là mỹ thực của bọn họ a. Chu Trần tạm một câu cất chó, lại một câu cất chó, để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bốn người kia càng là nổi giận, trợn lên giận dữ nhìn Chu Trần, còn dám nói hưu nói vượn một câu: "Ta giết ngươi. Ngươi thật là tốt không làm, đi ăn một con xúc sinh cất chó, cũng thiệt thòi các ngươi còn có mặt mũi ở đây kêu gào giết ta." Chu Trần thở dài một tiếng: "Ai, ta vẫn là rất đồng tình các ngươi, dù sao không phải mỗi người đều sẽ sa đọa đến ăn cất chó." Chu Trần là thật sự rất đồng tình, cảm thấy người nơi này đầu đều có bệnh, hơn nữa là bệnh đến giai đoạn cuối loại kia. Muốn chết. Bốn người toàn thân đều run rẩy lên, khí thế bạo động, ép thẳng tới Chu Trần, trấn áp Chu Trần. Chu Trần thở dài một tiếng, cũng bất hòa bọn họ tính toán: "Các ngươi cũng lạ đáng thương à, tinh thần có tật xấu. Đến, nơi này có chút yêu thú thịt, tuy rằng còn chưa đun sôi, nhưng ít nhất so với cất chó được, các ngươi cầm ăn đi." Chu Trần lấy ra một chút yêu thú thịt tươi, ném cho những người này lắc đầu một cái, cũng không đáp để ý đến bọn họ, xoay người rời đi. Bốn người tiếp nhận Chu Trần trong tay thịt tươi, bọn họ ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Chu Trần sẽ làm như thế. Mãi đến tận Chu Trần từ trước mặt bọn họ đi cách nơi này, bốn người này mới phản ứng được, xem trong tay thì tươi, bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, đây là ý gì? Khi chúng ta là dã thú sao? Ném đánh thịt tươi cho chúng ta cắn. Khốn nạn. Những người này nổi giận, một người trong đó không nhịn được hướng về Chu Trần ra tay: "Đứng lại cho ta." Chu Trần quay đầu đồng tình liếc mắt nhìn hắn, ngoan.
"Đừng nghịch."
Nhớ tới sau đó không muốn ăn cất chó.
Ai, cũng không biết đây là nơi quái quỷ gì, lại đem cất chó làm mỹ vị, thiên hạ chi lớn, không gì không có a.
Chu Trần tách ra bọn họ, khắp khuôn mặt là tiếc hận vẻ. Chỉ có điều này thần thái để ở đây tất cả mọi người đều muốn đã phát điên.
"A a a, ngươi có thể không muốn dùng loại ánh mắt này xem chúng ta sao? Thật giống cái gì đều là nhược trí như thế."
Chương 244, nhà đầu cùng A Tam. Có một người không chịu được Chu Trần loại kia tiếc hận liếc si ánh mắt, nổi khùng muốn xông lên muốn ra tay với Chu Trần. Chu Trần cứ việc một cái tát liền có thể đánh phi đối phương, có thể Chu Trần đồng tình những này liền cất chó đều ăn người à, mau mau bóng người lấp lóe tách ra bọn họ, sau đó lưu câu tiếp theo để bọn họ phát điên, tâm địa người quá hiền lành, đối với đầu tàn tật người đều là có thiện tâm. Cả đám đều muốn đã phát điên, nghĩ thầm này không phải mắng bọn họ náo tàn mà, hỗn chứng, ngươi có biết hay không Thiên Cẩu đại nhân là ai? Có thể làm hắn người theo đuổi, coi như ăn đống cất chó thì lại làm sao? Huống hồ, không ăn này một đống cất chó, nói không chắc có nguy hiểm tính mạng. Chờ Thiên Cẩu đại nhân tới thì, xem ngươi có còn hay không loại vẻ mặt này. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy Chu Trần đảo mắt liền thệ bóng người thì, lại làm Chu Trần tốc độ mà kinh ngạc, cả đám lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nghĩ đến Chu Trần vừa quỷ dị xuất hiện. Người này đến cùng là ai vậy? Có người tự lẩm bẩm. Chu Trần rời đi cái kia một đám buồn nôn người vị trí, tìm địa phương đem toàn thân giặt sạch một lần, thay đổi một thân bộ đồ mới thường sau khi, lúc này mới tinh thần thoải mái thư một hơi, lúc này mới có tâm sự quan tâm chính mình tới nơi nào. Đây là một tòa biên thủy thành nhỏ, thành trì cũng không nhỏ, chỉ có điều tòa thành trì này có vẻ hơi yên tĩnh. Đây là địa phương nào? Chu Trần đích thì thầm một tiếng, hắn chuẩn bị tìm cá nhân hỏi rõ ràng đây là nơi nào, là Hà vực. Quan trọng nhất chính là, Chu Trần phải tìm được này một vực vực môn, Liễu Nhiên giao đại nhiệm vụ của hắn, hắn muốn mau sớm hoàn thành. Đương nhiên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là dò nghe đây là nơi nào. Hắn nhìn thấy một chỗ không sai tòa nhà, thấy trong đó có một xem ra ôn hòa ông lão, Chu Trần đi nhanh lên quá khứ hô: "Lão nhân ra." Ông lão nhìn thấy Chu Trần, trên mặt lộ có ngoài ý muốn chi sắc, không nghĩ tới bây giờ còn có người dám nói chuyện cùng hắn, thiếu niên người, có chuyện gì?
"Xin hỏi lão nhân ra, không biết nơi này khoảng cách vực môn có bao xa?"
Chu Trần nói thẳng hỏi.
"Cái gì vực môn?"
Ông lão kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Chu Trần nói rằng: "Thiếu niên người, ngươi nói chính là món đồ gì?" Chu Trần mở ra, lập tức nở nụ cười khổ. Đối với người bình thường tới nói, vực môn là quá mức xa xôi đồ vật, xác thực không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc, không biết cũng bình thường.
"Xin lỗi."
Chu Trần nói xin lỗi, "ta mê mất phương hướng, không biết nơi này là nơi nào, không biết lao trưởng có thể hay không báo cho." Ông lão nhất thời lộ ra bừng tỉnh thần thái, thì ra là như vậy. Nơi này là Nghiêm Vân Thành, lệ thuộc Huyền Thiên cổ giáo phía tây nhất một biên thủy trấn nhỏ.
"Huyền Thiên cổ giáo?" Chu Trần trong lòng cả kinh. Đúng đấy, nơi này là Huyền Thiên cổ giáo không chế phía tây nhất biên thủy thành trì. Nói đến Huyền Thiên cổ giáo thì ông lão tràn đầy kính nể sùng bái chi sắc. Đa tạ lão trượng. Chu Trần biết nơi này là Huyền Thiên cổ giáo phạm vi thế lực, cuối cùng cũng coi như có một cách đại khái hiểu rõ. Hắn quay về lão trượng nói cảm ơn, tại hạ muốn ra khỏi thành, không biết hướng về bên kia đi. Ngươi muốn ra khỏi thành? Lão trượng mặt sắc đột nhiên nắm thật chặt, lập tức lại cười khổ nói, ngươi sợ là ra không được thành, tòa thành trì này bị một con thiên cầu phong tỏa, ai cũng không cho ra khỏi thành trì. Bị phong tỏa? Chu Trần kinh ngạc không hiểu. Ai? Lão trượng thở dài một tiếng, không nói thêm gì, nhìn một chút Chu Trần một chút nói rằng, xem thiếu niên người lúc này còn dám cùng lão trượng lời ta nói, ngươi cùng lão trượng ta vào đi. Hả? Chu Trần không hiểu, nhưng vẫn là tùy tùng lão trượng đi vào tòa nhà. Chu Trần vừa đi vào, liền phát hiện trong này lại mênh mông đãng đãng tràn đầy người tu hành, trong đó có mấy là thoát thai cảnh, những người tu hành này có không xuống hơn 100 người, bọn họ thấy Chu Trần đi vào, đều cảnh giác nhìn Chu Trần. Ở ông lão phất tay một cái sau, cả đám mới đưa ánh mắt từ Chu Trần bên người rời, "A Tam, tiểu huynh đệ này ngươi mang theo." "Được rồi, lưu thúc." Một người dáng dấp hàm hậu người tu hành đi ra, trong tay cầm một cái đại cương đao, đi tới Chu Trần bên người cộc lốc cười nói, "Huynh đệ đi theo ta." Chu Trần không hiểu này lại là cái nào một chỗ, chỉ có thể theo hắn hướng về trong nhà đi. A Tam vừa đi vừa nói, huynh đệ thật là có can đảm, lúc này còn dám lại đây đầu dựa vào chúng ta. Tòa thành trì này có chút bản lãnh người tu hành, ai mà không nghĩ con chó kia dựa vào, liền ăn cứt chó đều từng cái như vậy hoan, huynh đệ khá lắm. Nói xong, A Tam ở Chu Trần trên bả vai mạnh mẽ vô một cái, lại bắt đầu như quen thuộc tự giới thiệu mình. Từ A Tam giới thiệu, Chu Trần cũng coi như rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một con tiên cầu biết được tòa thành trì này bên trong có người được một khối âm ngưng kim, nó lòng sinh tham nghiệm, dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng bối cảnh, liền đến đây mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Càng là đem chỉnh tòa thành trì đều cho phong tỏa, muốn bức được âm ngưng thạch người giao đi ra. Hắn thả xuống hào nói, sau 3 ngày không gặp âm ngưng thạch, sắp sửa tàn sát tòa thành trì này, mà chỉ có đồng ý tùy tùng nó người mới có thể miễn trốn một kiếp. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người ăn cướp chó, bởi vì nó nói chỉ có ăn nó kéo thì người, hắn mới tin tưởng là chân chính quy thuận. Mà A Tam bọn họ những người này chính là con này thiên cầu tối hoài nghi được âm ngưng thạch đám người một trong, vì lẽ đó bọn họ bị trọng điểm nhìn chăm chú, lúc này hầu như không người nào nguyện ý cùng bọn họ đi quá gần. Tàn sát toàn thành, thật xuất sinh phách lối. Chu Trần cười mắng một tiếng. A Tam nghe được Chu Trần mắng xuất sinh, hắn cười to nói, huynh đệ đối với tính tình của ta, có điều huynh đệ không nên xem thường xuất sinh này, dù sao cũng là thiên cầu huyết thống, làm thật là khủng bố cực kỳ. Đương nhiên, chân chính đồ thành hắn cũng không dám, nhưng là đem tòa thành trì này cường giả toàn bộ cướp đoạt làm nhục một lần nhưng hoàn toàn làm đến, ngươi không nhìn thấy, hiện tại nhưng là có rất nhiều người thật sự đi ăn nó kéo thì. Chu Trần nghe được A Tam nói như vậy, nghĩ đến chính mình nhìn thấy, mặt sắc lại không nhịn được hơi trắng bệch lên. Cái kia, A Tam huynh đệ, chúng ta nhảy qua ăn cứt không nói tốt không tốt. Chu Trần cảm thấy buồn nôn lên. A Tam nghi hoặc nhìn Chu Trần một chút, lập tức gật gật đầu nói, lưu thúc giao đại, ngươi hãy cùng ta đi. Nghe nói ngươi cũng nghĩ ra thành, nếu như vậy cái kia theo chúng ta đồng thời hành động. Đồng thời hành động? Chu Trần hơi run run, không hiểu A Tam trong lời nói có ý gì. A Tam cười cợt, vỗ vỗ Chu Trần vai nói rằng, chờ ngươi buổi tối liền biết rồi, còn có chính là muốn oan ức huynh đệ, ngươi là người mới, vì lẽ đó ngày hôm nay không thể rời đi tòa này tòa nhà. Chu Trần cũng không phải chú ý điểm ấy. Thông qua vực môn cũng làm cho hắn có chút hề hoài, có thể tìm tới một tu hành địa phương tự nhiên hài lòng, hắn cùng A Tam liền nằm ở một cây đại thụ dưới, chờ đợi màn đêm buông xuống. Chu Trần bách không tịch liêu, ánh mắt đúng là bị một khí chất tiêu sái thanh niên hấp dẫn tới, thanh niên này trường anh tuấn, nhưng này không phải Chu Trần lưu ý, để Chu Trần kinh ngạc chính là thực lực đó, lại có thượng phẩm thoát thai cảnh thực lực. A Tam thấy Chu Trần nhìn đối phương, hắn cười nói, đây là chúng ta tiểu thư hộ vệ trưởng Cao Thanh Xuyên, này cùng nhau đi tới, may là có hắn ở, chúng ta nhóm người này mới hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng là bởi vì hắn ở, chúng ta mới dám thực thi buổi tối kế hoạch. Chu Trần thấy A Tam khen hắn khoa lợi hại, cười cợt hỏi, hắn như thế cường, làm ra quá thiên cầu sao? A Tam thở dài một tiếng, dù sao cũng là thiên cầu a, cao thiếu tuy rằng mạnh mẽ, có thể. Nói đến đây A Tam lắc đầu một cái, có điều cũng biểu thị không có phần thắng chút nào, đầu kia thiên cầu nghe đồn cảnh giới cũng không phải quá cao, nếu như đúng như này, cao thiếu ngược lại cũng khả năng bại nó, huống hồ coi như thiên cầu mạnh mẽ, còn có chúng ta cả đám ở, đồng loạt ra tay đối kháng thiên cầu cũng phải thoái nhượng. Đã như vậy các ngươi còn sợ hắn làm gì? Trực tiếp rời đi chính là Chu Trần hiếu kỳ. Ngày nay cậu danh tiếng quá to lớn, đi theo đông đảo, hắn cậu chân tử đồng thời xông lên, chúng ta hoàn toàn không ngăn được a. A Tam lắc lắc đầu nói. Chu Trần nghe hắn nói như vậy cũng có thể hiểu được, gật gù không nói gì nữa. Có điều rất hiển nhiên A Tam mặc dù coi như hàng hậu, nhưng cũng là một thoại lao, không ngừng thấu lộ Cao Thanh Xuyên chiến tích, than thở hắn lợi hại cỡ nào, càng là cảm thán nếu như mình có thể tu hành đến hắn mức độ này, vậy thì là tổ tiên bốc khói. Chu Trần cũng phát hiện, Cao Thanh Xuyên ở những người tu hành này bên trong quả thật có rất cao sức ảnh hưởng. Những người này đều rất kính nể hắn, đây là một trung tâm nhân vật. Có điều Chu Trần cũng phát hiện, ở tòa này tòa nhà trong nội viện, mấy thoát thai cảnh bảo vệ ở nơi đó. Chu Trần nghĩ thầm, đây chính là A Tam nói tiểu thư chỗ ở. A Tam, ngươi đi hoán lưu thúc lại đây. Đột nhiên một người từ trong nội viện đi ra, là một đứa nha hoàn, trường rất thanh tú, khéo léo linh lung, hắn nhìn thấy dựa vào thân cây A Tam, có chút bất mãn phân phó nói. A Tam mau mau bỏ lên, nói cái gì cũng không dám nói, chạy đi tới môn ở ngoài kêu to Lưu Thúc. Nha đầu này thấy Chu Trần còn nằm ở thân cây dưới, không nhịn được cau mày nói, ngươi còn nằm ở nơi nào làm gì, còn không cản mau giúp một tay trên hàng, tối hôm nay liền muốn rời khỏi thành này chỉ, lượng lớn việc cần hoàn thành đây. Ta. Chu Trần dùng tay chỉ mũi của chính mình. Không phải ngươi là ai? Mau mau lại đây. Đem làm xong chuyện, thử, tối không nhìn nổi các ngươi những này lười biếng người. Chu Trần nhìn tiểu nha đầu hai tay xuyên eo ở nơi đó răn dạy chính mình, hắn nhún nhún vai cười cợt, chỉ có thể bỏ lên sau đó hướng đi một phương hướng. Phối hợp những người khác cùng làm một trận sự. Thấy Chu Trần đi làm việc, nha đầu này mới bất mãn lắc mông chi đi vào nội viện. Chu Trần thậm chí có thể nghe được tiểu nha đầu còn ở án giận, tiểu thư cũng không biết Lưu Thúc xảy ra chuyện gì, liền để một ít cùng A Tam như vậy lại hàng hôn đi vào. Hừ, ngươi muốn nói Lưu Thúc a. Chu Trần nghe được buồn cười, ngược lại cũng sẽ không cùng tiểu nữ hài tính toán, đúng là rất bất ngờ ở trong đó nghe được một tiếng thanh cốc cú linh giống như đáp lời, được rồi tiểu thúy. Lưu Thúc làm việc có chừng mực, ngươi không cần lo. Âm thanh rất êm hay, dường như huyền chuyển chim sơn ca giống như, lanh lảnh dễ nghe, có một luồng như tiếng chuông nhẹ nhàng. Này ngược lại là để Chu Trần không nhịn được liếc mắt nhìn nội viện. A Tam không biết khi nào đến Chu Trần bên người, hắn ở bên cạnh thầm nói, cũng không biết tiểu thư như vậy ôn nhu hiền lành nữ tử làm sao sẽ có như vậy một bá đạo quản việc không đâu nha đầu. Nghe được A Tam bất mãn, Chu Trần lại thấy A Tam trên mặt si mê sắc, hắn không khỏi nở nụ cười. Cái tên này trong miệng mắng nha đầu kia, nhưng rất hiển nhiên đấy lòng nhưng yêu thích nha đầu này. Chương 245, giết ra khỏi cửa thành. Màn đêm buông xuống, nhưng màn đêm cũng chưa hề đem thiên địa bao phủ thành đen kịt một màu, treo cao minh nguyệt y cựu tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc, chiếu ở trên đường dường như xoa một tầng hào quang. Mà chính là ở như vậy màn đêm bên dưới, ở tòa thành trì này bên trong, có mấy địa phương người tu hành nối đuôi nhau mà ra, trong đó bao quát Chu Trần cả đám hộ tống mấy chiếc thú xe, ngoại trừ một chiếc thú xe mang theo vị kia chưa từng gặp mặt tiểu thư, cái khác thú xe đều là thu hoạch lớn hàng hóa. Chu Trần phát hiện những này thú xe hàng hóa đều là một ít bảo dược, khoáng thạch chờ chút, là người tu hành chuẩn bị một vài thứ. Ngay ở Chu Trần đánh giá những này thời điểm, đi theo ở thú xe hoa trong kiệu tiểu thúy đột nhiên giận đùng đùng chạy đến Chu Trần cùng A Tam trước mặt, lại là các ngươi hai cái đang lười biếng, còn không mau mau đi hỗ trợ đẩy đánh xe tử, mau chóng rời khỏi nơi này. A Tam nghe được tiểu thúy, nhìn một chút mấy chiếc thú xe nói rằng, tiểu thúy tả, mấy chiếc thú xe không cần chúng ta cản đi, đã rất nhiều người. Tiểu thúy nghe được A Tam lại phản bác, càng là trừng hai mắt, xoa eo căm tức A Tam nói rằng, không muốn đẩy đánh xe tử, lẽ nào không có chuyện gì khác muốn làm sao? Mỗi ngày liền biết du thủ du thực, thiệt thòi tiểu thư sẽ nuôi ngươi, hừ, ngươi chính là bắt nạt tiểu thư thiệt tâm. A Tam nghiêng đầu đi, một mặt khổ sắc nhìn Chu Trần, trên lông mày làm mắt hướng về Chu Trần cầu cứu. Có thể rất hiển nhiên tiểu thúy phát hiện tình cảnh này, nàng đầu mâu lại chỉ về Chu Trần, vật lấy tụ loại nhân dĩ quân phân, hừ, ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau mau đi làm việc, ngươi xem một chút ở đây ai nhàn rỗi. Liền hai người các ngươi đứng này còn có tâm sự tán gẫu. Chu Trần kinh ngạc không ngớt, không nhịn được đem đầu nhìn về phía Cao Thanh Xuyên mấy người, nghĩ thầm này không phải mấy vị nhàn rỗi ở nơi đó cũng trò chuyện sao? Tựa hồ biết Chu Trần đang suy nghĩ gì, tiểu thúy trên mặt nộ sắc càng đồng, ngươi có phải là muốn nói Cao công tử tại sao từ sáng đến tối cũng không muốn làm việc? Hừ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chính mình là người nào, Cao công tử là người nào, ngươi nếu là có hắn một nửa bản lĩnh, ta đều không nói ngươi một câu. Nhưng là các ngươi chỉ có thể lười biếng. Nghe được tiểu thúy bô bô ở cờ trách chính mình, Chu Trần liên tục khoát tay nói, đến đến. Chúng ta sai rồi, chúng ta đi làm việc. Chu Trần mau mau kéo qua còn muốn nói điều gì A Tam, mau mau thoát đi chỗ này. Tiểu nha đầu này ngôn ngữ oanh tạc quá lợi hại, Chu Trần cảm thấy màng thai đều đau. Hừ. Thấy Chu Trần cùng A Tam đào tẩu, tiểu thúy lúc này mới hừ một tiếng, sau đó đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, không biết từ nơi nào lấy ra một chút phẩm chất không sai linh quả, ôm sẽ đưa hướng về Cao Thanh Xuyên phương hướng. A Tam thấy cảnh này, con mắt đều đỏ, tràn đầy đấu kỵ cùng ước ao chi sắc, nhìn Chu Trần nhẫn không ngừng cười trống lên, nghĩ thầm này vẫn đúng là yêu thích tiểu thúy cái này hung hăng nha đầu. Yêu thích liền đuổi theo mà. Chu Trần quay về A Tam nói rằng, A Tam nhất thời mặt đỏ tới mang hai, dùng sức lắc lắc đầu nói, không, ta không yêu thích nàng. Chu Trần trợn tròn mắt nói, huynh đệ mình, chẳng lẽ còn sợ ta chuyện cười ngươi? Có điều, nàng ngươi thật có thể chịu đựng. A Tam mặt đỏ tới mang thai nhỏ giọng nói, tiểu thúy chính là miệng hung mà thôi, người vẫn là rất hiền lành, lúc trước ta bị thương, nàng nắm ra tiền của mình vì ta trả dược. Chưa từng có một nữ nhân như vậy vì ta từng làm. Chu Trần cười cợt, hắn cũng nhìn ra được này tiểu thúy người bản tính không sai. Chỉ có điều nha đầu này thật giống yêu thích chính là vị kia Cao công tử. Huynh đệ, có muốn hay không giáo một mình ngươi biện pháp? Chu Trần đột nhiên cười nói. Cái gì? A Tam ánh mắt sáng lên, sáng quắc nhìn Chu Trần. Ngươi cùng Cao thiếu so với, sợ là 10 cái ngươi cũng không sánh nổi. Nhưng nếu so với không được ưu tú, vậy thì so với cha mà. Chu Trần cười không có tim không có phổi, không thể để cho nàng yêu ngươi, vậy hay để cho nàng hận ngươi. Chung quy phải trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ký ức mới được. A Tam nghiêng đầu qua chỗ khác, chẳng muốn nghe Chu Trần phí lời, đây là cái gì quỷ lý luận? Chỉ có điều, nhìn tiểu thúy ân cần cho Cao Thanh Xuyên đệ linh quả thì, hắn lại quay đầu xem nói với Chu Trần, ngươi rất sẽ quyến rũ nữ hài từ sao? Không muốn dùng quyến rũ cái từ này. Chu Trần rất bất mãn đánh giá rằng đạo, ta loại này dường như trong đêm tối đom đóm mỹ nam tử, đều là bị nữ hải tử quyến rũ. Cùng ngươi biết một ngày, ta phát hiện ngươi ở da mặt trên đúng là trong đêm tối đông đóm. A Tam trả lời. Này là được rồi. Dạy ngươi vào môn thủ đoạn, đối với truy nữ hải tử quan trọng nhất chính là tám chữ, dính chặt lấy khanh mông lừa gạt. Chu Trần cười nói, sau bốn chữ lấy sự thông minh của ngươi căn bản chơi có điều đến, vậy cũng chỉ có thể dính chặt lấy này một chiêu. Dính chặt lấy hữu dụng, ta không biết xấu hổ cũng tới. A Tam cực kỳ đau khổ. Vậy thì là còn chưa đủ, chờ ngươi dính chặt lấy đến một điểm mặt cũng không muốn, tiểu thúy gần như hận ngươi thời điểm, gần như ngươi liền thành công một nửa. Chu Trần vẫn cười không có tim không có phổi. Cười cái gì cười, hừ, chờ rời đi tòa thành trì này, liền để tiểu thư đánh đuổi hai người các ngươi. Tiểu thúy không biết lúc nào lại nhìn thấy bọn họ, trừng hai mắt cả giận nói, đồng dạng là người, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ. Nói xong, tiểu thúy trên mặt mang theo vài phần ngưỡng mộ nhìn về phía Cao Thanh Xuyên, khắp khuôn mặt là nụ cười, đều không lo được giáo huấn Chu Trần cùng A Tam. Có điều, Chu Trần nhìn thấy A Tam trái tim chảy máu. Đoàn người dựa vào dạ sắc đến thành môn nơi, tới đây tất cả mọi người đều căng thẳng thân thể, cho dù vẫn lười nhác A Tam lúc này cũng nhấc theo cương đao cẩn thận từng ly từng tí một. Huynh đệ, chờ chút ngươi cùng sau lưng ta, cẩn trọng một chút, ta mang ngươi lao ra. A Tam vỗ vỗ Chu Trần bay. Chu Trần cười cợt, vẫn chưa vì thế nói cái gì. Nhìn một đám người bước gần thành môn, hắn cũng từ A Tam trong miệng biết những người này đang làm gì. Bọn họ cùng cái khác một ít cùng thiên cậu không đúng lắm người tính toán được rồi, mạnh mẽ xông ra thành trì phong tỏa. Buổi tối rất nhiều người đang say ngủ, thiên cậu cậu chân tử ít đi rất nhiều, vừa vẫn thích hợp làm chuyện này. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nghe nói con chó kia hiện có ở hay không tòa thành trì này, đây là một cơ hội tốt. Đứng lại. Ở một đám người mới vừa đi tới thành môn vị trí, thì có người phẫn nộ quát. Cao Thanh Xuyên lúc này đứng ra, căn bản không để ý tới lời của đối phương, quay về mọi người hô, lao ra. Một câu nói này, để một đám người tu hành bạo sạn, từng người khởi động binh khí, hướng về thành môn đập tới. Có người xông thành môn, giết bọn họ. Muốn chết? Dám phá hoại thiên cầu đại nhân quý củ. Thành môn nơi nhất thời có vô số người tu hành gào thét, cả đám bạo xạ mà ra, hướng về Chu Trần cả đám vây quanh mà tới. Tình cảnh này để rất nhiều người sắp biến, không nghĩ tới buổi tối còn có nhiều người như vậy ở đây, điều này làm cho trong lòng bọn họ kinh khiêu không ngớt, lo lắng xuất hiện biến cố. Cao Thanh Xuyên thấy thế, hắn hô lớn, thoát thai cảnh giao cho ta đối phó, những người khác ta mới mấy cái thoát thai cảnh đánh trận đầu, những người khác phối hợp lao ra. Cao Thanh Xuyên nói xong, vọt thẳng hướng về trong đó bốn cái thoát thai cảnh. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này, sĩ khí tăng mạnh, cả đám tùy tùng mấy cái thoát thai cảnh, hướng về thành môn phương hướng bạo xạ mà đi, binh khí trong tay vung đẩy, từng luồng sức mạnh rung động mà đi. Cao Thanh Xuyên thật sự rất mạnh mẽ, hắn bạo động ra sức mạnh to lớn, một người chiến bốn cái thoát thai cảnh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí chiếm thượng phong, binh khí trong tay vung đẩy, hạo đãng sức mạnh chấn động mà ra, để mỗi người đều kinh hãi không thôi. Oanh! Cao Thanh Xuyên một đòn mà ra, miễn cưỡng cùng một thoát thai cảnh cường giả đối với va vào nhau, người cường giả này nhất thời bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra huyết dịch, mạnh mẽ lện ở thành môn bên trên. Được. Tiểu Thúy ở bên cạnh hưng phấn hô to, liên tục vỗ tay, cái kia khuôn mặt tươi cười kích động đỏ chót, điều này làm cho Chu Trần không nhịn được nở nụ cười, tiểu nha đầu này coi là thật có chút hoa si răng rớp. Chu Trần tiếng cười để Tiểu Thúy liếc mắt chừng Chu Trần một chút, nghĩ thầm so với Cao công tử ngươi chính là rất rưởi, còn có tư cách cười ta. A Tam thực lực không yếu, đạt đến hải cảnh thượng phẩm, thực lực bạo động, đẩy lui mấy cái thảo phạt mà trên người tu hành. Có người tu hành chém về phía Tiểu Thúy, để cho hoa dung thất sắc. A Tam liền ngay cả ra tay, lúc này mới cứu Tiểu Thúy. Nhưng này cũng không có để Tiểu Thúy đối với A Tam đổi mới, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Xuyên, biểu hiện kích động, đặc biệt nhìn Cao Thanh Xuyên liền ngay cả ra tay đẩy lui mấy cái người tu hành, càng là hưng phấn không thôi. Tiểu Thúy, tốt xấu ta đã cứu ngươi, ngươi liền không cảm tạ ta. A Tam cực kỳ bất ức, rất u hoán nói rằng, nếu không là Cao công tử chặn lại rồi mấy cường giả, ngươi đã sớm chém nát bét, tạ cũng là tạ Cao công tử a. Tiểu Thúy rất chuyện đương nhiên nói rằng, nhưng lại gặp được một người tu hành bổ về phía nàng cùng Chu Trần, không nhịn được hét dầm lên. A Tam cũng không kịp nhớ ưu hoán, mau mau ra tay ngăn trở mấy người này, trực tiếp tham vào chiến trường, bảo vệ Chu Trần cùng Tiểu Thúy tứ phương. Tiểu Thúy thấy Chu Trần bình yên đứng ở nơi đó, cũng không có ý xuất thủ, chỉ làm Chu Trần quá yếu, nàng không nhịn được thì thầm một tiếng nói, Lưu Thúc cũng thật đúng, để một như thế nhược người tới nơi này, cũng không sợ thành làm gánh nặng của chúng ta. Bất mãn nói thầm vài tiếng sau, ánh mắt của nàng lại rơi vào Cao Thanh Xuyên trên người. Cao Thanh Xuyên thật sự rất mạnh mẽ, đối mặt bốn cái thoát thai cảnh vây công lại đều hờ hững như thường, mỗi một nơi ra tay đều chấn động địch thủ cánh tay rung động, có hai cái người tu hành bị chấn động trong miệng chảy máu. Cao Thanh Xuyên, ngươi nếu như phá hoại Thiên Cầu đại nhân chuyện tốt, Thiên Cầu đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trong đó thoát thai cảnh giận dữ hét. Hừ, không muốn dùng một con súc sinh làm ta sợ, không muốn chết liền mau để cho mở. Cao Thanh Xuyên gầm rú, ra tay bá đạo, phun trào ra sức mạnh to lớn, trực tiếp chấn động đến một người tu hành trên người, hắn căn bản không chịu nổi, thổ huyết bay ngược ra ngoài, binh khí trong tay hất tay mà ra. Muốn chết. Thành môn cường giả gào thét, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía mấy cái phương hướng, nhìn thấy đối phương thái độ như thế, Cao Thanh Xuyên cười to nói, các ngươi không muốn hy vọng còn có viện binh đến đây, cái khác mấy chỗ cũng mỗi người có người đi vào công phá. Một câu nói để cả đám sắp biến, sĩ khí đại tỏa. Cao Thanh Xuyên đám người nhất thời thừa thế xông lên, từng người triển khai bảo thuật xông thẳng những người này mà đi, miễn cưỡng nổ ra thành môn. Giết ra ngoài. Cả đám giống to, trên người sức mạnh múa, binh khí trong tay vung vẩy trong lúc đó, thành môn nơi người tu hành hoảng sợ, lại tự chủ lùi về sau, không dám ở liều mạng. Cao Thanh Xuyên một người xông về phía trước, có thế như trẻ che tư thế, vô cùng mạnh mẽ, khiến lòng người chết. A Tam thấy cảnh này, trên mặt tạm đạm chi sắc càng đồng, cùng người như vậy làm sao tranh cướp nữ nhân a? Hoàn toàn không ở một đẳng cấp. Chương 246, mạnh mẽ A Tam. Cao Thanh Xuyên rất mạnh mẽ, bốn cái thoát thai cảnh đều khó mà ngăn trở hắn, bị hắn sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài, bốn người đều bị thương hoành bay ra ngoài, miễn cưỡng bị hắn mở ra một con đường. Bảo vệ tiểu thư, lao ra. Cao Thanh Xuyên đẩy lui mấy người sau khi, hắn quay về một đám người tu hành hô. Phải. Bao quát A Tam ở bên trong tất cả mọi người, bảo vệ thú xe cả đám mênh mông quần quần hướng về ngoài cửa thành lao ra. Có người tu hành đến đây ngăn cản, Cao Thanh Xuyên một tay cầm binh khí, lộ hết ra sự sắc bén, thanh thế như lôi, chỗ đi qua, người phiên mã ngưỡng, không người là hắn hợp lại chi địch, có chiến thần ai. Rất nhiều người nhìn thấy cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng gọi được, đặc biệt Tiểu Thúy, gương mặt kích động đỏ chót. Đi. Cao Thanh Xuyên miễn cưỡng oanh mở cửa thành, ép ra những người tu hành này, quay về mọi người lớn tiếng, xông lên trước, khí thế như cầu vồng quần quần mà ra, chấn động mỗi người đều tâm thần rung động. Thật mạnh mẽ, ta nửa kia nếu như vậy là tốt rồi. Tiểu Thúy nhìn tình cảnh này, mắt sáng lên. Chu Trần thấy Tiểu Thúy mê gái dáng dấp, lại thấy A Tam ở một bên u oán đến cực điểm, hai người này biểu hiện để Chu Trần thổi phù một tiếng, không nhịn được nở nụ cười. Cười cái gì cười? Hừ. Tiểu Thúy thấy Chu Trần lại cười nàng, không nhịn được lần thứ hai phát bạo. Nàng đối với Chu Trần cùng A Tam cũng không có tốt như vậy tính khí, dưới cái nhìn của hắn chỉ có nàng cao công tử mới có thể làm cho nàng vẻ mặt ôn hòa. A. Vừa hô hấp sang đến, ta không cười. Chu Trần mau mau nói rằng, tin khẩu nói bậy một lý do, chỉ có điều lý do này để A Tam sững sờ nhìn Chu Trần. Nghĩ thầm hô hấp cũng có thể sang trụ ngươi. Ca, ngươi tìm lý do cũng tìm một ra dáng có được hay không? Quả nhiên nghe được Tiểu Thúy hừ một tiếng nói, miệng lưỡi chân chu hạ người, tự cam đoạ lạc, nếu như các ngươi vẫn tính một người đàn ông, đi học học cao công tử, tranh thủ có hắn vừa thành, một thành bản lĩnh. Một câu nói để A Tam mặt đỏ tới mang hai, Chu Trần nhưng cười nhún nhún vai nói, hay là hắn không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đây. Tiểu Thúy trợn mắt nhìn, A Tam thấy nàng có phát bạo xu thế, mau mau lôi đi Chu Trần. Tiểu Thúy thấy đảo tàu hai người, lúc này mới hừ một tiếng, quay đầu lại hưng phấn nhìn Cao Thanh Xuyên. Một đường hung hăng, Cao Thanh Xuyên mang theo mọi người một đường rết ra ngoài, ai đều không thể ngăn cản hắn, liền như vậy hắn mang theo mọi người trùng ra khỏi cửa thành. Tiểu thư, thừa dịp đầu kia thiên cẩu giờ khắc này không ở nơi này, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Cao Thanh Xuyên rơi vào thú bên cạnh xe, không người nói. Thú trong xe truyền ra cái kia dễ nghe êm tai âm thanh, dường như nguồn nước ồ ồ giống như trong suốt, vậy thì Y Thanh Xuyên nói. Ngay ở Cao Thanh Xuyên an bài xong xuôi thì, hắn biểu hiện kỳ biến, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, thân thể căng thẳng, quay về tất cả mọi người hô, bảo vệ tiểu thư. Cao Thanh Xuyên hành động này để rất nhiều người đều trong lòng nhảy một cái, bọn họ mau mau vây lại tiểu thư ngồi xuống thu xe, cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, từ một phương hướng đột nhiên bắn nhanh ra một bộ thi thể, nện ở mọi người trước người, mặt đất đều rung động mấy lần. Có thể này không phải để mọi người sợ hãi, để mỗi người mặt không có chút máu chính là, người này là bọn họ hợp tác đồng bọn, tối nay đồng loạt ra tay muốn xông ra thành trì phong tỏa một vị người dẫn đầu, đây là một thoát thai cảnh trung phẩm đỉnh điểm cường giả. Nhưng hiện tại nhưng chỉ còn giữ lại thi thể nằm ở trước mặt bọn họ. Ở mỗi người tâm thần sợ phá hoảng sợ bên trong, một vật từ đằng xa chậm rãi đi tới, đây là một con toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng nóng cẩu, hình thể cũng không phải rất lớn, chỉ có một con tiểu ngưu to bằng cười, nó lộ ra hai cái nanh đều là màu vàng, có hàn quang lấp lóe. Thiên cẩu. Có người biến sắc, không nhịn được kinh ngạc tốt lên lên. Chu Trần hai đời vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên cẩu, nhìn toàn thân vàng rực rỡ khác nào chó săn nàng, Chu Trần không nhịn được đánh giá một phen, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa cuộn trào sức mạnh, điều này làm cho Chu Trần cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Sẽ không là thượng cổ yêu thú, sắc thực vô cùng mạnh mẽ. Cao Thanh Xuyên toàn thân căng thẳng, nhìn hướng đi ông trời của bọn hắn cầu tràn đầy kiên kỳ vẻ. Bọn họ hôm nay kế hoạch tách ra thiên cầu mới thực thi, nhưng vì cái gì nó còn xuất hiện ở đây? Giao ra âm ngưng thạch. Thiên cầu bước móng nuốt, mở ra miệng chó, phun ra rõ ràng lời nói. Đây chính là yêu cùng thú khác nhau, yêu linh trí không chút nào dưới với nhân loại. Chúng ta đã sớm nói rõ chưa từng được âm ngưng thạch. Cao Thanh Xuyên nhìn thiên cầu, ánh mắt lạnh lẽo, các hạ vì sao hùng hổ dọa người? Thiên cầu hiển nhiên không có cùng bọn họ đàm phán hứng thú, không gặp âm ngưng thạch. Các ngươi đều phải chết. Nó lời nói trong lúc đó, khí thế trên người phun trào, kim quang óng ánh, há mồm trong lúc đó, nhưng có khói đen cuốn quanh, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, khuấy lên ra tứ phương vận động. Các hạ không khỏi quá kiêu ngạo. Cao Thanh Xuyên không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng chính là ra tay, sắc mặt khó coi đòi mạng, nhưng lời nói nhưng không chút nào yếu thế. Gào. Thiên cầu gào thét một tiếng, nhất thời có gió nổi mây vần tư thế, một luồng khí thế mạnh mẽ tự trong cơ thể nó phun trào mà ra, phù văn bạo động, một luồng mạnh mẽ vận rung động, tứ phương đều chấn động. Thật mạnh. Không ít người kinh ngạc thốt lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Phái một đội người bảo vệ tiểu thư, những người khác cùng ta đồng thời bày trận, giết con súc sinh này. Cao Thanh Xuyên gầm rú, hắn khí thế trên người đồng dạng múa mà ra, có nước biển chạy trồm tư thế, binh khí trong tay khởi động, trực tiếp đón nhận thiên cầu. Thiên cầu hiển nhiên không có cùng bọn họ trao đổi ý tứ, nếu như vậy chỉ có dùng thực lực nói chuyện. May là chính là, thiên cẩu người theo đuổi vừa bị đánh cho tàn phế hơn nữa, vô lực trợ giúp nó. Giờ khắc này tập hợp mọi người lực lượng, không chắc giết không được ngày này cẩu. Bản tôn hôm nay liền cắn phá trái tim của các ngươi. Thiên cẩu nhìn thấy cả đám vây nốt nó căn bản không để ý, vọt thẳng hướng về Cao Thanh Xuyên. Móng vuốt trực tiếp cùng đối phương binh khí đụng nhau một đòn, thiên cẩu móng vuốt lại sắc bén cực kỳ, cùng sắt thép giao chiến một đòn, ánh lửa bắn ra bốn phía, có sáng lấp loá. Cao Thanh Xuyên bóng người bay ngược ra ngoài, cánh tay rung động, binh khí hiện hiện tuột tay mà ra. Cao công tử. Tiểu Thúy sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, khó có thể tưởng tượng trong lòng nàng vô địch Cao công tử thậm chí ngay cả thiên cẩu một đòn đều không tiếp được. Giết. Cao Thanh Xuyên quay về mọi người hô, ổn định trong lòng bước lên tinh lực, vận văn hoàn toàn bạo động mà ra, điều động sức mạnh của chính mình, trực vọt lên, binh khí trong tay vẽ ra từng đạo lợi mang, trực tiếp cuốn về thiên cẩu. Bốn phương tám hướng mà đi lợi mang rất là khủng bố, bao phủ mà xuống, muốn đem hết thảy đều cho cắt chém giống như vậy, phối hợp cái khác rất nhiều người tu hành đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn hơn. Nguyên bản lo lắng Tiểu Thúy chờ người, lúc này lần thứ hai lấy dũng khí, cho dù A Tam cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Chu Trần đứng ở nơi đó lắc đầu một cái. A Tam nhìn thấy Chu Trần lắc đầu, không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy Cao công tử thắng không được? Ngươi nhìn liền biết rồi, chẳng mấy chốc sẽ phân ra kết quả. Một câu nói này để A Tam nghi hoặc không rõ, ngược lại là Tiểu Thúy nghe được trường Chu Trần một chút. Mà để Chu Trần bất ngờ chính là, ở thú trong xe rất nhiều lúc đều là trầm mặc tiểu thư lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Thúy, nếu là có nguy hiểm, ngươi mang theo mọi người cùng nhau đi, không cần lo ta." "Tiểu thư?" Tiểu Thúy ngẩn ra, tiểu thư cũng cho rằng Cao công tử không thể thắng sao? Cao công tử dọc theo đường đi chưa bao giờ đụng tới địch thủ, coi như là thiên cẩu cũng chưa chắc không có thể đối phó. Thú trong xe nữ tử không có nói tiếp, mà giữa trường nhưng là để Tiểu Thúy sắc mặt trắng bệch tình cảnh. Thiên cẩu thật sự quá mạnh mẽ, như vậy bao phủ sự công kích của nó lại hoàn toàn bị hắn ngăn trở, móng vuốt bay lượn trong lúc đó, từng cái người tu hành bay ngược ra ngoài, căn bản không phải hắn hợp lại chi chúng. Cao Thanh Xuyên rất mạnh mẽ, lợi mang cuốn về hắn, cuồn cuộn ra khó có thể chống đối phong mang, có thể thiên cẩu mạnh mẽ ra ngoài bọn họ tất cả mọi người dự liệu, cặp kia lợi chảo vung dậy, không có một đạo công kích có thể gần người, miễn cưỡng bị hắn đỡ được, Cao Thanh Xuyên thậm chí bị lợi chảo bắt được, trên người lưu lại vài đạo vết máu thật sâu, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo. Tại sao lại như vậy? Cao Thanh Xuyên không muốn tiếp thu hiện thực này. Hắn nguyên bản phòng trường coi như mình không phải là đối thủ, nhưng mọi người đồng loạt ra tay tuyệt đối có thể chiến thắng con này thiên cẩu. Nhưng là hiện tại con này thiên cẩu nhưng mạnh mẽ quá đáng, đừng nói bọn họ những người này, coi như lại thêm vài lần cũng không ngăn nổi, đối phương mạnh mẽ đã vượt qua nhận thức. Giao ra âm ngưng thạch. Thiên đuốt chó bay lượn, đầy trời đều là nó lăng liệt giấu móng tay, không ít người trên người lưu lại vết máu. Có thể hiện tại nó vẫn không có hạ sát thủ, còn đang ép mọi người giao ra âm ngưng thạch. Âm ngưng thạch không ở trên người chúng ta. Cao Thanh Xuyên cắn răng nhìn chằm chằm thiên cẩu, nắm binh khí tay run rẩy, hắn tao bị trọng thương. Thực sự khó có thể tưởng tượng trong cơ thể đến cùng ẩn chứa như thế nào vận cùng sức mạnh. Không có vậy thì đều đi chết đi. Con này thiên cẩu rất hung tàn, căn bản không muốn cùng mọi người nhiều lời phí lời, hắn móng vuốt lần thứ hai vung lên, hướng về Cao Thanh Xuyên tóm tới. Cao Thanh Xuyên tuy rằng hiểm hiểm tách ra, nhưng trên người lại lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Tiểu Thúy xem hoa dung thất sắc, mặt lập tức liền thương biến thành màu trắng. Thiên cẩu trọng thương Cao Thanh Xuyên, ánh mắt vừa nhìn về phía Chu Trần mọi người, cuối cùng khóa chặt ở thú trong xe. "Tiểu Thúy, ngươi mang theo đại gia đi thôi." Thú trong xe truyền đến một thân thanh linh tiếng thở dài. "Tiểu thư, ta..." "Tiểu Thúy, các ngươi đi thôi." Thú xe thiếu nữ đánh gãy nàng đạo, "Mang theo Cao Thanh Xuyên cùng đi." "Đi, một cũng đừng nghĩ đi." Thiên cẩu nghe được thanh âm của đối phương, trừ phi giao ra âm ngưng thạch. Trong khi nói chuyện, thiên cẩu một móng vuốt hướng về thú xe tóm tới, nó đã sớm phát hiện này lượng thú xe là nhóm người này trung tâm, nếu như âm ngưng thạch rơi vào nhóm người này trong tay, rất có thể ở thú trong xe. Cũng ngay, thấy thiên cẩu đối với thú xe ra tay, bảo vệ ở thú bên cạnh xe mấy cái người tu hành bất chấp, điên cuồng xông lên. Căn bản không để ý sự sống chết của chính mình, chỉ là bọn hắn trung quy vẫn là quá yếu một điểm, bị thiên cẩu một móng vuốt vỗ bỏ. A Tam nhìn thấy tình cảnh này, hắn che ở thú xe trước mặt, cầm trong tay đại cương đao, muốn động tiểu thư, trước tiên quá cửa ải của ta. Nhìn thiên cẩu móng vuốt muốn bắt được A Tam trên người, Chu Trần một cước đạp đến A Tam trên người, một luồng đạo vận nhảy vào trong cơ thể hắn, A Tam chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế, miễn cương đón nhận cái kia móng vuốt. Nhìn móng vuốt bắt được hắn, A Tam mặt xám như tro tàn, Cao Thanh Xuyên cũng không ngăn nổi móng vuốt rơi vào trên người mình không chết cũng phải tàn phế. Nhưng tưởng tượng một màn cũng chưa từng xuất hiện, hắn miễn cưỡng cùng đối phương đấu một đòn, lại đem thiên cầu đỡ, hắn cùng thiên cầu đồng thời rút lui mấy bước. Tình cảnh này để bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù Tiểu Thúy đều trợn tròn con mắt nhìn A Tam, không dám tin tưởng xoa xoa con mắt. A Tam cũng sững sờ nhìn mình tay, khắp khuôn mặt mang theo dại ra cùng kinh ngạc. Chương 247, giơ tay chém xuống. Không nghĩ tới nơi này còn có đem vận vận tu hành đến loại tầng thứ này cường giả, đúng là để bản tôn bất ngờ. Thiên cầu đột nhiên dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn A Tam phương hướng, tái chiến. A Tam còn đang vì mình làm sao đột nhiên biến như thế cường mà kinh ngạc, nghe được thiên cẩu nói tái chiến, hắn không nhịn được thân thể run lên. Có thể tưởng tượng đến phía sau tiểu thúy cùng tiểu thư, hắn có cắn răng, nhấc lên cương đao, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên cẩu. A Tam vốn cho là thiên cẩu sẽ nhào lên, nhưng cũng thấy thiên cẩu mắt chó cũng không nhúc đích, vẫn là nhìn chằm chằm phương hướng này, nhưng tiêu điểm nhưng không ở trên người hắn. Điều này làm cho A Tam nghi hoặc, giờ khắc này lại nghe được Thiên Cẩu tiếp tục mở miệng nói, nếu dám đứng ra, chẳng lẽ không dám cùng bản tôn chiến sao? Tất cả mọi người đều diện tướng mạo dòm nó, không biết ngày này cậu ở cùng ai nói chuyện, nghĩ thầm có ai đáng giá có thể làm cho Cao Thanh Xuyên đều không phải là đối thủ Thiên Cẩu coi trọng như vậy. Ở mọi người kinh ngạc, Chu Trần rồi mới từ A Tam phía sau chậm rãi đi ra, cười nhìn Thiên Cẩu nói rằng, không nghĩ ra tay là bởi vì sợ chính mình không nhịn được, dù sao cậu thị thơm ngọt ngon miệng, tuyệt hảo mỹ vị. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Chu Trần trên người, từng cái kinh ngạc không ngớt, đặc biệt A Tam cùng Tiểu Thúy con mắt đều trừng lớn. Thiên Cẩu là ở nói chuyện với Chu Trần. Tiểu Thúy dùng sức xoa xoa con mắt, lúc này mới vững tin trước mắt nhìn thấy chính là thật sự. Các hạ là ai? Thiên Cẩu dương miệng chó, khí thế uy thế ở Chu Trần trên người. Nhưng cơn khí thế này rơi vào Chu Trần trên người, Chu Trần không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn Thiên Cẩu nói rằng, một con súc sinh còn chưa có tư cách biết thiếu gia ta tục danh, thiếu gia ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi tính toán, hiện tại lăn thiếu gia ta liền không khảo ngươi cầu thịt. Hung hăng lời nói để rất nhiều người càng thêm thất thần nhìn Chu Trần, Thiên Cẩu trực tiếp bị kích nộ, móng vuốt hướng về Chu Trần liền đập tới. Nhìn đánh tới móng vuốt, trong tay cánh tay vung lên, một đạo vận văn bạo xạ mà ra, miễn cưỡng ngăn trở hắn móng vuốt, bóng người không thay đổi chút nào, vững vàng đứng ở nơi đó, nhưng Thiên Cẩu nhưng lui về phía sau vài bước. Rào. Tứ phương tất cả xôn xao, đều ngơ ngác nhìn Chu Trần, trước mắt nhìn thấy một màn lật đổ bọn họ nhận thức, ở trong lòng bọn họ mạnh mẽ ngông cuồng tự đại Thiên Cẩu lại bị đẩy lui. Tiểu Thúy đứng ở nơi đó thất thần không ngớt, nàng không nhịn được muốn từ bản thân nói, nàng còn cười nhạo Chu Trần vĩnh viễn không đạt tới cao công tử vừa thành, một thành bản lĩnh. Là, hắn không có. Bởi vì hắn sẽ vượt qua cao công tử thực lực. Chu huynh đệ. A Tam nuốt nước miếng một cái, nhìn đi tới hắn trước người Chu Trần miệng khô lưỡi khô. Chu Trần vỗ vỗ A Tam vai cười cận, đặt bước hướng đi Thiên Cẩu nói rằng, lần thứ hai nhắc nhở ngươi, thiếu gia ta đối với cậu thị thật không có sức đề kháng, ngươi xác định không đi nhanh lên. Cao Thanh Xuyên nghe được Chu Trần lại đang đe dọa con này Thiên Cẩu, hắn cố nén buốc lên tinh lực hỏi dò bên người đồng bạn, người này là ai? Gọi Chu Trần. Lưu Thúc thấy hắn muốn ra khỏi thành, cảm thấy có thể thành vì chúng ta một phần trợ lực, liền để hắn đi vào. Không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy. Có người trả lời Cao Thanh Xuyên không nhịn được cảm thán. Cao Thanh Xuyên sáng quắc nhìn Chu Trần, thấy Chu Trần trực diện ứng đối Thiên Cẩu, hắn không nhịn được hô, con này Thiên Cẩu rất mạnh mẽ, thực lực cuộn trào dường như sông lớn bạo động, sức mạnh sợ là muốn có thể so với phổ thông thoát thai cảnh đỉnh cao. Chu Trần quay về Cao Thanh Xuyên cười cợt, sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào Thiên Cẩu trên người. Con này Thiên Cẩu nhìn Chu Trần cũng tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, bởi vì từ vừa vận linh trên, hắn nhận ra được không tầm thường lực lượng. Đó là một luồng để hắn khiếp đảm vận, loại này khiếp đảm cảm chỉ có ở chủ nhân hắn trên người mới từng có. Giao ra âm ngưng thạch, bản tôn để cho các ngươi đi. Thiên Cẩu trầm mặc một hồi, ngữ khí có chút mềm nhũn, nhưng cũng vẫn là cắn muốn giao ra âm ngưng thạch. Chu Trần liếc mắt nhìn tứ phương mọi người nói, các ngươi ai có âm ngưng thạch sao? Không có. Tất cả mọi người đều lắc đầu, ra hiệu bọn họ chưa từng thấy âm ngưng thạch. Chỉ là nghe Chu Trần nói như vậy, rất nhiều người không nhịn được thất vọng. Nguyên lai Chu Trần vẫn là sợ ngày này cậu muốn dựa vào âm ngưng thạch thoát thân. Ai? Các ngươi tại sao không có âm ngưng thạch đây? Nếu là có, các ngươi đem nó giao cho con chó này, ta làm thịt nó không phải là ta sao? Chu Trần rất bất mãn nói. Một câu nói để còn lo lắng A Tam mặt đỏ tới mang tai, hắn lôi kéo Chu Trần dở khóc dở cười nói rằng, Chu huynh đệ, ngươi coi như nghĩ như vậy, nhưng xin đừng nên nói ra được không? Xin lỗi xin lỗi. Chu Trần liên tục nói xin lỗi, vừa là chỉ đùa một chút, ta tuyệt đối không phải tham lam giặc cướp. Thiên Cẩu nhìn chằm chằm Chu Trần, cứ việc kiêng dè trong lòng, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi Chu Trần. Thân là Thiên Cẩu hậu duệ, nắm giữ Thiên Cẩu huyết thống, thực lực vượt xa cùng cấp người tu hành. Thiếu niên này để nó kinh ngạc, tuy nhiên không ngăn được nó. Ngu xuẩn mất khôn. Bản tôn tự mình động thủ xem các ngươi có hay không âm ngưng thạch. Thiên Cẩu ra tay, hướng về thú xe bạo xạ mà đi, một đạo sức mạnh từ lợi trảo trùng phi xạ mà ra, phun trào ra khó có thể tưởng tượng hạo đãng lực lượng. Bảo vệ tiểu thư. Nhìn thấy nguồn sức mạnh này lại vọt thẳng hướng về thú xe, Tiểu Thúy chờ người diện sắc kỳ biến, gấp giọng hô to, che ở thú trước xe. Chu Trần thấy thế, bóng người nhảy nhót, rơi vào thú trước xe, một đạo sức mạnh bền ra, ngăn trở đối phương nguồn sức mạnh này, nguyên bản sức mạnh cuồng bạo biến mất không thấy hình bóng. Cũng được, vậy thì tốt tốt ăn một bữa cẩu thịt đi. Chu Trần nở nụ cười. Ngược lại rồi hướng Tiểu Thúy nói rằng, ngươi này mấy xe bảo dược bên trong có hay không luộc cẩu thịt hương liệu, bảo dược chờ gia vị a. A. Tiểu Thúy ở lại nơi nào, căn bản chưa từng phản ứng lại. Ngược lại là thú trong xe có nữ tử thanh linh thanh âm dễ nghe truyền đến, công tử cứ việc yên tâm, như vậy món ngon tiểu nữ tử tất nhiên làm công tử tự mình ngao chế, trong nhà không thiếu dược hoàng mua bán lại ra gia vị. Vậy thì nhiều tạ tiểu thư. Chu Trần cười to nói, cái kia thiếu gia ta vậy thì làm thịt con này thiên cẩu phiền phức tiểu thư làm thành món ngon. Chu Trần cười to, bóng người bạo xạ mà ra. Lúc này mới thể hiện ra thực lực của hắn, toàn thân phát sáng, ánh lửa bốn sắc, vận văn ở trong người rung động không ngừng, khởi động ra hạo đãng lực lượng, khác nào sông lớn vỡ đê, bàng bạc mà động, hóa thành lửa cháy ngập trời, như cầu vồng mà xuống, trực tiếp phong tỏa tứ phương. Nhất thời, thiên địa phảng phất nơi ở bên trong liệt hỏa, sự khủng bố hỏa diễm muốn đốt cháy tất cả, Chu Trần tiện tay kéo một cái, từ trong đó bạo xạ ra mấy con hỏa long, dương nhanh múa vuốt trực tiếp đánh về phía Thiên Cẩu. Lần này khí thế xem rất nhiều miệng lười khô khốc, Tiểu Thúy càng là hai chân rung động, nghĩ đến dọc theo đường đi đối với Chu Trần chế cười. Nàng cảm giác mình đúng là có mắt không nhìn được Thái Sơn, đều hận không thể móc xuống con mắt của chính mình. Người như vậy nếu như tức giận, một cái tát đều có thể đập chết nàng.
Gào. Thiên cầu gầm rú, toàn thân kim mao rung động, miệng chó mở lớn, lại trực tiếp há mồm đem hết thể hỏa diễm nuốt chửng đến trong cơ thể, căn bản không sợ này sôi trào mãnh liệt lực lượng. Trên người nó dòng máu lóe ánh sáng lộng lẫy, có sức mạnh huyết thống ở vận dụng.
Nhật thực.
Theo một tiếng giống to, lửa cháy ngập trời lại thật sự bị hắn hoàn toàn nuốt chửng tiêu diệt. Này chấn động mỗi người ánh mắt, bọn họ cảm giác mình quá khinh thường thiên cầu, thượng cổ hung thú, quả nhiên không thể theo lẽ thường đối xử.
Ồ. Chu Trần kinh dị nhìn đối phương một chút, không nghĩ tới đối phương cường đại đến mức độ này, ở huyết dịch lực lượng phun trào, phản phất đúng là một con thiếu niên cấp chí tôn yêu thú phục sinh tự. Điều này làm cho Chu Trần kinh dị không ngớt, lẽ nào này vẫn là một con thuần huyết thiên cầu hay sao? Ngẫm lại lại cảm thấy không thể, muốn thực sự là thuần huyết thiên cầu, khí thế tuyệt đối không chỉ là như vậy. Thuần huyết thiên cầu tuy rằng không sánh được giao long, tỷ hưu chờ thượng cổ hung thú, nhưng cũng là nhân vật hết sức mạnh, Chu Trần vừa cũng không thể một quyền phun trào liền có thể đẩy lui đối phương. Nhật thực biết bao thần thông, chỉ có điều ngươi độc nhất hình mà thôi. Chu Trần nở nụ cười. Bản tôn giết ngươi đầy đủ. Thiên cầu tự tin chậm rãi, hắn là thiên cầu hậu duệ, ngoại trừ những kia kinh thải tuyệt diễm hạng người, có bao nhiêu người là đối thủ của hắn? Hắn không tin người này có thể chiến qua hắn, không dùng tới sức mạnh huyết thống liền có thể quét ngang một phương, vận dụng sức mạnh huyết thống, cái kia cho dù đụng tới thiếu niên chí tôn cũng có thể có sức đánh một trận, đây chính là thiên cầu tộc huy hoàng. Chu Trần không muốn cùng con này thiên cầu đánh lâu, hắn trực tiếp ra tay, một trưởng trực tiếp bao trùm mà xuống, vận dụng vận văn. Chu Trần vận văn vận dụng, ở trên hư không thật sự xuất hiện một vầng minh nguyệt, vận văn hóa thành minh nguyệt vọt thẳng hướng thiên cầu, có Thái Sơn áp đỉnh chi trầm trọng, trực tiếp cuốn giết mà xuống, bóng mở xuống lại, lại có dường như đang mơ khí tức, mang theo Chu Trần trong cơ thể vô cùng cuộn trào sức mạnh, một đòn mà xuống, vạn vật đều đứt. Nhật thực, ngươi thực này một vầng minh nguyệt thử xem. Không lớn âm thanh ở trên hư không về đãng, thiên cầu giờ khắc này nhưng diện lộ sợ hãi chi sắc, nhìn chuyển động bao trùm tới minh nguyệt, nó muốn chạy trốn. Người khác không nhìn ra này một vầng minh nguyệt mạnh mẽ, nhưng hắn tùy tùng chủ nhân làm sao không rõ ràng. Người này lại là chủ nhân cái cấp bậc đó, là thiên địa chân chính kinh thải tuyệt diễm hạng người. Làm sao sẽ đụng phải người như vậy? Thiên cầu xoay người bỏ chạy, liền chiến tâm tư đều không có. Đùa gì thế, chủ nhân cái kia mức độ người, hắn làm sao có thể chiến quá? Chu Trần vừa ra tay, thiên cầu chạy trốn. Tình cảnh này để rất nhiều người đều cảm thấy đầu chuyển có điều đến, thiên cầu mạnh mẽ bọn họ tự mình lĩnh giáo qua, trước vẫn không có bạo động sức mạnh huyết thống, có thể hiện tại vận dụng sức mạnh huyết thống tình huống, nhìn thấy Chu Trần ra tay lại sợ hãi đến trực trốn, Chu Trần đến cùng dành cho nó như thế nào hoảng sợ. Thiên cầu muốn trốn khỏi, nhưng này một vầng minh nguyệt theo sát hắn, bước hắn căn bản bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng nên đón. Thiên cầu căn bản chống đối không được, một đòn liền để hắn trọng thương, thân thể tung bay tạp trên mặt đất, nguyên bản kim quang óng ánh mau phát trở nên ảm đạm, nó lảo đảo muốn đứng lên đến, có thể phát hiện ép một chút bên dưới, hắn xương đều vỡ vụn. Quả nhiên không phải thuần huyết thiên cầu, ai, còn tưởng rằng có thể ăn được thượng cổ hung thú đây, xem tới vẫn là có lộc ăn không đủ a. Chu Trần nói thầm lên. Chân chính thiên cầu sẽ không như thế yếu, thuần huyết thiên cầu nên cùng hắn có sức đánh một trận mới đúng, sao lại bị Chu Trần một đòn trọng thương? Chu Trần câu nói này để A Tam cả đám khỏe miệng đánh xúc mấy lần, nghĩ thầm chính là này một con ngươi xem thường xuất sinh, vừa suýt nữa để ở đây tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Chu Trần tiếp nhận A Tam trên tay cương đao, hướng đi thiên cầu, chuẩn bị trực tiếp chặt hắn. Nhìn Chu Trần vung lên cương đao, Cao Thanh Xuyên nghĩ tới điều gì, hắn biểu hiện kỳ biến, hạ thủ lưu tình, hắn không thể giết. Mà một câu nói này không có ngăn cản Chu Trần, chỉ thấy Chu Trần giơ tay chém xuống. Xong.
Cao Thanh Xuyên mặt xám như cho tàn, ngơ ngác nhìn Chu Trần, không nghĩ tới Chu Trần biết rõ hắn nhắc nhở lại còn ra tay. Hắn không thể nào không biết ngày này cậu đại diện cho cái gì chứ. Chương 248, toàn cầu hiến. Cao Thanh Xuyên nhìn thiên cầu lại giơ tay chém xuống bị Chu Trần chém giết, hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhìn Chu Trần ánh mắt phức tạp, các hạ biết nó là ai người theo đuổi sao? Chu Trần phất tay để A Tam đến đây đem thiên cầu thu hồi đến, suy nghĩ một chút rất chăm chú quay về Cao Thanh Xuyên nói rằng, ta ngược lại thật ra không sợ nó là ai người theo đuổi, ta tâm lý băn khoăn chính là, ta như vậy một người thiện lương lại dùng hung ác như thế thủ đoạn giết cậu, ai, nếu như đổi làm địa cầu, ta tất nhiên sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Cao Thanh Xuyên không hiểu Chu Trần một câu tiếp theo thoại, nhưng phía trước một câu nói lại nghe đã hiểu. Hắn hơi kinh ngạc, nghĩ thầm ngươi là không biết cái kia một vị mạnh mẽ mới dám nói ra lời nói như vậy. Cao Thanh Xuyên còn muốn nói điều gì, lại phát hiện Chu Trần thành thạo đem thiên cầu đóng gói, đưa cho A Tam nói rằng, đưa cho tiểu thư, xin nàng giúp làm một trận mỹ vị món ngon cho đại gia. A Tam không nghĩ tới Chu Trần thật sự nhỏ hơn tạ làm mỹ thực, điều này làm cho hắn làm khó dễ liếc mắt nhìn thú xe vị trí, nghĩ thầm tiểu thư này đám nhân vật cũng là ngươi có thể sai khiến. A Tam, chúng ta trở về thành đi. Mặt khác chuẩn bị một ít gia vị. Thú trong xe truyền ra lanh lảnh thanh âm dễ nghe. A tiểu thư ngươi coi là thật muốn làm a? Tiểu Thúy không nhịn được kinh hô. Cao Thanh Xuyên thấy này cũng có chút cúng lên, tiểu thư, con xuất sinh này dù sao cũng là hắn dưỡng, ngài. Cao Thanh Xuyên còn chưa nói xong, liền bị thú trong xe nữ tử ngắt lời nói, đã là địch, mặc kệ có giết hay không nó đều không quan hệ lại cùng. Nếu như vậy, còn không bằng giết nó giảm thiểu một địch thủ. Chuyện này, Cao Thanh Xuyên tuy rằng còn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị thú trong xe thiếu nữ ngắt lời nói, nếu thiên cậu đã chết, chúng ta cũng không phải vội rời đi, ngày hôm nay ta xuống bếp, coi như khao dưới đại gia đi.
Được.
Đông đảo người tu hành hưng phấn lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có ăn thiên cầu một ngày. Thiên cầu thịt nhưng là đại bổ dược, trong đó nội hàm linh hoa,
ăn một khối đối với sự tu hành đại ích lợi. Cao Thanh Xuyên nghe tiểu thư đều nói như thế, chỉ có thể bắt đầu sắp xếp mọi người trở về thành. Chu Trần đi tới thú bên cạnh xe, chuẩn bị hỗ trợ đem vừa tranh đấu lật tung đồ vật chuyển đi tới. Tiểu Thúy thấy thế mau mau nói rằng, Chu công tử, ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi, chuyện như thế chúng ta thì sẽ xử lý. Ta cũng có thể có lười biếng đãi ngộ. Chu Trần nở nụ cười, lôi kéo A Tam đến một bên, hắn tự nhiên tình nguyện lười biếng. Đúng là Tiểu Thúy nghe được Chu Trần mặt đỏ tới mang tai, trốn tự đến một bên đi sai khiến mọi người làm việc. A Tam đứng Chu Trần bên người, hưng phấn nhìn Chu Trần nói, Chu huynh đệ, ngươi làm sao mạnh như vậy? Liền Cao Thanh Xuyên cũng không sánh nổi ngươi, ngươi dạy dỗ ta thế nào? Bằng không ta nhận ngươi sư phụ đi. Thấy A Tam liền muốn bái ngã xuống đất, Chu Trần mau mau cản lại nói, đừng. Ta không ném nổi người này, một tiểu nha hoàn đều truy không cầu được, như vậy đồ đệ quá mất mặt. A Tam sắc mặt mặt đỏ tới mang tai, lén lút nhìn Chu Trần một lời, sau một hồi lâu mới nói đạo, làm cho nàng hận ta thật sự có dùng sao? Chu Trần suýt chút nữa bật cười, cường tự áp chế lại ý cười, đương nhiên, không tin ngươi đi thử xem, thân trên Tiểu Thúy một cái, nhất định có thể làm cho nàng đối với ngươi ký ức sâu thẳm. Coi là thật. A Tam chăm chú hỏi. Chu Trần gật gù, đang hoàng trịnh trọng nói rằng, không truyền ra ngoài chi mật, liền xem ngươi có dám đi hay không làm. A Tam trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhấc lên dũng khí, đạp bước hướng về Tiểu Thúy đi đến. Tiểu Thúy thấy A Tam trực tiếp hướng đi nàng, nàng hơi run run, có chuyện gì không? A Tam nhìn Tiểu Thúy, một câu nói đều không nói, ở Tiểu Thúy vừa định mắng hắn có bệnh thì, lại đột nhiên một tay ôm chầm Tiểu Thúy, sau đó quay về hồng hào môi mạnh mẽ hôn đi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngất ngụm, cho dù ở thú trong xe nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, Chu Trần rõ ràng cảm giác được thú trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tứ phương phảng phất vào đúng lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, mỗi người đều định mục ở A Tam cùng Tiểu Thúy trên người. Tiểu Thúy cả người đều ngậm rơi mất, căn bản không phản ứng kịp, liền dại ra ở tại chỗ, tùy ý A Tam hôn môi nàng. Chờ nàng khi phản ứng lại, A Tam cũng đã buông ra nàng. A a a. Tiểu Thúy điên cuồng kêu lớn lên, nhìn A Tam trên mặt dâng lên một mảnh hường hà, sau đó lại bốc lên vô cùng lửa giận, nàng hét to, "A Tam, ta muốn giết ngươi." A Tam thấy Tiểu Thúy cầm một cây đao liền chém vào hướng về hắn, hắn sợ hãi đào tẩu, vọt thẳng hướng về Chu Trần, trốn sau lưng Chu Trần. Tiểu Thúy đuổi theo, nhìn thấy Chu Trần, nàng hơi run run, cho dù giờ khắc này lên cơn giận dữ nhưng cũng không có quên Chu Trần mạnh mẽ. Ngay ở Tiểu Thúy không biết làm thế nào thì, Chu Trần nhưng yên lặng đứng ở một bên, nhìn lướt qua A Tam rất chăm chú quay về Tiểu Thúy nói rằng, "Hắn ta không có biết, ngươi tiếp tục." Như vậy kẻ xấu xa xác thực không thể bỏ qua. A Tam thấy Tiểu Thúy lần thứ hai cầm đao chém lại đây thì nghe được câu này, hắn suýt nữa không có lảo đảo một cái ngã xuống đất. Chu Trần đây là cái gì chuyện ma quỷ, này hoàn toàn là ngươi đề nghị có được hay không, hiện đang làm bộ việc không liên quan tới mình. A Tam dở khóc dở cười, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. May là chính là, không có ai trợ giúp Tiểu Thúy thể lực còn không đổi kịp A Tam, lúc này mới để cho tránh được một kiếp. Nhìn thở hồng hộp Tiểu Thúy, A Tam lén lút trốn đến một chỗ. Đã thấy Chu Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, điều này làm cho A Tam bóp chết Chu Trần tâm đều có. Đừng như vậy cừu hận nhìn ta a, ngươi nếu muốn vừa Tiểu Thúy môi có đủ hay không ngọt. Chu Trần cười đắc ý nói. Một câu nói để A Tam hơi run run, lập tức mặt đỏ tới mang tai lên. Đúng không, biết ngọt là tốt rồi. Yên tâm, giờ khắc này ngươi ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chu Trần nói rất chân thành. Ngươi nói Tiểu Thúy sẽ yêu ta. A Tam đại hỉ. Không, nàng sẽ hận đến muốn giết chết ngươi. Chu Trần cười đắc ý nói. A Tam đem đầu níu quá một bên, không muốn lại phản ứng Chu Trần, hắn phát hiện mình hoàn toàn bị hãm hại. Không nên như vậy túi đầu đủ rũ. Ít nhất trước ngươi thân hơn người ta không phải. Chu Trần cười rất hiền lành. Chu Trần cả đám trở về thành, trong thành vô số người cũng biết đến Thiên Cẩu bị giết. Điều này làm cho một đám đi theo Thiên Cẩu người tu hành nệ ngược dậm chân, hận không thể đánh chính mình. Trời ạ, ý tứ là chúng ta cất chó ăn không? Trở lại trong thành, thú trong xe tiểu thư tiến vào nội viện, khiến người ta đem Thiên Cẩu đưa vào đi. Sau đó, từ trong nội viện liền bắt đầu phiêu hương lên. Mỗi người nghe hương vị muốn ăn tăng nhiều, cho dù Cao Thanh Xuyên nghe này hương thơm cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Bọn họ không nghĩ tới còn có như vậy có lộc ăn, không chỉ là có Thiên Cẩu, càng là tiểu thư tự mình xuống bếp, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ tiểu thư là nhân vật nào, tiên tử bình thường nhân vật à, lúc nào làm người khác xuống bếp quá. Nghĩ tới đây, có người không nhịn được đấu kỵ nhìn Chu Trần một chút, nghĩ thầm tiểu thư sẽ làm như thế hiển nhiên là vì Chu Trần. Rất nhanh, Tiểu Thúy liền đem làm tốt Thiên Cẩu thịt bưng ra, một đám người nhất thời nhào tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Thúy cũng không có ngăn cản. Chỉ là mặt khác chuẩn bị một phần đưa đến Chu Trần trước người, đây là tiểu thư đặc biệt vì công tử chuẩn bị. Công tử xin mời dùng. Chu Trần gật gù, nhìn trước mặt phẩm tương vô cùng tốt Thiên Cẩu thịt, không nhịn được dưới miệng. Quả thực sắc hương vị đầy đủ, điều này làm cho Chu Trần không nhịn được thở dài nói, lấy tiểu thư này trung nghệ, tương lai tất nhiên là hiển thê lương mẫu. Một câu nói để rất nhiều người đột nhiên yên tĩnh lại, bọn họ đều quái lạ nhìn Chu Trần. Làm sao? Ta câu nói này có lỗi sao? Thấy tất cả mọi người cũng như này nhìn hắn, Chu Trần hơi run run nói. A Tam rất xa đứng một bên, muốn cho Chu Trần giải thích, chỉ có điều nhìn thấy Tiểu Thủy ở Chu Trần bên người, căn bản không dám lại đây. Đặc biệt nhìn cái kia từng khối Thiên Cẩu thịt hắn không nhịn được chảy nước miếng, có thể Tiểu Thúy căn bản không có để hắn tham dự trong đó. Công tử chậm dùng. Tiểu Thúy không có giải thích Chu Trần câu nói này tại sao để vẻ mặt mọi người quái lạ, nàng không người lui ra,
trước khi đi còn hận hận chừng một chút A Tam. Tiểu Thúy đi rồi, A Tam mau mau chạy đến Chu Trần trước mặt, không ngừng nuốt nước miếng. Chu Trần nhìn thấy, chỉ chính mình cái kia một phần nói rằng, tùy tiện ăn, có điều nhắc nhở ngươi một câu, không muốn tham ăn, trong đó linh hoa ngươi không thể chịu đựng quá nhiều. Có thể A Tam nơi đó quản nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu miệng lớn thực món ăn. Sắc hương vị đầy đủ thiên cầu thịt để hắn muốn đem đầu lưỡi đều cuốn xuống đi. A Tam dáng dấp cũng là những người khác dáng dấp, Chu Trần thấy cảnh này không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm chờ chút thì có các ngươi tội được. Nhưng kết quả lại làm cho Chu Trần bất ngờ, những người khác ngoạm miếng thịt lớn từng khối xuống căn bản không có chuyện gì, nhưng A Tam ăn vài miếng liền kêu thảm lên, sắc mặt đỏ chót, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hiển nhiên, A Tam thừa không chịu được thiên cầu dược lực. Mà để Chu Trần bất ngờ chính là, những người khác ăn so với A Tam còn nhiều, thực lực so với A Tam còn không bằng, nhưng bọn họ nhưng từng cái nhưng tự nhiên, căn bản không có dị dạng. Đáng đời. Tiểu thư làm công tử chuẩn bị ngươi cũng dám ăn. Tiểu Thúy ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, lần này còn không cho ngươi sống dở chết dở. Hừ, công tử này một phần tiểu thư nhưng là tiêu hao không ít tâm lực lúc này mới bảo vệ toàn bộ linh vận, càng làm quý hiếm dược liệu gia vị hòa vào trong đó. Chu Trần nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách thiên cầu thị tan mấy khối hắn đều có cảm giác cấm áp, có linh vận đi vào đến hắn các vị trí cơ thể. Chu Trần nhìn lướt qua những người khác thịt chó, phát hiện lẫn lộn rất nhiều cái khác nguyên liệu nấu ăn, căn bản không sánh được hắn. Nhìn A Tam lăn lộn trên mặt đất, Chu Trần cười cợt, cũng không thể không giúp hắn, ra tay đặt tại hắn trên lưng, trợ giúp hắn tiêu hóa trong đó dược hiệu. A Tam ngồi xếp bằng ở nơi đó, điên cuồng hấp thu linh vận, lại được sự giúp đỡ của Chu Trần, lại miễn cưỡng thiên cầu thịt linh vận hấp thu, thậm chí nhờ vào đó lần thứ hai đột phá, thực lực một lần đạt đến hải cảnh đỉnh cao. Tình cảnh này xem vô số người không ngừng hâm mộ, đều sáng quắc nhìn Chu Trần cái kia một phần thiên cầu thịt. Nhưng bọn họ cũng chỉ là muốn nghĩ, A Tam vừa dáng dấp bọn họ cũng không muốn chịu đựng. Bọn họ cũng không có A Tam cơ duyên, có một vị như vậy cường giả giúp hắn luyện hóa dược lực. Thấy A Tam ở nơi đó tu hành hấp thu linh vận, Chu Trần miệng lớn ăn thịt, căn bản mặc kệ thiên cầu thịt thai nghén khủng bố linh vận, điều này làm cho rất nhiều người xem đấu kỵ không ngừng hâm mộ. Thiên cầu thịt hắn như vậy trắng trợn cắn nhai lại cũng có thể chịu đựng, Chu Trần thực lực so với bọn họ suy đoán thật giống mạnh hơn một đường. Chương 249, không được thành. Từ thiên cầu biến mất sau khi, cả đám đều không có gặp lại phiền phức, cho dù vẫn lo lắng Cao Thanh Xuyên cũng không nhịn được yên tâm lại, một đám người liền như vậy mênh mông đãng đãng một đường tiến lên. Chu Trần đối với nơi này chưa quen thuộc, tự nhiên theo bọn họ. Nhưng điểm trọng yếu nhất là từ Cao Thanh Xuyên trong miệng biết được bọn họ muốn đi chính là vực môn thành trì. Điều này làm cho Chu Trần đại hỉ, bởi vì hắn so với bất cứ người nào đều muốn đi vực môn thành trì. Hắn ghi nhớ Liêu Nhiên giao đại nhiệm vụ, muốn đem cái kia một vật nạm tiến vào vực môn bên trong. Chu Trần muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó đi du lịch này một vực. Bởi vì này một vực có nhiều chỗ hắn muốn một lần nữa lại đi một phen, có chút cơ duyên còn chưa từng bị người khác phát hiện, vừa vặn hắn có thể chiếm làm của riêng. Đoàn người mênh mông đãng đãng tiến lên, dọc theo đường đi cũng không phải tẻ nhạt. Bởi vì thường xuyên có thể nhìn thấy Tiểu Thúy truy sát A Tam, hai người này trở thành dọc theo con đường này cười điểm phái từ từ được dài. A Tam vì thế hận cực kỳ Chu Trần, mỗi lần nhìn Chu Trần ánh mắt đều vô cùng u hoán, nhưng Chu Trần chỉ là cười một cách tự nhiên, thậm chí ở Tiểu Thúy truy sát hắn thời điểm còn hò hét trợ uy. Chỉ có vị kia ở thú trong xe nữ tử, Chu Trần chưa từng gặp nàng, nàng chưa bao giờ rời đi chiếc kia thú xe, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến đối phương êm thai âm thanh chứng minh sự tồn tại của nàng. Thật thần bí nữ tử. Chu Trần đích thì thầm một tiếng, chỉ có điều cũng không có quá qua ải chú nàng. Rất nhiều lúc hắn đều ở tu hành. Đương nhiên, ở A Tam dính chặt lấy bên dưới, Chu Trần cũng giáo dục hắn tu hành. Rất nhiều người trong khoảng thời gian này phát hiện, A Tam tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, nhưng thực lực nhưng tăng vọt lợi hại, điều này làm cho rất nhiều người liễu lười không ngớt. Thời gian một tháng bên trong, Chu Trần vững chắc tự thân cảnh giới, đối với vận linh cảm ngộ càng sâu, tự thân vận hắn cũng dần dần rõ ràng lên. Một tháng tu hành để hắn được ích lợi không nhỏ, chỉ có điều nhưng không hề tăng lên mảy may cảnh giới. Chu Trần dọc theo đường đi hấp thu nguyên khí đất trời cũng vô cùng. Có thể cảnh giới không hề biến động để Chu Trần thở dài một tiếng, quả thực dường như Liễu Nhiên nói như vậy, hắn muốn tăng lên cảnh giới cần nguyên khí đất trời sẽ là lượng lớn. May mà chính là, ở một tháng sau, Chu Trần đoàn người rốt cục đến một tòa thành trì. Đây là một tòa thật to hùng vĩ thành trì, vừa vào trong đó cũng cảm giác được nồng nặc lực lượng không gian. Không được thành. Chu Trần đích thì thầm một tiếng, nhìn tòa này hùng vĩ to lớn thành trì, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn rốt cục đến vực môn vị trí thành trì, hiện tại chỉ cần đem Liễu Nhiên dành cho hắn khối này hắc thạch đánh vào đến vực môn bên trong là được. Liêu Nhiên nhiều lần nhắc nhở hắn đem chuyện này đặt ở vị trí thiết yếu, Chu Trần nhìn hắn vẻ mặt thật giống rất phi phàm, Chu Trần không dám tha. Thời gian một tháng quá khứ, nếu như Liêu Nhiên biết vẫn không có đánh vào vực môn, hắn khẳng định vô cùng khó chịu đi. Chu công tử, không vực thành là tiểu thư gia tộc vị trí, tiểu thư mời Chu công tử đi tới trong nhà làm khách. Tiểu Thúy mang đến thú trong xe tiểu thư lời nói. Chu Trần không có tâm sự đi làm khách, lắc đầu một cái cười nói, nhiều tạ tiểu thư, có điều tại hạ còn có việc, sau này còn gặp lại. Nói xong, Chu Trần vỗ vỗ A Tam bay, ở A Tam không muốn bên trong. Chu Trần bóng người nhảy nhót, trong nháy mắt đi vào khống vực thành biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Thúy không thể nào tưởng tượng được lại có thể có người từ chối tiểu thư mời, nàng thất thần ngốc tại chỗ, mãi đến tận truyền đến tiểu thư âm thanh, "Tiểu Thúy, chúng ta trở lại." Tiểu Thúy tuy rằng trong lòng làm Chu Trần đáng tiếc, còn là rất nhanh lại hài lòng lên, cho rằng lập tức liền muốn về đến nhà, vừa đến trong nhà, cũng lại không sợ phiền phức. Đoàn người hài lòng đi tới gia tộc, bọn họ là Khống Vực Thành gia tộc lớn, có thể ở Khống Vực Thành trở thành mấy đại tộc một trong, liền đủ để chứng minh bọn họ bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng là để bọn họ không thể nào hiểu được chính là, về đến gia tộc bọn họ phát hiện gia tộc tất cả mọi người một tầng âm mai. Ở Tiểu Thúy hỏi dò sau khi, nàng mặt sắc cũng biến thành khó coi.
Tiểu thư, cái kia một vị ngay ở Khống Vực Thành, đã đánh cho tàn phế trong gia tộc mấy cái tồn tại. Càng La tuyên bố, muốn chúng ta nợ máu trả bằng máu.
Tiểu Thúy diện sắc rất khó xem, dọc theo đường đi không có đụng tới cái kia một vị, còn tưởng rằng đối phương không biết Thiên Cầu bị giết. Nơi nào nghĩ đến, đối phương lại gan to bằng trời canh giữ ở Khống Vực Thành. Cao Thanh Xuyên chờ người không thể tin tưởng, bọn họ biết người kia rất mạnh. Là Thiên Ma giáo ma thiếu chiến tướng, cường đại đến mức độ không còn gì hơn, trẻ tuổi khó tìm địch thủ. Có thể làm sao cũng không cách nào nghĩ đến đối phương làm lớn lối như thế, dám ở chỗ này hành hung. Hắn thực lực mạnh mẽ không sai, nhưng là trong gia tộc có thế hệ trước cường giả, trên cảnh giới tuyệt đối áp chế hắn. Trong gia tộc trưởng bối không có ra tay. Cao Thanh Xuyên hỏi, hắn rắc đến không thể nào hiểu được. Đối phương dù sao cũng là trẻ tuổi a, còn chưa tới phiên hắn ở Khống Vực Thành hung hăng, cho dù hắn rất mạnh. Hắn cùng Khống Vực Thành tiền gia liên thủ. Tiểu Thúy giải thích. Một câu nói để mọi người sắp biến, tiền gia cùng bọn họ cùng thuộc về Khống Vực Thành một trong ba gia tộc lớn. Ba cái gia tộc cộng đồng nắm giữ Khống Vực Thành, nắm giữ vực môn. Vực môn đại diện cho của cải, đại diện cho quyền lên tiếng. Cái kia một tòa vực môn không phải trải qua một trường máu me chém giết mới có thể đoạt tới tay, vực môn vị trí thành trì tất nhiên cao thủ như mây. Mà bọn họ ba gia có thể bộc lộ tài năng, liền có thể chứng minh gia tộc của bọn họ mạnh mẽ, ở không vực trong thành không người nào dám trêu chọc. Nhưng này không có nghĩa là ba gia lẫn nhau trong lúc đó thảo phạt, bởi vì cộng đồng nắm giữ vực môn, vì lẽ đó ba gia quan hệ thế như nước với lửa, chỉ có điều người này cũng không thể làm gì được người kia mới hình thành cân bằng. Tiền gia những năm này cùng mâu thuẫn của bọn họ không ngừng, tranh vực môn tài nguyên vô cùng kịch liệt. Có thể không nghĩ tới, bọn họ lại cùng Thiên Ma giáo người hợp tác, cùng vị kia chiến tướng hợp tác. Tiền gia chẳng lẽ muốn vi phạm lúc trước ước định hay sao? Cao Thanh Xuyên hừ một tiếng, đây chính là ba gia đồng thời ký kết. Ba gia năm đó náo động đến quá hung, dẫn đến tam tộc tử thương vô số. Liên định ra ước định không e rằng đoàn sinh sự, ba gia cộng đồng khống chế vực môn, cho dù có mâu thuẫn cũng phải ngồi xuống hòa đàm thương lượng giải quyết. Tiền gia nói cái kia một vị là bọn họ khách khanh, tuy rằng không phải bọn họ tộc nhân, có thể cùng bọn họ thân cận. Luôn không được bộ tộc ta ức hiếp. Tiểu Thúy hồi đáp, tiền gia nói người trẻ tuổi nóng tính bình thường, thế hệ trước liền không cần lo. Có ý gì? Rất nhiều người hỏi. Ý tứ chính là, bộ tộc ta nếu như thế hệ trước ra tay, bọn họ cũng không tin thủ hứa hẹn, cũng sẽ xuất động thế hệ trước bảo vệ vị kia chiến tướng. Tiểu Thúy khí đô đô hừ nói, cũng chính bởi vì này, dẫn đến bộ tộc ta mấy vị thế hệ trước cường giả tay trắng trở về, chỉ có thể để hắn ở bộ tộc ta diêu võ dương ai. Bộ tộc ta tuấn tài vì thế ra tay với hắn, đã tử thương 7-8 cái. Cao Thanh Xuyên trầm mặc, cái kia một người mạnh mẽ hắn tự nhiên biết, thân là ma thiếu chiến tướng, hắn tuyệt đối là kinh thải tuyệt diễm hạng người, cùng cấp bên trong khó chạm địch thủ. Hắn tộc tuy rằng có một ít tuấn tài, có thể không phải là đối thủ của hắn. Khi hắn là Thiên Ma giáo người là có thể làm muốn làm sao? Cao Thanh Xuyên cắn răng, hắn không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết, Thiên Ma giáo hắn lay động không được, người này hắn đồng dạng động không được. Người này trừng mắt tất báo đại gia đều rõ ràng, cái này cũng là tại sao Cao Thanh Xuyên không cho Chu Trần giết Thiên Cầu nguyên nhân. Mọi người ở đây làm tin tức này mà biểu hiện hạ thì, thú trong xe nữ tử mở miệng nói, đi về trước đi. Lo lắng vô dụng, tất cả thuận theo tự nhiên. Chu Trần ở trong thành trì, hắn đang tìm vực môn trung tâm. Nhưng Chu Trần đến vực môn trung tâm thì lại phát hiện nơi nào có một to lớn đại trận rất rườm rà, lít nha lít nhít tràn đầy phù văn hóa thành vật văn, giao chức ở trung tâm đem hắn hộ vệ vững vàng, một tòa đài cao vụt lên từ mặt đất, tọa lạc ở vực môn trung tâm bên trên, đài cao là tảng đá trồng chất mà thành, trên tảng đá điêu khắc quái lạ hoa văn, Chu Trần cho dù xa xa nhìn, cũng có thể cảm giác được trong đó khủng bố lực lượng không gian. Nay cùng Chu Trần đến đây này một vực môn không giống, nay một tòa vực môn là hoàn chỉnh vực môn, hoàn toàn không phải tòa kia tản tạ không thể tả vực môn có thể so sánh. Lấy tòa này vực môn trung tâm phân ra ba cái chi mạch cũng là lấy các loại mang theo vận khoáng thạch trồng chất mà thành, dẫn dắt vực môn vô cùng vô tận lực lượng không gian, hóa thành ba cái không gian vực. Không ít người tu hành tiến vào này ba tòa không gian vực, bị phun ra nuốt vào được cách. Đây là một khá lớn vực môn, chấn động lòng người, mỗi thời mỗi khắc đều có thể có 100.000 người từ trong đó lui tới. Mà này còn không phải vận dụng ở trung tâm nhất vực môn, chỉ là dựa vào vực môn phân ra ba cái chi mạch. Chu Trần nhìn mỗi một lần không gian vực môn chuyển vận đều thu hồi lượng lớn của cải, hắn không nhịn được liễu lưới. Những này sở hữu vực môn người thật sự phú khả đích quốc, mỗi ngày chịu đựng của cải đến không xuể. Chẳng trách có người nói có thể khống chế một tòa vực môn trong vòng 100 năm có thể đạt đến một phổ thông đại giáo, đây tuyệt đối không phải hư nói. Chu Trần xem trong tay hắc thạch, biết khối này hắc thạch chỉ có đánh vào đến vực môn trung tâm mới hữu dụng, phân ra chi mạch căn bản vô dụng. Hắn muốn đi vào vực môn trung tâm, nhưng Chu Trần phát hiện đại trận này rất khủng bố, muốn xông vào rất khó, trừ phi có người mở ra để cho đi vào. Mà này còn vẹn vẹn là một cái nguyên nhân, để Chu Trần trong lòng không nhịn được nhảy một cái chính là. Ở chủ vực môn nơi ngồi xếp bằng một ông giả, người lao giả này bảo vệ vực môn, hắn lại là một hoàng giả. Điều này làm cho Chu Trần tim đập mấy lần, lấy hắn giờ khắc này thực lực còn lâu mới là hoàng giả đối thủ, đạt đến hoàng giả cái kia đã là mặt khác một loại cảnh giới. Đáng chết. Vốn cho là rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, đúng là không nghĩ tới bọn họ đem vực môn bảo vệ như thế vững chắc, chuyện này căn bản là không cách nào đem hắc thạch đánh vào đi a. Chu Trần cảm thấy đau đầu cực kỳ. Hắn đứng một tầng đánh giá hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều biện pháp, đều rắc đến không cách nào vọt vào vực môn, càng không cách nào đối kháng cái kia bảo vệ ở nơi đó hoàng giả. Chẳng lẽ muốn chờ ta đạt đến hoàng giả sau khi trở lại hay sao? Chu Trần cảm thấy này ngược lại là một biện pháp, chỉ có điều Liễu Nhiên sợ là sẽ phải phát rồ. Chu Trần cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn cái này to lớn vực môn, chỉ có thể từ bỏ rời đi nơi này, trong lòng suy tư điều gì biện pháp có thể hoàn thành hắn nhân vật. Ai? Đau đầu a. Xem trong tay hắc thạch, Chu Trần thở dài một tiếng. Tuy rằng Liễu Nhiên không nói này hắc thạch đánh vào vực môn có ích lợi gì, nhưng Chu Trần biết tuyệt đối là liên quan đến hắn đại sự, hơn nữa chuyện này đặc biệt trọng yếu, bằng không hắn sao lại như vậy lưu ý. Liễu Nhiên tuy rằng vô căn cứ, nhưng từ trợ giúp Chu Trần luyện hóa vận linh một khắc đó, Chu Trần liền thật sự coi hắn là người mình. Này liên quan đến đại sự, Chu Trần bất luận làm sao cũng phải nhanh một chút giúp hoàn thành mới đúng. Chương 250, Ma thiếu chiến tướng. Cao gia. Cao gia phòng khách trước có hai cỗ thi thể, này hai cỗ thi thể thân phận là cao gia một vị tộc lao tổ tử. Là cao gia trẻ tuổi tuấn tài, có hy vọng trở thành cao gia này một đời sống lưng. Nhưng hiện tại nhưng biến thành lạnh như băng thi thể nằm ở đây. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cao gia một đám lao nhân diện sắc khó coi, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nhìn nằm trên đất hai cỗ thi thể, nắm đấm nắm khanh khách vang vọng. Hắn đến cùng muốn thế nào? Có người nắm đấm nắm khanh khách vang vọng, một quyền tạp ở bên cạnh trên đôn đá chia 5 x 7. Nay đã là cái kia một vị giết người thứ 7, hắn đây là muốn đem chúng ta cao gia hết thảy tuấn tài sát quang không được, khinh người quá đáng. Cao gia một vị đức cao vọng trọng tộc lão cả giận nói, hắn cũng không dám đem tin tức này nói cho này hai cỗ thi thể tộc lão, sợ không chịu được đả kích như vậy. Các vị trưởng bối, Thiên Ma giáo vị kia nói, trừ phi tiểu thư với hắn đi. Bằng không, hắn một ngày giết một ta cao gia tuấn tài. Cao Thanh Xuyên đồng dạng biểu hiện khó coi, nhưng không được không đem thoại nói ra. Có ý gì? Có cao gia tộc lão lôi đình nổi giận, một luồng to lớn khí thế bạo động mà ra, xông thẳng lên trời mà đi, khuấy lên tứ phương vận động, điều này hiển nhiên là một hoàng giả cao thủ. Hắn nói hoặc là để hắn đem tiểu thư mang đi, hoặc là liền đánh bại hắn. Cao Thanh Xuyên trả lời. Khi hắn vô địch hay sao? Vị này tộc lão nổi giận, có lôi đình vang, dẫn tới tứ phương rung động ầm ầm, lão phu liền đi làm thịt hắn. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ở thành Đông Đài Cao. Cao Thanh Xuyên nói rằng. Vị này tộc đến căn bản không nói cái gì nữa, liếc mắt nhìn trên đất hai cỗ thi thể, bước chân đạp xuống, diện sắc tái nhợt hướng về đông phương mà đi. Tình cảnh này để cao ra mọi người diện tướng mạo do nó, có người cắn răng nói, thông báo trong tộc bế quan ba vị trưởng huynh, để bọn họ xuất quan, những người khác cùng đi với ta thành đông, giết hắn làm cao ra mọi người báo thủ. Phải. Một câu nói để đã sớm lên cơn giận giữ người lên đường, chuyển động thân thể, lên, đều hướng về thành đông tuần tới. Không biết khi nào, cao gia tiểu thư cũng đi ra, nàng tuy rằng không ở thú xe bên trong, nhưng cũng nông khăn che mặt, trên người bao bọc áo bào rất lớn, mặc dù không cách nào thể hiện ra hoàn toàn đường cong, nhưng cũng có thể nhìn ra được áo bào dưới bộ kia thân thể mềm mại tất nhiên xinh đẹp tuyệt chuyển. Chập chân vòng eo, nàng nhìn nối đuôi nhau mà ra mọi người thở dài một tiếng, khăn che mặt trên đôi tròng mắt kia dường như thanh ba ưu thủy, đáng dạng có phong tình vạn trùng, có thể giờ khắc này nhưng có mấy phần bất đắc dĩ cùng bi thương. Tiểu thư, ngươi mau mau trở về phòng. Tiểu Thúy đuổi theo ra đến, hô cao gia tiểu thư, muốn nàng trở về phòng. Nhưng cao gia tiểu thư nhưng lắc đầu một cái nói rằng, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta ha có thể trốn tránh. Chỉ là cái kia một vị xem ra xác định, bằng không sẽ không điểm danh muốn dẫn đi ta. Nhưng là tiểu thư. Tiểu Thúy còn muốn nói điều gì lại bị cao gia tiểu thư đánh gãy, nàng ở một đám người bao vây bên trong, cũng hướng về thành đông mà đi. Cao gia mênh mông đãng đãng người đi tới thành đông, có thể còn chưa tới thành đông, bọn họ liền nghe đến to lớn tiếng đánh nhau hưởng, xa xa có từng đạo ánh sáng bày ra, khủng bố ánh sáng rung động, bắn ra đầy trời bao táp. Cao gia mọi người chạy tới thành đông, nhìn thấy tranh đấu hai người, bọn họ sắp biến, Tiền gia tộc lão. Cao gia cùng Tiền gia hai vị tộc lão ở giao tay. Đây là hai nhà địa vị cực cao hoàng cấp cao thủ. Bọn họ ở giao tay, sức mạnh kinh khủng không ngừng bắn ra, phun trào ra 133 báo táp, bao phủ tứ phương mà đi, thanh thế dọa người. Tiên quỷ, ngươi là muốn bước lên cao tiền hai nhà tranh đấu không được. Cao gia cường giả giận dữ hét, hôm nay lão phu muốn giết cái này ma đạo chỉ tướng, ngươi không ngăn được. Ha ha ha. Viêm hỏa là ta Tiền gia quý khách, là Tiền gia cung phụng, há có thể tùy ý ngươi đánh giết. Hai nhà chúng ta từng có ước định, không tham dự trẻ tuổi tranh đấu, ngươi vi ước. Tiên quỷ cười to nói, ra tay ngăn trở cao gia tộc lão. Ma đạo chiến tướng lúc nào trở thành ngươi Tiền gia cung phụng? Cao gia tộc lão cả giận nói, ngươi Tiền gia tâm tư gì đừng tưởng rằng lão phu không biết. Ngươi đây muốn nhúng tay vào không được. Tiền gia tộc lão cười to nói, thức thời điểm liền đem ngươi cao gia vị tiểu thư kia đưa cho hắn. Nam mơ. Cao gia tộc lão cả giận nói, ngươi không ngăn được ta, ta cao gia cả tộc lực lượng đều sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Cả tộc lực lượng? Tiên quỷ cười nhạo đạo, vì một nữ nhân đáng ra không? Huống hồ ngươi cả tộc lực lượng thì lại làm sao? Ngươi trước tiên gây ra tranh đấu, vi phạm hứa hẹn, hai nhà hợp công một nhà. Ngươi cao gia còn có đường sống sao? Là ai vi phạm hứa hẹn? Cao gia tộc lão cả giận nói. Là ai ngươi và ta nói vô dụng? Giờ khắc này là ngươi muốn hô đánh gọi giết, thử, đối với trẻ tuổi ra tay cũng là ngươi. Mọi người đều biết đến cùng là ai làm trái lời hứa. Các gia cung phụng đại biểu các gia ngươi không phải ngày thứ nhất biết chưa? Quái thì trách ngươi tộc trẻ tuổi bên trong không có cường giả.
Tiền quỷ cười nhạo nói. Một câu nói để Cao gia tộc lão lên cơn giận dữ, nhưng một mực nói không ra lời phản bác, chỉ có thể bạo động xuất thân trên sức mạnh, hạo đãng sức mạnh không ngừng cuốn lấy mà ra, mỗi một lần đều hiện ra tuyệt cường sức chiến đấu.
Vâng! Vâng!
Sức mạnh cuốn về tứ phương, khuấy lên tứ phương vận động, vận văn rung động trong lúc đó, đánh hư không đều vặn vẹo không ngớt. Hai người đang đánh nhau, người phía dưới kinh hãi không thôi, nhìn cái tia kình khí xạ hướng về tứ phương, dẫn được vô số người rung động. Mà ở phía dưới, có một nhân cách cách không vào, đối phương tuy rằng trên người không có một tia khí thế, nhưng thân mang một thân lân lóng lánh áo giáp, thân thể thon dài rất rút đứng ở nơi đó, hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Đây chính là Thiên Ma giáo chiến tướng, hắn đứng ở nơi đó, dẫn tới Cao gia đông đảo đệ tử nổi giận dị thường. Ngay ở Cao gia đệ tử muốn xông lên giết đối phương thời điểm, ở Thiên Ma giáo chiến tướng phía trước xuất hiện ba người, bọn họ cùng Thiên Ma giáo chiến tướng đối chọi gay gắt. Cao gia trưởng huynh. Mọi người thấy xuất hiện ba người diện sắc đại hỉ, từng cái hưng phấn không thôi, không nghĩ tới Cao gia trưởng huynh lại xuất quan. Rất nhiều người trong lòng nhất thời hiện lên hy vọng. Thiên Ma giáo chiến tướng là nhân vật nào? Thiên Ma giáo bọn họ không biết là cái gì đại giáo, thậm chí chưa từng nghe nói, chỉ biết là Ma đạo ma giáo. Nhưng chính là như vậy một thanh danh không nổi đại giáo, nhưng bởi vì một người gần nhất thanh danh đại trấn. Vậy thì là Thiên Ma giáo Ma thiếu, đây là một nhân vật khủng bố. Đôn đại và mấy cổ giáo thánh tử thánh nữ giao tay đều đại thắng mà về, hầu như không có đối thủ có thể so với thiếu niên chí tôn. Vị này Ma thiếu là một nhân vật khủng bố, hắn thậm chí cùng một nắm giữ vận linh người giao tay trăm chiêu đều có thể chiếm thượng phong. Tuy rằng cuối cùng chưa phân ra thắng bại, nhưng mơ hồ có bất bại chiến thần thanh danh. Mà trước mặt vị này gọi Viêm Hỏa chiến tướng, chính là vị này Ma thiếu chiến tướng. Đôn đại vị chiến tướng này có thể ở Ma thiếu trong tay kiên trì trăm chiêu mà bất bại, có thể ở một vị trí tôn thiếu niên trong tay kiên trì trăm chiêu bất bại, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ. Một ít đại giáo truyền nhân cũng không sánh nổi hắn, hắn mơ hồ cũng có vô địch vai tên. Chỉ là ở vị kia Ma thiếu tuyệt thế phong thái dưới có vẻ tốn sắc mà thôi. Nếu là không có vị kia Ma thiếu, hắn hay là cũng là loại kia thanh danh chấn động tứ phương thánh tử thánh nữ cấp nhân vật. Nhưng hiện tại chỉ có thể bị trở thành chiến tướng. Cao gia trưởng huynh ba người cũng là kinh thải tuyệt diễm hạng người, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không sánh được đại giáo truyền nhân, nhưng là ba người hợp lực, năm đó cũng chiến quá đại giáo truyền nhân. Vì lẽ đó sự xuất hiện của bọn họ để Cao gia mọi người bay lên một chút hy vọng. Và anh, Cao Tiền hai nhà tộc lão lần thứ hai giao phong một đòn chấn động mà ra, để tứ phương bạo động, khủng bố kình khí nhấc lên vô cùng báo tác, kình khí nhằm phía tứ phương, mặt đất trực tiếp bị nổ ra hồ lớn. Cao gia tộc lão nhìn Cao gia ba vị trưởng huynh, hắn dừng lại thảo phạt, hừ một tiếng nói rằng, trẻ tuổi giao tay, vậy hãy để cho bọn họ chiến. Ha ha ha. Tiền gia tộc lão cũng nghe qua Cao gia ba người này thanh danh, hắn cười to nói, ba trận chiến một không khỏi quá buồn cười. Tỷ thí như vậy không công bằng làm sao chiến? Lẽ nào cũng phải đem ta Tiền gia Tuấn Tài gọi ra hôn chiến sao? Ngươi. Cao gia tộc lão diện sắc khó coi, hắn biết đơn đả độc đấu không có ai là vị này mà thiếu chiến tướng đối thủ. Không sao cả. Cao gia có trẻ tuổi cùng tiến lên thì lại làm sao? Viêm Hỏa thần tình lạnh nhạt, nhìn trước mặt ba người, lại quét một vòng Cao gia đông đảo người tu hành. Một câu nói này để Cao gia mọi người nghiến răng nghiến lợi, diện sắc đỏ lên, đây là xích lỏa lỏa miệt thị sỉ nhục. Không cần, ba người chúng ta đủ để giết ngươi. Cao gia ba vị trưởng huynh nhìn Viêm Hỏa nói rằng, hôm nay liền muốn ngươi làm nhục Cao gia nói trả giá thật lớn. Nói xong, ba người từng người đứng một phương, trên người lực lượng hoàn toàn bạo động mà ra, ba cỗ khí thế giao sai, phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, khí thế kinh khủng hóa thành một tòa núi cao, trực tiếp chấn áp Viêm Hỏa mà đi, khí thế như lôi, ầm 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 rung động, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Thật mạnh. Cao gia mọi người lại hỉ, không nghĩ tới Cao gia ba vị trưởng huynh lần bế quan này lại có tiến bộ, đem đại trận phối hợp đến loại này hoàn mỹ không một tí vết mức độ. Như vậy uy thế chân áp mà xuống, Viêm Hỏa cặp kia hờ hững con mắt rốt cục lộ ra kinh dị, nhìn bạo động mà xuống uy nghiêm, trên người hắn có ánh lửa thoáng hiện, phù văn rung động, có tuyệt thế lực lượng xung kích mà ra, miễn cưỡng cùng núi cao đối kháng, lấy sức lực của một người lại chịu đựng trụ núi cao uy thế, ba người hợp lực lại chưa từng trước khí thế trên áp chế lại đối phương. Điều này làm cho cả đám tâm nhảy nhảy, thẳng tắp nhìn giữa trường. Đặc biệt Cao Tiền hai vị tộc lão, ánh mắt càng là lạnh lẽo. Bọn họ nắm đấm nắm thật chặt, đều sợ chính mình này một phương bị thua. Cao gia tiểu thư cặp kia đôi mắt đẹp con ngựa như nước thẳng tắp nhìn chằm chằm, trắng non tú quyền lúc này cũng nắm, thể hiện ra nội tâm của nàng căng thẳng. Không sai, rốt cục có ra dáng đối thủ, ta còn tưởng rằng Cao gia đều là cái kia bảy con chư dạng đối thủ. Viêm Hỏa đánh giá một câu. Một câu nói để Cao gia ba vị trưởng huynh lửa giận phun trào, Viêm Hỏa giết Cao gia bảy cái tuấn tài sỉ nhục bọn họ tất nhiên muốn tìm trở về. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai khởi động sức mạnh, trên người sức mạnh hạo đãng, có từng nét đùa chú xung kích mà ra. Sau đó nhảy vào đến biến ảo mà thành cao trong núi, phun trào ra khó có thể tưởng tượng như thế, ba người ấn pháp đánh ra đi, triển khai bí thuật, núi cao nhất thời sụp đổ, hóa thành mấy con như núi cao hung thú, lao thẳng tới Viêm Hỏa mà đi. Cao gia tuyệt học, Tam Hổ Long Uy. Chết. Một câu nói, để Cao gia mọi người đại hỉ, bọn họ hưng phấn không thôi, Cao gia trưởng huynh lại đem bộ này bí pháp tu xong rồi. Chương 251, độc nhất vô nhị thân phận. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về này đường đột xuất hiện âm thanh phương hướng, chỉ thấy cái kia một chỗ đi ra một người thiếu niên vóc người kiên cường, con ngươi sâu thẳm, gò má minh tuấn, mang theo tựa như cười mà không phải cười độ cong, đạp lên chậm rãi bước chân, phảng phất không nhìn thấy này dương cung bạt kiếm hình ảnh. Bước chân của hắn rất vỡ vụn,
dường như ánh nắng chiều ánh mặt trời như thế, có vẻ hơi yên tĩnh, cùng nơi này hoàn toàn không hợp. Nhưng chính là một người như vậy, vô cùng đột ngột xuất hiện ở đây. Rất nhiều năm sau, Cao gia đều sẽ nghĩ tới cái này ánh nắng chiều chán bỏ được ngọ. Nghĩ đến một khỏe miệng đều là mang theo lười nhác nụ cười thiếu niên, nghĩ đến cái kia thay đổi Cao gia vận mệnh buổi chiều, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Dường như xa xa phá không xuất hiện cầu vồng, bảy màu rực rỡ, đây chính là buổi chiều này. Nhưng giờ khắc này bọn họ vẫn không có cái cảm giác này, mỗi người đều kinh ngạc nhìn Chu Trần, chỉ cảm thấy đây là một người điên, là một kẻ ngu si. Chu huynh đệ, chỉ có lúc trước cùng Chu Trần từng có tiếp xúc một ít Cao gia đệ tử lối ra, mở miệng, nhưng mỗi người đều biểu hiện quái lạ, nghĩ thầm Chu Trần trước tới làm cái gì. Viêm Hỏa cũng đỉnh hạ thủ, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Chu Trần trên người, trên mặt lộ ra mấy phần cân nhắc đủ cười, thú vị, vào lúc này lại còn có người dám đứng ra, làm thật biết điều. Chu huynh đệ, ngươi làm sao đến rồi? A Tam lúc này từ một chỗ chạy đến, lôi kéo Chu Trần, quay về Chu Trần khiến ánh mắt, ra hiệu mau chóng rời đi nơi này. A Tam huynh đệ, các ngươi cần cung phụng sao? Chu Trần hỏi A Tam. Một câu nói này để A Tam giận không chỗ phát tiết, có thể vừa muốn nói gì, đã thấy Chu Trần đi tới Cao Vân Vân trước mặt, Cao tiểu thư, đã lâu không gặp. Cao Vân Vân mở người, không nghĩ tới lúc này Chu Trần sẽ xuất hiện, trong lúc nhất thời ở tại ở nơi nào. Cao gia tộc Lao và những người khác đều nghi hoặc nhìn Chu Trần, không biết thiếu niên này là ai. Chỉ có điều thấy Chu Trần thật giống cùng Cao Vân Vân nhận thức, bọn họ đều đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Cao Vân Vân. Chu công tử, Cao gia cũng không cần cái gì cung phụng. Cao Vân Vân không muốn Chu Trần liên lụy vào, nếu để cho Viêm Hỏa biết Chu Trần giết thiên cầu, Chu Trần sợ là chạy trời không khỏi nắng. Chu Trần cường thì lại mạnh, có thể tuyệt đối so với không lên Viêm Hỏa. A, không cần sao? Ta giác được các ngươi cần một đây. Chu Trần thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Điều này làm cho không ít cũng không nhịn được cau mày, nghĩ thầm đây là nơi nào nhô ra kẻ ngu si. Hắn không thấy rõ tình hình sao? Lúc này làm Cao gia cung phụng là muốn chết sao? Vẫn là chính là muốn cùng ma thiếu chiến tướng Viêm Hỏa không qua được. Các hạ là? Viêm Hỏa đột nhiên nở nụ cười, lại có thể có người đứng ra khiêu khích hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị, hắn rất tình nguyện cùng mấy người chơi một ít đêm. Người ai vậy? Chu Trần nhìn lướt qua Viêm Hỏa, trên mặt lộ ra một mặt thiếu kiên nhẫn thần thái, thiếu gia ta thân phận gì người, có thể là loại người như ngươi có thể biết tục danh. Một câu nói này để tứ phương hoàn toàn tĩnh mịch, đều ngơ ngác nhìn Chu Trần, cảm thấy lời này quá mẹ nhà hắn thô bạo. Người này trước mặt ở trước ngươi nhưng là trọng thương rất nhiều người, trên đất một mảnh tiêu thảm thiết đều là hắn đã hạ thủ. Viêm Hỏa đều không ngờ tới Chu Trần như vậy trả lời, hắn đồng dạng ngẩn ra, lập tức hắn bắt đầu cười lớn, cố gắng. Coi như các giáo thánh tử thánh nữ nhìn thấy ta, đều phải cho ta mấy phần bộ mặt, các hạ đúng là khẩu khí thật là lớn. Có thể Chu Trần làm ra cử động lần thứ hai để rất nhiều người thất thần, chỉ thấy Chu Trần đi tới Cao gia tộc Lao trước mặt, tiếp tục lặp lại hỏi, các ngươi thật không cần cung phụng sao? Ta giác được các ngươi hiện tại rất cần một đây. Không nhìn. Đây là Trần Chuỷ không nhìn. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Trần, mỗi người đều sắc mặt quái lạ. Đối với ma thiếu chiến tướng thái độ như thế, điều này làm cho bọn họ không thể nào tin nổi con mắt của mình. Chính như ma thiếu nói, coi như là thánh tử thánh nữ nhìn thấy, cũng phải dành cho nhân vật như vậy mấy phần bộ mặt ta, nhưng Chu Trần giờ khắc này tư thái so với lên thánh tử thánh nữ còn muốn đủ. Thiếu niên này là ai? Nơi đó nhô ra. Thiên gia tộc lão cao mày, trên dưới đánh giá Chu Trần. Hừ. Viêm Hỏa không muốn ở vô danh tiểu tốt trên người lãng phí thời gian, hắn càng làm sự chú ý phóng tới Cao Vân Vân trên người, đi theo ta đi. Miễn cho ta động thủ mang ngươi đi. Mắt thấy Viêm Hỏa từng bước một áp sát Cao Vân Vân, rất nhiều người đều để khẩn tâm, tâm thần lần thứ hai bị Viêm Hỏa hấp dẫn mà đi. Thật sự không muốn cung phụng sao? Phải biết thiếu gia ta có thể nói xoáy hảo. Xin mời thiếu gia ta làm cung phụng, ngươi tộc tuyệt đối là kiếm lời. Chu Trần rất chăm chú chào hàng chính mình, phản phất Cao gia không mời hắn làm cung phụng là ngốc xoa như thế. Cao gia tộc lão trong lòng gấp quá, nhìn Viêm Hỏa áp sát Cao Vân Vân, hắn nói với Chu Trần, bộ tộc ta mời ngươi làm cung phụng, chỉ cần ngươi cứu đông đảo, Cao gia đáp ứng ngươi bất luận cái nào điều kiện. Một câu nói để rất nhiều người kinh ngạc nhìn Cao gia tộc lão, A Tam càng là biến sắc. Đây là không thể hoàn thành sự, Cao gia tộc lão này không phải muốn Chu Trần đi chịu chết sao? Chỉ có điều Chu Trần phía dưới một câu nói để rất nhiều người khỏe miệng co giật, ai nha, ngươi Cao gia điều kiện có phải là rất không đáng giá a, như vậy một cái chuyện hư hỏng cũng đáng giá các ngươi dùng một điều kiện đến trao đổi. Chu Trần nói xong còn rung đuôi đắc ý, rất là xem thường, dáng dấp kia để không ít người hận không thể quất chết Chu Trần, trong lòng mắng to, ngươi có thể đừng giả bộ sao? Mà ngay ở Chu Trần mắng Chu Trần là một trang xoa ngu xuẩn thì đã thấy Chu Trần hướng đi Cao Vân Vân, trong miệng nói, vậy cứ như thế chắc chắn rồi, ta làm ngươi Cao gia cung phụng, các ngươi hứa hẹn ta một điều kiện. Rất nhiều người thất thần, đã thấy Chu Trần thật sự che ở Cao Vân Vân cùng Viêm Hỏa trước mặt. Chu huynh đệ, A Tam cảm thấy Chu Trần điên mất rồi, hắn biết Chu Trần rất mạnh mẽ, liền Thiên Cẩu đều không phải là đối thủ. Có thể người này trước mặt có thể so với Thiên Cẩu cường quá hơn nhiều, Chu Trần như thế nào đi nữa cường chẳng lẽ còn có thể cùng thánh tử thánh nữ cấp nhân vật sánh ngang. Viêm Hỏa hít mắt, đối với cái này đột ngột xuất hiện thiếu niên hứng thú càng đồng, các hạ thật không sợ chết? Sợ đòi mạng. Chu Trần đang khi nói chuyện còn vỗ vỗ lồng ngực, chỉ có điều nơi này không người nào có thể để ta chết, vì lẽ đó không cần ta sợ à. Các hạ là tự tin có thể vẫn là ngu xuẩn. Viêm Hỏa không có ra tay, hắn vẫn đang quan sát Chu Trần, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu thiếu niên này, điều này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Thiếu gia ta thông minh là rõ như xích nhật. Chu Trần rất bất mãn quay về Viêm Hỏa nói rằng, còn có thiếu gia ta không phải tự tin, mà là đối mặt các ngươi tất cả mọi người có cảm giác ưu việt. Biết cái gì gọi là cảm giác ưu việt sao? Chính là giác được các ngươi đều là cha, lúc này mới có thể để ta sản sinh cảm giác ưu việt. Một câu nói này không chỉ là Viêm Hỏa sắc mặt tái nhợt, cho dù những người khác đều sắc mặt hết sức khó coi. Mắng to tên khốn này là ai, hắn có biết hay không câu nói này đắc tội bao nhiêu người? Hắn coi mình là ai vậy, lại mắng ở đây tất cả mọi người là cha. Cho dù cao gia người, biểu hiện cũng khó nhìn. Nếu ngươi muốn đưa chết, cái kia sẽ tắt thành ngươi. Viêm Hỏa tuy rằng nhìn không thấu Chu Trần, nhưng thời khắc này cũng không muốn quản nhiều như vậy, trực tiếp ra tay, một chưởng hướng về Chu Trần ngược đập tới. Có người nhắm mắt lại, cho rằng đòn đánh này đủ khiến Chu Trần bỏ mình, bọn họ không đành lòng xem hình ảnh. Chỉ có A Tam một đám người mở to hai mắt, bọn họ chăm chú năm năm đấm, bọn họ biết cú đấm này nếu không Chu Trần mệnh, chờ mong tự nhiên là Chu Trần có thể đỡ đến. Mặc dù bọn hắn biết này rất xa vời. Và anh, Viêm Hỏa nắm đấm không có chút hồi hộp nào, liền như vậy nện ở Chu Trần trên người. Có thể kết quả lại làm cho rất nhiều người trợn tròn con mắt, bởi vì Chu Trần đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên mặt hắn vẫn mang theo lười nhác nụ cười, cặp kia thâm thúy con mắt nhìn ở ngực hắn nắm đấm, ai cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Tại sao lại như vậy? Không người nào có thể giữ vững bình tĩnh, mỗi người đều mí mắt ngảy lên. Viêm Hỏa tuy rằng chỉ là tùy ý một đòn, nhưng này tùy ý một đòn sức mạnh cũng tuyệt đối vượt xa phổ thông thoát thai cảnh. Nhưng dù là như vậy một quyền nện ở Chu Trần trên người, hắn nhưng vẫn không nhúc nhích, điều này đại biểu cái gì? Thật mạnh thân thể. Viêm Hỏa tự lẩm bẩm, nhìn đứng ở nơi đó mỉm cười Chu Trần. Hắn lại lấy thân thể chặn lại rồi chính mình một đòn, khái niệm này nghĩa là gì hắn không thể nào tưởng tượng được. Ngươi đến cùng là ai? Viêm Hỏa thẳng tắp nhìn Chu Trần. Chu Trần nở nụ cười, ta là ngươi chủ nhân, ngươi tin sao? Chu Trần cảm thấy Liễu Nhiên là Thiên Ma giáo chủ, hắn là Liễu Nhiên đệ tử, vậy hẳn là Thiên Ma thiếu chủ. Tự nhiên là Thiên Ma giáo tất cả mọi người chủ nhân, vì lẽ đó hắn nói câu nói này cực kỳ chăm chú. Có thể ở Viêm Hỏa nghe tới, đây chính là ở nhục mạ. Hắn căn bản nhẫn không được, một quyền lần thứ hai đánh ra ngoài, lần này ánh lửa bạo động, mang theo sức mạnh to lớn. Lần này hắn sức mạnh vượt xa trước, hắn tự tin coi như đối phương mạnh mẽ, cú đấm này cũng có thể để cho chịu không nổi. Một quyền ở Chu Trần trong mắt bên trong không ngừng lớn lên, rất nhiều người đều sáng quắc nhìn giữa trường, Chu gia rất nhiều người nhìn Chu Trần hờ hững tư thái, lại sinh ra không nên có hy vọng. Cho dù Cao Vân Vân, cặp kia đôi mắt đẹp cũng sáng quắc nhìn Chu Trần. Một quyền rơi vào Chu Trần trước người, rất nhiều nhiên mắt thấy cú đấm này muốn rơi vào Chu Trần trên đầu. Mà ngay ở muốn hạ xuống trong nháy mắt, lại phát hiện nắm đấm tuyệt nhiên rồi dừng, không biết khi nào xuất hiện một bàn tay che ở trung gian, miễn cưỡng chặn lại rồi cú đấm này. Rào. Giữa trường tất cả xôn xao, nhìn Chu Trần mỗi người đều kích chuyển động. Cú đấm này Viêm Hỏa tưởng thật rồi, nhưng hắn nhưng như vậy hời hợt đỡ, người này thật giống thật sự muốn so với lên cao gia trưởng huynh cường quá nhiều. Hay là, hắn thật có thể ngăn trở Viêm Hỏa cũng khó nói. Viêm Hỏa nhìn chằm chằm Chu Trần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn giờ khắc này muốn còn không biết Chu Trần cường đại như hà có thể bị ma thiếu tuyển chọn. Thiếu niên này hắn không nhìn ra sâu cạn. Hai lần thăm dò đều dễ dàng như thế đỡ, hắn quả thật có uy hiếp đến sức mạnh của chính mình. Tiên gia tộc lão nhìn tình cảnh này cũng hơi run run, không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, nhìn mỉm cười mà đứng Chu Trần, hắn quát lên, các hạ hà tất tự gây phiền toái, cao gia sự không có quan hệ gì với ngươi, các hạ hay là đi thôi. Ta là cao gia cung phụng a. Chu Trần rất chăm chú hồi đáp. Một câu nói suýt nữa không có đổ tiền ra mọi người thổ huyết, vừa đôi kia thoại bọn họ cũng nghe được, vậy cũng là. Tiên gia tộc lão vừa muốn nói gì, lại nghe được Viêm Hỏa cười to nói, được. 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 Thú vị, ta chưa bao giờ đụng tới ra dáng đối thủ. Các hạ phải có can đảm, liền đánh với ta một trận. Chiến cũng không phải là không thể, có điều thiếu gia ta thân phận gì, tới đây đánh quá đi giá trị bản thân. Thấy Chu Trần chính ở chỗ này khoe khoang, Viêm Hỏa hừ một tiếng nói, nơi nào phù hợp các hạ thân phận đây? Nếu là vực môn, vậy dĩ nhiên muốn đến vực môn đài cao đánh, lúc này mới phù hợp thiếu gia ta độc nhất vô nhị thân phận. Chu Trần vênh váo tự đắc, rất hôi thối thì nói rằng. Chương 252, hảo làm ăn. Chẳng ta ba chiêu bất tử. Tùy ý ngươi tuyển địa phương. Viêm Hỏa nhìn chằm chằm Chu Trần, hắn không biết thiếu niên này là nơi nào nô ra. Nhưng chẳng cần biết người này là ai đều ngăn cản không được hắn mang đi Cao Vân Vân trái tim. Ba chiêu. Chu Trần nở nụ cười, liền đứng ở nơi đó, trong vòng 10 chiêu ngươi có thể bại ta, ta giúp ngươi mang đi Cao Vân Vân. Rất nhiều người quay đầu không nghe Chu Trần, nghĩ thầm ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Mặc kệ thắng thua Cao Vân Vân đều rơi vào ngươi tay. Viêm Hỏa không nói gì, cánh tay hắn múa, phù văn từ trong cơ thể hắn hiện ra đến, hóa thành từng đạo buông xuống phù quang, đan dệt hóa thành vật văn. Quần quần khí thế từ trên người hắn phun trào mà ra, khủng bố vận chấn động tứ phương và mẹo, rất nhiều người thẳng tắp nhìn tình cảnh này. Hai hùng khiếp vía, cảm giác được một luồng áp lực lớn lao. Thời khắc này Viêm Hỏa chăm chú lên, bày ra uy thế so với trước mạnh hơn nhiều. Mỗi người cũng vì đó rung động, ai có thể nghĩ tới mới vừa cùng cao gia trưởng huynh giao thủ Viêm Hỏa lại còn có bảo lưu. Ở Viêm Hỏa trước người, có khủng bố hỏa diễm bao phủ mà ra, hắn liền dường như một cái phun lửa long như thế, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt lên, rất nhiều người đều cảm giác nhiệt mồ hôi nhỏ giọt, không kìm lòng được lùi về sau lên. Vân Vân nhảy vào trong ngọn lửa, nhất thời một luồng cùng thiên địa cộng hưởng sức mạnh tác động, theo hắn cử động, trực tiếp đánh về Chu Trần, chỗ đi qua hoàn toàn bùm bùm vang vọng. Thật mạnh. Không ít người tự lẩm bẩm. A Tam càng là mặt không có chút máu, như vậy hỏa diễm đủ để dùng để rèn luyện tinh cương. Chu Trần làm sao ngăn cản được?
Quả nhiên, hắn nhìn thấy Chu Trần đứng ở nơi đó thất thần, hiển nhiên là bị uy thế như vậy cho dọa sợ. Ở tất cả mọi người thở dài bên trong, Chu Trần lại đột nhiên giỗi ra một cái tay, một quyền trực tiếp hướng về này cỗ phun trào ra ngọn lửa hừng hực đụng vào nhau. Chỉ thấy hắn quyền thân phủ văn bạo động, cuốn lấy Chu Trần, dường như mãnh liệt bão táp như thế nhằm phía ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa hừng hực miễn cưỡng bị hắn nổ ra, hắn liền đứng ở đó, biểu hiện đông lạnh, chỉ đến như thế. Đến một chiêu mạnh hơn điểm. Viêm Hỏa con mắt đột nhiên co rút lại, trong mắt lấp lóe ra hết sạch. Đòn đánh này hắn vận dụng chính mình chân chính đạo vận, có thể như này còn không làm gì được hắn, xác thực so với lên chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại. Được, được. Sau một ngày, vượt môn thấy, Viêm Hỏa lại thu hồi khí thế của chính mình, ha ha bắt đầu cười lớn, cũng mặc kệ những người khác, bóng người nhảy nhót rời đi, cái gọi là ba chiêu lại chỉ là ra một chiêu mà thôi. Xem Viêm Hỏa rời đi, những người khác diện tướng mạo dòng nó. Tiên gia tộc lão nhìn Chu Trần một chút, lập tức cũng mang theo Chu gia mọi người rời đi nơi này. Hô. Thấy nhóm người này rời đi, tất cả mọi người đều thở nhẹ một cái khí, Cao gia rốt cục vượt qua một kiếp. Nhưng chỉ có Cao gia tộc lão cùng Cao Vân Vân cao mày, bởi vì bọn họ biết Viêm Hỏa mạnh mẽ, cứ việc giờ khắc này trước mặt qua ải, nhưng là sau đó đây. Hai người đưa ánh mắt tập trung đến Chu Trần trên người, Chu Trần thực lực quả thật làm cho bọn họ bất ngờ. Nhưng đối với có thể hay không đối kháng Viêm Hỏa căn bản không có lòng tin. So với người khác, bọn họ càng thêm rõ ràng Viêm Hỏa mạnh mẽ. Nếu như đúng như hắn nói như vậy, hắn là Viêm Hỏa Thiên Vương hậu duệ, cái kia thực lực tuyệt đối sẽ so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Sau một ngày, ở vực môn đài cao, ta sẽ cùng giao thủ. Chu Trần nhìn Cao gia tộc lao nói rằng, sau đó quay về Cao Vân Vân gật gù, bóng người nhảy nhót, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Tình cảnh này xem không ít người cao mày, nghĩ thầm thiếu niên này rốt cuộc là ý gì. Đột nhiên chạy tới giúp bọn họ một tay, nhưng ngay lúc đó liền rời đi. Trên đời lẽ nào thật sự có như vậy người tốt? Làm việc tốt không cầu báo lại. Quái đản. A Tam cũng dùng sức lắc đầu một cái, này không phải hắn nhận thức Chu Trần A, hắn lúc nào cao như vậy vẫn còn vĩ đại. Hắn sẽ không là sợ Viêm Hỏa, giờ khác này trốn chứ. Rất nhiều người nhìn Chu Trần phương hướng ly khai quái lạ nói rằng. Sẽ không. Cao Vân Vân thanh linh thanh âm dễ nghe vang lên đến, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Rất nhiều người ánh mắt đều chuyển hướng Cao Vân Vân, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp lóe lên hết sạch, ánh mắt ngóng nhìn phương xa. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tiền gia cùng Cao gia quyết đấu tin tức truyền khắp vực thành, vực trong thành vô số người ở ngày đó đi tới vực một nơi, vực thành ba cái gia tộc càng là phái không ít cường giả đến đây, càng có tộc lao tỏa chấn. Ai cũng biết, đây là Tiền Cao hai nhà chi tranh. Mặc kệ ai có thể trong trận chiến này thắng được, bọn họ liền nắm giữ quyền chủ động, có thể áp chế lại một nhà trong đó. Mà ngay ở mỗi người chờ mong bên trong, Viêm Hỏa rất nhanh xuất hiện ở vực môn nơi. Ba gia lúc này liên thủ mở ra vực môn đại trận, Viêm Hỏa trực tiếp bắn vào vực môn đài cao. Đây là vực thành tiến vào 10 năm qua lần thứ nhất mở ra trung tâm vực môn, bình thường chỉ có những kia địa vị cao quý tôn giả mới có thể để ba gia mở ra vực môn đại trận, để cho từ trung tâm vực môn thông qua. Điều này đại biểu một loại thù vinh, đại diện cho thế gian này đẳng cấp. Liên dương như rất nhiều gia tộc, chỉ có những kia thân phận cao quý người mới có thể đi cửa lớn, những người khác đều chỉ có thể đi thiên môn như thế. Vực môn trung tâm chính là tương đương với cửa lớn địa vị. Viêm Hỏa cùng Chu Trần quyết đấu để vực môn trung tâm đại trận mở ra, điều này cũng dẫn tới không ít người lưu lưới, nghĩ thẩm Cao Tiền hai nhà đúng là coi trọng hai người bọn họ. Viêm Hỏa thân mang một thân chiến giáp toàn thân đỏ đậm, phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt, thân thể thẳng tắp, kiên cường đứng ở đó khí phách phong hoa, mỗi một cái nhìn thấy người đều vì đó thuyết phục. Rất nhiều người nhìn thấy Viêm Hỏa, nhất thời cảm thấy trận chiến này thắng người tất nhiên là Viêm Hỏa. Cho tới Chu Trần, bọn họ từng có chờ mong, nhưng là ở này một vực bên trong, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói gọi Chu Trần trẻ tuổi. So với cùng Viêm Hỏa đã từng chiến quá thánh tử thánh nữ danh tiếng, Chu Trần căn bản không đáng giá được nhắc tới. Vì lẽ đó cho dù A Tam chờ người, bọn họ đều không ôm ấp hy vọng quá lớn. Chu Trần ở tất cả mọi người chờ đợi bên trong khoan thai đến muộn, nhìn mở ra vực môn trung tâm, hắn trên mặt tươi cười, không nhịn được sờ sờ ngực. Ngươi còn nhắc nhở ta không nên cùng Thiên Ma giáo người tiếp xúc, có thể vì hoàn thành ngươi nhân vật, ta chỉ có thể làm như vậy. Chu Trần nói thầm vài tiếng, tìm thấy khối này hắc thạch, nghĩ thầm chờ chút tìm cơ hội gì đem hắc thạch đánh vào vực trong môn phái. Chu Trần trợ giúp Cao gia tự nhiên là có mục đích. Làm chính là để ba gia chủ động để cho tiến vào vực môn bên trong. Bằng không, dựa vào thực lực của hắn mạnh mẽ giết đi vào quả thực là muốn chết. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai, Tiền Cao hai nhà hợp tay, thật sự đồng ý hai người bọn họ ở vực môn nơi giao chiến. Không sai. Nơi này nằm ở địa vị cao, ánh nắng tươi sáng, cây xanh tỏa bóng, địa phương tốt. Chu Trần cất bước đi vào vực môn, vừa đi vào đến liền khoa nói. Một câu nói này để A Tam chờ người khỏe miệng co giật một hồi, nghĩ thầm ngươi từ nơi nào nhìn thấy cây xanh tỏa bóng a, lại nơi nào xem tới đây vị trí địa vị cao a. Đại ca, ngươi không văn hóa liền không muốn khoe khoang hình dung từ có được hay không? Chu Trần có thể không cần quan tâm nhiều, hắn đi tới sau khi, liền đánh giá chung quanh một phen, ở cái này vực môn tứ phương xoay chuyển vài vòng. Dáng dấp kia phảng phất hắn là đến xem phong tình, không phải đến quyết đấu. Viêm Hỏa nhìn thấy Chu Trần tình cảnh này, nhìn Chu Trần thản nhiên nói, xem đủ chưa? Xem được rồi vậy thì nói điểm chính sự. Cái gì chính sự? Chu Trần đánh giá gần đủ rồi, lúc này mới không nhanh không chậm nhìn lướt qua Viêm Hỏa. Ngươi bại. Ta mang đi Cao Vân Vân. Ta bại, ngươi mang đi Cao Vân Vân. Có điều người sau là không thể phát sinh. Viêm Hỏa bình tĩnh nói. Chu Trần khoát tay nào nói, ta muốn Cao Vân Vân làm thì à,
còn thất bại ta có thể hay không mang đi nàng lại mắc mớ gì đến ta, ngươi cùng Cao gia thương lượng chính là. A Tam là đưa Chu Trần tiến vào vực môn, nghe được Chu Trần câu nói này dở khóc dở cười nhắc nhở, Chu Minh, đừng quên ngươi là Cao gia cung phụng thân phận, đại biểu chính là người nhà họ Cao.
Ồ, đúng đúng đúng.
Chu Trần lúc này mới nhớ tới đến, vỗ vỗ cái trán nghiêm trang nói, thân là Cao gia cung phụng, thiếu gia ta sao lại cùng ngươi bàn điều kiện, Cao gia bất luận một hai ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Cao gia mọi người nghe được Chu Trần câu nói này sắc mặt mới đẹp đẽ một điểm, nghĩ thầm đây mới là cung phụng nên có biểu hiện. Ngươi là để ta có hứng thú một người, mà thiếu hy vọng tập hợp thập đại chiến tướng. Hắn giờ khắc này còn nhưng mấy vị, hôm nay vừa vạn nghiệm chứng một hồi ngươi có hay không cơ duyên. Viêm Hỏa bình tĩnh nói, đây mới là hắn nguyện ý cùng Chu Trần ở đây chiến nguyên nhân.
Phi.
Chu Trần không nhịn được thổ một ngụm nước bọt, này ngụm nước bọt rất sền sệt, thổ trên đất Chu Trần còn đạp mấy phát. Này xem không ít người không nhịn được buồn nôn lên. Dựa vào, đây là nơi nào nhô ra ra hỏa? Nơi đó có một chút cao thủ khí chất a, hoàn toàn là một buồn nôn vô lại a. Viêm Hỏa đồng dạng làm Chu Trần hành động như vậy nhíu nhíu mày, hắn nhìn ba gia càng làm đại trận đan dệt phong tỏa hai người ở trong đó. Hắn biểu hiện cũng đông lạnh lên, thiếu niên này để hắn có hứng thú, vậy thì làm ma thiếu đem hắn thu làm dưới trướng đi. Thấy Viêm Hỏa khí thế trên người ở bạo động, Chu Trần nhún nhún vai nói, ở trước đây không lâu, một con thiên cẩu bức người ăn cướp chó, ta nhìn khó chịu, liền đem hắn làm thịt. Sau đó luộc ăn. Nghe nói nó là người dưỡng. Viêm Hỏa hơi run run, hắn biết thiên cẩu chết ở người nhà họ Cao trong tay, nhưng không nghĩ tới là chết ở Chu Trần trong tay.
Ai?
Đáng tiếc ngươi không phải thiên cẩu, nếu như là, lại có một bữa ăn ngon thịt chó.
Ân, Cao gia tiểu thư luộc thịt chó tay nghề thật không tệ.
Viêm Hỏa trong mắt nhất thời có lửa giận đốt cháy đi ra, hắn tiêu hao vô số tâm lực bồi dưỡng ra đến thiên cẩu lại bị người cho rằng thịt chó cho ăn. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy thì đau, thiên cẩu còn chưa trưởng thành a, nếu như trưởng thành, tuyệt đối sẽ không so với hắn được. Có thể hiện tại,
người đáng chết.
Viêm Hỏa nhìn chòng chọc vào Chu Trần, cứ việc trên người phun trào nhiệt liệt, nhưng bốn phía nhiệt độ nhưng phá không hạ xuống được, hắn trong con ngươi lạnh lẽo hàn ý để mỗi người đều đau lòng. Chỉ có Chu Trần đứng hắn đối diện, không quan tâm chút nào những này, tiếp tục nói, "Này, ngươi nuôi chó trình độ không sai, bằng không như vậy đi, ngươi mang đi Cao gia tiểu thư cũng được." Một câu nói để rất nhiều người hơi run run, nghĩ thầm đây là ý gì? Lẽ nào Chu Trần chủ động chịu thua? Quả nhiên, Viêm Hỏa trung quy để hắn sợ hãi.
"Ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi nuôi chó, ta giết cậu, Cao Vân Vân luộc thịt chó.
Cha cha, hoàn mỹ tổ hợp a này, nếu như mở chó cửa hàng thịt, tuyệt đối quá độ tiết ấu." Một câu nói, để tứ phương vô số người người phiên mã ngưỡng.
Chương 253, Thiên Vương hậu duệ.
Viêm Hỏa không có nói hơn một câu, hắn ngọn lửa trên người bạo động, ở trên đỉnh đầu điên cuồng ngưng tụ, mang ra từng trận tiếng xé gió, quay về Chu Trần bạo xạ mà đi. Chỗ đi qua, hô khiếu chi thanh không dứt, hỏa diễm hóa thành đạo đạo hỏa kiếm, phá không mà tới. Chu Trần hai tay nhảy nhót, thân thể dường như đại bằng như thế bạo xạ xung lên, nhìn đầy trời mà đến hỏa diễm, hai tay tạo thành chữ thập, sau đó tay chỉ điểm động, chậm rãi hợp lại lên. Đụng nhau trong lúc đó, lại cũng có một luồng mạnh mẽ hỏa diễm khuếch tán ra đến, tiếp theo là đầy trời mà đến phù văn, răng rắc một tiếng, cực kỳ đồ sộ phun trào ra đồng dạng hỏa kiếm, cùng đối phương đụng vào nhau. Bọn họ đều đùa lửa. Nhìn Chu Trần bạo động mà ra khủng bố hỏa diễm, mọi người tim đập không ngớt, lập tức thất thanh nói:
"Thế thì còn đánh như thế nào?
Đùa lửa ai có thể chơi quá Viêm Hỏa? Phải biết hắn ở Viêm Hỏa tu hành trên vượt qua chúng quá nhiều người." Không để ý đến mọi người kinh ngạc, Chu Trần trực tiếp nhảy nhót đến Viêm Hỏa trước người, cánh tay vung dậy, bạo động hỏa diễm trực tiếp cùng đối phương giao đổi giao phong cùng nhau. Hai người hỏa diễm chỗ đi qua, đều xẹt qua nóng rực dấu vết, thanh thế hạo đãng, chấn động tâm linh của mỗi người. Hai đạo bá đạo nóng rực sức mạnh đụng vào nhau, nhất thời đem hết thể đều cho cắn nát. Ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại để rất nhiều người đều không thể nào tưởng tượng được. Chu Trần cùng Viêm Hỏa đồng thời cũng lùi lại mấy bước, từng người đứng một phương, bọn họ quanh thân còn có hỏa diễm bạo xạ không ngừng. Tình cảnh này để vô số người tất cả xôn xao, sững sờ nhìn Chu Trần lại thật sự dựa vào lửa bài cùng đối phương chiến thành hòa nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.
Vân Vân,
người này ngươi đến cùng là nơi nào tìm đến? Cao gia tộc lão xoay người nhìn về phía Cao Vân Vân, nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm nhân vật như vậy coi như ở cổ giáo bên trong, cũng tuyệt đối là hạch trong lòng đệ tử nòng cốt. Cao Vân Vân nghe được tộc lão hỏi dò, nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lưu thúc tùy tiện ở trên đường tìm đến.
Tùy tiện ở trên đường tìm đến.
Một câu nói lôi Cao gia mọi người sững sờ, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được mắng to lên, dựa vào, thiên tài như vậy cũng là có thể tùy tiện kéo tới. Nếu như thật như vậy, bọn họ mỗi ngày đều đến trên đường đi lắc đãng. Cao gia tộc lão lúc này khỏe miệng cũng hơi đánh xúc, lời giải thích này thực sự khó có thể để hắn tin phục. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trận mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm giữa trường A Tam. A Tam liên tục khoát tay nói, không nên hỏi ta, ta biết cùng tiểu thư gần như là lưu thúc tùy tiện ở trên đường cái tìm.
Hô.
Cao gia tất cả mọi người cảm thấy kìm nén một hơi, nghĩ thầm tin các ngươi mới là lạ. Ở giữa sân, hai người lại đứng chung một chỗ, công kích không có trước như thế, nhưng hỏa diễm nhưng ngưng tụ lại đến, đừng xem âm thầm, nhưng ai cũng biết ẩn chứa trong đó lực phá hoại căn bản không phải trước có thể sánh được. Hai người ở giữa sân luân phiên giao tay mấy chiêu, một đòn so với một đòn càng mạnh mẽ, hỏa diễm kinh khí nóng rực cực kỳ, bạo động mà ra, chấn động hai người không ngừng rút lui, nhưng rất nhanh nghiêng người về phía trước, chiến đến cực hạn.
Oeng.
Lại là một đòn, Viêm Hỏa bóng người rút lui, hắn diện sắc đông lạnh nhìn Chu Trần, trong mắt lướt qua thận trọng chi sắc. Hắn đụng tới địch thủ bên trong,
có thể làm cho hắn như vậy người không nhiều, thiếu niên này vượt qua hắn nhận thức. Ai có thể nghĩ tới, ở hỏa diễm một đạo trên cũng có thể cùng chính mình giao chiến. Hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đến cùng là ai? Viêm Hỏa không tin một người có thể cùng hắn giao tay người là hạng người vô danh, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ là cái nào cổ giáo đệ tử hạ giới tu hành hay sao? Chu Trần bình tĩnh nhìn Viêm Hỏa xác thực rất mạnh. Sức mạnh to lớn mơ hồ muốn cùng hắn ngang hàng, đây là một nhân vật mạnh mẽ. Chu Trần cũng âm thầm cảnh giác lên, những này thiên tài chân chính quả nhiên không phải chuyện nhỏ, kiếp trước căn bản tiếp xúc không tới. Đời này tiếp xúc, mới rõ ràng bọn họ phi phàm. Mà nhân vật như vậy, nhưng chỉ là ma thiếu chiến tướng. Chu Trần đều không thể nào tưởng tượng được, vị kia ma thiếu đến để cỡ nào cường. Thiên ma giáo ma thiếu, thú vị. Chu Trần nở nụ cười, nếu như Liễu Nhiên đúng là thiên ma giáo giáo chủ, cái kia thiên ma giáo ma thiếu theo lý thuyết là hắn mới đúng. Lẽ nào Liễu Nhiên thật sự bị người xoán vị? Xem ra Liễu Nhiên cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy cường mà. Ngươi là ta đã thấy người trong, cái thứ nhất có thể ở hỏa diễm trên cùng ta ngang hàng người. Viêm Hỏa nhìn chằm chằm Chu Trần nói rằng, nhưng là cường giả chiến đấu, không chỉ là sức mạnh ngang hàng mà thôi. Ngươi nói chính là vật sao? Chu Trần nở nụ cười, nhìn Viêm Hỏa nói rằng, ma thiếu chiến tướng, một đám loạn thần tặc tử mà thôi. Viêm Hỏa ngẩn ra, không biết Chu Trần có phải là đầu đánh mắng cái gì không được, một mực muốn mắng loạn thần tặc tử, ma thiếu chiến tướng cùng loạn thần tặc tử có quan hệ gì? Viêm Hỏa hừ một tiếng, trên người lực lượng hoàn toàn bạo động mà ra, phù văn bạo động, sức mạnh kinh khủng bao phủ tứ phương tám hợp, ở trán của hắn bên trên, mơ hồ có lửa dấu ấn xuất hiện, tứ phương hỏa diễm đem bốn phía thiêu đốt một mảnh hư vô. Hư không đều vặn vẹo lên, khủng bố hỏa diễm ở xung quanh mười mấy mét hóa thành núi lửa phun trào hư tượng, Viêm Hỏa nhanh chóng kết bắt tay ấn, sau đó từng đạo trăng lưỡi liềm giống như hỏa nhận ở bên người hiện lên, hỏa nhận càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hoàn toàn đem Viêm Hỏa che lấp ở trung tâm, hỏa nhận lẫn nhau liên tiếp, hình thành một vòng xoáy bao tác. Phần. Một tiếng gầm nhẹ, hỏa diễm bao tác đống nhiên hướng về Chu Trần quân giết mà đi, chỗ đi qua, mặt đất bị thiêu đốt hố hoa giao sai, tảng đá ầm ầm nổ tung. Nhìn hung manh công kích mà đến Viêm Hỏa, Chu Trần nhưng đứng ở nơi đó, trên người đồng dạng có hỏa diễm bao phủ, khủng bố hỏa diễm cùng hung manh khí thế chậm rãi không vào thân thể bên trong. Chu Trần lại không hề phòng ngự, liền đứng ở nơi đó, để mỗi người đều xem giật mình không thôi. Tiểu tử này đang làm gì thế? Hắn như vậy bất cẩn. Có điều hắn thật sự thật mạnh, vượt qua chúng ta nhận thức, cùng Viêm Hỏa giao tay còn không lộ ra dấu hiệu thất bại. Cao gia thực sự là tìm một cường nhân. Hẳn là vị kia đại giáo đệ tử, người bên ngoài bồi dưỡng không ra nhân vật như vậy. Trận chiến này đúng là có nhìn thấu, nhưng Viêm Hỏa dù sao cũng là Viêm Hỏa, ma thiếu chiến tướng, vô cùng mạnh mẽ à, hắn sợ là thắng không được. Muốn thật có thể thắng, hắn chẳng phải là có thể so với những kia tiên tử thánh tử. Mỗi người đều nhìn chằm chằm giữa trường, ánh mắt nóng rực, chờ đợi hai phe giao chiến. Chu Trần cảm nhận được đối diện truyền đến cảm giác ngột ngạt, đó là đến từ thiên địa đạo vận áp bức. Như vậy áp bức để hắn đều khiếp đảm, hắn không phải không thừa nhận Viêm Hỏa rất mạnh mẽ, có uy hiếp đến thực lực của hắn. Nếu như không chăm chú đối xử, thật sự muốn bại ở trong tay hắn. Nghĩ tới đây, Chu Trần khẽ thở ra một hơi, bàn tay chậm rãi đẩy ra ngoài, mà này một chốc cái kia, ở Chu Trần lòng bàn tay bên trên, lại có một vòng bạch nhật xuất hiện, xích nhật bạo động, nhất thời tản ra, thập nhật nằm ngang ở trong bàn tay, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên bốc lên, Chu Trần dường như thoát huyền mũi tên như thế, hóa thành một cái bóng, nhanh như tia chớp thẳng tắp xạ hướng về hỏa diễm vòng xoáy bao tác. Muốn chết. Thấy Chu Trần như vậy bất cẩn, Viêm Hỏa hừ lạnh một tiếng, đây là hắn đạo vận bày ra, không người nào dám như vậy vững vàng đón đỡ lấy. Chu Trần làm như thế không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chu Trần không để ý đến hắn cười nhạo, vọt thẳng vào báo tác bên trong, bàn tay đặt tại báo tác hỏa diễm trên, miễn cưỡng nhảy vào trong đó, nhất thời khủng bố ba động từ trong đó khuyết tán lên, đem tứ phương trực tiếp đốt cháy tiêu diệt. Giang giác. Theo một tiếng vang thật lớn, nguyên bản bạo động hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát sau, nó dường như khối băng như thế, giang giác nổ vang không ngừng, dưới trong nháy mắt, vòng xoáy sụp đổ, hóa thành từng đạo hỏa tiễn xạ hướng về tứ phương. Nhìn bị hắn đập vỡ tan vòng xoáy, Chu Trần cánh tay vung dậy, hết thảy bạo xạ hướng về sự công kích của hắn đều bị tiêu diệt. Tại sao lại như vậy? Vô số người đều trợn tròn con mắt, không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể. Viêm Hỏa đột nhiên trợn tròn con mắt, mí mắt nhảy lên. Hắn vận dụng tự thân vận, có thể lại bị hắn liều cho tiêu diệt. Đây là một luồng như thế nào thực lực? Hầu như có thể nói cho hắn, ở hỏa diễm một đường trên, Chu Trần đi càng xa hơn càng mạnh hơn. Viêm Hỏa có sự tự tin của hắn, chính là ở hỏa diễm một đường trên cảm giác ưu việt. Có thể hiện tại, này cảm giác ưu việt sụp đổ. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi đến cùng là ai? Viêm Hỏa nhìn chòng chọc vào Chu Trần, một thực lực như vậy nhân vật, hắn hoài nghi là đại giáo thánh tử thiếu chủ. Còn muốn đánh xuống đi vẫn là ngươi chịu thua. Chu Trần nhìn Viêm Hỏa, hắn cùng mình có sức đánh một trận, có thể chung quy không phải là đối thủ của chính mình. Viêm Hỏa dùng hắn hành động thực tế nói cho Chu Trần, muốn bại ta, ngươi là vọng tưởng. Nói xong, chỉ thấy hắn khí thế trên người hoàn toàn bày ra. Phun trào ra khó có thể tưởng tượng nóng rực, huyết dịch vào đúng lúc này lại sôi trào lên, cái trán dấu ấn rung động không ngừng, mơ hồ hóa thành thực chất. Viêm Hỏa Thiên Vương hậu duệ linh giáo các hạ hỏa diễm. Viêm Hỏa bạo động, theo lời nói của hắn, huyết mạch của hắn bên trong lại phi xạ ra vô cùng phù văn đốt cháy lên, đi vào trán của hắn, nhất thời một luồng mạnh mẽ vận giao dung, khí thế của hắn bỗng dâng lên, uy thế vượt xa trước, đây mới là ma thiếu chiến tướng thực lực chân chính. Chu Trần chân mày cau lại, hắn không phải là bởi vì thực lực của đối phương tăng vọt, mà là nghe nói đến đối phương chính là Thiên Vương hậu duệ, Thiên Vương hậu duệ hà sự khủng bố, liền như cùng là thái cổ hung thú thuần chủng hậu duệ. Người như vậy vừa sinh ra chính là thiên tài, có vô địch vai. Trong huyết mạch sức mạnh để hắn vượt lên ở đông đảo thiên tài bên trên. Nhân vật như vậy, mỗi một cái đều kinh diễm cực kỳ. Đời trước, Chu Trần nhìn thấy nhân vật như vậy chỉ có thể rất xa ước ao, nhìn bọn họ tiền hô hậu hùng phong quang vô hạn, cảm thụ hăng hái vô địch tư thái. Nhân vật như vậy xuất hiện liền nhất định là người tu hành bên trong một truyền kỳ, bị đại đa số phổ thông người tu hành ca tụng là vô địch thiên tài. Đặc biệt Thiên Vương hậu duệ, trong huyết mạch mang theo Thiên Vương bảo thuật, liền như vậy một hạng, liền vượt xa cái khác người tu hành. Chu Trần cho dù giờ khắc này cường đại như thế, nhưng đối mặt Thiên Vương hậu duệ, cũng không dám hứa chắc 100% có thể thắng. Chỉ là, nhìn đối phương cái chán nhảy nhót hỏa diễm thì, Chu Trần đột nhiên lại nở nụ cười, Thiên Vương hậu duệ đúng là không sai, đáng tiếc à. Một câu nói để Viêm Hỏa tâm nhảy nhảy, hắn đúng là Thiên Vương hậu duệ. Tuy nhiên xác thực đáng tiếc, bởi vì Viêm Hỏa Thiên Vương chỉ là lưu lại hậu duệ, cũng không để lại truyền thừa, để cho xa không sánh được chân chính Thiên Vương hậu duệ. Đáng tiếc sao? Coi như vậy, bạn ngươi cũng dễ như ăn cháo. Viêm Hỏa không thích Chu Trần nụ cười, hắn gầm rú lên, quanh thân bị hỏa diễm đốt cháy một mảnh hư vô, vực môn thời khắc này lực lượng không gian cũng vì đó né tránh. Thiên Vương bảo thuật, Viêm động thiên địa. Viêm Hỏa giống to trong lúc đó, vực môn trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, đầy trời vận văn rung động, mai táng tất cả, mỗi người đều sắp biến, Thiên Vương bảo thuật phối hợp Thiên Vương huyết thống, ai có thể lỡ được. Cao gia mọi người sắp biến, bọn họ khiết đảm, nắm đấm chăm chú nắm, A Tam càng là quay về Chu Trần hô to, Chu Trần chạy mau. Chương 254, ngươi dám giết ta. Thiên Vương bảo thuật rất mạnh mẽ, ở Thiên Vương hậu duệ triển khai ra, càng là khủng bố phi phàm, hiển lộ hết tinh túy, quần quần bốc lên, ánh lửa bao phủ thiên địa, có một luồng khiến người ta run sợ tư thế. Chu Trần đứng ở nơi đó, biểu hiện cũng đông lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, cơn khí thế này quá mạnh mẽ, ánh lửa quần quần, càn khôn ảm đạm, cắt bay đá chạy giống như, hết thảy đều cũng bị đốt cháy, đây là một loại đại thủ đoạn, che kín bầu trời không thể chống đối giống như. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều hãi hùng khiếp vía. Thật mạnh. Rất nhiều người đều thôn nước bọn, nhìn tình cảnh này, đây mới là Viêm Hỏa thực lực chân chính đi. Chu Trần lẫm liệt, Viêm Hỏa rất lợi hại, có phi phàm sức chiến đấu, vượt xa trước, chẳng trách dám cùng nhân vật cấp độ thánh tử giao thủ. Chu Trần, ngươi đỡ lấy ta chiêu này thử xem. Viêm Hỏa nói rằng, trong mắt lóe ra ngọn lửa nóng bỏng, khí tức tăng vọt, hắn động sát ý, không ở để thu Chu Trần làm ma thiếu chiến tướng sự. Phù văn hóa thành mạn thiên hỏa diễm, nóng dục cực kỳ phun trào mà đi, hóa thành dày đặc các liệt thảo phạt. Cho rằng như vậy liền có thể thắng sao? Thiên Vương bảo thuật, thật sự coi chỉ có ngươi có. Chu Trần trong khi nói chuyện, một trận nổ vang, long trời lở đất, khác nào là một con cự thú như thế, ở Chu Trần đỉnh đầu, nhất thời có to lớn bóng mờ xuất hiện, một con phi hổ phun trào, thân thể cao lớn che ở Chu Trần trước người, bạo động phù văn, chặn lại rồi vô số hỏa diễm. Phi hổ thiên tượng xuất hiện, nó mỗi một lần động tác đều rung động ầm ầm, cùng rất nhiều phù văn va chạm, vang vọng bong bong, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai loại thiên vương bảo thuật, miễn cưỡng quyết đấu cùng nhau. Đây là kịch liệt quyết đấu, tỏa ra vô tận ánh lửa, khác nào là dung nham dâng trào, lửa cháy ngập trời đem hết thể đều bao phủ, ánh mắt của mọi người đều bị che khuất. Đây là đem bảo thuật tu hành đến mức tận cùng thể hiện, đã sớm vượt qua lẽ thường, giở tay giở chân trước, hiện lộ hết bảo thuật vận, hai người quyết đấu, thiên địa đều muốn nổ tung như thế, vô tận phù văn không ngừng đốt cháy, nhằm phía vực môn, chặn đánh xuyên trời cao giống như, thanh thế dọa người. Vâng. Hai người lấy từng người bảo thuật quyết đấu một đòn, nhất thời thiên địa tán loạn giống như, vạn mèo trong lúc đó, quyền ra vô cùng cơn lốc, cái kia một chỗ trực tiếp bị nổ đến, vô cùng vô tận phù văn thể hiện ra hào quang rực rỡ, có quần quần thần lực giống như xung kích mà ra, hai người bay ngược ra ngoài. Chu Trần không việc gì, đứng ở nơi đó, khí thế như cầu vồng, mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi. Mỗi người đều câm như hến, ai cũng không ngờ tới Chu Trần lại có thể cùng Thiên Vương hậu duệ bảo thuật đối với đánh hòa nhau. Viêm Hỏa ánh mắt băng hàn, hắn cũng không hề nghĩ tới thiếu niên này mạnh mẽ vượt qua hắn nhận thức. Hắn bùng nổ ra tinh túy Thiên Vương bảo thuật hắn lại cũng có thể đỡ, hiển nhiên đối phương cũng đem Thiên Vương bảo thuật tinh túy lĩnh ngộ. Sao có thể có chuyện đó? Lấy thoát thai cảnh thực lực, làm sao có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ Thiên Vương bảo thuật, đây căn bản không phải cảnh giới này có thể làm được sự. Có thể trước mặt một màn nói cho hắn, đây quả thật là phát sinh. Lẽ nào hắn thật yêu nghiệt đến nước này? Vẫn là nói, hắn là một cái nào đó cổ giáo tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Viêm Hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần. Tài chiến. Viêm Hỏa không tin, hắn lần thứ hai xung kích mà ra, bạo phát một mảnh lại một mảnh ánh lửa, bóng người rung động trong lúc đó, sức mạnh cuồng bạo mà ra, hắn vọng tưởng dựa vào bảo thuật đánh giết Chu Trần. Chu Trần toàn thân óng ánh, triển khai phi hổ thiên tượng, cùng đối phương đánh nhau. Trên người tỏa ra hào quang óng ánh, phù văn đốt cháy, kịch liệt chém giết, tàn nhẫn đến cực điểm. Thiên Vương hậu duệ dựa vào sức mạnh huyết thống triển khai bảo thuật sát thực mạnh mẽ, tinh túy hiện lộ hết. Nếu như bình thường người tu hành coi như có Thiên Vương bảo thuật cũng không cách nào cùng giao thủ, nhưng Chu Trần không giống. Có Mặc Ngọc ở tay, hắn đối với bảo thuật lĩnh ngộ vượt xa người khác, có thể phân giải các loại bảo thuật, trong đó tinh túy hoàn toàn bị nắm giữ, thêm vào Mặc Ngọc bên trong tôi luyện, ở bảo thuật vận một đường trên, có mấy người có thể so sánh được với Chu Trần, tuy rằng không có Thiên Vương huyết mạch, có thể Chu Trần cũng có thể hiện lộ hết tinh túy. Nếu không là thực lực mới thoát thai cảnh, Chu Trần có thể thể hiện ra tăng thêm sự kinh khủng như thế. Thật mạnh mẽ. Vô số người khiếp sợ, cũng không nghĩ tới Chu Trần có thể lấy bạo động Thiên Vương huyết thống Viêm Hỏa giao thủ, mỗi một cái nhìn thấy người đều lẫm liệt,
đây mới thực sự là mãnh hổ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người không ngừng đánh nhau. Chu Trần không có sử dụng những khác thủ đoạn, lấy phi hổ thiên tượng chiến đối phương. Không hổ là ma thiếu chiến tướng, vốn cho là có thể rất nhanh giải quyết đối phương, nhưng đối với mới mạnh mẽ vượt qua hắn nhận thức, trong khoảng thời gian ngắn lại không làm gì được hắn. Thiên Vương nộ. Viêm hỏa trong mắt hàn quang càng hơn, đỏ đậm hỏa diễm dường như hào quang, giữ tận cực kỳ nhằm phía Chu Trần, lấy như bẻ cảnh khô lực lượng che ngập bầu trời mà đến, sức mạnh lần thứ hai tăng vọt lên. Cho mèo. Chu Trần nở nụ cười, lấy tay kháng trụ đối phương một đòn, cánh tay của hắn cũng chấn động hơi tê tê. Đánh tới mức độ này, Chu Trần không phải không thừa nhận Viêm Hỏa quả thật có cùng hắn sức đánh một trận, đây là một nhân vật mạnh mẽ. Chết. Viêm Hỏa thấy sức mạnh của chính mình bị đỡ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người hóa thành một tia chớp giống như, lần thứ hai bắn mạnh mà ra, hóa thành hoàn toàn mở mịt biển lửa, từ không rơi rụng mà xuống, sát khí ngập trời, hắn muốn đánh giết Chu Trần. Như vậy một đòn, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Viêm Hỏa vốn cho là, đòn đánh này có thể làm cho Chu Trần sợ hãi. Nhưng để hắn không thể nào hiểu được chính là, thời khắc này Chu Trần lại từ bỏ hắn, hắn bóng người bắn mạnh, nhắm phía vực môn trung tâm phương hướng. Vực môn theo Chu Trần xung kích mà đi, trong đó dâng trào ra khủng bố lực lượng không gian. Mà vào lúc này, hắn nhìn thấy Chu Trần trong tay lấy ra một khối hắc thạch. Khối này hắc thạch xuất hiện, Chu Trần lại một trường ấn về phía vực môn. Tình cảnh này để Viêm Hỏa ngẩn người, nhưng lập tức biểu hiện nổi giận, đây là ý gì? Giao thủ với hắn lại còn khiêu khích vực môn, hắn đây là mệt thị. Viêm Hỏa lao thẳng tới Chu Trần mà đi, tạo nên một cơn lốc, hỏa diễm hóa thành như nước thủy triều xích hà. Sát ý lâm liệt, vọt mạnh mà xuống, cuồng bạo cực kỳ, chết. Mà thời khắc này, vực môn bởi vì hắc thạch nhảy vào trong đó, nó cũng bạo động lên, phun trào ra hết sức kinh người cuồng bạo sức mạnh, ngân hà giống như phủ văn xung kích mà ra, mang theo mạnh mẽ giết lực, từ một mặt khác nhằm phía Chu Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Trần đối mặt hai nguồn sức mạnh. Viêm hỏa cùng vực môn công kích đồng thời đến, ầm ầm mà xuống, Chu Trần lấy hai tay từng người nhằm phía một nguồn sức mạnh. Muốn chết. Viêm hỏa cắn răng, Chu Trần quá bất cẩn, diện đối với mình thảo phạt, hắn lại còn dám đi khiêu khích vực môn lực lượng. Hiện tại càng là muốn một người ngăn trở hai nguồn sức mạnh, hắn đây là tìm chết. Hai nguồn sức mạnh đồng thời xung kích đến Chu Trần trên người, Chu Trần thân thể rung bần bật, chỉ cảm thấy hai cánh tay muốn gãy vỡ. Hắn nhanh chóng ổn định bóng người, không lo được nhiều như vậy, trên người phù văn cuộn trào, đầy trời phù văn đánh vào đến hắc trong đá, sau đó Chu Trần một trường đặt tại hắc thạch bên trên, hắc thạch miễn cưỡng đánh vào vực trong môn phái, vực môn đem hắc thạch nuốt chửng. Oeng! Oeng! Vực môn ầm 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 nổ vang, kinh động tứ phương, một con sức mạnh hóa thành đại long lao ra, lần thứ hai nhằm phía Chu Trần. Chu Trần cũng không còn cách nào ổn định bóng người lảo đảo lùi về sau, liên tục bước ra mấy bước, lúc này mới giữ vững thân thể, chỉ có điều cánh tay run rẩy lợi hại. Người ngoài không nhìn thấy vực môn biến động một màn, còn tưởng rằng là Viêm Hỏa đem Chu Trần đánh như vậy. Rất nhiều người nhìn rơi vào một chỗ Viêm Hỏa, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Đặc biệt tiền gia mọi người, lớn tiếng gọi tốt lên. Chỉ có mấy cái tộc lão, bọn họ sắc mặt biến, thẳng tắp nhìn về phía vực môn. Bọn họ phát hiện giờ khắc này vực môn có chút không giống, có thể một mực có không nói ra được nơi nào không giống nhau. Ngươi làm cái gì? Viêm Hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần, hắn cùng Chu Trần giao thủ, tận mắt đến Chu Trần đem một khối hắc thạch đánh vào đến vực môn bên trong, chỉ là không hiểu Chu Trần mục đích làm như vậy là cái gì. Chu Trần thấy hắc thạch đi vào đến vực môn biến mất không còn tăm hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Liễu Nhiên bàn giao sự tình cuối cùng cũng coi như hoàn thành, cũng không uổng phí chính mình vì hoàn thành nhiệm vụ này hoa nhiều như vậy tâm tư. Chỉ là, vực môn bạo động sức mạnh quá mạnh mẽ, chấn động cánh tay hắn giờ khắc này đều vẫn không có hoán lại đây. Giết hắn. Tiền gia mọi người ở hô to, nhìn thấy Viêm Hỏa chiếm cứ ưu thế, hy vọng Viêm Hỏa sấn thắng truy kích, đưa cái này người giết. Cao ra mọi người nhưng từng cái sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới Chu Trần vẫn là không ngăn được hắn. Viêm Hỏa nghe đến mấy cái này la lên, hắn buồn bực mất tập trung. Chu Trần vừa mạnh mẽ hắn kiến thức, ở ngăn trở chính mình đồng thời còn chặn lại rồi vực môn bạo động đi ra cuồng bạo lực lượng. Viêm Hỏa giơ tay, phù văn nổ bể ra đến, lần thứ hai nhằm phía Chu Trần, vận dụng Thiên Vương bảo thuật. Chu Trần xông tới, một cước bay về phía Viêm Hỏa đầu, này nếu như bị quét trúng, Viêm Hỏa hơn nửa muốn bỏ mình. Nhưng không yếu, bóng người nhảy một cái tách ra. Mạnh liệt kinh người thảo phạt xung kích mà ra, cùng Chu Trần gắng chống đỡ. Oeng. Hai người rung bần bật, Viêm Hỏa bóng người rút lui, mà lúc này, Chu Trần nhưng miễn cưỡng ngừng lại rút lui tư thế, lấy thân thể lực lượng, vọt thẳng qua khứ, trong tay bạo động phù văn, một chưởng trực tiếp đánh giết mà xuống. Viêm Hỏa biến sắc, hắn ngăn trở Chu Trần đòn đánh này. Nhưng chính là lúc này, chỉ thấy Chu Trần lòng bàn tay có một vòng mặt trời xung kích mà ra, trực tiếp nện ở trên ngực của hắn, Viêm Hỏa hoành bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Viêm Hỏa dù sao mạnh mẽ, cho dù bị thương nặng như vậy thế, hắn còn có thể cùng Chu Trần một trận chiến. Vươn mình chuẩn bị lên, nhưng dù là giờ khắc này, phi hổ thiên tượng bạo động mà xuống, miễn cưỡng lần thứ hai nện ở trên ngực hắn có xương nứt tiếng. Viêm Hỏa mạnh mẽ vượt qua Chu Trần nhận thức, cho dù liên tục gặp hai lần trọng thương, hắn còn chưa ngã xuống, còn có thể triển khai sức mạnh, nhảy nhót liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là thiên tài cấp nhân vật, quả thật là mạnh mẽ. Chu Trần lần thứ hai phát huy, phi hổ thiên tượng cùng xích nhật giao hòa, có một luồng hư miễn vận, Chu Trần khí thế hoàn toàn thay đổi. Đây là Chu Trần chân chính hoàn toàn bạo động ra chân chính vận, hắn không muốn tiếp tục đánh nhau. Chu Trần vận bày ra phù văn lấp lóe, có vô tận bảo quang quấn quanh, dường như một vị ma vương như thế lao ra. Một trường lần thứ hai đặt tại Viêm Hỏa trên người. Ba lần công kích, Viêm Hỏa rốt cục trọng thương vô lực lần thứ hai chống đối, phun mạnh huyết dịch nện ở vực môn trên đài cao. Mà giờ khắc này, Chu Trần không biết từ nơi nào để đến một thanh trường đao, thẳng tắp hướng đi Viêm Hỏa. Ai cũng không nghĩ tới Viêm Hỏa bị thua nhanh như vậy, mà khi tất cả mọi người thấy Chu Trần nhấc theo trường đao hướng đi Viêm Hỏa thì những người này sắc mặt quái lạ, Chu Trần chẳng lẽ muốn giết Viêm Hỏa hay sao? Đùa gì thế? Nhưng sau một khắc, không có ai cảm thấy Chu Trần đùa giỡn, bởi vì Chu Trần vung lên trường đao, liền muốn chém vào xuống. Không được. Không chỉ là Tiền gia người biến sắc gọi không muốn, chính là Cao gia đều biến sắc hô, bọn họ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mở miệng ngăn lại nói. Cho dù Cao gia vị kia tộc lão cũng hô, Chu Trần, không nên vọng động, người này không giết được. Tất cả mọi người đồng thời hô, điều này làm cho Chu Trần động tác dừng một chút. Viêm Hỏa phun ra huyết dịch, liếc mắt đúng dịp thấy Cao gia người xin tha cho hắn, hắn lộ ra trào phúng thần thái, nhìn Chu Trần nói rằng, bại ta thì lại làm sao? Ta chết không được, đem tới vẫn là có thể giết ngươi. Có thể ngươi, nhưng vĩnh viễn giết không được ta. Chương 255, Ma thiếu. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Chu Trần cầm trong tay trường đao, nhìn Miệt Thị nhìn hắn Viêm Hỏa, trầm mặc một hồi nói rằng, không phải ngươi không dám giết ta, mà là nơi này tất cả mọi người cũng không dám giết ta. Viêm Hỏa bình tĩnh nói, hắn chống thân thể, nỗ lực đứng lên đến, cứ việc trọng thương, có thể vẫn có một luồng bệ nghệ tứ phương khí thế. Là như vậy phải không? Chu Trần nhìn về phía mọi người, ánh mắt rơi vào Cao gia tộc lao thân trên, đã thấy hắn túi đầu trầm mặc, căn bản không dám trả lời vấn đề này. Chu Trần ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thấy những này nghiêng đầu qua chỗ khác, căn bản không dám hồi phục vấn đề này. Ngược lại là Tiền gia người có chút vênh váo tự đắc, nhìn Chu Trần ánh mắt mang theo vài phần đắc ý. Ma thiếu ở một ngày, liền không người dám động hắn. Cuối cùng vẫn là cùng Chu Trần quen thuộc, A Tam thấp giọng mở miệng nói. Hắn câu nói này không có ai cảm thấy buồn cười, ngược lại là đều rất tán thành gật gù. Vị kia ma thiếu là nhân vật nào? Dự là tối cường giả, có ma trùng thần mạch, triển ép đồng đại tất cả mọi người. Có người nói, hắn thành tiểu chí tôn chỉ là vấn đề thời gian. Một người như vậy trên đời này, sẽ không có người dám động hắn chiến tướng. Ma thiếu. Chu Trần trầm mặc một hồi. Mọi người thấy Chu Trần như vậy, cũng không có để ý dù là ai nghe được ma thiếu danh tự này, bọn họ trong lòng đều sẽ dường như đè lên một tảng đá lớn, danh tự này đủ để triển ép thế gian này tất cả thiên tài. Tránh ra. Viêm Hỏa kéo trọng thương thân thể, nhìn đứng ở nơi đó Chu Trần, ngựa khí lại vẫn kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ta không dám động ngươi? Chu Trần nhìn Viêm Hỏa nói rằng, nhục ma thiếu giả, chết. Thứ không có người ngoại lệ quá. Viêm Hỏa bình tĩnh nói, ta kính nể thực lực của ngươi, có thể coi đời này còn không bao nhiêu người dám giết ta, bao quát ngươi. Tự tin như vậy? Chu Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, không phải tự tin, mà là ma thiếu đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Viêm Hỏa hồi đáp, loạn thần tặc tử mà thôi. Chu Trần đột nhiên nở nụ cười, ta nếu như giết ngươi đây, ngươi không dám. Viêm Hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần, ngựa khí bình tĩnh, sát Chu Trần thân thể chậm rãi đi ra ngoài. Rất nhiều người thấy cảnh này, cũng không nhịn được thở dài một cái khí, thân là một người thắng, tình huống như vậy xác thực rất bất ức. Có thể bởi vì ma thiếu cái tên đó, coi như bất ức thì lại làm sao? Có hắn ở, không người dám động chiến tướng. Cao gia dù sao thắng rồi, này đã đủ rồi. Rất nhiều người vẫn là làm Cao gia vui mừng, đúng là không để ý Viêm Hỏa sỉ nhục. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy sỉ nhục không đáng kể chút nào, đổi làm là ai cũng nhẫn nhịn. Viêm Hỏa từ Chu Trần bên người gặp thoáng qua, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này chấm dứt ở đây. Viêm Hỏa khoe miệng vung lên như có như không độ cong, hắn từ Chu Trần bên người mà qua, thân thể thẳng tắp. Xì. Mà ngay ở tất cả mọi người cho rằng chấm dứt ở đây thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang lấp lóe, đứng ở nơi đó Chu Trần, giơ tay chém xuống. Vừa gặp thoáng qua Viêm Hỏa trực tiếp bị Chu Trần chặt đứt, cột máu biểu xạ mà ra. Hỏa thạch điện quang, nguyên bản còn ngạo khí kiên cường Viêm Hỏa trong nháy mắt đến cùng, chỉ thấy Chu Trần một tiêu sái xoay người, bình tĩnh nhìn Viêm Hỏa nói rằng, loạn thần tặc tử cũng dám như thế tùy tiện, thế giới lúc nào trở nên như vậy không hề có nguyên tắc. Không lớn âm thanh nhưng dường như như lôi đình thanh âm vang lên đến, rất nhiều người sững sờ xem ở ngã trên mặt đất cái kia một bộ thi thể. Bọn họ đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy, lại thật sự có người dám giết ma thiếu chiến tướng. Xì. A Tam chờ vô số người hút vào khí lạnh. Sững sờ nhìn bình tĩnh bái đi Viêm Hỏa trên người tài vật Chu Trần. Bọn họ thất thần chán nản, da mặt nhảy lên. Hắn điên rồi sao? Hắn có biết hay không điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu muốn chính diện đối đầu ma thiếu. Rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, nhìn Chu Trần dường như xem một kẻ đã chết như thế. Chu Trần là gan quá to lớn, đại để mỗi người đều khiếp sợ. Có thể hậu quả nhưng đồng dạng khiến người ta hoảng sợ. Làm sao? Đều nhìn ta làm gì? Chu Trần nhún nhún vai, bái đi Viêm Hỏa trên người gì đó, phát hiện đối phương xác thực rất giàu có, trên người có không ít thứ tốt. Cho dù dược vương cấp bảo dược đều có vài cây. Thi thể này xử lý một chút, nghe nói thiên vương dòng máu giá trị vô cùng, hắn mặc dù không cách nào sánh được chân chính thiên vương huyết dịch, tuy nhiên không sai, cần liền đi lấy đi, ta đưa các ngươi. Chu Trần lộ ra hắn hàm răng trắng nõn, quay về Cao gia hết thảy cười nói. Cao gia mọi người trầm mặc, cũng không biết lấy cái gì thoại qua lại đáp. Chu Trần thiếu gia, rời khỏi nơi này trước đi. Cuối cùng vẫn là Cao Vân Vân mở miệng, liếc mắt nhìn Viêm Hỏa thi thể, nàng thở dài một tiếng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Viêm Hỏa thi thể trên. Ma thiếu chiến tướng thật sự bị hắn chém giết, Viêm Hỏa con mắt giờ khắc này còn không nhắm lại, hiển nhiên cũng không thể tin được đây là thật sự. Nhìn Chu Trần cùng Cao Vân Vân chờ người đi xa, từng cái diện tướng mạo dòng nó, biểu hiện trở nên vô cùng quái lạ lên. Hay là có kịch vui để xem.
vẫn trở lại cao gia tất cả mọi người hứng thú đều không cao. Căn bản không có thắng lợi sau vui sướng, vừa nghĩ tới đè lên trong lòng cái kia gọi ma thiếu núi lớn, bọn họ liền cảm thấy hô hấp khó chịu. Sau đó nhìn thấy ma thiếu, Chu công tử vẫn là tách ra đi. Trở lại cao gia, Cao Vân Vân nói câu nói đầu tiên lại là câu này. Tại sao? Chu Trần nợ nụ cười. Ma thiếu một tên chính là lý do. Chu công tử khả năng chưa từng nghe qua, hắn được xưng thiếu niên chí tôn, vô địch cung cấp. Ép một đời người không thở nổi. Có ma chủng thân mạch, có ma động thế gian loạn ngoại tên. Cao Vân Vân nói rằng, bại ở trong tay hắn thánh tử thánh nữ vô số kể, cho tới nay mới thôi, không người có thể cùng đánh một trận. Triển ép đồng đại không hề tính khí. Như thế cường. Chu Trần đích thì thầm một tiếng đạo, ma chủng thần mạch là món đồ gì? Cao Vân Vân âm thanh vẫn êm tai, nghe tới hết sức thoải mái, không có ai biết. Bởi vì hắn không cần vận dụng thần mạch, cũng đã vô địch thế gian. Hắn đem hết thảy đều rèn luyện đến mức tận cùng, vượt qua cực hạn. Thực lực đứng đầu thiên địa, dựa vào một đôi tay, liền đủ để triển ép cung cấp. Liền chỉ cần như vậy, hắn chính là thiếu niên chí tôn. Mà này cũng không phải hắn mạnh nhất thể hiện, mạnh nhất chính là hắn ma chủng thần mạch. Nhưng hắn từ chưa từng sử dụng, bởi vì bất kỳ địch thủ đều không cần hắn vận dụng thần mạch liền bị thua hắn tay. Hắn đã từng gặp ba cái đại giáo thánh tử vây công, có thể ba cái thánh tử trọng thương, hắn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Cao Vân Vân nói rằng, có người đã nói, hắn khả năng là thần đế hậu duệ. Thần đế hậu duệ? Chu Trần tâm run rẩy. Đánh giá như vậy không khỏi quá cao. Có thể được khen là thần đế người, từ xưa đến nay có mấy người? Thiên Ma giáo Ma thiếu, thần đế hậu duệ. Chu Trần đột nhiên nở nụ cười, hắn thật giống hỏi một chút Liễu Nhiên này có phải là thật hay không. Người cười cái gì? Cao Vân Vân thấy Chu Trần còn có tâm sự cười, nàng không nhịn được nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Hay là ngươi không biết Thiên Ma giáo, coi đời này rất nhiều người cũng không biết Thiên Ma giáo. Nhưng ta lại biết một ít. Ồ. Chu Trần hiếu kỳ nhìn Cao Vân Vân. Thiên Ma giáo là ma đạo khác loại. Hắn không thuộc về ma đạo 10 thành giáo, nhưng ở ma đạo bên trong địa vị vô cùng siêu nhiên. Kỳ dị nhất chính là, hắn ở tiên đạo bên trong đồng dạng địa vị cao cả, tiên ma lưỡng đạo nguyên bản đối địch, nhưng rất nhiều tiên đạo bên trong đại giáo cũng không nhằm vào Thiên Ma giáo. Cao Vân Vân nói rằng, này có cái gì kỳ quái sao? Chu Trần hỏi. Một câu nói này để Cao Vân Vân suýt nữa không có sang. Nghĩ thầm này còn không kỳ quái sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết Thiên Ma giáo có đủ hay không cường. Chu Trần cười nói. Cao Vân Vân lắc lắc đầu nói, điểm ấy ta không biết. Ta chỉ biết có một thay mặt giáo chủ, hắn đã từng náo động đến vô số đại giáo trời đất xoay vần. Sau khi rất nhiều đại giáo còn cấm khẩu không nói chuyện. Làm sao cái trời đất xoay vần pháp? Chu Trần đúng là có chút hứng thú. Như vậy bí ẩn há lại là ta như vậy tiểu nữ tử có thể rõ ràng. Có điều, từ ma thiếu thực lực đến xem, liền đủ để đại biểu Thiên Ma giáo phi phàm. Bằng không sớm đã có người ra tay đem ma thiếu giết chết ở nảy sinh trong đó rồi. Cao Vân Vân nói rằng, nàng khăn che mặt trên con mắt nhưng nhìn quanh rực rỡ, long lanh liêu người. Chu Trần thấy ở Cao Vân Vân nơi này không thể được đến Thiên Ma giáo tin tức, hắn cũng từ bỏ. Nghĩ thầm sau đó nhìn thấy Liêu Nhiên hỏi rõ chính là, Chu Trần cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu, nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng muốn rời khỏi nơi này. Người Cao gia đã đáp ứng ta một yêu cầu, hiện tại có thể đổi tiền mặt, thực hiện đi. Chu Trần nói rằng, một câu nói để Cao Vân Vân hơi run run, lập tức nói rằng, ngươi muốn điều kiện gì? Nói đến đây, Cao Vân Vân sốt sáng lên đến, cặp kia kiết khẩn nắm. Nàng không tin Chu Trần hảo tâm như vậy, mấy lần đều trợ giúp nàng vượt qua nguy cơ, sợ là hắn cũng biết bí mật kia, cho nên mới cố ý như vậy. Bằng không, ở trên đường cái tùy tiện tìm đến một người, sao lại cường đại như thế? Lấy Chu Trần vừa sức chiến đấu, sợ là so với thánh tử thánh nữ đều sẽ không kém quá nhiều. Cao Vân Vân cũng không biết Chu Trần nếu như để yêu cầu đó, nàng làm sao bây giờ? Cao Vân Vân cắn môi, nghĩ thầm thật muốn như vậy, quá mức cao giả vi ước chính là. Nói cái gì cũng không thể đáp ứng Chu Trần. Nghe nói vực môn trăm năm có thể chạy ra không được cao. Đây là chế tác không gian khí tuyệt hảo vật liệu một trong, có thể gặp không thể cầu. Đã như vậy, vậy thì mời người cao ra đưa lên một phần đi. Đối với không vực cao Chu Trần thèm nhỏ dãi đã lâu, thứ này công dụng vô cùng, thậm chí có thể luyện chế một ít phá không phủ, đây là món đồ bảo mệnh. Không vực cao loại bảo vật này thả ở bên ngoài, có thể dẫn tới rất nhiều cường giả chém giết cấp giật. A, Cao Vân Vân ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Chu Trần đưa ra chính là yêu cầu này. Yêu cầu này quá đáng sao? Rất quá đáng. Không vực cao là món đồ gì? Vậy liền coi là ở cao gia cũng là trí bảo bên trong đồ vật, là chiến lược dự trữ, không nỡ mảy may lãng phí, có thể hiện tại hắn mở miệng chính là một phần. Như vậy quá đáng điều kiện nếu như đổi làm trước đây, sớm đã bị cao gia đánh ra đi tới. Nhưng giờ phút này quá đáng điều kiện ở Cao Vân Vân nghe tới nhưng là tiếng trời. Bởi vì, hắn lại không có để cái điều kiện kia. So với cái điều kiện kia, muốn không được cao cũng không phải là không thể tiếp thu. Ngươi coi là thật muốn không được cao. Cao Vân Vân không nhịn được thấp giọng hỏi thăm một câu. Có vấn đề gì không? Chu Trần cao mày nói rằng, người cao gia lúc trước nhưng là hứa hẹn, đáp ứng ta bất luận cái nào điều kiện. Chu Trần có chút bất mãn lên, mặc dù nói hắn trợ giúp cao gia có mục đích của chính mình. Có thể đây là cao gia hứa hẹn đồ vật, không tin thủ hứa hẹn điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Chương 256, Man tộc. Không vực cao ta cho ngươi. Cao Vân Vân mở ra môi đỏ, đôi tròng mắt kia sáng quắc nhìn Chu Trần, trong suốt con mắt nhìn quanh lưu hề. Vậy thì tốt. Thấy đối phương không có quyệt nợ ý tứ, Chu Trần trên mặt lộ ra ý cười, gật gù ra hiệu Cao Vân Vân đi đem không vực cao đưa tới cho mình. ngươi liền một điểm không lo lắng cái kia ma thiếu. Cao Vân Vân đột nhiên sáng quắc nhìn Chu Trần nói rằng. Chu Trần rất tò mò hỏi ngược lại Cao Vân Vân nói, ta nên lo lắng sao? Một câu nói để Cao Vân Vân hơi run run, nàng không nghĩ tới Chu Trần lại trả lời như vậy. Coi đời này trẻ tuổi, ai có thể như vậy hờ hững đối với ma thiếu? Các hạ để Vân Vân kính phục. Cao Vân Vân thở dài nói, chỉ là còn có một việc cần các hạ hỗ trợ. Không biết các hạ có thể hay không đồng ý. Thấy Chu Trần nghi hoặc nhìn mình, Cao Vân Vân liêu nhúc nhích một chút sợi tóc đừng ở như sau, nhẹ nhàng âm thanh lại vang lên đến, ta nghĩ các hạ mang ta đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn. Chu Trần hơi run run, tâm tư có chút tung bay, không khỏi nghĩ đến kiếp trước một ít trải qua, đó là một cái khác cố sự. Thập Vạn Đại Sơn bên trong cặp kia ánh mắt mong đợi, Chu Trần nhớ lại đến, nghĩ đến cặp mắt kia không nhịn được thở dài một hơi. Chính mình trung quy là phụ lòng cặp mắt kia, cặp kia long lanh mà chờ mong con mắt. Cao Vân Vân thấy Chu Trần phát ngẩn người tại đó, trong mắt có mấy phần dĩ vãng chưa từng từng ra mềm nhẹ cùng. Bất đắc dĩ, điều này làm cho Cao Vân Vân hết sức tò mò, Chu công tử biết Thập Vạn Đại Sơn. May mắn đi qua một lần. Chu Trần lấy lại tinh thần, thu hồi nỗi lòng, thở nhẹ một cái khí gật gù. Cao Vân Vân không biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong Chu Trần trải qua cái gì, nhưng có thể làm cho Đàm Luận Ma thiếu đều mặt không biến sắc Chu Trần như vậy, điều này nói rõ Chu Trần ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong có rất phi phàm cố sự. Nếu Chu công tử đi qua, vậy không biết đạo có thể hay không bồi Vân Vân lần thứ hai đi tới. Cao Vân Vân mỉm cười nhìn chăm chú, đôi trong mắt kia nhìn quanh phong tình vạn trùng, chỉ có điều mặt cười bị che lại, không cách nào coi dung nhan, nhưng nghĩ đến cũng là nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Chu Trần thu hồi nỗi lòng, cũng nghĩ đến một vấn đề, đột nhiên hỏi dò Cao Vân Vân nói, âm ngưng thạch ở trong tay ngươi. Cao Vân Vân đổ nở nụ cười, tiếng cười dường như thanh tuyền nước chảy, len ken trong suốt. Mặc kệ Cao Vân Vân dung nhan làm sao, âm thanh nhưng là hắn nghe qua nhất là trong suốt. Chu công tử sẽ không thật sự cho rằng một khối âm ngưng thạch có thể làm cho bọn họ như vậy giống trống khua chiêng chứ? Cao Vân Vân hỏi ngược lại Chu Trần. Chu Trần lắc đầu nói, một cướp người một cướp thạch điều này làm cho ta không hiểu mà thôi. Nếu như Chu công tử đáp ứng theo ta đồng thời đi tới Thập Vạn Đại Sơn, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Cao Vân Vân trả lời. Vậy ta không muốn biết. Chu Trần nở nụ cười, ngươi trước tiên đem không vực cao cho ta là được. Khiến người ta đem không vực cao đưa tới cho Chu công tử, tộc lao nếu như ngăn cản, liền nói Vân Vân đảm bảo. Cao Vân Vân quay về một thuộc hạ mở miệng phân phó nói, sau đó mới xem nói với Chu Trần, công tử hỏi ta âm ngưng thạch có phải là ở trong tay ta? Nó đúng là ở trong tay ta. Công tử nếu như theo ta đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn, ta liền đem âm ngưng thạch đưa ngươi. Chu Trần nở nụ cười, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đại yêu vô số, hung thú hoành hành. Âm ngưng thạch đúng là thứ tốt, có thể cũng phải có mệnh nắm mới đúng đấy. Điểm ấy không cần lo lắng, ta tự có thông qua Thập Vạn Đại Sơn thủ đoạn. Cao Vân Vân mỉm cười nhìn Chu Trần. Một câu nói này để Chu Trần hơi run run, Thập Vạn Đại Sơn biết bao lực lượng, bao la vô biên. Trong đó ai cũng không biết ẩn giấu đi món đồ gì, cho dù mạnh mẽ làm thiên vương nhân vật, cũng không dám hứa chắc hoàn toàn có thể thông qua Thập Vạn Đại Sơn. Trước mặt nữ nhân này, có năng lực gì nói mình có thể thông qua Thập Vạn Đại Sơn, mà lại nói như thế kiên định. Viêm hỏa chính là bởi vậy như vậy đến các ngươi. Chu Trần đột nhiên hỏi. Có người có thể bảo đảm có thể thông qua Thập Vạn Đại Sơn, người này giá trị liền lớn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong nắm giữ tài nguyên vô số, có thể đi vào đi một chuyến tuyệt đối thu hoạch khá dồi dào. Thiên cầu đúng là bởi vì âm ngưng thạch độc thủ, bởi vì thiên cầu tu hành nắm giữ âm ngưng thạch có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, âm ngưng trong đá thai nén vần dương. Mà viêm hỏa đúng là bởi vì ta độc thủ. Cao Vân Vân nói rằng, bởi vì hắn biết một bí mật.
Bí mật gì?
Chu Trần hỏi Cao Vân Vân nói. Cao công tử nếu như đồng ý đi tới, đông đảo ngược lại là không có quan tâm bí mật này. Cao Vân Vân nói rằng, nếu như âm ngưng thạch đưa ta, hơn nữa ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong thu hoạch đều quy ta, ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Chu Trần nghĩ thầm, hắn ngược lại cũng muốn đi Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi một lần, một chỗ hắn phải đi một lần. Đương nhiên có thể. Cao Vân Vân đáp ứng rất cấp tốc, để Chu Trần đều có chút không kịp phản ứng. Lúc này vừa vặn có người đem không được cao mang tới, Cao Vân Vân tiếp nhận đưa cho Chu Trần tiếp nhận hộp ngọc, cũng chưa hề mở ra đi thăm dò xem, ánh mắt rơi vào Cao Vân Vân lồi lõm có hứng thú linh lung thân thể mềm mại trên, chờ đợi nàng. Các hạ nghe nói qua man tộc sao? Cao Vân Vân đột nhiên hỏi. Man tộc? Chu Trần giật mình trong lòng, man tộc chủng tộc này hắn nghe nói qua, cũng là thượng cổ di tộc. Cùng vu tộc cũng xưng, được khen là vu rất. Chỉ có điều, vu tộc cũng vẫn lưu lại một mạch trên thế gian tu hành, vẫn mang cho người khác hoảng sợ. Nhưng man tộc nhưng thật giống như biến mất rồi như thế, kiếp trước Chu Trần cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn chưa nghe nói còn có man tộc trên đời. Tuy rằng Chu Trần cũng cảm thấy loại này thượng cổ đại tộc tuyệt sẽ không dễ dàng bị diệt tộc, có thể trong vạn tộc nhưng là không có man tộc bóng người. Chu Trần đúng là không nghĩ tới, giờ khác này nhưng có thể nghe được man tộc tin tức. Vu rất, năm đó này hai tộc nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, cái này đem tế tự chơi đến quỷ thần kinh sợ đến mức chủng tộc. Ngươi biết man tộc tin tức? Chu Trần đúng là bất ngờ, man tộc từ thời đại trung cổ bắt đầu, liền cũng không còn tin tức, đến hiện tại đã có mấy vạn năm đi. Nó ngay ở Thập Vạn Đại Sơn. Cao Vân Vân nói rằng. Ồ. Chu Trần không nhịn được kinh ngạc, kiếp trước bởi vì một chuyện rất nhiều cường giả đều nhảy vào Thập Vạn Đại Sơn quá, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong đào móc ra rất nhiều bí mật, đúng là không nghĩ tới vu tộc tin tức năm đó lại chưa từng khai quật mảy may. Có điều ngẫm lại cũng không ít không có khả năng, man tộc không thích tiếp xúc người ngoài. Bọn họ luôn luôn đóng kín tự mình, Thập Vạn Đại Sơn bao la vô biên, địa hình phức tạp, đúng là vô cùng tốt ẩn thân nơi. Viêm Hỏa có ý đồ với ma tộc, bằng hắn cũng đúng quy cách. Chu Trần cười nạo một tiếng. Hắn tự nhiên không đủ phân lượng, thế nhưng phía sau hắn ma thiếu đây. Cao Vân Vân đột nhiên nói rằng, ma thiếu. Chu Trần làm sao nghe cái từ này đều cảm thấy chói tai, không nhịn được cười nhạo đạo, hắn lẽ nào liền đúng quy cách sao? Cao Vân Vân đều cảm thấy bất ngờ, Chu Trần nghe được ma thiếu tên thật giống có rất oán cửu nặng tự. Lẽ nào Chu Trần cùng này làm ma thiếu trong lúc đó còn có cái gì xung đột hay sao? Ngẫm lại lại cảm thấy không thể, thật muốn là như vậy hắn còn có thể sống ở cõi đời này. Nàng thừa nhận Chu Trần rất mạnh, nhưng cùng cái kia một vị so với, hết thảy đều có vẻ ảm đạm phai màu. Huống hồ, ta nghe nói man tộc từ trước đến giờ không thích người ngoài, đối với người ngoài lấy chống cự tư thái. Chu Trần nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, người ngoài tiến vào man tộc bên trong khu vực đều là trực tiếp bị giết hết. Thời kỳ thượng cổ, nghe đồn một vị thiên vương đi nhầm vào man tộc liền bị giết chết. Đúng là rất kỳ quái, các ngươi dũng khí từ đâu tới đi trêu chọc man tộc? Ngươi nói không sai, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới chịu bắt cóc ta. Cao Vân Vân cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, bởi vì một vô tình, ta chiếm được man tộc hữu nghị. Cái gì? Chu Trần con mắt đều muốn trừng trực, thẳng tắp nhìn Cao Vân Vân tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn biết điều này đại biểu ý nghĩa nặng đến đâu. Chính là bởi vì man tộc người phòng bị người ngoài, nhưng chỉ cần người ngoài có thể được bọn họ tán đồng, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đem cho rằng là người mình. Chu Trần không biết giờ khắc này man tộc rất mạnh, nhưng là một người thượng cổ di tộc, hắn tuyệt đối không thể quá yếu. Nghĩ tới đây, Chu Trần cũng không nhịn được cân nhắc có muốn hay không bắt cóc Cao Vân Vân, nữ nhân này quá đáng giá. Được nàng, chẳng khác gì là được một thái cổ di tộc hữu nghị. Chẳng trách. Chu Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bọn họ đánh Cao Vân Vân chủ ý, chẳng lẽ vị kia ma thiếu phải cướp ngươi qua cưới ngươi. Chu Trần không nhịn được cười đắc ý, cười híp mắt trên dưới đánh giá Cao Vân Vân. Cao Vân Vân giận dữ, Chu công tử hà tất bẩn thỉu tiểu nữ tử, hắn muốn cướp đoạt ta chỉ có điều là man tộc phát sinh một việc lớn, có sự giúp đỡ của ta có thể làm cho bọn họ tỷ lệ thành công tăng nhiều mà thôi. Chu Trần văn Cao Vân Vân là chuyện gì? Cao Vân Vân nhưng ngậm miệng không nói, mà là hỏi dò Chu Trần nói, không biết các hạ hiện tại có thể hay không đồng ý đưa ta đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi qua đánh giá cao ta. Ngươi nếu như thật nắm giữ man tộc hữu nghị, liền tôn giả đều ngồi không yên. Ta há có thể hộ được ngươi. Chu Trần lắc đầu thở dài nói, điểm ấy không cần các hạ lo lắng, biết tin tức này cũng không nhiều như vậy. Huống hồ tôn giả có mấy cái, cường giả như vậy tự có người ứng phó, ta Cao gia cũng sẽ phái cường giả mê hoặc đối phương, dọc theo đường đi không chắc có thể gặp được địch thủ, coi như đụng tới, mạnh nhất cũng chỉ là hoàng giả cao thủ, dù sao tôn giả cường giả khó tìm, mỗi một cái đều có tiếng. Mạnh nhất hoàng giả cao thủ. Chu Trần khẽ miệng hơi co giật một hồi, hoàng giả cũng không phải giờ khắc này mình có thể chiến thắng, đây là một cái khác cảnh giới nhân vật. Kỳ thực cũng có thể một địch thủ đều không đụng tới. Cao Vân Vân nói rằng, dù sao ta Cao gia lần này cả tộc toàn gia, liền làm đem ta đưa tới Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng cũng đúng là như thế, Cao gia đã không có nhân thủ hộ tống ta. Hơn nữa, ta Cao gia cường giả mỗi một cái đều bị người nhìn chằm chằm, cũng không thích hợp đưa ta. Muốn đi Thập Vạn Đại Sơn, ta chỉ có thể lén lút đi. Chu Trần trầm mặc một hồi, coi là thật đoạt được hết thảy đều quy ta. Coi là thật đem âm ngưng thạch cho ta. Coi là thật ta đưa ngươi tới liền gả cho ta. Cong. A. Cao Vân Vân trợn tròn con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần. Địt. Phản ứng nhanh như vậy. Chu Trần thầm nhủ trong lòng một hồi. Chuyện cười. Chu Trần nhún nhún vai nói, ngươi tộc nếu như nhiều hơn nữa cho ta một điểm không được cao, ta có thể cân nhắc đi. Cao Vân Vân hít sâu một hơi, cảm thấy cái tên này quá mức vô liêm sỉ tham lam, hắn không biết không vực cao giá trị sao. Cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm. Chương 257, Hòa Tôn Giả. Thập Vạn Đại Sơn. Nó tọa lạc ở đây vực một chỗ biên giới, khoảng cách cao ra vị trí thành trì cũng không phải rất xa, nhưng cũng không gần. Muốn hộ tống Cao Vân Vân đi tới Thập Vạn Đại Sơn, Cao gia cũng chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày ngắn ngủi trong lúc đó, Cao gia vô số tộc nhân rời đi Cao gia, từ bốn phương tám hướng đi tới Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Mỗi một nhóm người đều hộ tống một chiếc thú xe. Thậm chí ngay cả mấy vị tộc lão đều lén lút mò mò rời đi Cao gia, từng người xạ hướng về một phương, hộ tống nữ tử đi tới Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Chu gia cả tộc toàn gia, vì yểm hộ Cao Vân Vân đi tới man tộc. Cao gia rất rõ ràng, chỉ cần Cao Vân Vân đến man tộc, hắn Cao gia liền không người dám di chuyển, thậm chí có thể trở thành chu vi mấy ngàn dặm bá chủ. Vì điểm ấy, Cao gia đồng ý cả tộc đụng một cái. Mà ngay ở Cao gia cả tộc toàn gia, từ các nơi vị trí đi tới Thập Vạn Đại Sơn thì Chu Trần cùng Cao Vân Vân hai người nhưng giản trang khinh hành, từ Cao gia một chỗ mật địa, lén lút rời đi thành trì, cũng không có đi tới Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, mà là quay lưng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mà đi. Chúng ta từ phương hướng ngược mà đi, sau đó sẽ vòng qua một ngọn núi, có thể từ mặt khác một chỗ rất địa phương bí ẩn đi tới Thập Vạn Đại Sơn, thêm vào Cao gia mọi người ngụy trang, lẽ ra có thể để mê hoặc bọn họ. Chu Trần cười cợt, nghĩ thầm quả thật có thể mê hoặc rất nhiều người, nhưng trên đời dù sao cũng không ít người thông minh, không chắc có thể mê hoặc tất cả mọi người. Chỉ có điều, ở Cao Vân Vân mang theo Chu Trần vòng qua ngọn núi lớn kia sau khi, Chu Trần tâm tư thì có biến hóa, bởi vì loại này núi lớn thật sự rất bí ẩn, trong đó con đường kia căn bản không phải người có thể phát hiện, bởi vì còn phải xuyên qua một to lớn diêu động, mà cái này diêu động bên trong con đường trăm cái, nếu như không ai dẫn đường, ai có thể bảo đảm có thể thông qua? Nơi như thế này ngươi cũng có thể tìm tới? Chu Trần kinh ngạc cực kỳ hỏi. Cao Vân Vân có chút thật không thiện, lắc lắc đầu nói, man tộc báo cho. Chu Trần nhất thời bừng tỉnh, gật gù tùy tùng Cao Vân Vân vòng qua ngọn núi lớn này, sau đó đến một chỗ cực nhỏ hẻm núi. Đi tới đây, Chu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm như vậy tư mật địa phương, hẳn là không người có thể phát hiện đi. Chu Trần đối với lần này nhiệm vụ đúng là ung dung lên. Này, ngươi mỗi ngày mang khăn che mặt có mệt hay không a? Chu Trần nhìn Cao Vân Vân nói rằng, này nữ nhân hôm nay mặc đơn giản, bởi vì phải muốn chạy đi, vì lẽ đó quần áo nhàn nhã lại có chút bó sát người. Lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại hoàn toàn bị bao quát đi ra, đường cong hiện lộ hết, trường chân thẳng tắp, mông bộ rất hiểu, ngực bộ cao vót, phối hợp cặp kia nhìn quanh lưu hề đôi mắt đẹp, nhìn qua rất là nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều, cảm giác này bị cái kia khăn che mặt hoàn toàn làm hỏng. Cao Vân Vân quét Chu Trần một chút, không hề nói gì, nàng tiếp tục chạy đi. Ngươi liền như thế tin tưởng ta? Cô nam quả nữ ra đi, liền không sợ ta làm chút gì? Hoặc là nói ta cũng cướp giật ngươi? Chu Trần đột nhiên nở nụ cười, đánh giá Cao Vân Vân thân thể, này nữ nhân thân đoạn thật đồng. Dám giết Viêm Hoàng người, ta tin tưởng có thể tin tưởng. Hú hồ, coi như ngươi cướp giật ta, ta quá mức chết một lần mà thôi, ngươi vẫn cái gì cũng không chiếm được. Cao Vân Vân bình tĩnh nói. Chu Trần trợn tròn mắt, thầm nói, ngươi cho rằng chết như thế dễ dàng hay sao? Ta nếu như muốn làm cái gì, để ngươi chết đều không chết được. Cao Vân Vân cười cợt, cũng không đem Chu Trần lời này để ở trong lòng. Ai còn có thể ngăn cản chính mình không chết được? Chu Trần thấy Cao Vân Vân như vậy liền biết hắn không tin, hắn đúng là cảm thấy buồn cười. Một phù thủy muốn cho người không chết được không phải chuyện rất đơn giản sao? May là ta thiện tâm, không có đường tâm tư. Bằng không ngươi liền phiền phức, loạn tin tưởng người khác không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chu Trần cười nói. Nghe Chu Trần, Cao Vân Vân tiếp tục cười, nàng không làm trả lời. Cao Vân Vân tự nhiên không phải tùy ý tin tưởng một người. Hắn cùng Chu Trần một đường đồng hành hạ xuống, tuy rằng Chu Trần phẩm tính không tính là rất tốt, có thể nhưng cũng là có thể tin tưởng người, điểm ấy từ đối với A Tam chờ thái độ liền có thể thấy. Huống hồ, coi như Chu Trần thật giáp tâm bất lương, lẽ nào liền nhất định có thể thảo được không? Dự tính xấu nhất cũng chính là trở lại trước, nàng bị đông đảo thế lực cướp giật mà thôi, nhiều Chu Trần một không nhiều. Trên người nàng có thể mang theo đồ vật, Chu Trần thật sự dám làm như vậy, nàng ở đây tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, vô số người tu hành sẽ trước tới nơi này. Đến thời điểm quá mức nàng bị một cái thế lực cướp giật tới tay mà thôi, nhưng làm đầu mâu Chu Trần tuyệt đối không sống nổi. Được rồi, thiếu gia ta xác thực đối với cướp nữ nhân không có hứng thú. Chu Trần nói câu nói này thời điểm không khỏi nghĩ đến Lưu Thi Ngữ, nghĩ thầm nàng liền bị chính mình bắt lấy, Chu Trần mặt không nhịn được có chút ửng hồng. Cao Vân Vân thấy Chu Trần dáng dấp kia suýt nữa không có bật cười, ngươi coi là thật đoạt lấy nữ nhân. Khắc khục. Chu Trần bắt đầu ho khan, có chút che giấu nói rằng, cái kia, ta làm sao có khả năng là người như vậy? Ta làm người vẫn cao thượng chính thống. Cao Vân Vân giờ khắc này vững tin, Chu Trần thật sự cướp giật nữ nhân. Ai nha, ngươi không phát hiện khăn che mặt của ngươi rất khó coi sao? Chu Trần nhìn Cao Vân Vân mặt cười chăn xa che khuất, hắn hết sức tò mò phía này xa dưới mặt là như thế nào. Ta không để ý. Cao Vân Vân bình tĩnh hồi đáp. Ta liền cảm thấy các ngươi nữ nhân xuẩn không biết thưởng thức. Chu Trần đàng hoàng trịnh trọng, rất chăm chú nhìn Cao Vân Vân nói rằng, ngươi mang theo khăn che mặt, cái chán sưởi thái dương, mà khuôn mặt chưa từng sưởi thái dương, liền sẽ xuất hiện cái chán hắc, khuôn mặt bạch tình huống. Chuyện này sẽ nhiều xấu a. Cao Vân Vân quay đầu, không nghe Chu Trần nói bậy loạn ngữ. Thiếu niên này hay là thực lực mạnh mẽ, hay là đối với hắn không có cái gì ý đồ xấu. Có thể tuyệt đối là một vô liêm sỉ hèn mọn gia hỏa, dọc theo đường đi không ngừng lừa gạt mình lấy đi khăn che mặt. Ôi chao, sẽ nói cho ngươi biết đeo khăn che mặt chỗ hỏng. Đeo khăn che mặt hội trưởng chú nha. Còn có, Chu Trần còn chưa nói xong, Cao Vân Vân lại đột nhiên tiếp lời nói, ta đã từng phát xuống lời thề, xem ta khuôn mặt giả, tất cưới ta, hoặc là ta giết hắn. A, Chu Trần sững sờ, lập tức lại nở nụ cười, ngươi cho là đang kể chuyện cũ, như vậy sức sẹo lý do cũng dùng đi ra, ta rất nhiều năm trước liền không chơi. Chu Trần nghĩ thầm trước đây lừa gạt nữ hải tử thời điểm, đã nói cùng hắn trải qua giường nữ nhân hắn nhất định sẽ cưới, nhưng là hắn cưới quá một sao? Ngươi cảm thấy ta như là đùa giỡn hay sao? Cao Vân Vân nhìn Chu Trần, nàng bình tĩnh nói, ngươi muốn xem tự mình động thủ, còn ta lời thề ngươi có tin hay không theo ngươi. Chu Trần nhìn Cao Vân Vân thật đi tới trước mặt hắn, nhắm mắt lại làm ra một bộ mặc trò quân hái dáng dấp. Chu Trần mở ra, mỹ mắt rực rực, lại thân không ra tay đi lấy xuống khăn che mặt. Mẹ kiếp, này nữ nhân lời thề lẽ nào là thật sự hay sao? Chu Trần có chút hoảng hốt, nếu như đại gia hài lòng chơi một chút cũng coi như, không muốn người phụ trách dựa vào thanh em này vóc người này. Chu Trần rất tình nguyện a, nhưng là nói cái gì cưới a cưới quá cao thâm, hắn hơi sợ. Thấy Chu Trần không có động tác, Cao Vân Vân mở mắt ra, khoe miệng ngậm lấy ý cười, là chính ngươi không lấy, cũng không nên nói không cho người cơ hội. Ngươi cái kia chó má lời thề sẽ không là thật sao? Chu Trần nuốt nước miếng một cái, không nhịn được hỏi một câu. Ngươi đoán? Cao Vân Vân khanh khách nở nụ cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước, căn bản không để ý tới ở nơi đó cắn răng hận trực cắn răng Chu Trần. Chu Trần dọc theo đường đi, hắn ở xoắn xuýt có muốn hay không lấy đi Cao Vân Vân xa, này nữ nhân lần này tư thái, hắn cũng không biết là thật hay giả. Liên như vậy, hai người ở một đường hướng về Thập Vạn Đại Sơn tiến lên, đi đường xá rất hẻo lánh, dọc theo đường đi người ở thưa thớt, rất khó nhìn thấy người ngoài. Điều này cũng làm cho Chu Trần cùng Cao Vân Vân triệt để yên tâm tư. Mà liên ở tại bọn hắn đi qua một chỗ hẻm núi thì, Chu Trần thân thể đột nhiên căng thẳng lên. Thấy Chu Trần đột nhiên dừng lại, Cao Vân Vân nghi hoặc hỏi, làm sao? Xem ra chúng ta dọc theo con đường này ung dung muốn đoạn tuyệt, ngươi tuyển con đường này cũng không phải không ai biết được. Chu Trần thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ở Cao Vân Vân trong thất thần, nơi nào chậm rãi đi ra một bóng người, người này đi ra, Cao Vân Vân hoa dung thất sắc. Vương Sùng Chí. Cao Vân Vân không nhịn được kinh thanh lối ra, mở miệng. Ngươi biết hắn? Chu Trần hỏi Cao Vân Vân, nhìn trực tiếp đi tới người tu hành. Hoa Tôn giả ngồi xuống ba vương một trong. Cao Vân Vân nói rằng, không nghĩ tới, Hoa Tôn giả cũng biết tin tức này, cũng muốn đi làm dối sao? Tôn giả. Chu Trần hơi run run, trong lòng đúng là không nhịn được chiến chuyển động, đây là một đáng sợ cảnh giới. Kiếp trước hắn đều chưa từng bước vào cảnh giới này, dừng lại ở bên ngoài. Hoa Tôn giả là ai? Chu Trần quay về người này cũng chưa quen thuộc. Tây Bắc trong vạn dặm, chỉ có ba cái đại tộc, bọn họ khống chế này chu vi vạn dặm tất cả tài nguyên, cho dù khống vực thành cũng phải bày đổ cúng cho này ba thế lực lớn. Này ba thế lực lớn bên trong vương chính là ba cái tôn giả, này ba cái tôn giả trong đó một vị chính là Hoa Tôn giả. Dưới trướng cường giả như mây, khống chế một chỗ phúc địa, ở Tây Bắc làm mưa làm gió, không người dám nói. Cao Vân Vân thở dài nói, trước mặt vị này chính là Hoa Tôn giả dưới trướng ba vương một trong, có thể vào Hoa Tôn giả trong mắt bản thân liền rất mạnh mẽ, lại là ba vương một trong. Đủ để đại diện cho người này mạnh mẽ. Hắn là một lâu năm vương giả, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Chu Trần nhìn trước mặt đi tới người tu hành, trong lòng ngược lại cũng có mấy phần kinh ngạc chi sắc. Đúng là không nghĩ tới Cao Vân Vân đối với hắn như vậy kính nể. So với Viêm Hỏa mạnh hơn. Chu Trần không nhịn được hỏi. Không cách nào so sánh được. Cao Vân Vân nói rằng, các ngươi là trẻ tuổi, giả lấy thời gian tất nhiên so với bọn họ mạnh mẽ. Có thể dù sao bọn họ là lâu năm vương giả, con đường tu hành đi cực xa, tuy rằng không có kinh thải tuyệt diễm thiên phú, nhưng sự mạnh mẽ cũng là vô dung hoài nghi. Huống hồ, lại trải qua Hoa Tôn giả dạy dỗ, sự mạnh mẽ đến mức nào liền không người biết được, một tôn giả năng lượng, ngươi tưởng tượng được. Chu Trần gật gù, tôn giả ở một phương muốn nói là phiên vân phúc vũ cũng không kỳ quái. Cường giả như vậy sắc thực khiến người ta run sợ, kiếp trước Chu Trần một lòng muốn xung kích đến cảnh giới này, có thể cuối cùng hay là đã thất bại, muốn đạt đến cảnh giới này, không chỉ là thực lực đủ liền được rồi. Muốn cân bằng đồ vật quá hơn nhiều. Mà chỉ cần đi đến một bước này, cái kia thực lực của hắn sẽ cường đại đến một loại khủng bố cấp độ, đối với đạo vận cảm ngộ cũng có thể đạt đến phi phàm mức độ, có thể khai tông lập phái, bồi dưỡng được đệ tử nếu có thể có thứ ba phân tinh thủy, liền có thể kinh diễm một phương. Tôn giả ngồi xuống ba vương một trong, lại là lâu năm vương giả, thân phận như vậy để Chu Trần cũng trở nên coi trọng. Trốn đi. Cao Vân Vân quay về Chu Trần nói rằng, không nên cùng liều. Cao Vân Vân đề nghị để Chu Trần cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Vương Sùng Chí, hắn làm ra để Cao Vân Vân thất thần động tác. Chương 258, vẫn có thể độc tôn. Chỉ thấy Chu Trần hướng đi Vương Sùng Chí, tay mắc mắc, trên người có khí thế phun trào, uy thế Vương Sùng Chí mà đi, thiếu gia ta không thích cùng người tranh cướp, vì lẽ đó ngươi mau chạy đi. Không chỉ là Cao Vân Vân dở khóc dở cười, liền Vương Sùng Chí đều hơi run run. Nhìn trước mặt tuổi trẻ quá đáng Chu Trần, lại nhìn một chút Chu Trần bên người Cao Vân Vân. Người chính là Chu Trần. Vương Sùng Chí đột nhiên quay về Chu Trần nói rằng. Ồ, ngươi biết ta. Chu Trần kinh ngạc cực kỳ, lập tức nở nụ cười, xoay người quay về Cao Vân Vân nói rằng, không sao rồi, hóa ra là người quen, ai nha. Ta còn tưởng rằng là kẻ đây. Anh em, ngươi là tại sao biết ta? Cao Vân Vân cười khổ không được, nhìn Chu Trần như quen thuộc răng rấp, nàng đem đầu nữu quá một bên, đều cảm thấy không mặt mũi cùng Chu Trần đứng chung một chỗ. Vương Sùng Chí cũng không nghĩ tới Chu Trần trả lời như vậy, đều kinh ngạc nhìn Chu Trần. Mà ngay ở hắn thất thần này nháy mắt, Chu Trần bóng người đột nhiên nổi lên, mãnh liệt nhằm phía đối phương, trong tay vận văn rung động, một luồng lăng liệt khí thế bạo động mà ra, ngón tay ngưng tụ thành lợi kiếm như thế, cắt phá trời cao bắn về phía đối phương. Tuyệt sát chỉ. Chu Trần vận dụng sát chiêu, trong đó ý nhị hiển lộ hết. Sát ý lắm liệt. Vương Sùng Chí không nghĩ tới Chu Trần lại đánh lén, tuy rằng có chốc lát thất thần, nhưng làm lâu năm vương giả, hắn phản ứng cũng đúng lúc, sức mạnh trong cơ thể phun trào mà ra, đao gió chặn ở trước người. Vẫn văn bạo động, che ở trước người mình, khủng bố đao gió chặn lại rồi Chu Trần tuyệt sát chỉ. Vương Sùng Chí cũng lùi lại mấy bước, đưa tay ngăn trở Chu Trần trên lòng bàn tay, mơ hồ có giọt máu. Các hạ hưởng là cường giả. Vương Sùng Chí nhìn lòng bàn tay giọt máu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Trần nói rằng, nếu không là hắn phản ứng nhanh, đòn đánh này sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Ai nha, có ý gì? Ta chẳng qua là cảm thấy đụng tới người quen, không nhịn được nhiệt tình chào hỏi a. Chu Trần rất là bi thương nói rằng, không nghĩ tới thế giới này cũng thay đổi, đối với người nhiệt tình một điểm hắn đều ghét bỏ. Bản vương cùng ngươi không quen. Vương Sùng Chí hồi đáp, làm sao sẽ không quen đây? Ngươi xem ngươi vừa đến đã gọi ra tên của ta, hiển nhiên là người quen. Có điều đúng là cũng có một khả năng. Chu Trần suy nghĩ một chút nói rằng, ta đối với ta người ngưỡng mộ cũng rất quan tâm, bình thường có thể gọi ra nàng tên, ngươi không phải là bởi vì ta xinh đẹp dung nhan, liền đối với ta có ý đồ không an phận đi. Nhìn Chu Trần hai tay ôm ngực ở trước người, Vương Sùng Chí đều cảm giác mình muốn điên mất rồi. Đây là một cái gì quỷ? Liên người như vậy cũng có thể giết mà thiếu chiến tướng. Này hoàn toàn là 100% không hơn không kém người điên thêm biến thái a. Ngươi sẽ không thật thầm mến ta chứ? Chu Trần sáng quắc nhìn Vương Sùng Chí đạo, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, ta từ chối.